Chương 229. Cờ kém một nước, chẳng lành chi bệnh. Chương 229. Cờ kém một nước, chẳng lành chi bệnh. Hừng hực liệt hỏa, tại mảnh này bắc địa thiêu đốt. Nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, nơi này nhìn thấy mà giật mình, giống như nhân gian luyện ngục. Phu cận cương giả đều trong lòng run sợ, toàn thân ngăn không được mà phát run. Cố chấp thật là đáng sợ. Bọn hắn phảng phất thấy được một tôn cái thế ma vương, dẫm lên núi thây biển máu của thời. Bạch cốt trải thành kinh cước lộ, đầu người xếp thành sắt vương tọa bốn. Cố chấp đăng lâm trí cao trên đường, tràn ngập huyết tinh cùng sát lục, chỉ là ngẫm lại liền khiến người không rét mà run, tê cả da đầu. Nguyên một tòa thành đều bị tế rơi mất, trong đó còn có võ hoàng lục trọng cố cùng ca. Cố chấp lần này khẳng định lại sẽ đột phá a. Không thể ngăn cản, hắn quật khởi thật đã không thể ngăn cản. Càng ngày càng nhiều Bắc Cương cường giả khắp cả người phát lạnh, bọn hắn nổi điên tựa như muốn chạy trốn, muốn rời xa Bắc Cương. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn Trung Châu, bây giờ chỉ có Trung Châu có thể ngăn cản Cố chấp sát lục bước chân đi, chỉ có Trung Châu còn có bảo vệ bọn hắn tính mệnh khả năng rồi a. Bất quá, rất nhanh, cũng có cường giả phát hiện không thích hợp. Cố chấp tựa hồ không thể từ cố cùng ca trên người hấp thu đến chất dinh dưỡng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khuynh Hàn cũng phát giác được không thích hợp. Vừa mới bắt đầu, Diệp Khuynh Hàn còn cảm thấy đây là cố chấp cố ý hành động. Có thể tại phát hiện cố chấp nhíu mày sau, nàng liền biết xảy ra vấn đề. Hắn bị tế sống không sai, huyết nục của hắn gân cốt bên trong năng lượng đều bị ta luyện hóa đi ra, nhưng những này năng lượng không có bị ta hút ra, không có hướng phía ta chỗ này vào tới, mà là hướng phía cố cùng ca huyết nục chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Cố chấp bây giờ không còn áp chế tu vi, độ kiếp 7 tầng tu vi bộc phát, muốn ngăn cản này một quỷ dị tiến trình, muốn mạnh mẽ đem cố cùng ca trong cơ thể năng lượng thôn phệ. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái khô gầy lão nhân, vậy mà im lặng xuất hiện tại cố chấp bên người. Cố chấp tức khắc dùng mình, hắn đã là độ kiếp 7 tầng, lại sinh mệnh cấp độ được đến để thăng về sau, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần đô thực hiện tiến hóa, năng lực nhận biết mạnh đến mức đáng sợ. Có thể cái này khô gầy lão nhân thế mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh hắn. Khô gầy lão nhân thực lực không cần nói cũng biết, tuyệt đối mạnh đến mức dọa người. Người là ai? Cố chấp lôi kéo Diệp Khuynh Hàn nhanh chóng lui lại, cùng cái này khô gầy lão nhân kéo dài khoảng cách. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ không phải là cái này khô gầy lão nhân đối thủ. Một cái cô hồn dã quỷ thôi. Khô gầy lão nhân âm thanh khàn khàn khó nghe, như hai tấm giấy giáp ma sát phát ra, phá lệ chói tai, để cho người ta chỉ là nghe một chút, liền toàn thân nổi da gà. Hắn bây giờ còn không thể chết. Khô gầy lão nhân nói sáng tỏ ý đồ đến, khô cạn như trúc tiết ngón tay, chỉ hướng máu me khắp người cố cùng ca. Hắn là ma tôn truyền nhân, ta muốn bảo vệ hắn chu toàn. Cố chấp khẽ nhíu mày, này khô gầy lão nhân quả nhiên là cố cùng ca hộ đạo giả. Cố cùng ca đổi tu thôn thiên ma công trước đó, cần chém hết đạo cốt cùng tu vi. Này ý nghĩa, cố cùng ca sẽ có một đoạn thời gian rất dài kỳ nguy hiểm, một khi bị người phát giác, sẽ chết được rất thảm. Có thể cố cùng ca chẳng những bình yên vượt qua đoạn này kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn nhanh chóng đem tu vi tăng lên đứng lên, đây là làm sao làm được? Cố chấp vừa rồi ngay tại suy đoán, cố cùng ca hẳn là có người hộ đạo. Bây giờ quả nhiên, cố cùng ca người hộ đạo xuất hiện. Cái này khô gầy lão nhân muốn bảo vệ cố cùng ca. Ta cũng là ma tôn truyền nhân. Cố chấp biết được, bây giờ cùng khô gầy lão nhân cứng đối cứng, tất nhiên thắng không được. Nhưng thật vất vả mới đưa cố cùng ca phế bỏ, hoàn thành báo thủ cơ hội đang ở trước mắt, cố chấp không muốn dễ dàng buông tha rớt, muốn lại làm nếm thử. Ta biết. Khô gầy lão nhân gật gật đầu, nhìn xem cố chấp nói ra. Ngươi mạnh phi thường, nhưng có chút chuyện. Giảng cứu một cái, duyên, chữ. Cố chấp mày nhíu lại đến càng sâu, khô gầy lão nhân đây là quyết tâm muốn bảo vệ cố cùng ca. Cố chấp bình phục nỗi lòng, muốn biết càng nhiều. Nếu ngươi là hắn người hộ đạo, vì cái gì ngươi bây giờ mới xuất hiện, ta tại phế bỏ lúc trước hắn, ngươi kỳ thật liền có thể ra tay. Khô gầy lão nhân hồi đáp. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là một khối rất tốt đá mài đao. Cố chấp con ngươi hơi co lại. Ngươi cố ý cho ta mượn chi thủ đem hắn phế bỏ. Khô gầy lão nhân nhẹ gật đầu, nhìn xem trong cơ thể bắt đầu nở rộ ấu quang cố cùng ca, nói ra. Hắn nội tình không tệ, nhưng còn cần rèn luyện. Cố gia, Vân Tê Thành, mục tiêu, mộng tưởng, báo thủ. Những vật này, tại thông hướng ma tôn trên đường, kỳ thật đều là hư ảo, là một loại ràng buộc cùng công xiềng. Chỉ có đem những vật này gạt bỏ rớt, cố cùng ca mới có thể thể hiện ra chân chính tiềm lực. Khô gầy lão nhân nhìn xem cháy hừng hực Vân Tê Thành, nói. Ta từng khuyên hắn từ bỏ, nhưng hắn làm không được, vừa vặn ngươi tới rồi, mượn ngươi chi thủ đem Vân Tê Thành cùng cố gia đều mai táng, lại đem hắn phế bỏ, để hắn thực hiện niết bàn, nở rộ, chân ngã, hắn mới có thể chân chính quật khởi, thế không thể đỡ quật khởi. Cố chấp minh bạch. Đây cũng là ngươi vừa rồi có thể động thủ với ta, nhưng không có lựa chọn động thủ với ta nguyên nhân. Ta cục đá mài đao này, bây giờ đem cố cùng ca giảng buộc cùng gông xiềng mài rớt, đem cố cùng ca chân chính phong mang mài ra, về sau, ta còn có thể đem cố cùng ca mài đến sắc bén hơn. Ngươi muốn cho cố cùng ca nở rộ, chân ngã, sau, tự mình chặn ta, đến lúc đó, cố cùng ca sẽ lần nữa thủy biến, đúng không? Khô gầy lão nhân khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi. Người trẻ tuổi, người rất thông minh. Đây coi như là ngầm thừa nhận. Sau đó, khô gầy lão nhân lại đối cố chấp nói ra. Nếu để cho ta chọn, ta nhất định sẽ tuyển ngươi, chỉ tiếc. Có chút chuyện xem như thiên mệnh không thể trái, không phải do người tới làm lựa chọn. Khô gầy lão nhân yếu ớt thở dài một tiếng, nắm lấy cố cùng ca liền muốn rời đi. Nhưng, tại rời đi trước đó, khô gầy lão nhân bỗng nhiên lại quay người, nhìn một chút cố chấp, ánh mắt cuối cùng lại rơi tại Diệp Khuynh Hàn trên người, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vô cấu ma thể, hắc hắc. Cố chấp con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. Ngăn không được khô gầy lão nhân mang đi cố cùng ca cũng coi như, khô gầy lão nhân đây cũng là có ý tứ gì? Ngươi trẻ tuổi, chân quý a, nàng sắp phát bệnh. Khô gầy lão nhân cười quái dị một tiếng, nắm lấy cố cùng ca, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cố chấp thần sắc rất nghiêm trọng, Cố Cường Ca bị Khô Gầy lão nhân cứu đi không đáng sợ, bởi vì Khô Gầy lão nhân sẽ còn để Cố Cường Ca tới cùng hắn quyết đấu, hắn còn có giết chết Cố Cường Ca cơ hội đồng thời, lần này không có sớm tính tới Khô Gầy lão nhân, xem như cờ kém một nước, lần sau liền tất nhiên sẽ không lại xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Cho nên hôm nay không thể giết chết Cố Cường Ca, mặc dù để Cố Chấp Tim có chút đau buồn, nhưng kỳ thật cũng còn tốt, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng Khô Gầy lão nhân cuối cùng đối Diệp Khuynh Hàn câu nói kia, lại làm cho hắn khó mà bình tĩnh. Phát bệnh là có ý gì? Khô Gầy lão nhân lại nâng lên vô cấu ma thể. Chẳng lẽ vô cấu ma thể có cái gì chẳng lành? Trường Thánh sẽ phát bệnh sao? Thế nhưng là trước kia cũng không nghe thấy qua tương quan nghe đồn a. Chương 230. Cửu U Cốc bên trong, vẻ tiêu lại tác. Chương 230. Cửu U Cốc bên trong, vẻ tiêu lại tác. Không cần phải lo lắng, tiểu chấp. Diệp Khuynh Hàn gặp Cố Chấp vô cùng gấp gáp, trong lòng đã cảm động lại hạnh phúc, đồng thời nàng kéo Cố Chấp tay, an ủi. Ta không có, vậy càng không khả năng phát bệnh, ngươi đừng nghe lao đầu kia nói hiệu nói vượng. Diệp Khuynh Hàn còn tiến hành hợp lý mà phân tích. Ta cảm thấy, lao đầu kia tỷ lệ lớn là muốn dụ ngươi phân tâm, dạng này ngươi tu hành tốc độ sẽ chậm lại, độ kiếp thời điểm cũng có thể là xảy ra vấn đề. Kể từ đó, về sau Cố Cường Ca muốn chiến thắng ngươi thì càng dễ dàng. Hắn là Cố Cường Ca hộ đạo giả, đương nhiên phải vì Cố Cường Ca làm cân nhắc, nếu như ta thật có, vậy hắn tại sao phải hảo tâm nhắc nhở ngươi? Không có cái này cần thiết, cho nên chỉ có thể là hắn tại lừa dối ngươi, để ngươi lo lắng ta, từ đó làm cho ngươi tu hành xảy ra vấn đề, ngươi có thể tuyệt đối không được chúng hắn kế. Mặc dù Diệp Khuynh Hàn phân tích đến kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng Cố Chấp vẫn là nội tâm không bình tĩnh, nghiêm túc hỏi thăm. Khuynh Hàn, ngươi có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái, cẩn thận hồi ức, không chỉ là gần nhất, mà là xem thỏa thích này 20 năm, phải chăng từng có cái gì dị thường? Diệp Khuynh Hàn dở khóc dở cười, nói. Không có rồi. Ngươi còn không biết ta sao, ta đối với ngươi là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Dứt lời, Diệp Khuynh Hàn lại nắm lên Cố Chấp tay, đem Cố Chấp để tay tại lồng ngực của nàng. Không tin, ngươi kiểm tra cho ta kiểm tra thôi, nhìn xem ta có cái gì dị thường hoặc vấn đề. Diệp Khuynh Hàn đang nói đùa, nhưng Cố Chấp lại rất xem trọng, thật sự sắc mặt ngưng trọng bắt đầu vì Diệp Khuynh Hàn kiểm tra. Cố Chấp treo lên 12 phần tinh thần, Diệp Khuynh Hàn huyết nhục mỗi một tấc, bao quát sợi tóc đều không bỏ qua, muốn ngăn chặn bất luận cái gì hỏng khả năng. Cuối cùng, Cố Chấp thở phào một cái. Diệp Khuynh Hàn thân thể sạch không tì vết, trong mắt như lưu ly, khí huyết tràn đầy, không tồn tại bất luận cái gì bệnh cũ, ám thương, càng không có nửa điểm dị thường. Ta cứ nói đi, lão giả kia xấu cực kỳ, chính là đang gặp ngươi. Diệp Khuynh Hàn mỉm cười, tại Cố Chấp trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, toàn tức nói: "Tốt, đừng lo lắng ta, nhanh hấp thu Vân Tê Thành bên trong năng lượng a." Cố Chấp nhẹ gật đầu, mặc dù Cố Cường Ca chạy, lớn nhất thuốc bổ không còn. Nhưng Cố Cường Ca tại giao trì được đến một túi chứa vật tài nguyên sau, lại chiêu mộ không ít cường giả. Bây giờ một tòa thành bị đốt cháy, bị tế rớt, đối Cố Chấp bổ dưỡng hiệu quả cũng vẫn là không kém. Cố Chấp tới Vân Tê Thành trước đó ẩn giấu tu vi là sợ đánh rắn động cỏ dọa chạy Cố Cường Ca, vừa rồi như là đã triển lộ độ kiếp 7 tầng tu vi, bây giờ cũng không tiếp tục che giấu tất yếu. Cố Chấp không hề cố kỵ mà hiện ra tu vi thật sự, ngay tại Vân Tê Thành trên không ngồi xếp bằng, tế sống cả tòa thành, điên cuồng mà thôn phệ luyện hóa âm ầm. Cố Chấp lần nữa dẫn tới thiên kiếp. Một khi vượt qua thiên kiếp thì đột phá đến độ kiếp tầng thứ 8. Lần này thiên kiếp vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, đầy trời lôi đỉnh của quyển, cuối cùng càng là xuất hiện lôi đỉnh biến thành thái cổ cự hung, liền kỳ lân, chân long, chân hoàng đều bị thiên kiếp diễn hóa đi ra. Bất quá, Cố Chấp cường thế đến cực điểm, trực tiếp đánh nát kỳ lân, tay xé chân long, một cước đem chân hoàng đá bể. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Cố Chấp đột phá đến độ kiếp 8 tầng. Ta tích thần a, đây cũng quá không phải người. Ta coi là độ kiếp 3 tầng đã là cực hạn của hắn, không nghĩ tới. Đây con mẹ nó đều độ kiếp 8 tầng rồi. Ông trời à, đừng nói Thanh Minh đạo châu, chính là toàn bộ 3000 đạo châu lịch sử bên trên, cũng chưa từng có loại quái vật này a. Không đến 20 tuổi, đều mẹ hắn muốn tới gần phi thăng kỳ, muốn kiếm chỉ tiên quân cảnh giới, cho dù là thần minh, chân tiên hậu duệ, cho dù là thái cổ thập hung dòng chính, cũng làm không được loại trình độ này a. Tiếp giáp Vân Tê Thành vài tòa thành trì, mọi người nhìn thấy Cố Chấp khủng bố phá cảnh tốc độ, người đều tê dần. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn người tê dại quá sớm. Bởi vì, Cố Chấp hướng về phía bọn hắn liền tới rồi. Ta nhớ rõ, Cố Cường Ca diễn kịch thời điểm, các ngươi nói ta không phải người ấy nhỉ? Cố Chấp băng lạnh ánh mắt đảo qua này vài tòa thành, sau đó đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, thiên khung phía trên, ngọn lửa màu đen rơi xuống. Nay vài tòa thành chỉ như Vân Tê Thành đồng dạng hóa thành biển lửa. Thống khổ rung lô chấn động, Cố Chấp lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Tại Cố Chấp tê sống, thôn vệ, luyện hóa thời điểm, mái vòm phía trên, đột nhiên xuất hiện một ngụm chất đao, hướng phía đầu của hắn chém tới. Đây là bởi vì Cố Chấp sát lục quá nhiều, sát nghiệt quá nặng, làm trái thiên hỏa, khiên động nhân quả, chọc giận thiên địa. Cố Chấp rất bình tĩnh, sớm chọn tu hành thôn thiên ma công, đồng thời nếm thử đem tế sống chi pháp dung nhập trong đó. Tại đại thừa kỳ lựa chọn sát lục chi đạo thời điểm, liền dự liệu được sẽ có giờ khắc này. Sát nghiệt, nhân quả, tận thêm ta thân, lại có sợ gì? Cố Chấp ánh mắt so chát đao còn lạnh hơn, vạn hồn phiên cùng thống khổ dung lô theo hắn cùng một chỗ, hướng phía chiếc kia chát đao đánh tới. Này miệng chát đao, so vừa rồi độ kiếp 8 tầng tiên kiếp còn muốn đáng sợ, Cố Chấp đều chảy máu, trên người nhiều chỗ thụ thương. Nhưng từ nhân quả, hóa niệm, đại đạo ngưng tụ mà thành chát đao cũng xuất hiện nhiều cái lỗ hổng. Cuối cùng, Cố Chấp một quyền đem này miệng chát đao vỡ nát. Vài tòa thành trì cũng bị Cố Chấp tế rớt, đại lượng sinh mệnh bị Cố Chấp thu hoạch đáng tiếc là Cố Chấp tu vi cũng không có vì vậy đột phá. Càng lên cao đột phá càng khó khăn, thế rất Vân Tê Thành có thể đột phá đến độ kiếp 8 tầng, hay là bởi vì tại Thương Cổ Thần Triều được đến chỗ tốt quá nhiều, khoảng cách độ kiếp 8 tầng vốn cũng không phải là rất xa xôi. Bây giờ muốn tiến thêm một bước trực tiếp bước vào độ kiếp tầng thứ 9, vẫn là quá khoa trương. cố chấp không có thất lạc, đây là trong dự liệu chuyện. Về sau lại muốn tiến hành loại này phạm vi lớn tế luyện, sợ rằng sẽ đưa tới càng kinh khủng nhân quả chắc đao. Cố chấp trong mắt hàn mang lóe lên, giơ tại đầu này máu và xương xếp thành trên đường, xem ra đi được rất nhanh, nhưng kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Nhưng kỳ ngộ cho tới bây giờ đều cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cố chấp sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không e ngại, ngược lại tràn ngập chờ mong. Cố chấp trở lại Vân Tê Thành, cùng Diệp Khuynh Hàn cùng đi đến Cửu U Cốc. Tòa này thần bí thâm cốc tại Vân Tê Thành bên ngoài, có trọng binh trấn giữ, cố cùng ca đối Cửu U Cốc bảo hộ, không thể so Vân Tê Thành thiếu. Bất quá Vân Tê Thành đều diện, huống chi Cửu U Cốc. Bây giờ miệng hang đã không có cố gia tu sĩ thủ vệ, đến nội những cái kia pháp trận, tức thì bị cố chấp trong nháy mắt đánh xuyên. Cố chấp cùng Diệp Khuynh Hàn rất thuận lợi mà tiến vào trong cốc. Cùng kiếp trước một dạng, Cửu U Cốc bên trong, khắp nơi đều là pháp tắc loạn lưu, khắp nơi đều là vẻ tê. Cố chấp đi tới kiếp trước bị giam giữ địa phương, phảng phất nhìn thấy một thiếu niên, ở đây bị lôi đạo pháp tắc quất đến ra chóc thịt bong, bị hỏa đạo pháp tắc cắt huyết nục, bị băng đạo pháp tắc đâm rách cốt tủy bốn. Trước kia từng màn tại cố chấp trước mắt tinh tường hiện lên. Diệp Khuynh Hàn an tĩnh làm bạn tại cố chấp bên người, coi là cố chấp là bởi vì tự tay hủy diệt cố gia, nội tâm không thể bình tĩnh. Thôn Thiên Ma Tôn, ngày xưa chính là vẫn lạc nơi này sao? Cố chấp nhúng tay vớt ve từng khối vách đá, tựa hồ còn có thể sờ đến tiếp trước chính mình chạy ra, nhuộm đỏ những ngày vách đá huyết. Đồng nhiên, cố chấp bên hai, ve tiêu đại tác, chương 231. Tuế Nguyệt ve, làm áo cưới. Chương 231, Tuế Nguyệt ve, làm áo cưới. Chói hai tiếng ve tiêu vang lên. Cố chấp chung quanh thế giới đều trở nên vặn vẹo, hư ảo. Khi còn bé, còn tại lang thang cố chấp, từng bởi vì không có ăn xin đến đồ ăn, thực sự quá đói, tại giã ngoại hái nấm ăn. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra chúng độc, lúc ấy cố chấp liền cảm giác thế giới trở nên ngũ thải ban lan, không gian đang vặn vẹo, khắp nơi đều là hư ảo đồ vật, đủ loại quái dị đồ vật ở trước mắt phiêu đãng. Bây giờ, cố chấp thế mà lần nữa có tương tự cảm thụ. Nhưng lần này, cố chấp không có ăn nhầm nấm độc, trước mắt huyễn cảnh rất hiển nhiên đều là từ Cửu U Cốc bên trong tiếng ve kêu dẫn dắt lên. Cố chấp. Đương nhiên, cố chấp nghe tới có âm thanh tại gọi hắn. Một cái rất tang thương âm thanh. Không gian vặn vẹo, ve kêu chói tai, cố chấp mất đi phương hướng cảm giác, tìm không được âm thanh từ chỗ nào truyền đến. Cố chấp. Âm thanh không ngừng mà vang lên. Cố chấp chỉ có thể dựa vào trực giác đi lên phía trước. Tiểu chấp, ngươi làm sao vậy tiểu chấp? Bây giờ Diệp Khuynh Hàn kinh hoàng và phần, vừa rồi cố chấp lấy tay chạm đến vách đá, thần sắc rất phức tạp, nàng coi là cố chấp trong lòng khó chịu, yên lặng làm bạn tại cố chấp bên người. Ai biết, cố chấp đống nhiên che lỗ thai, biểu lộ trở nên thống khổ dị thường, gào thét lớn, thân thể ngã đục phải, hướng về một phương hướng lảo đảo mà đi. Đây là có chuyện gì? Diệp Khuynh Hàn muốn giữ chặt cố chấp, muốn đi tìm kiếm cố chấp tình trạng, có thể căn bản không có cách, cùng cố chấp tu vi chênh lệch quá lớn. Cố chấp, âm thanh còn đang không ngừng vang lên. Cố chấp dựa vào trực giác đi về phía trước. Rốt cục, cố chấp thấy được một đạo mơ hồ hư ảnh. Chính là đạo hư ảnh này đang không ngừng hô hoán cố chấp. Tiểu chấp, Diệp Khuynh Hàn kinh hô, bởi vì cố chấp lại muốn đi vào một tòa hàn đàm. Tòa kia trong hàn đàm, băng xương pháp tắc mạnh vỡ tràn ngập, mảng lớn băng tinh phiêu phù ở trên hàn đàm vương, phảng phất muốn đông kết hết thảy, liền thời không đều giống như bị đông lại. Lúc trước cố cùng ca chính là tại tòa này trong hàn đàm, được đến thôn thiên ma tôn truyền thừa. Tòa này hàn đàm cũng không phải là một mực tồn tại, nó không quy luật xuất hiện ở đây. Cố cùng ca được đến thôn thiên ma tôn truyền thừa sau. Toàn này hàn đàm ngay tại cố cùng ca trước mặt sụp đổ. Nếu là cố cùng ca cùng khô gầy lão nhân bây giờ xuất hiện tại Cửu U Cốc bên trong, nhất định sẽ chấn kinh. Tòa này hàn đàm tại sao lại xuất hiện lần nữa? Diệp Khuynh Hàn lại là không biết những này, nàng chỉ cảm thấy tòa kia hàn đàm vô cùng kinh khủng. Bây giờ Diệp Khuynh Hàn cùng cố chấp khoảng cách hàn đàm còn có khá xa khoảng cách, có thể Diệp Khuynh Hàn đã sắp bị đông cứng. Phải biết Diệp Khuynh Hàn chủ tu thế nhưng là Viêm Ma Chấn Ngục Võ Hoàng Kinh đằng sau tu hành Kim Ô Đoán Thể Quyết cùng cổ thần nhất tộc võ đạo pháp môn, cũng đều là hỏa đạo nhất mạch huyền pháp. Diệp Khuynh Hàn vận chuyển huyền công lúc, quanh thân sẽ lượn lờ hỏa diễm, thậm chí sẽ có lửa hoàng xuất hiện, cho nên Diệp Khuynh Hàn mới tự xưng huyết hoàng võ thánh. Bình thường tới nói, Diệp Khuynh Hàn là không sợ nhất rét lạnh, nhưng bây giờ bốn, phản phất có thể đông kết vạn sự vạn vật nhiệt độ thấp, để Diệp Khuynh Hàn cũng bắt đầu lạnh đến phát run. Diệp Khuynh Hàn bờ môi trắng bệnh, lông mi thượng đều xuất hiện sương hoa. Dù là Diệp Khuynh Hàn đem huyền công bí pháp vận chuyển tới cực hạn, cũng không thể được đến cải thiện. Chỗ chết người nhất chính là, nàng cùng cố chấp khoảng cách hàn đàm còn khá xa đâu, mà băng xương pháp tắc bị hạn chế tại trong hàn đàm, nàng cùng cố chấp chỗ gặp hàn ý, chỉ là băng xương pháp tắc tiêu tán ra một chút, dư uy, thôi. Cho nên, nếu như cố chấp thật sự đi vào hàn đàm 4, dù là cố chấp đã là độ kiếp 8 tầng, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Cố chấp cho dù sẽ không mất mạng, cũng tất nhiên sẽ căn cơ bị thương, đạo tổn thương tận xương. Diệp Khuynh Hàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Tiểu chấp, tỉnh lại. Tỉnh táo lại. Diệp Khuynh Hàn gắt gao ôm lấy cố chấp, ngăn cản cố chấp đi lên phía trước. Diệp Khuynh Hàn đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, một bên ngăn cản khủng bố nhiệt độ thấp, một bên nếm thử đem cố chấp trở về đẩy. Người là ai? Cố chấp đã rơi vào vạn mèo hư ảo thế giới, căn bản không biết ngoại giới hiện thực tại phát sinh cái gì. Hắn nhìn về phía trước không ngừng kêu gọi hắn cao lớn hư ảnh, nhíu mày hỏi: "Ngươi vì cái gì biết tên của ta?" Hư ảnh tại cố chấp trước mắt dần dần rõ ràng đó là một cái nam nhân cao lớn, cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn, vô cùng bá khí. Sau lưng của hắn rung động đầy trời hắc vụ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, cuồn cuộn hắc vụ bên trong có một cánh cửa, giống như là địa ngục chi môn, tựa như thông hướng Cửu U Minh Suối. Thôn Thiên Ma Tôn. Cố chấp con ngươi kịch chấn. "Ta thích xưng hô thế này." Hư ảnh gật gật đầu, thừa nhận hắn chính là Thôn Thiên Ma Tôn. "Ngươi còn chưa có chết, còn sống." Cố chấp sợ hãi, đều nói vạn năm trước, Thôn Thiên Ma Tôn ly kỳ vẫn lạc, sau đó chiến tranh càn quét Thanh Minh đạo châu, thời đại thượng cổ như vậy kết thúc, thời đại hoang cổ bởi vậy mở ra. Có thể về sau Cố Cường ca nói, Thôn Thiên Ma Tôn kỳ thật phục sinh một lần, cuối cùng đến Cửu U Cốc mới chính thức vẫn lạc. Nhưng mà, bây giờ Thôn Thiên Ma Tôn lại xuất hiện rồi. Chẳng lẽ Thôn Thiên Ma Tôn tại Cửu U Cốc cũng không có chân chính vẫn lạc, hoặc là nói bốn, lại sống lại rồi? Ta đã chết đi, bây giờ ngươi nhìn thấy, chỉ là ta một sợi tàn niệm. Thôn Thiên Ma Tôn rõ ràng nói đến đây lại tại ha ha mà cười, phá lệ cởi mở. Tàn niệm. Cố Chấp ánh mắt trở nên phức tạp, đây là so tàn hồn cùng chấp niệm càng thêm hỏng bét một loại trạng thái. Có thể tiến hành tinh thần cộng minh cùng giao lưu, nhưng cũng không thể cam đoan đối đáp trôi chảy, thậm chí sẽ xuất hiện hỏi một đằng, trả lời một nẻo tình huống. Cố Chấp tựa hồ biết, vì cái gì không gian xung quanh sẽ trở nên như thế và mẹo, đều là bởi vì Thôn Thiên Ma Tôn chỉ còn dư tàn niệm. Loại trạng thái này cực kỳ không ổn định, nếu như là bình thường Ma Tôn, Tiên Tôn, chỉ còn tàn niệm lời nói, có thể một trận phong đều có thể đem hắn thổi tan. Thôn Thiên Ma Tôn chỉ còn một sợi tàn niệm, còn có thể cấu trúc dạng này một cái vặn mẹo tinh thần không gian, đồng thời tại thời gian qua đi vạn năm về sau, đem hắn dẫn vào trong đó, đã đủ để chứng minh Thôn Thiên Ma Tôn lợi hại. Thôn Thiên Ma Công là sai lầm pháp, ta từng nếm thử lấy Tuế Nguyệt ven lịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ, sửa đổi Thôn Thiên Ma Công dạng này có lẽ liền sẽ không dẫn tới tai nạn, ta liền sẽ không tao ngộ cấm kỵ cùng chẳng lành, đáng tiếc ta thất bại, Tuế Nguyệt ven còn chưa phát động, ta lại lần nữa chết đi. Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm tựa hồ ở vào một loại trạng thái điên cuồng, nói lời vốn nên tràn ngập tiếc nuối, sợ hãi, không cam lòng loại tâm tình này, nhưng hắn lại một mực tại cười ha ha. Dù là Cố Chấp, đụng phải tình huống như vậy, cũng đang bước lên mồ hôi lạnh. Mà Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm tựa hồ căn bản không chuẩn bị cùng Cố Chấp tiến hành cái gì giao lưu, hắn tại phối hợp nói, hoặc là nói, hắn là tại thô bạo đem một chút tin tức đốt cho Cố Chấp. Tuế Nguyệt Ve là ta thông qua Thôn Thiên Ma Công nghịch thiên quật khởi trên đường, ngẫu nhiên được đến bí bảo, có thể để cho người nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ, lần nữa tới qua, bù đắp tiếc nuối, sửa chữa lựa chọn, ta vẫn không dùng tới. Chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng, không nghĩ tới. Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm nhìn xem Cố Chấp, cuối cùng vì ngươi làm áo cưới. Chương 232. Sai lầm đường, Ma Tôn nhiệt lượng thừa. Chương 232. Sai lầm đường, Ma Tôn nhiệt lượng thừa. Cố Chấp vông luôn. Lại là chuyện như thế. Hắn trùng sinh là bởi vì Tuế Nguyệt Ve. Mà này Tuế Nguyệt Ve vốn là Thôn Thiên Ma Tôn dự bị hậu chiêu. Kết quả cơ duyên xảo hợp, Tuế Nguyệt Ve không hiểu thành tựu Cố Chấp. Đa tạ tiền bối. Cố Chấp hướng Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm chỉnh trọng hành lễ, nói lời cảm tạ. Mặc kệ là hữu tâm trồng hoa, vẫn là vô tâm trồng liễu, hắn xác thực đều là bởi vì Thôn Thiên Ma Tôn mà được lợi. Vô luận là Tuế Nguyệt Ve, vẫn là Thôn Thiên Ma Công, Thôn Thiên Ma Tôn đối với hắn đều trợ giúp to lớn. Nghĩ đến Thôn Thiên Ma Công, Cố Chấp lại nghĩ tới Cố Cường Ca, liền hỏi: "Tiền bối, Cố Cường Ca được đến Thôn Thiên Ma Công cùng ta được đến Thôn Thiên Ma Công phải chăng nhất trí?" Đây là hắn rất quan tâm một vấn đề. Ban đầu, hắn coi là chỉ có hắn được đến Thôn Thiên Ma Công là hoàn toàn mới phiên bản. Nhưng về sau Cố Cường Ca nói, là từ Cửu U Cốc được đến Thôn Thiên Ma Công, hắn đã cảm thấy Cố Cường Ca có thể giống như hắn. Được đến đều là hoàn toàn mới phiên bản Thôn Thiên Ma Công, dù sao hắn Thôn Thiên Ma Công nếu như cùng Cửu U Cốc Vệ có quan hệ, vậy hắn cũng có thể coi như là từ Cửu U Cốc được đến Thôn Thiên Ma Công. Không nhất trí. Để Cố Chấp có chút ngoài ý muốn chính là, tinh thần rối loạn Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm, thế mà rất chuẩn xác lại ngắn gọn mà trả lời hắn vấn đề này. Ta truyền thừa tiếp Thôn Thiên Ma Công tổng cộng có 4 cái phiên bản. Cái thứ nhất phiên bản là Minh Dạ Thiên Ma chờ 18 ngày ma tu làm được Thôn Thiên Ma Công, đây là có phổ biến tính Thôn Thiên Ma Công, cũng không cần đặc thù thiên chất, cũng có thể tu luyện cái này phiên bản Thôn Thiên Ma Công, mà tu hành cái này phiên bản Thôn Thiên Ma Công cũng không cần dựa vào thôn vệ cái khác người thừa kế tới bổ dưỡng chính mình. Cái thứ hai phiên bản là Minh Dạ Thiên Ma bọn hắn chuyển xuống Thôn Thiên Ma Công, cái này phiên bản Thôn Thiên Ma Công cần thích hợp thiên chất mới có thể tu hành, nhưng hạn mức cao nhất cũng càng cao. Cái thứ ba phiên bản thì là Cố Cường Ca được đến Thôn Thiên Ma Công vạn năm trước, ta lần thứ nhất khởi tử hoàn sinh, đối với tu hành có càng sâu càng ngộ, thế là đối Thôn Thiên Ma Công tiến hành cải tiến. Tại ta chạy trốn tới Cửu U Cốc thời điểm, cái này phiên bản Thôn Thiên Ma Công cải tiến hoàn thành, cuối cùng bị Cố Cường Ca sở được đến. Cái thứ tư phiên bản thì là ta chuẩn bị sử dụng Tuế Nguyệt Ve trở lại quá khứ thời điểm, lần nữa lòng có cảm giác, nộ ra tu hành chân lý sau, viết lên xuống cuối cùng đại thành bản, cũng là ngươi được đến cái kia một bản. Cố Chấp kinh ngạc Thôn Thiên Ma Công lại có nhiều như vậy phiên bản. Này rất bình thường, càng lợi hại công pháp, càng sẽ có bao nhiêu loại phiên bản, bởi vì lợi hại công pháp người người đều muốn tu đi, nhưng càng lợi hại công pháp, kỳ thật tính nhắm vào thường thường càng mạnh, thích hợp người tu hành cũng liền càng ít, cho nên nhiều khi sẽ đẩy ra nhiều bản công pháp, dùng cái này phương thức để tông môn, gia tộc lớn mạnh. Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm đối Cố Chấp nói, hắn vậy mà tương đương kiên nhẫn, rất hòa thuận mà giải đáp Cố Chấp rất nhiều nghi hoặc. Cố Chấp thì tiếp tục hỏi, tiền bối nói, ngươi là một đường chạy trốn tới Cửu U Cốc, như vậy là ai đang đuổi giết ngươi? Ngươi lần thứ nhất khởi tử hoàn sinh, lại là vì cái gì? Ngươi nói ngươi muốn lợi dụng Tuế Nguyệt Ve trở lại quá khứ, bởi vì Thôn Thiên Ma Công là sai lầm pháp, như vậy ta được đến cuối cùng đại thành bản Thôn Thiên Ma Công phải chăng vẫn như cũ có sai, sẽ dẫn tới một loại nào đó cấm kỵ hoặc là chẳng lành. Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm bỗng nhiên không cười, biểu lộ dị thường hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ tồn tại. Thôn Thiên Ma Công là sai lầm pháp, dù là ta vận dụng Tuế Nguyệt Ve lúc, nộ ra tu hành chân lý, đem Thôn Thiên Ma Công lại lần nữa cải tiến, nhưng vẫn như cũ không được, có vấn đề lớn, chỉ có trở lại quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu, mới có thể đi lên chính xác con đường, tu hành Thôn Thiên Ma Công con đường này chính là sai lầm, là dẫn tới đại khủng bố. Cố Chấp kinh hãi, có chút sợ hãi, mạnh như Thôn Thiên Ma Tôn đều bị hù dọa loại trình độ này, tập trung tinh thần muốn lợi dụng Tuế Nguyệt Ve trở lại quá khứ, không muốn lại đạp lên Thôn Thiên Ma Công con đường này bốn. Thôn Thiên Ma Tôn đến tột cùng nhìn thấy cái gì, năm đó đến cùng có bí ẩn gì? Đương nhiên, Cố Chấp quan tâm hơn hay là mình. Thôn Thiên Ma Tôn nói đây là một đầu sai lầm đường đi, nhưng mình đang đi ở trên con đường này. Mặc dù hắn cùng lúc trước thôn Thiên Ma Tôn chỗ đi đường cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, hắn tại thôn Thiên Ma Tôn cơ sở thượng làm cải biến, sáp nhập vào sát lục, tế sống, huyết luyện các loại càng tàn khốc hơn nguyên tố, nhưng đây là hảo là hỏng. Trước mắt còn không có định luận. Ta làm ra cải biến, có thể hay không để ta lẩn tránh thôn Thiên Ma Tôn nói tới đại khủng bố. Cố chấp cao mày, trong lòng bị kín một tầng che lấp, đột nhiên liền cảm giác giống như là bị một đôi mắt để mắt tới, có sinh linh tại không biết chỗ nhìn chúng hắn. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái, giống như trên đầu treo lấy một cái sát kiếm, chẳng biết lúc nào thanh này sát kiếm liền sẽ rơi xuống, đem hắn đầu lâu xuyên thủng, để hắn thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không. Tiền bối, cố chấp hít sâu một hơi, muốn hỏi lại hỏi liên quan tới đại khủng bố tin tức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, nắm giữ đối phương tin tức càng nhiều, ngày sau nếu quả thật đối đầu, nắm chắc mới có thể càng lớn. Nhưng mà thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đối vị này đại khủng bố giữ kín như bưng, không muốn nhiều lời, không dám nhiều lời. Hoặc là nói thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm bị đại khủng bố dọa đến có chút tinh thần thất thường, lựa chọn tính lãng quên rất nhiều, căn bản trả lời không được cố chấp vấn đề, rơi vào đường cùng, cố chấp chỉ phải từ bỏ, ngược lại hỏi thăm liên quan tới cố cùng ca hộ đạo giả cái kia khô gầy lão nhân sự tình. Khô gầy lão nhân nếu là cố cùng ca hộ đạo giả, cái kia hẳn là từng là thôn Thiên Ma Tôn thủ hạ. Nếu như có thể thông qua thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm trưởng khống khô gầy lão nhân, vậy thì có thể lập tức giết chết cố cùng ca. Lại hoặc là khô gầy lão nhân phải chăng có nhược điểm gì, có thể hay không thông qua mưu lợi phương thức chiến thắng khô gầy lão nhân, từ đó thực hiện nhanh chóng báo thủ cố cùng ca mục tiêu. Nhưng kết quả để cố chấp ngoài ý muốn, sắc hắn không phải thủ hạ của ta, hắn là vị kia đại khủng bố người. Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm một mặt hoảng sợ nói, cố chấp con ngươi địa chấn. Khô gầy lão nhân tên là sát, hắn để cố cùng ca tu hành thôn Thiên Ma công tự xưng là cố cùng ca người hộ đạo, cái này khiến cố chấp nghĩ đương nhiên mà cho rằng sát là thôn Thiên Ma Tôn an bài cho người thừa kế, thật không nghĩ đến bốn. Cố cùng ca, ta gặp qua hắn, hắn không được. Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm vẫn như cũ sắc mặt hoảng sợ, nhưng ngựa khí chợt bình thường đứng lên. Cố chấp, nếu để cho ta lựa chọn, ngươi sẽ là ta duy nhất người thừa kế. May mà bởi vì Tuế Nguyệt ve quan hệ, ngươi cũng trở thành người thừa kế của ta. Có lẽ cái này kêu là thiên ý a. Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm nói ra. Đợi đến ngươi người thừa kế này, ta cũng nên phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, sau đó cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Dứt lời, còn không đợi cố chấp phản ứng, thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm liền tiêu tán. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng bàng bạc đem cố chấp càn quét. Chương 233, một quyền đệ bạo, lục thiên ma tôn. Chương 233, một quyền đệ bạo, lục thiên ma tôn. Phù phù. Cửu U cốc bên trong, cố chấp vẫn là nhảy vào tòa kia trong hàn đàm. Diệp Khuynh Hàn dù là dùng hết toàn lực, cũng không thể đủ ngăn cản cố chấp. Tiểu chấp. Diệp Khuynh Hàn không có một tơ một hào do dự, cũng đi theo nhảy vào hàn đàm. Dù là lấy nàng trước mắt võ thánh thể phách, căn bản không có khả năng gánh vác được trong hàn đàm khủng bố băng xương pháp tắc. Tại cố chấp tiến vào hàn đàm sát na, tất cả băng xương pháp tắc đều hướng phía cố chấp vọt tới. Diệp Khuynh Hàn lo lắng những này băng xương pháp tắc sẽ thương tổn cố chấp, đem hết khả năng ngăn cản. Nhưng chỉ là võ thánh nàng, căn bản ngăn không được những này băng xương pháp tắc. Diệp Khuynh Hàn bị đánh bay ra hàn đàm. Tiểu chấp. Diệp Khuynh Hàn bây giờ toàn thân đều bò đầy băng tinh, đông tuyết, nàng đã bị đóng thương, nhưng nàng phảng phất chưa tỉnh, đứng dậy liền lại muốn hướng hàn đàm phóng đi, sợ hãi cố chấp bị tổn thương. Bất quá bên hàn đàm duyên, xương hoa ngưng kết, đem nàng ngăn trở. Mặc kệ Diệp Khuynh Hàn vận dụng loại thủ đoạn nào, cũng không thể đem này từng đóa xương hoa cho vỡ nát, không cách nào tiến vào trong hàn đàm. Đây là Diệp Khuynh Hàn mọi loại lo lắng thời điểm, phát hiện cố chấp tiến vào hàn đàm sau, bị tất cả băng xương pháp tắc bao khỏa sau, chẳng những không có thụ thương, ngược lại trôi nổi tại trên hàn đàm không, trong cơ thể sinh cơ càng ngày càng tràn đầy. Tiểu chấp cơ duyên. Diệp Khuynh Hàn cẩn thận quan sát, cuối cùng xác định băng xương pháp tắc đối cố chấp có lợi mà vô hại, tức khắc mừng rỡ đứng lên. Diệp Khuynh Hàn thở phào nhẹ nhõm, rốt cục dừng tay, ngồi trên mặt đất, nhìn xem từ trong hàn đàm liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, có hy vọng lần nữa phá cảnh cố chấp, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bên hàn đàm, Diệp Khuynh Hàn khuôn mặt nhỏ đã bị đông cứng đến đỏ bừng, hai tay đều mục nát, chủ yếu là nàng vừa rồi không ngừng oanh kích xương hoa, muốn xâm nhập hàn đàm, đem cố chấp cho cứu ra. Đồng thời, nàng vừa rồi từng tiến vào một lần hàn đàm, mặc dù băng xương pháp tắc không có hướng về phía nàng tới, chỉ là đem nàng đánh bay, nhưng nàng võ thánh cảnh thể phách hoàn toàn không đủ để chống cự băng lãnh đến cực hạn đầm nước. Cho nên dù là cứ như vậy một cái mắt, Diệp Khuynh Hàn cũng bị đông thương không nhẹ. Bất quá Diệp Khuynh Hàn giống như là không có chú ý tới, nàng ngồi tại bên hàn đàm, nhìn xem cố chấp, ngây ngốc cười, thở ra khí đều thành khói trắng. Tiểu chấp lần này có thể đột phá đến độ kiếp tầng thứ 9 sao? Diệp Khuynh Hàn mãn tâm mãn nhãn đều vẫn là cố chấp một người năm. Cố chấp cảm nhận được thôn Thiên Ma Tôn, nhiệt lượng thừa. Chỉ có điều này, nhiệt lượng thừa có chút lạnh. Cố chấp cảm giác sắc bị đông cứng. Cái kia cố năng lượng bàng bạc phảng phất là một cỗ băng xuyên dòng lũ, trong cơ thể hắn càn quét. Bất quá, cố chấp dáng chống đỡ đi luyện hóa cô năng lượng này. Mặc dù quá trình gian nan, nhưng kết quả làm hắn kinh hỉ. Bàng bạc năng lượng cùng tu hành thôn Thiên Ma công hắn cực kỳ vừa phối, mỗi một sợi năng lượng đều có thể bị hắn chuyển hóa hấp thu, để hắn tu vi được đến tăng thêm. Cố chấp chỉ cảm thấy tu hành đơn giản không nên quá dễ dàng, khoảng cách thiên tiệm đồng dạng tu hành cửa ải, hắn tựa hồ có thể thoải mái mà vượt tới. Độ kiếp kỳ, mỗi một tiểu cảnh giới đều giống như một đạo nơi hiểm yếu, có thể ngăn cản không biết bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu đỉnh cấp thiên tiêu đều bị ngăn tại độ kiếp tầng thứ 9 phía trước, cuối cùng cả đời đều không cách nào bước vào độ kiếp tầng thứ 9. Nhưng luyện hóa thôn Thiên Ma Tôn, nhiệt lượng thừa, cố chấp lại dễ như trở bàn tay liền hoàn thành đột phá. Vô số đỉnh cấp thiên tiêu nghiêm trọng khó mà vượt qua nơi hiểm yếu, cố chấp nhẹ nhõm vượt qua. Độ kiếp tầng thứ 9 thiên kiếp giáng lâm, cố chấp tinh thần còn chưa quay về thế giới hiện thực liền nhẹ nhõm vượt qua. Dù là lần này thiên kiếp, kỳ thật tương đương khủng bố, lôi quang kinh thế, thiên kiếp cụ hiện ba vị cổ tiên tôn, muốn ngăn cản Cố Chấp. Có thể Cố Chấp ngồi xếp bằng đều không có mở mắt đứng dậy, giống như trong mộng đầu, liền huy quyền đem ba vị này cổ tiên tôn nện bạo. Này mẹ nó. Bắc Cương, không biết bao nhiêu cường giả mắt thấy một màn này. Không có cách, độ kiếp tầng thứ 9 lôi kiếp, quá kinh thiên động địa. Lại ba vị cổ tiên tôn đều bị cụ hiện, đủ để được ghi vào cổ sử, sao có thể không bị vây xem. Những cường giả này, lão quái vật, nguyên bản đều coi là phải chứng kiến một trận đại chiến kịch liệt, dù sao ba vị cổ tiên tôn a, quá cường thế. Chỉ là một tiểu cảnh giới thiên kiếp mà thôi, cụ hiện ba vị cổ tiên tôn, thật sự quá hiếm thấy, xưa nay đều ít có đồng thời ba vị này cổ tiên tôn cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy, trong lịch sử lưu lại tương đương huy hoàng chiến tích, hiện tại cũng còn có bọn hắn truyền thuyết tại lưu truyền. Rất nhiều lão ngân đồng, cấp bậc hóa thạch sống đều cho rằng, Cố Chấp lần này cần thất bại. Cố Chấp cảnh giới để thăng quá mức tấn mãnh, tục ngữ nói hăng quá hóa dở, Cố Chấp dạng này phá cảnh đã đánh vỡ thông thường, chọc giận thiên đạo, bởi vậy tao ngộ ba vị cổ tiên tôn cản đường, tất nhiên muốn bị hung hăng trừng trị. Nhưng mà bốn, Cố Chấp trong ngộng đánh nổ ba vị cổ tiên tôn, nhẹ nhõm vượt qua trận này, trong mắt bọn họ xem ra không có khả năng vượt qua khủng bố thiên kiếp. Chỉ một thoáng, Bắc Cương chấn động mạnh, nhấc lên hiên nhiên sóng lớn. Vô số danh môn chính phái đều run lẩy bẩy, nhất là củng cố quần ca, củng cố gia từng có tiếp xúc một chút tông môn, gia tộc, trực tiếp liền mồ hôi lạnh tràn trề. Bọn hắn đều sợ hãi bị Cố Chấp để mắt tới, bởi vì Cố Chấp mạnh đến mức có chút quá mức, dữ dội đến rối tinh rối mù a. Bọn hắn lo lắng Cố Chấp phát cuồng, trực tiếp đem bọn hắn những này tường quan đạo thống đều cho tê rớt, bị Cố Chấp xem như đột phá đến phi thăng kỳ chất dinh dưỡng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn nghi nhiều. Bởi vì Cố Chấp muốn đột phá đến phi thăng kỳ, căn bản không cần tê rớt bọn hắn những tôn kép này. Cố Chấp tại vượt qua độ kiếp tầng thứ 9 tiên kiếp sau, không có đi qua bao lâu, liền lại nên đón phi thăng kỳ thiên kiếp. Lần này, 9 vị trẻ tuổi tiên tôn, ma tôn đều bị thiên kiếp cụ hiện đi ra. Nay 9 vị tiên tôn, ma tôn đều chiếu sáng một thời đại, kinh diễm 5 tháng dài đằng đẵng. Bọn hắn sớm liền bộc lộ tài năng, tại phi thăng kỳ càng là đã có vô địch khí tượng. 9 vị tiên tôn, ma tôn bị thiên kiếp cụ hiện đi ra, mặc dù chỉ có được phi thăng kỳ chiến lực, nhưng cũng vô cùng kinh khủng, đủ để quét ngang một vực. Nhưng dù cho như thế, Cố Chấp cũng vẫn như cũ như trong động, nhắm hai mắt, cùng này 9 vị tiên tôn, ma tôn khai chiến. Cuối cùng, Cố Chấp lần nữa xoay tròn nằm đấm, đem này 9 vị tiên tôn, ma tôn đều cho nệ bạo. Phi thăng kỳ, ma quân cảnh, thành. Cố Chấp đây là muốn nghịch thiên a. Lớn mật, ma quân tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao? A. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn là ma quân trung thực tín đồ a. Ma quân còn tại Cố gia bị khi dễ lúc, ta liền tức giận bất bình, hung hăng khiển trách Cố Cổ ca, Sở Vân Khê bọn người. Ta là ma quân 10 năm tín đồ, thật sự. Bắc Cương, đến không hết đại giáo, gia tộc cổ xưa đều chấn động. Những cái kia ngày bình thường tự xưng chính đạo danh môn lão ngân đồng, hóa thạch sống, luôn thích há miệng nhân nghĩa đạo đức, ngậm miệng đạo đức nhân nghĩa. Nhưng bây giờ, bọn hắn trở mặt so với ai khác đều nhanh, căn bản không biết xấu hổ, tôn nghiêm, cái gì đều không để ý, đều trở thành Cố Chấp trung thực tín đồ. Lục Thiên Ma Quân vạn tuế. Ngậm miệng a ngươi, ma quân chỉ có thể sống một vạn năm, ngươi đây là tại nguyền rủa ma quân. Lục Thiên Ma Quân vĩnh hằng vô địch. Giờ khắc này, Bắc Cương các nơi đều tại hô to, tán thưởng Cố Chấp vĩnh hằng, ca tụng Cố Chấp vô địch. Lục Thiên Ma Quân, danh tự này, thật ba khí đâu. Diệp Khuynh Hàn nhìn xem mái vòm phía trên Cố Chấp, cười đến rất thê mỹ, rất suy yếu. Chương 234. Giết xuyên giao chỉ, tình cảm chân thành kinh hồng. Chương 234. Giết xuyên giao chỉ, tình cảm chân thành kinh hồng. Diệp Khuynh Hàn vốn là bị đóng thương, bị băng xương pháp tắc chỗ tổn hại, này kỳ thật cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng. Bình thường tới nói, Diệp Khuynh Hàn vận chuyển Hỏa Đạo Huyền Công, dù là không thể lập tức xua tan trong cơ thể tất cả hàn khí, đem thương thế chữa trị, cũng có thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Nhưng Diệp Khuynh Hàn tại vận chuyển Huyền Công khu hàn chữa thương thời điểm, lại phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Khuynh Hàn trong cơ thể huyết nhục chỗ sâu nhất lại đột nhiên tràn ngập phù văn màu vàng. Những này phù văn màu vàng lít nha lít nhít, đem Diệp Khuynh Hàn bao khỏa. Phù văn màu vàng cùng Diệp Khuynh Hàn trong thân thể hàn khí lẫn nhau va chạm, để Diệp Khuynh Hàn lực lượng hỗn loạn, không cách nào tự điều khiển. Lực lượng cường đại tại Diệp Khuynh Hàn trong gân mạch cuồng loạn lưu động, để Diệp Khuynh Hàn tổn thương càng thêm tổn thương. Mấu chốt nhất chính là, phù văn màu vàng còn đang không ngừng từ Diệp Khuynh Hàn 108 đại huyệt bên trong trào ra. Những này phù văn màu vàng hình thành từng đầu xiềng xích, trói lại Diệp Khuynh Hàn hoạt tính, muốn để Diệp Khuynh Hàn quy về tĩnh mịch. Nếu như ở thời điểm này, Diệp Khuynh Hàn lên tiếng để Cố Chấp cứu giúp, cái kia Diệp Khuynh Hàn trong thân thể dị biến có lẽ có thể được đến lúc chế. Nhưng lúc đó Cố Chấp cũng đang tại độ kiếp thời điểm then chốt, Diệp Khuynh Hàn lo lắng sẽ để cho Cố Chấp độ kiếp thất bại, sẽ để cho Cố Chấp bị thương nặng, cho nên lựa chọn gượng chống đợi đến Cố Chấp từ thế giới tinh thần rời khỏi, phù văn màu vàng đã ẩn vào Diệp Khuynh Hàn máu thịt bên trong, giống như chưa từng xuất hiện. Cố Chấp hướng Diệp Khuynh Hàn nhìn lại, Diệp Khuynh Hàn còn cưỡng ép kích phát sinh mệnh lực, để tự thân xem ra không có vấn đề, đồng thời cười hướng Cố Chấp phất tay chào hỏi, cho Cố Chấp cổ vũ ủng hộ. Mà giờ khắc này, Cố Chấp rốt cục độ kiếp thành công, trở thành Bắc Cương vô số nhân khẩu bên trong Lục Tiên Ma Tôn, Diệp Khuynh Hàn cũng rốt cuộc nhịn không được. Thương thế của nàng toàn diện bộc phát, thân thể hoạt tính giống như là bị phong ấn, mặt không có chút máu, bờ môi đều tái nhợt. Phanh, một tiếng. Suy yếu tới cực điểm Diệp Khuynh Hàn, rốt cuộc nhịn không được, như bị đông cứng khối băng đồng dạng ngã xuống. Khuynh Hàn, Cố Chấp đột phá đến phi thăng kỳ, trở thành ma quân, vốn định ngay lập tức bay về phía Diệp Khuynh Hàn, cùng Diệp Khuynh Hàn chia sẻ vui sướng. Nhưng hắn lại nhìn thấy, Diệp Khuynh Hàn lại sắc mặt tái nhợt, suy yếu té xỉu đi qua. Cố Chấp quá sợ hãi, trực tiếp chân đạp kỳ lân bộ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tại Diệp Khuynh Hàn trước khi té xuống đất, đem Diệp Khuynh Hàn ôm vào trong ngực. Khuynh Hàn, chuyện gì xảy ra? Cố Chấp ôm thật chặt Diệp Khuynh Hàn, lập tức dò xét Diệp Khuynh Hàn tình trạng cơ thể. Khoảnh khắc về sau, Cố Chấp đã là cao mày. Diệp Khuynh Hàn bị đóng thương, trong cơ thể có hàn khí đang lẩn trốn, nhưng đây không phải dẫn đến Diệp Khuynh Hàn hôn mê nguyên nhân chủ yếu. Cố Chấp đem cố hàn khí kia xua tan, lại vì Diệp Khuynh Hàn chữa thương, nhưng Diệp Khuynh Hàn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh.
Sinh cơ
bị khóa lại. Cố Chấp kiểm tra đến, Diệp Khuynh Hàn sinh cơ kỳ thật không có đoạn tuyệt, thậm chí không có thụ ảnh hưởng quá lớn, vẫn như cũ rất tràn đầy. Nhưng vấn đề ở chỗ, bình thường tới nói, sinh cơ trên cơ thể người bên trong lưu động, tại toàn thân ở giữa, tại huyết nhục gân cốt bên trong sinh động. Có thể Diệp Khuynh Hàn bây giờ sinh cơ lại bị khóa ở 108 đại huyệt bên trong. Diệp Khuynh Hàn 108 đại huyệt bên trong sinh cơ nếu như phóng xuất ra, sẽ vẫn như cũ tràn đầy. Nhưng mà từng mai phủ văn màu vàng xen lẫn thành xiềng xích, đem Diệp Khuynh Hàn này 108 đại huyệt phong tỏa, đem Diệp Khuynh Hàn tất cả sinh cơ đều phong tỏa. Tiếp tục như vậy, Diệp Khuynh Hàn mặc dù sẽ không lập tức chết đi, nhưng theo thời gian trôi qua, nhục thân sẽ héo rút, cuối cùng khô kiệt. Làm nhục thân triệt để mất đi sinh mệnh lực, Diệp Khuynh Hàn cũng cùng chết đi không sai biệt lắm. Phá. Cố Chấp phản ứng đầu tiên là xé nát phong tỏa Diệp Khuynh Hàn 108 đại huyệt màu vàng xiềng xích. Nhưng Cố Chấp rất nhanh liền phát hiện, không thể dùng man lực. Nếu như dùng man lực xé nát màu vàng xiềng xích, như vậy Diệp Khuynh Hàn nhục thân cũng dẫn đến tinh thần ý chí cũng đều sẽ bị xé nát, tương đương hắn tự tay đem Diệp Khuynh Hàn đẩy vào địa ngục. Cố Chấp kịp thời thu tay lại, trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn. Quan tâm sẽ bị loạn, Cố Chấp trùng sinh trở về sau, lần thứ nhất hoảng loạn như vậy. Khuynh Hàn. Cố Chấp từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc Huyền Quy Cựu Mệnh Thảo, đây là ngày xưa Thẩm Kinh Hồng tại Ác Ma Sơn núi phát hiện, cuối cùng bị Lâm Vãn Ngâm ngắt lấy, muốn cho Sở Vân Khê chữa thương. Lâm Vãn Ngâm cùng Sở Vân Khê bị Cố Chấp đưa vào Vạn Hồn Viên, này gốc Huyền Quy Cựu Mệnh Thảo tự nhiên cũng là rơi xuống Cố Chấp trong tay. Cố Chấp đem Huyền Quy Cựu Mệnh Thảo dược lực luyện hóa, độ nhập Diệp Khuynh Hàn trong cơ thể. Nhưng mà, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Huyền Quy Cựu Mệnh Thảo chỉ là để Diệp Khuynh Hàn sinh cơ trở nên càng thịnh vượng, nhưng lại không thể để cho Diệp Khuynh Hàn sinh cơ chủ động đột phá màu vàng xiển xích phong ấn. Đi giao chỉ. Đột nhiên một thanh âm tại Cố Chấp vang lên bên tai, đây là bốn. Thôn Thiên Ma Tôn âm thanh. Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm không phải đã tiêu tán sao, nhiệt lượng thừa đều bị hắn luyện hóa. Chuyện này là sao nữa? Cố Chấp đầu óc hỗn loạn hỏng bét. Một bên nghi hoặc vì sao lại nghe tới Thôn Thiên Ma Tôn âm thanh, một bên lại xác thực nhớ tới một sự kiện. Bởi vì quan sát Sở Vân Khê toàn bộ ký ức, cho nên Cố Chấp đối giao chỉ thánh địa cũng hết sức hiểu rõ. Giao chỉ thánh địa bên trong có một tòa Côn Lôn Phong. Tòa này Côn Lôn Phong bên trên có một ngụm hào quang bốc hơi, tiên khí mở mịt ao, được xưng là giao chỉ. Giao chỉ nội tình cấp lao ngân đồng, hóa thạch sống, ngay tại giao chỉ bên trong ngủ say, tránh né tuế nguyệt ăn mòn, đây là bởi vì giao chỉ bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, nghe nói có thể chữa trị bách bệnh. Càng có truyền ngôn xưng, giao chỉ bên trong có tiên dịch, có thể tái tạo lại toàn thân. Mà căn cứ Sở Vân Khê, Lâm Văn Âm, Liễu Vũ Hy đám người ký ức, lời đồn đại này cũng không phải là hư giả, thật có giao chỉ tiên dịch. Nếu như có thể được đến giao chỉ tiên dịch, hẳn là có thể để cho Khuynh Hàn tỉnh lại a. Cố Chấp hai mắt đỏ lên, con Diệp Khuynh Hàn trực tiếp hướng giao chỉ bay đi. Bắc Cương, rất nhiều lão ngân đồng, hóa thạch sống đều tỉnh lại, tại quan sát Cố Chấp nhất cử nhất động. Nhìn thấy Cố Chấp hướng phía giao chỉ phương hướng bay đi sau, bọn hắn đều là thở dài một hơi, chí ít bọn hắn không phải Cố Chấp thành mà quân sau cái thứ nhất muốn giết đối tượng, đồng thời bọn hắn cũng tò mò, giao chỉ phải chăng có thể ngăn cản Cố Chấp. Mặc dù Cố Chấp vô cùng kinh khủng, nhưng giao chỉ dù sao cũng là Bắc Cương truyền thừa xa xưa thánh địa, nội tình vẫn là rất thâm hậu. Cố Chấp lẻ loi một mình, nghĩ đơn thương độc mã giết xuyên giao chỉ, độ khó cũng là rất lớn a. Phải biết, giao chỉ bên trong nội tình cấp nhân vật đều là cảnh giới cao tiến quân. Cố Chấp mới nhập phi thăng kỳ, liền muốn một người giết xuyên giao chỉ, này độ khó tuyệt đối phi thường lớn. Cho dù Cố Chấp có thể giết xuyên giao chỉ sợ cũng phải bị thương nặng a. Mộ Dung gia, Đạm Đài gia nội tình cấp nhân vật đã thức tỉnh, chuẩn bị tùy thời mà động. Giao chỉ, Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm đã bị dọa đến mặt như giấy vàng, run lẩy bẩy. Nhanh đi thỉnh lão tổ. Hai vị này giao chỉ tiên chủ không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Côn Lôn Phong bên trên giao chỉ bay đi. Cố Chấp trở thành tiên quân sau, một bước phóng ra có thể để thiên địa treo ngược, cơ hội chỉ là chớp mắt liền đến giao chỉ thánh địa. Cố Chấp thẳng đến Côn Luân giao chỉ mà đi, cái gọi là giao chỉ thánh địa đại trận đều không cần hắn tận lực đi phá, dưới chân kỳ lân hoa văn lóe lên, lập tức liền sụp đổ. Giao chỉ tiên dịch ở đâu? Cố Chấp hiện tại cũng không tâm tư đi quản Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Âm, trực tiếp liền muốn giao chỉ tiên dịch. Mà tại cách đó không xa, một tòa phần mộ rất đáng chú ý, mộ bia trên có khắc tình cảm chân thành Thẩm Kinh Hồng chi mộ. Chương 235, ta là ma tu, còn cùng ngươi giảng đạo lý. Chương 235, ta là ma tu, còn cùng ngươi giảng đạo lý. Nếu là lúc trước, Cố Chấp nhất định sẽ ngay lập tức chú ý đến cái phần mộ này. Bởi vì, Côn Lôn Phong bên trên, giao chỉ bên cạnh, lăng mộ từng tòa, nhưng đều thuộc về giao chỉ lịch đại tiên chủ, hoặc là đối giao chỉ làm ra chắc tuyệt cống hiến đại công tích người. Thẩm Kinh Hồng không phải giao chỉ người, thế mà được chôn cất ở đây, mặc dù phần mộ vị trí tương đối vắng vẻ, rời xa lăng mộ tập trung khu vực, nhưng lại càng làm cho người ta chú ý lúc trước Thẩm Kinh Hồng vẫn là sau, vốn nên được đưa về Trùng Châu Thẩm gia an táng. Nhưng Sở Vân Khê đem tin tức này phong tỏa, để Thẩm Kinh Hồng táng ở giao chỉ. Sở Vân Khê cảm thấy dạng này, cũng có thể xem như Thẩm Kinh Hồng còn làm bạn tại bên người nàng. Nàng thường xuyên về giao chỉ lúc, có thể đến thăm Thẩm Kinh Hồng, cùng Thẩm Kinh Hồng trò chuyện. Bình thường tới nói, Thẩm Kinh Hồng một ngoại nhân, là tuyệt không được cho phép táng tại giao chỉ bên cạnh. Nhưng Sở Vân Khê cùng Lâm Vãn Ngâm các nàng quan hệ rất tốt, Sở Vân Khê lúc ấy khóc đến nước mắt như mưa, than thở khóc lóc cầu khẩn Lâm Vãn Ngâm các nàng. Cuối cùng, Lâm Vãn Ngâm các nàng mềm lòng, làm ra vi phạm tổ tông quyết định, đồng ý đem Thẩm Kinh Hồng táng tại giao chỉ bên cạnh. Lúc trước Cố Chấp tới giao chỉ thời điểm, còn nghĩ qua tới đào Thẩm Kinh Hồng mộ phần, tiến một bước kích thích Sở Vân Khê. Nhưng nghĩ lên Côn Luân Phong độ khó quá lớn, Cố Chấp lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, liền từ bỏ vòng này kế hoạch. Nếu như Diệp Khuynh Hàn bây giờ không có xảy ra vấn đề, Cố Chấp đi tới Giao Chỉ nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng phân mộ, khẳng định sẽ đem Thẩm Kinh Hồng mộ phần cho đào, ngay trước Sở Vân Khê mặt tiên thi, để Sở Vân Khê lại cảm thụ đau khổ. Có thể Cố Chấp bây giờ không có dạng này tâm tình. Giờ này khắc này, Cố Chấp tất cả tâm tư đều tại Giao Chỉ tiên dịch bên trên. "Tiểu Hữu, đây là ngươi muốn Giao Chỉ tiên dịch?" Giao Chỉ bên trong, một cái lao hầu xuất hiện, nàng rất trực tiếp, không muốn cùng Cố Chấp lên xung đột, nghĩ hết có thể thỏa mãn Cố Chấp yêu cầu, sau đó đưa tiễn vị này tân tấn lục tiên ma quân. Lao hầu dâng lên ngọc tịch bình, trong đó có chất lỏng lưu động kim quang, giống như ánh bình minh ở trong đó lấp lánh, tương đương lộng lẫy xinh đẹp. Cố Chấp lại không tâm tư thưởng thức phần này đẹp, đem ngọc tịch bình đoạt lấy đi, đầu tiên là kiểm tra một chút cái gọi là Giao Chỉ tiên dịch, xác định không có vấn đề, liền đem Giao Chỉ tiên dịch luyện hóa độ vào Diệp Khuynh Hàn trong cơ thể. Hữu dụng. Cố Chấp ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Giao Chỉ tiên dịch luyện vào Diệp Khuynh Hàn thân thể sau, Diệp Khuynh Hàn bị phong ấn sinh cơ rõ ràng tràn đầy rất nhiều, bắt đầu xung kích màu vàng xiển xích phong ấn. Mặc dù vẫn không có xông phá phong ấn, nhưng cái này khiến Cố Chấp thấy được hy vọng. Lại đến một bình. Cố Chấp đối Lao Hầu nói. Giao Chỉ bên trong, áo bào tím Lao Hầu khẽ miệng co giật. Cố Chấp làm Giao Chỉ tiên dịch là khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng sao? Vừa rồi cho Cố Chấp cái chủng loại kia cấp bậc tiên dịch, trăm năm mới có thể ngưng tụ ra một bình nhỏ. Cố Chấp vừa rồi tiêu hao hết cái kia một bình, đã là ngàn năm tích lũy. Có thể Cố Chấp há miệng liền muốn lại đến một bình bốn. Coi nơi này là tử quán, để nàng cái này tiểu nhị đưa rượu lên đâu. Tiểu Hữu, này tiên dịch vô cùng chân quý, khi Hữu. Thân mang áo bào tím Lao Hầu mở miệng. Nhưng Cố Chấp đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người nàng. Cố Chấp một câu đều không nói, áo bào tím Lao Hầu cũng không dám lại tiếp tục nói đi xuống, thân thể hơi hơi phát run, lập tức lại móc ra một bình tiên dịch đưa tới Cố Chấp trong tay. Cố Chấp lần nữa đem tiên dịch luyện hóa tiến Diệp Khuynh Hàn trong cơ thể, hiệu quả vẫn như cũ, có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng còn chưa đủ. Tiếp tục. Cố Chấp lại một lần nữa hướng phía áo bào tím Lao Hầu nhúng tay, áo bào tím Lao Hầu khóc không ra nước mắt, nàng đã không có Giao Chỉ tiên dịch, một giọt đều không còn. Nhưng Giao Chỉ mấy cái nội tình cấp Lao Ngân Đồng đều biết Cố Chấp đáng sợ, không muốn cùng Cố Chấp toàn diện khai chiến. Cho nên áo bào tím Lao Hầu từ mấy cái khác nội tình cấp Lao Ngân Đồng trong tay lần nữa sắp tới 4 bình vàng óng ánh Giao Chỉ tiên dịch, một lần tính đưa cho Cố Chấp. "Tiểu Hữu, càng nhiều tiên dịch, chúng ta cũng không còn." Áo bào tím Lao Hầu tại Cố Chấp đem tiên dịch luyện hóa trước đó liền nói như vậy nói, đây là tại cho Cố Chấp làm nhắc nhở, nếu như Diệp Khuynh Hàn còn bất tỉnh, cái kia cũng đừng tìm chúng ta mớn. Nhưng Cố Chấp không để ý tí nào, tâm tư đều tại Diệp Khuynh Hàn trên người. 4 bình Giao Chỉ tiên dịch bị Cố Chấp luyện vào Diệp Khuynh Hàn huyết nhục bên trong, Diệp Khuynh Hàn sinh cơ lần nữa tràn đầy một đoạn, nhưng muốn vẫn như cũ không thể xông phá màu vàng xiềng xích phong ấn. Màu vàng xiềng xích phong ấn Diệp Khuynh Hàn 108 đại huyệt, mà Diệp Khuynh Hàn bây giờ một cái đại huyệt phong ấn đều không có phá vỡ. Đồng thời, Cố Chấp có thể cảm giác được, Giao Chỉ tiên dịch hiệu quả tại trở nên kém. Lại đến, Cố Chấp cau mày, hắn có chút nóng nảy. Hắn cũng biết, càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm, nhưng việc quan hệ Diệp Khuynh Hàn, hắn không có cách nào bình thản tỉnh táo. "Tiểu Hữu, áo bào tím Lao Hầu cùng mặt khác 4 vị nội tình cấp Lao Ngoan Đồng đều đi ra Giao Chỉ, các nàng đều nhíu chặt lông mày, phóng xuất ra khủng bố uy áp. Chúng ta muốn cùng bình giải quyết, không muốn cùng ngươi khai chiến, nhưng ngươi cũng đừng cho là chúng ta chính xác mềm yếu có thể bắt nạt, đem chúng ta bức cho gốc." Cố Chấp đạo hữu, ngươi đạo lữ xảy ra vấn đề, chúng ta là chính đạo danh môn, căn cứ nhân đạo cứu viện tôn chỉ cung cấp trợ giúp, ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thước. Rõ ràng là ngươi cần chúng ta trợ giúp, ngươi lại là dạng này cường thế thái độ, tiểu hữu trẻ tuổi nóng tính không thể tránh được, nhưng cũng không tránh khỏi quá mức. Cố Chấp ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua này 5 vị Giao Chỉ nội tình cấp nhân vật. "Thật xin lỗi, các ngươi nói đúng." Áo bào tím Lao Hầu cùng 4 vị nội tình cấp Lao Ngoan Đồng đều sửng sốt. "Cái này bốn, cùng các nàng dự đoán cốt truyện không giống a." Cố Chấp thế mà như thế hiểu lễ phép, dễ nói chuyện sao? Sớm biết vừa rồi liền không cho Cố Chấp nhiều như vậy tiên dịch. Này 5 vị Giao Chỉ nội tình cấp cường giả bây giờ đều vô cùng hối hận, cảm giác rất đau lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Chấp đột nhiên chuyển đề tài. "Các ngươi nói đến phi thường có đạo lý, nhưng ta là ma tu a. Ma tu đều là không giảng đạo lý a." Cố Chấp ánh mắt lại lần nữa băng lãnh xuống. "Cho nên, Giao Chỉ tiên dịch đâu?" Áo bào tím Lao Hầu 5 người lần nữa sử sốt. "Không phải ngươi bốn, ngươi thật đúng là ma tu a. Liền như vậy không giảng đạo lý a." Này 5 tên lão hầu đều có chút nén giận, rất muốn phát tác, trực tiếp ra tay đánh nhau. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Chấp khủng bố uy áp càn quét cả tòa Giao Chỉ thánh địa. Cách hơi gần Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm, hai vị này độ kiếp kỳ Giao Chỉ tiên chủ, trực tiếp liền nổ tung. Phốc phốc, hai tiếng, hai vị danh chấn Bắc Cương cường đại tiên chủ, trực tiếp hóa thành hai đóa huyết hoa. Thanh Ca, Lạc Hâm. Vạn hồn phiên bên trong, Sở Vân Khê khóc ròng ròng. Nàng nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng phân mộ, lại lần nữa nhớ tới Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm tốt đâm lưng Giao Chỉ, để Giao Chỉ suy sụp, không thể không phong sơn, nàng đã 10 phần ấy nấy. Bây giờ, còn tận mắt nhìn thấy Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm liền như vậy bị Cố Chấp chấn động phải bạo tạc thành huyết hoa, nàng càng là tự trách đến cực điểm, khóc thành nước mắt người ầm ầm. Cả tòa Côn Lôn Phong đều tại chấn động, từng tòa lăng mộ đều vỡ ra. Thẩm Kinh Hồng phân mộ vốn là quy cách không cao, bây giờ càng là cái thứ nhất băng liệt. Mới vừa rồi còn tại tự trách rơi lệ Sở Vân Khê đột nhiên sử xuất, chương 236. Giơ chân lên hướng Sở Vân Khê trên mặt chào hỏi. Chương 236, giơ chân lên hướng Sở Vân Khê trên mặt chào hỏi. Thẩm Kinh Hồng phân mộ nổ tung, đây vốn là để Sở Vân Khê cực kỳ bi thương sự tình. Vậy mà lúc này, Sở Vân Khê không có khóc lớn đại náo, ngược lại suy nghĩ xuất thần, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, bị chấn kinh tới cực điểm. Chỉ vì bốn, Thẩm Kinh Hồng phân mộ sau khi nổ tung, ở trong thế mà không có Thẩm Kinh Hồng thi cốt. Này sao lại thế này? Sở Vân Khê quá sợ hãi. Năm đó, là nàng tự mình đem Thẩm Kinh Hồng táng ở chỗ này. Thẩm Kinh Hồng phân mộ, Thẩm Kinh Hồng mộ địa đều là nàng một tay vì đó. Làm sao lại có Thẩm Kinh Hồng thi cốt biến mất loại chuyện này phát sinh? Sư tỷ, đây là có chuyện gì? Sở Vân Khê nhìn về phía Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm nhục thân nổ tung về sau, huyết nhục bị thống khổ dung lô thu thập, nguyên thần bị vạn hồn phiên hút vào. Cố chấp trở thành ma quân sau, thống khổ dung lô cùng vạn hồn phiên đã có linh tính. Sở Vân Khê ba. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm vừa bị hút vào vạn hồn phiên, vốn là còn điểm nốc, nhưng nhìn thấy Sở Vân Khê sau, lập tức liền thanh tỉnh. Bởi vì các nàng tìm được mục tiêu. Ngươi này Bạch Nhã Lang, còn dám gọi chúng ta sư tỷ a? Chết tiện hóa, còn có mặt mũi hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra? Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm đã sớm biết ngày đó giao chỉ chi họa trận tướng đều là bởi vì Sở Vân Khê. Nếu không phải là Sở Vân Khê, giao chỉ sao lại lưu lạc đến nước này, các nàng làm sao lại chết? Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm nổi giận đùng đùng, không nói hai lời, trực tiếp liền vào tới. Hai người một trái một phải, nắm lấy Sở Vân Khê liền vào miệng hầu hạ, muốn đem Sở Vân Khê nguyên thần cho xé xác. Cố Trần cùng Cố Thanh Xương đôi này nữ, ngay tại bên cạnh nhìn xem, không những không đến giúp Sở Vân Khê, ngược lại xem kịch thấy say xương ngon lành, thậm chí nhìn thấy đặc sắc chỗ, còn vỗ tay gọi tốt. Ngươi, các ngươi. Sở Vân Khê không phải mới biết được Cố Trần cùng Cố Thanh Xương lạnh lùng thái độ, nhưng nàng bị ẩu đả, này hai tỷ đệ đều như vậy, nàng chỉ cảm thấy vô cùng trái tim băng giá, một trái tim lạnh buốt. Sư tỷ, ta sai rồi. Sở Vân Khê biết Cố Trần cùng Cố Thanh Xương không đáng tin cậy, chỉ có thể hướng Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm quỳ xuống, năn nỉ. Thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi, sư tỷ. Ta van cầu các ngươi nói cho ta, Kinh Hồng là chuyện gì xảy ra, hắn thi cốt đâu, làm sao lại không tại trong phân mộ? Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm vốn là cảm giác Sở Vân Khê còn rất thảm, bị hai nàng đánh tới bời, kết quả nhi nữ cũng không tới hỗ trợ, còn tại bên cạnh xem kịch. Hai nàng đều có điểm tâm mềm nhũn, nghĩ tạm thời trước buông tha Sở Vân Khê tốt. Kết quả Sở Vân Khê há miệng liền lại hỏi Thẩm Kinh Hồng, tức khắc đem hai nàng tức giận đến quá sức. Lúc trước cũng là bởi vì đồng ý Sở Vân Khê thỉnh cầu, đem Thẩm Kinh Hồng táng tại giao chỉ bên cạnh, hai nàng xem như bảy tiên chủ bên trong dẫn đầu, không ít bị giao chỉ bên trong lão tổ tông cửa trách. Nhưng nàng hai một câu không có lên tiếng, yên lặng chống đỡ tất cả, chính là không muốn Sở Vân Khê có tâm lý gánh vác, để vốn là khổ sở Sở Vân Khê càng thương tâm. Kết quả Sở Vân Khê lại là đầu Bạch Nhã Lang, đem giao chỉ hố đến sắp chết, lão tổ tông vốn liếng đều muốn bị cố chấp móc sạch, hai nàng tức thì bị cố chấp một sợi khí tức đè nát. Dù vậy, Sở Vân Khê vẫn là ngoài miệng nói sai rồi, nhưng trong lòng chỉ có Thẩm Kinh Hồng. Sở Vân Khê nói hai câu thật xin lỗi, cũng không thâm nhập mà sám hối, liền trực tiếp hỏi Thẩm Kinh Hồng chuyện. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm bị tức muốn chết, cũng không để ý dáng vẻ, dù sao đều chỉ thừa nguyên thần bị thu vào vạn hồn phiên, còn chú ý cái gì dáng vẻ a? Này hai ngày thường tiên khí bồng bềnh giao trì tiên chủ, bây giờ đều giơ chân lên hướng Sở Vân Khê trên mặt một trận chào hỏi, đối Sở Vân Khê đạp mạnh. Sư tỷ, sư ta. Sở Vân Khê bị đạp mắt nổi đồng đóm, nguyên thần đô vỡ ra năm. Cố chấp không tâm tình để ý tới vạn hồn phiên bên trong tình trạng, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn năm vị giao trì lao hầu. Này năm vị giao trì lao hầu run lẩy bẩy, không chỉ là bởi vì sợ, càng bởi vì các nàng khí tức bị toàn diện áp chế, các nàng toàn thân kịch liệt đau nhức, là đau đến đang phát run. Năm vị giao trì lao hầu nội tâm kinh hãi, cố chấp mới trở thành ma quân mà thôi à, thế mà liền như vậy mạnh. Phải biết, các nàng đều là cảnh giới cao tiên quân a, mặc dù trước mắt còn chưa triệt để khôi phục, không có hiện ra đỉnh phong phong thái, nhưng dù cho như thế, cố chấp toàn diện áp chế các nàng khí tức cũng vẫn là quá khủng bố. Các nàng ước đoán, các nàng cho dù triệt để khôi phục, cùng cố chấp triển khai một trận đại chiến, cuối cùng có thể cũng là lưỡng bại câu thương hạ chẳng. Cố chấp thụ thương còn có thể chữa thương khôi phục, có thể các nàng một khi triệt để khôi phục còn bị thương nặng, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng không muốn tiếp nhận hậu quả như vậy. Đạo hữu bất giận. Áo bào tím lao hầu cùng mặt khác bốn vị lao hầu hai mặt nhìn nhau sau, quả quyết nhận sợ. Chúng ta cũng không nói không cho đi. Áo bào tím lao hầu cười khổ, lần nữa từ giao chỉ hạ lấy ra 10 bình giao chỉ tiên dịch, phóng tới cố chấp rỗi ra trong lòng bàn tay. Cố chấp đem 10 bình giao chỉ tiên dịch nhận lấy, có thể bàn tay nhưng không có lùi về. Đạo hữu, đây là ý gì? Áo bào tím lao hầu trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ 10 bình tiên dịch còn không thể thỏa mãn cố chấp khẩu vị sao? Cố chấp còn muốn càng nhiều hay sao? Này tiên dịch, không phải là các ngươi giao chỉ đẳng cấp cao nhất ta. Cố chấp vừa rồi vội vàng luyện hóa tiên dịch cho Diệp Khuynh Hàn, không có đi suy nghĩ nhiều, bây giờ phát giác được không đúng. Nghe nói, chân chính giao chỉ tiên dịch có thể tái tạo lại toàn thân, mà áo bào tím lao hầu cho giao chỉ tiên dịch mặc dù lợi hại, nhưng còn xa không có đạt tới trong truyền thuyết cái chủng loại kia tình trạng. Đạo hữu nói cái gì đó, đây chính là chúng ta giao chỉ chân quý nhất bảo bối, trăm năm mới có thể ngưng tụ một bình nhỏ đâu. Áo bào tím lao hầu miễn cưỡng vui cười, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền triệt để cười không nổi. Bởi vì cố chấp tốc độ nhanh đến lạ thường, trực tiếp tiếp thân phụ cận, một cái tay bắt được đầu của nàng. Không muốn đầu ngươi bạo tạc lời nói, đem chân chính giao chỉ tiên dịch giao ra. Áo bào tím lao hầu tức khắc mồ hôi lạnh tràn trề, nhưng nàng vẫn là nói ra. Đạo hữu, thật không có cái gọi là chân chính giao chỉ tiên dịch a. Cố chấp hừ lạnh một tiếng, lười nhắc cùng nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp liền động thủ. Oeng. Đại chiến bộc phát, áo bào tím lao hầu trong chốc lát đỉnh phong thăng hoa, hiện ra phi thăng 7 tầng tu vi. Mặc dù bất kể như thế nào, cũng không thể chân chính quay về đỉnh phong nhất, không cách nào phát huy ra phi thăng 7 tầng chân chính lực lượng, nhưng nàng vẫn như cô khủng bố vô biên, mi tâm phát sáng, một ngụm phi đao chém ra. Nay khẩu phi đao ẩn chứa vĩ lực, có thể chạm bạo một tinh vực. Nhưng mà cố chấp quyền quang chỗ hướng không gì có thể cản. Nay khẩu phi đao nháy mắt liền sụp đổ. Cố chấp bây giờ không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn, ra tay chính là sát chiêu, căn bản không lưu bất luận cái gì thể diện. Toàn thân lực lượng phun trào, kỳ lân quyền đánh xuống, phản phất có một đầu hắc kỳ lân đáp xuống, đem áo bào tím lao hầu đánh cho vỡ nát. Áo bào tím lao hầu liền như vậy vỡ lạc, mặt khác bốn tên lao hầu đều bị dọa đến gần chết. Các nàng nguyên lai tưởng rằng cùng cố chấp liều mạng cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ xem ra các nàng quá mức lạc quan. Các nàng cùng cố chấp liều mạng chỉ biết bị cố chấp đơn phương nghiền ép. Kỳ thật chân chính giao chỉ tiên dịch, bốn vị lao hầu lúc này rốt cục chịu thổ lộ chân tướng, nhưng cố chấp đã nhiếp thủ áo bào tím lao hầu ký ức, biết chân tướng, ánh mắt như lanh điện, lạnh giọng nói: không cần phải nói, tiễn đưa các ngươi bọn này lao tỉ bội đi đoàn tụ. Chương 237, không gì kiên kỵ, muốn làm gì thì làm. Chương 237, không gì kiên kỵ, muốn làm gì thì làm. Cố chấp rút ra áo bào tím lao hầu ký ức, biết được liên quan tới chân chính giao chỉ tiên dịch bí mật. Muốn thu hoạch được chân chính giao chỉ tiên dịch, cần luyện hóa toàn bộ giao chỉ, đem giao chỉ trong nước năng lượng tinh hoa không ngừng áp xúc, cuối cùng có thể chắt lọc ra có thể nghịch thiên cải mệnh tiên dịch. Bất quá, giao chỉ là thánh địa lớn nhất nội tình, chỉ cần giao chỉ vẫn còn, giao chỉ thánh địa liền còn có lại lần nữa huy hoàng khả năng. Lại, áo bào tím lao hầu mấy vị này giao chỉ nội tình cấp lao ngân đồng, sở dĩ có thể ngủ say đến nay, cũng là dựa vào giao chỉ lực lượng thần bí. Nếu như đem giao chỉ luyện hóa, chắt lọc nghịch thiên tiên dịch, áo bào tím lao hầu các nàng cũng sống không nổi. Nguyên nhân chính là như thế, áo bào tím lao hầu mới có thể tại bị cố chấp bắt lấy đầu, lâm vào tử vong nguy cơ thời điểm, vẫn như cũ không chịu ngay lập tức thổ lộ chân tướng. Bởi vì nàng biết, cố chấp sau khi biết chân tướng, tuyệt đối sẽ đem giao chỉ sấy khô. Khi đó, nàng cùng chết cũng không có khác nhau. Sự thật cũng là như thế, áo bào tím lao hầu nghĩ đến không sai. Cố chấp lần này tới giao chỉ, nguyên bản cũng không phải là vì đại khai sát giới. Mặc dù rất nhiều người nhìn thấy hắn tới giao chỉ, đều cho là hắn muốn giết xuyên giao chỉ. Nhưng ngay từ đầu, hắn đồng thời không có ý nghĩ như vậy, chỉ là muốn đạt được giao chỉ tiên dịch, nếm thử tỉnh lại Diệp Khuynh Hàn mà thôi. Nhưng bây giờ không giống, thu hoạch được nghịch thiên tiên dịch mới có thể tỉnh lại Diệp Khuynh Hàn, mà muốn thu hoạch được nghịch thiên tiên dịch, nhất định phải sấy khô giao chỉ. Nhưng giao chỉ mấy vị này nội tình cấp lão hầu, hiển nhiên sẽ không đồng ý hắn làm như thế. Vậy thì không có cách nào, chỉ có thể mở giết. Ngươi như thế không giảng đạo lý, sẽ trở thành thiên hạ công địch. Còn lại bốn tên lão hầu, nhìn thấy cố chấp bộc lộ kinh thiên sát ý, đều bị dọa đến mồ hôi lạnh cuồn bốc lên. Các nàng biết được, đạo đức trói buộc không được cố chấp, các nàng đem hết toàn lực, cũng không có khả năng chống đỡ được cố chấp. Bây giờ chỉ có thể nếm thử xé ra hổ làm áo khoác, lấy thiên hạ đại thế uy hiếp cố chấp, nhìn xem có thể hay không đem cố chấp bức lui. Kết quả rõ ràng, cũng không thể. Cố chấp không có tâm tư cùng này mấy tên lão hầu nói thêm cái gì, bởi vì muốn nói, vừa rồi đã nói qua, hắn là ma tu, nói cái gì đạo lý? Ma tu không vốn chính là thanh minh công địch của thiên hạ sao? Giết. Cố chấp hướng về phía trước, chỉ có này một chữ. Kỳ Lân bộ bị cố chấp khởi động, hiện ra thế gian cực tốc, Kỳ Lân lôi hỏa đồng phun trào thiên lôi thiên hỏa, thẳng đến hai tên lão hầu mà đi đến nỗi Kỳ Lân quyền, màu đỏ sầm quyền quang bộc phát, xuyên qua thương khung, đè nát không gian, hai tên lão hầu sát na liền bị chấn sát, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. T. Giao chỉ thánh địa trưởng lão, đệ tử, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền miểu sát hai vị nội tình cấp lao tổ tông, cố chấp mạnh đến mức có chút quá không hợp thói thường rồi a. Oanh. Thiên lôi thiên hỏa phát huy, còn lại hai tên lão hầu cũng căn bản ngăn không được cố chấp Kỳ Lân lôi hỏa đồng, cứ như vậy nổ tung, hóa thành hai đóa thê diễm huyết hoa. Bốn vị này giao chỉ lão tổ tông, so tên kia áo bào tím lao hầu còn chết được, qua loa. Dù sao, áo bào tím lao hầu chỉ là một người, mà các nàng là bốn người. Có thể lượng biến đồng thời không có sinh ra chất biến, cố chấp giết các nàng bốn người sử dụng thời gian, cùng giết áo bào tím lao hầu một người sử dụng thời gian, không kém bao nhiêu. Ta giao chỉ lão tổ tông, liền như vậy chết hết rồi. Giao chỉ các tu sĩ cảm giác trời sập. Tưởng tượng các nàng vừa gia nhập giao chỉ thời điểm, vô cùng kích động, cảm giác mười phần vinh hạnh, mỗi ngày đi ngủ đều rất thơ ngọt, cảm thấy tương lai có hy vọng. Kết quả, tương lai có thể thê. Tiên chủ chết xong, lão tổ tông cũng chết xong. Các nàng hạ chàng đã chú định, tất nhiên vô cùng thê thảm, sẽ rất bi thương. Đậu xanh rau má. Mộ Dung gia, Đạm Đài gia nội tình cấp lao quái vật, vốn còn đang rình mò, tại tùy thời mà động. Bọn hắn cảm thấy cố chấp muốn cùng giao trì ăn thua đủ lời nói, tất nhiên lưỡng bại câu thương, bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi. Thật không nghĩ đến, giao trì năm vị lao tổ tông lại bị cố chấp miểu sát, đừng nói để cố chấp thụ thương, chính là tại cố chấp trên người lưu lại một đạo ấn ký đều không làm được. Mộ Dung gia, Đạm Đài gia, cùng còn lại đại giáo, gia tộc cao cấp lao quái vật nhóm, bây giờ đều có chút run lẩy bẩy. Bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng cố chấp luyện hóa giao trì, thu hoạch được nghịch thiên tiên dịch sau, Diệp Khuynh Hàn có thể tỉnh lại. Nếu không muốn, trước kia cố chấp cũng đã là giết người như ngoé nhân gian tu la. Nhưng lúc kia cố chấp còn duy trì một chút xíu lý trí, Diệp Khuynh Hàn giống như là một thanh kiếm vỏ, có thể để cho cố chấp không đến mức sát tính đại phát. Nhưng bây giờ Diệp Khuynh Hàn không hiểu hôn mê, cố chấp giống như là triệt để điên rồi. Bây giờ cố chấp đều không phải nhân gian tu la, mà là một tôn chân chính sát thần. Không gì kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm, chúng ta ma tu phải làm như thế a. Bắc Cương cũng có ma tu, cũng đang phát run, lại là kích động đến phát run. So với Nam Hoang, Bắc Cương ma tu thảm hại hơn, bị vây quét đến hết sức lợi hại. Trước đó Bắc Cương ma tu còn có địa ngục cốc đỉnh lấy, về sau địa ngục cốc tìm đường chết muốn đi cùng giao trì đối nghịch, kết quả cuối cùng bị giao trì liên hợp đạm đại, Mộ Dung hai nhà tiêu trừ. Từ đó về sau, Bắc Cương ma tu chính là năm bẻ bảy mảng. Nhưng bây giờ, bọn hắn cảm giác tìm tới tổ chức. Những này ma tu ánh mắt lập lòe, đem cố chấp phụng làm chân thần, muốn đi theo cố chấp tả hữu. Cố chấp không biết những này, cũng không tâm tư đi quản những thứ này. Cố chấp bây giờ chỉ tập trung luyện hóa giao trì. Giao trì là giao trì thánh địa căn cơ. Giao trì nhận xâm hại, giao trì bên cạnh từng tòa lăng mộ, cùng cả tòa giao trì đều chấn động kịch liệt đứng lên. Cả người khoác kim quang nữ nhân hư ảnh hiện lên, đầu nàng mang vương miện, dáng vẻ trang nghiêm, giống như thần thoại thời đại Tây Vương Mẫu. Đây là giao trì đời thứ nhất thánh chủ, cũng bị giao trì hậu nhân tôn xưng là vương mẫu, mặc dù so ra kém trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu, nhưng cũng thập phần cường đại. Bây giờ nàng một vệ ý chí tái hiện, muốn ngăn cản Cố Chấp tổn hại giao chỉ. Cố Chấp trầm mặc, tiến về phía trước huy quyền. Quả ngươi là Vương Mẫu vẫn là Ngọc Đế, ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cố Chấp cùng giao chỉ Vương Mẫu hư ảnh triển khai kịch chiến, lần này lọt vào trở ngại, thu rất nhiều tổn thương. Nhưng khi Cố Chấp vận chuyển kỳ lân sinh huyết ấn, lần lượt thụ thương, ngược lại lần lượt điệp ra chiến lực. Cuối cùng, phanh, một tiếng, giao chỉ Vương Mẫu hư ảnh cũng bạo tạ. Cố Chấp nhanh chóng luyện hóa giao chỉ. Sau nửa canh giờ, một bình nhỏ chất lỏng bị Cố Chấp chắt lọc đi ra. Bình này chất lỏng giống như ngũ sắc yên hà đang lưu động, chói lọi tới cực điểm, so tinh hà còn nóng ánh hơn. Đây chính là cái gọi là chân chính giao chỉ tiên dịch, nắm giữ nghịch thiên cải bệnh chi năng, có thể cải tử hoàn sinh. Cố Chấp đem này bình nhỏ tiên dịch đút cho Diệp Khuynh Hàn. Mỗi một giọt lưu chuyển ngũ sắc quang mang tiên dịch đều không cần lại bị Cố Chấp luyện hóa, trực tiếp liền có thể bị Diệp Khuynh Hàn nhanh chóng hấp thu. Cố Chấp khẩn trương quan sát đến Diệp Khuynh Hàn biến hóa trong cơ thể. Rốt cục, Cố Chấp lộ ra nét mừng. Diệp Khuynh Hàn hấp thu tiên dịch về sau, một cái đại huyệt màu vàng xiển xích phong ấn bị xung mở. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư bốn. Một bình nhỏ có thể nghịch thiên cải mệnh giao trì tiên dịch, để Diệp Khuynh Hàn lập tức xông phá 11 cái đại huyệt phong ấn. Chương 238. Giết người như ngoé, ta chính là hám. Chương 238. Giết người như ngoé, ta chính là hám. Nhưng mà, cũng chỉ tới mới thôi. Xông phá 11 cái đại huyệt phong ấn sau, liền lại không có sau này. Nguyên một phiến giao trì, tòa này giao trì thánh địa lớn nhất nội tỉnh, bị Cố Chấp luyện hóa về sau, cũng chỉ là để Diệp Khuynh Hàn xông phá 11 cái đại huyệt. Diệp Khuynh Hàn vẫn như cũ đang ngủ say, gương mặt rất yếu ớt, và môi không huyết sắc. Nàng vẫn như cũ rất xinh đẹp, nhưng mất đi thần thái, không còn sức sống, không còn là người kia giết người như ngoé huyết thủ nhân đồ, cũng không còn là cái kia chỉ đối Cố Chấp tiêu y hiệp như hoa ma giáo thánh nữ. Nàng đóng chặt hai con ngươi, có một loại thê diễm mỹ cảm. Nhưng Cố Chấp vô tâm đi thưởng thức, hắn chỉ muốn Diệp Khuynh Hàn tỉnh lại. Giao chỉ tiên dịch, ẩn chứa cực kỳ thuần túy sinh mệnh năng lượng. Cố Chấp dò xét qua cái kia bình dũng động ngũ sắc tiên quang chất lỏng, biết được kỳ năng trợ giúp Diệp Khuynh Hàn xông phá đại huyệt phong ấn chỗ căn bản. Chỉ cần là cực kỳ thuần túy sinh mệnh năng lượng, liền có thể giúp Khuynh Hàn xông phá phong ấn. Cố Chấp đứng dậy, lạnh lùng ánh mắt đảo qua giao chỉ thánh địa. Hắn nghĩ tới, hắn thế sống tu sĩ rút ra năng lượng, cùng Diệp Khuynh Hàn cần thiết thuần túy sinh mệnh năng lượng có chút tương tự. Mặc dù có khác biệt chỗ, nhưng hắn hẳn là có thể hoàn thành chuyển đổi. Cố Chấp quyết định thử một chút. Ngươi muốn làm gì? Giao chỉ bên trong tu sĩ, sớm tại Cố Chấp đột nhiên đến thời điểm, liền có số lớn muốn chạy trốn. Nhưng Lê Thanh Ca khởi động đại trận, để các nàng trốn không thoát. Giao chỉ đại trận mặc dù ngăn không được Cố Chấp, có thể ngăn cản những người này chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Vốn là những tu sĩ này còn đang suy nghĩ, Cố Chấp giết Lê Thanh Ca, Tần Lạc Hâm cùng năm vị lao tổ tông, nhưng là không thể lại giết các nàng, lại giết liền không lễ phép. Nhưng mà bốn, Cố Chấp thật sự là muốn đem ma tu hai chữ quán triệt đến phát huy vô cùng tinh tế a. Mượn các ngươi tính mệnh dùng một lát. Cố Chấp rất trực tiếp, thống khổ dung lô đột nhiên bao phủ xuống. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm dạng này tiên chủ cũng đỡ không nổi Cố Chấp, huống chi những đệ tử này, trưởng lão đã từng đứng sững Bắc Cương, huy hoàng uy nghiêm giao chỉ thánh địa, bây giờ nghiễm nhiên thành Cố Chấp lọ sát sinh. Không. Vạn hồn phiên bên trong, Sở Vân Khê tại bi thiết, tim như bị đào cắt. Người gọi mẹ nó đâu? Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm nguyên thần giận không chỗ phát tiết. Vạn Ngâm, Thà Ngữ, Sơ Đồng, Vũ Hy đều là bị bọn ngươi cùng Cố Chấp giết. Giao chỉ đêm đó bị vây công có phải hay không Không Phong Sơn bế họa cũng là bị ngươi liên hợp Cố Chấp làm. Bây giờ hai ta chết rồi, lão tổ tông chết rồi, giao chỉ thánh địa cũng muốn xong, cũng là bởi vì ngươi khắc khe Cố Chấp, lấy cửu hận, dưỡng Cố Chấp như thế cái quái vật. Sau đó ngươi còn đặt này kêu lên rồi. Ngươi diễn kịch cho ai nhìn đâu? Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm chửi ầm lên, vừa rồi chân hướng Sở Vân Khê trên mặt chào hỏi mệt mỏi, vừa định nghỉ ngơi sẽ đâu, lại bị Sở Vân Khê tức giận đến, nhiệt tình mười phần, chân lần nữa hướng Sở Vân Khê trên mặt điên cuồng chào hỏi. Không phải. Sư tỷ. Ta không phải đang diễn trò. Sở Vân Khê trong lòng rất bị khuất, nàng đối giao chỉ là có tình cảm a, dù sao nàng từ nhỏ ở đây tu hành, ở đây lớn lên, nơi này chịu tải nàng rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Đêm đó, giao chỉ lâm vào biển lửa, nàng cũng rất tự trách, đau lòng đến cực điểm. Bây giờ cũng giống vậy, giao chỉ bị đồ tể, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng cảm giác lòng như lao cát, vô cùng đau khổ. Ngậm miệng a ngươi cái tiện hóa. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm cũng sẽ không lại tin tưởng Sở Vân Khê nữa chứ, dùng chân đá mệt mỏi, liền đem Sở Vân Khê cầm lên tới quần bật hai. Tiện hóa, chúng ta yêu ngươi nhất, ban thưởng ngươi thích ăn nhất vào miệng. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm xoay tròn cánh tay loảng xoảng một trận tiến. Vạn hồn phiên bên ngoài, Cố Chấp quanh thân phun trào hắc vụ đã tràn ngập cả mảnh trời khung. Cố Chấp đặt chân trong đó, giống như hóa thành hắc ám, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, cũng tiến hành tế luyện. Không ra Cố Chấp đoán trước, hắn thành công tế luyện ra Diệp Khuynh Hàn cần thiết thuần túy sinh mệnh năng lượng. Nhưng mà, thu hoạch cũng không nhiều. Thông qua loại phương thức này được đến thuần túy sinh mệnh năng lượng rất ít, kém xa luyện hóa giao chỉ tới nhiều. Làm Cố Chấp rời đi giao chỉ, toàn này từng huy hoàng đến cực hạn thánh địa, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Vô luận là trưởng lão, đệ tử, vẫn là hộ tông yêu thú, cùng trong dược điển thần dược bốn, tất cả đều bị Cố Chấp tế luyện. Giao chỉ, cảnh hoang tàn khắp nơi, núi thây biển máu, thành một mảnh tử địa, hóa thành nhân gian luyện ngục. Hóa khí, sát khí, tử khí, đan vào một chỗ, phóng lên tận trời đi qua giống như nhân gian tiên cảnh giao chỉ, bây giờ thành khủng bố sinh mệnh cấm khu, chỉ là xa xa nhìn lại liền khiến người ta không rét mà run, tê cả da đầu, bắp chân đều rút gân. Hán, chết để điên rồi. Bắc Cương các tu sĩ lưng phát lạnh, một tòa thánh địa à, liền như vậy bị Cố Chấp một người rét sạch sành sanh. Đồng thời có thể đoán trước, Cố Chấp cũng sẽ không đến đây dừng tay. cố chấp tiếp xuống, vô cùng có khả năng muốn tiếp tục đại khai sát giới. Thậm chí, cố chấp có lẽ muốn đi đến đó giết tới cái nào. Cố chấp đem triệt để hóa thân hắc ám, trở thành một tôn chân chính tử thần, vô tình thu hoạch sinh mệnh. Làm sao bây giờ, hắn hướng chúng ta chỗ này tới rồi. Mộ Dung gia các tu sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cách thật xa liền thấy chân trời giống như là có một mảng lớn mây đen nhanh chóng mà đến. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, vậy căn bản cũng không phải là cái gì mây đen, mà là cố chấp. Cố chấp tựa như là hắc ám, muốn càn quét Bắc Cương, muốn thôn phệ Bắc Cương. Đạo hữu, Mộ Dung gia chủ kiên trì đi tới cố chấp trước mặt, gạt ra nụ cười nói: "Giao chỉ dơ bẩn, sớm nên quét dọn, đạo hữu diệt giao chỉ, vì ta Bắc Cương quét dọn một mối hòa lớn, tại hạ kính nể chi cực. Vì nói cảm tạ bạn, tại hạ nguyện." Mộ Dung gia chủ lời còn chưa nói hết, liền đã bạo tạc. Cố chấp lạnh lùng vô cùng, không có một câu thêm lời thừa thãi, trực tiếp hủy diệt Mộ Dung gia. Cùng giao chỉ tương tự, Mộ Dung gia có thể phồn vinh hưng thịnh, cũng có về căn bản, đó là một ngụm cốt cốt phun trào linh tuyền. Cố chấp đem này miệng linh tuyền luyện hóa, để Diệp Khuynh Hàn lần nữa đột phá 9 cái đại huyệt đồ giao chỉ, Diệp Khuynh Hàn đột phá đại huyệt từ 11 cái gia tăng đến 14, bây giờ gia tăng đến 23. Khoảng cách đột phá 108 đại huyệt còn rất xa xôi. Cố chấp đem Mộ Dung gia cũng cho giết đến đầu người quần quật, mặc dù làm như vậy hiệu suất không cao, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Cố chấp rời đi Mộ Dung gia thời điểm, Diệp Khuynh Hàn đã đột phá 27 đại huyệt. Tiếp xuống là Đạm Đại gia. Cố chấp tại đi giao chỉ thời điểm, trước hết nhất có lão ngoan đồng khôi phục, rình mò cố chấp chính là Đạm Đại gia. Tại cố chấp đến sau, Đạm Đại gia chủ khuôn mặt tươi cười đón lấy, biểu hiện được hòa ái dễ gần, nghị chủ động dâng lên một bộ phận nội tình năng lượng. Nhưng cố chấp bây giờ đã giết đỏ cả mắt, hóa thành ma thần, lại lần nữa giết cái long trời lở đất. Bắc Cương đại địa, tình cảnh bi thảm, tất cả tu sĩ đều đang phát run. Bắc Cương một cái thánh địa, hai đại thế gia đều bị cố chấp giết sạch sành sanh. Chẳng những như thế, còn có một chút đại giáo, đỉnh tiêm gia tộc cũng bị cố chấp để mắt tới. Bắc Cương tao ngộ sử thượng cực kỳ hắc ám thời khắc, muốn bị cố chấp một người giết xuyên. Cố chấp, một tòa trên tiên sơn, một người nam tử thân mang màu trắng vũ y, trung quanh bách điều tung bay, giống như tại triều thánh. Nam tử ngắm nhìn hư không, nơi đó gợn sóng từng trận, hiện lên cố chấp thân ảnh. Chương 239, kinh hồng chi nữ mới đồ chơi. Chương 239, kinh hồng chi nữ mới đồ chơi. Thái Sơ Sơn, cổ lão mà thần bí, không tại trong trần thế, siêu thoát phàm tục bên trên. Nơi này tiên khí tràn ngập, thất thải hào quang sáng lạ, đủ loại cựu giai thần dược theo gió lắc lư, phiêu tán ngào ngạt ngát hương mùi thuốc. Thậm chí có vài cọng trường sinh tiên dược mầm non chạy xuôi lục quang, sinh mệnh khí tức dị thường tràn đầy, diễn hóa từng loại đại đạo pháp tắc, tựa như có thể mở mang hỗn độn, diễn sinh thế giới mới. Giao chỉ thánh địa giống như nhân gian tiên cảnh, mà Thái Sơ Sơn thì là chân chính tiên cảnh. Thẩm Kinh Hồng đứng ở Thái Sơ Sơn bên trên, một thân màu trắng vũ y, vô cùng không minh xuất trần, tiên khí mười phần. Hắn nhìn xem mây cuốn mây bay, hư không gợn sóng diễn dịch nhân gian quan cảnh, gặp được cố chấp thân ảnh, dị sắc tại hắn trong mắt lập lòe, vẻ mặt hắn có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Cha, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lúc này, một cái tiểu nữ hài đạp lên một đóa thất thải tường vân, bay đến Thẩm Kinh Hồng bên người. Tiểu nữ hài đại khái 7-8 tuổi dáng vẻ, môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, giống như một cái búp bê, vô cùng đáng yêu. Nàng một thân váy trắng, tương đối xuất trần, không có nhân gian loại kia khói lửa, giống như là từ nhỏ cơm hà thấu giới. Nguyệt Nguyệt. Thẩm Kinh Hồng nhúng tay ôm lấy Kỳ Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười. Nơi xa, tầng mây cuộn cuộn, hình như có một đôi mắt đang ngó chừng Thẩm Kinh Hồng cùng Kỳ Nguyệt. Cha, đó là ai nha? Kỳ Nguyệt nhìn xem hư không gợn sóng ở giữa cố chấp, tò mò hỏi. Thẩm Kinh Hồng từ ái cười. Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải vẫn muốn một cái mới thú vị đồ chơi sao? Đây chính là cha chuẩn bị tặng cho ngươi món đồ chơi mới, thế nào, thích không? Kỳ Nguyệt đánh ra cố chấp, cẩn thận dò xét. Dáng dấp ngược lại là rất không tệ, cũng không biết thực lực thế nào, có thể để cho ta chơi bao lâu? Thẩm Kinh Hồng cười nói ra. Hắn nhưng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài à, thực lực siêu phàm thoát tục, ngươi chơi cái 2-3 năm hẳn là không thành vấn đề. Kỳ Nguyệt nghe vậy, một đôi mắt tức khắc phát sáng lên, hương phấn mà vỗ tay nhỏ trắng nõn. Tốt lắm, nếu thật là dạng này, vậy cái này đồ chơi có thể quá tốt rồi. Cha, ta muốn cái này đồ chơi, ngươi đi đem hắn bắt tới cho ta đi. Thẩm Kinh Hồng méo méo Kỳ Nguyệt khuôn mặt nhỏ, cười nói: "Tốt, cha này liền đi đem cái này đồ chơi bắt lấy đưa tới cho ngươi, bất quá cái này cần một chút thời gian, ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi nha. Cha không có ở đây thời điểm, ngươi muốn nghe mẫu thân lời nói, phải ngoan ngoãn à, không cho phép phát táo, nghe được không?" Kỳ Nguyệt niết miệng. "Mẫu thân?" Nguyệt Nguyệt không muốn cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Nguyệt Nguyệt muốn cùng cha ở cùng một chỗ. Thẩm Kinh Hồng một bộ dở khóc dở cười dáng vẻ. "Cha rất nhanh liền sẽ trở về. Bất quá ngươi phải đáp ứng cha, phải ngoan ngoãn nghe mẫu thân lời nói, nếu không cha cũng không đem món đồ chơi mới bắt tới cho ngươi." Kỳ Nguyệt bĩu môi. Vậy được rồi, Nguyệt Nguyệt không gây mẫu thân sinh khí, ngoan ngoãn chờ cha đem món đồ chơi mới bắt trở lại tốt. Thẩm Kinh Hồng gật gật đầu. Đây mới là cha nữ nhi ngoan đi. Tốt Nguyệt Nguyệt, cha này liền đi giúp ngươi bắt món đồ chơi mới. 4. Âm Dương Tông, đây là Bắc Cương một tòa rất cổ lao đạo thống. Mặc dù thực lực, nội tình không bằng thánh địa, thế gia, nhưng cũng một mực rất cường đại, từ đầu đến cuối ở vào Bắc Cương siêu nhất tuyến thế lực vị trí. Nhưng bây giờ nơi này mây đen lan lộn, sát khí trùng thiên, sinh cơ đều đoạn tuyệt, khắp nơi đều là máu tươi, thi hải. Cố chấp ánh mắt hờ hững, hắn không biết đây là diệt cái thứ mấy cường đại đạo thống. Hắn cũng không quan tâm những này, không có đi tính toán cùng lưu ý, chỉ chú ý Diệp Khuynh Hàn tình trạng. Bắc Cương đại thế lực cơ hồ bị hắn diệt sạch sẽ, nhưng Diệp Khuynh Hàn lại chỉ giải phong 47 cái đại huyệt. Càng về sau, muốn đột phá đại huyệt phong ấn, tựa hồ càng khó. Bất quá trung quy là ổn bên trong hướng tốt, cố chấp còn có thể tiếp nhận. Về sau càng khó không quan hệ, giết đến càng nhiều là đủ. Bắc Cương không được, còn có Trung Châu đại không được giết xuyên Bắc Cương sau, lại đánh chìm Trung Châu. Tu vi của ta. Cố Chấp phát giác được, tu vi tại tăng lên, đồng thời tốc độ không chậm. Kỳ thật tại diệt đi giao trì thánh địa sau, Cố Chấp liền phát hiện điểm này. Bình thường tới nói, này không phải. Bởi vì Cố Chấp đem những tu sĩ kia tế luyện sau, được đến năng lượng đều độ vào Diệp Khuynh Hàn trong cơ thể, muốn mau chóng tỉnh lại Diệp Khuynh Hàn. Cơ hồ giết xuyên toàn bộ Bắc Cương, Cố Chấp nhưng không có vận dụng thôn tiên ma công hấp thu lực lượng. Mặc dù đang chiến đấu cùng sát phạt cũng sẽ để Cố Chấp tu vi tinh tiến, nhưng biên độ không nên giống bây giờ lớn như thế. Là bởi vì Sát Lục đại đạo sao? Cố Chấp có chỗ cảm giác, có điều ngộ ra. Sát Lục chi đạo, tại rất nhiều người trong mắt, không phải đại đạo, mà là một đầu lối rẽ. Bởi vì tạo sát nghiệt quá nhiều, làm trời nổi giận, sẽ dính nhân quả, cuối cùng người người oán trách, nhân quả ra thân, hạ chẳng chú định thê thảm. Cố Chấp kinh lịch kỳ thật cũng mặt bên xác minh dạng này thuyết pháp, lúc trước từng dẫn tới một ngụm chất đao, từ sát khí, đại đạo cùng nhân quả cô đọng mà thành, vô cùng kinh khủng, để Cố Chấp đều thụ thương chảy máu. Nhưng Cố Chấp nắm giữ Kỳ Lân thần thuật, lại đề thăng sinh mệnh cấp độ, lúc này mới đánh nát chiếc kia chất đao, có thể tiếp tục đi tới. Nếu như là tu sĩ khác, đạp lên Sát Lục chi đạo, dù là gặp phải so chát đao yếu hơn rất nhiều ngăn cản, cũng tất nhiên không bước qua được, đây chính là Sát Lục chi đạo gian nan chỗ, muốn đi đến đỉnh cao nhất độ khó quá mức lớn. Bất quá, cũng chính là bởi vì Cố Chấp tao ngộ chát đao, đánh nát chát đao, Cố Chấp lại lấy được thăng hoa, càng thêm cường đại. Sát Lục chi đạo, tại Cố Chấp mà nói, chính là một đầu đại đạo, có thể thông hướng đỉnh phong nhất. Cũng tỉ như bây giờ, dù là không cần thôn tiên ma công hấp thu sinh mệnh năng lượng, chỉ là thuần túy Sát Lục, Cố Chấp cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đây là bởi vì tại Sát Lục quá trình bên trong, Cố Chấp cùng Sát Lục chi đạo dung hợp đến càng ngày càng chặt chẽ, đối Sát Lục chi đạo lý giải cùng lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Cho nên cho dù không thôn vệ luyện hóa, Cố Chấp cũng tại Hủy Diệt Âm Dương Tông sau, đem tu vi tăng lên tới phi thăng 3 tầng. Nhưng, Cố Chấp cái này phi thăng 3 tầng, cùng chân chính phi thăng 3 tầng còn có khác nhau. Bởi vì từ phi thăng 1 tầng đột phá đến phi thăng 3 tầng, Cố Chấp hẳn là độ 2 lần thiên kiếp. Nhưng Cố Chấp một lần thiên kiếp đều không có vượt qua. Không có thiên kiếp khảo nghiệm Cố Chấp. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì khi thiên kiếp giáng lâm thời điểm, có thể là cựu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh tử kiếp. Tử kiếp lại như thế nào? Vượt qua là được. Cố Chấp rất bình tĩnh, đồng thời không có e ngại. Khuynh Hàn. Làm Cố Chấp túi đầu nhìn xem trong ngực ngủ say Diệp Khuynh Hàn, giống như một đầm nước đọng hai con ngươi, mới nổi lên từng cơn sóng gợn. Diệp Khuynh Hàn một bộ phận huyết nục đã lưu ly hóa, cơ hồ trong suốt đây là bởi vì thời gian dài không có sinh cơ cùng hoạt tính tầm bổ, muốn tan rã giữa thiên địa. Nếu như không thể mau chóng để Diệp Khuynh Hàn sinh cơ đột phá tất cả đại nguyệt phong ấn, Diệp Khuynh Hàn sẽ hóa đạo, dung nhập thiên địa bên trong. Cố Chấp hít sâu một hơi, lấy linh lực chỉ hoán Diệp Khuynh Hàn nhục thân tan rã tốc độ. Sau đó, Cố Chấp ngóng nhìn Trung Châu. Diệp Khuynh Hàn còn có 61 cái đại nguyệt không có giải phong. Muốn mau chóng để này 61 cái đại nguyệt giải phong, như vậy đi linh tính đủ nhất Trung Châu là lựa chọn tốt nhất. Ân. Ngay tại Cố Chấp chuẩn bị tiến về Trung Châu thời điểm, bỗng nhiên có cảm giác, giống như bốn, có ai đang dòm ngó hắn. Chương 240. Đại không được đánh chìm Trung Châu. Chương 240, đại không được đánh chìm Trung Châu. Cố Chấp không phải lần đầu tiên sinh ra loại này bị nhìn trộm cảm giác. Trước đó tại Cửu U Cốc, cùng thôn Thiên Ma Tôn Tàn Niệm giao lưu thời điểm, biết được tu hành thôn Thiên Ma công là một đầu sai lầm đường, cuối cùng sẽ dẫn tới đại khủng bố. Lúc kia, Cố Chấp liền đỗng nhiên sinh ra một loại giống như đang bị không biết sinh linh nhìn trộm cảm giác. Nhưng thời khắc này bị nhìn trộm cảm giác, cùng lúc trước loại kia bị nhìn trộm cảm giác, lại có chút khác biệt. Là ai? Cố Chấp nhíu mày, so với Cửu U Cốc thời điểm, lần này bị nhìn trộm cảm giác càng có thực cảm giác. Bất quá nếu càng có thực cảm giác, vậy có phải mang ý nghĩa kẻ nhìn lén sẽ sớm hơn hiện thân? Nghĩ đến này, Cố Chấp lại bình tĩnh trở lại. Bất kể là ai đang dòng nó, chỉ cần xuất hiện, vậy thì đánh nổ, giết xuyên. Cố Chấp hai con ngươi lần nữa tĩnh mịch xuống, như hàn đàm, như vực sâu, đã không còn tâm tình chập chờn. Cố Chấp hướng phía Trung Châu đi đến. Mặc dù không có độ kiếp, nhưng hắn phi thăng 3 tầng tu vi là thực sự, vô luận là nhục thân, nguyên thần, vẫn là linh lực trong cơ thể cường độ, cùng có thể vận dụng thuật pháp, quy tắc, đều cùng chân chính phi thăng 3 tầng không có gì khác nhau. Cố Chấp không có cỡi cỡ lớn truyền tống trận, liền như vậy thôi động Kỳ Lân bộ hướng phía Trung Châu mà đi. Này tương đương hao phí linh lực, nhưng cũng là đối Cố Chấp một loại ma luyện, được cho một loại tu hành. Bắc Cương rất rộng lớn, nhưng đối Cố Chấp cái này phi thăng 3 tầng ma quân mà nói, vượt ngang Bắc Cương không phải cái gì việc khó. Không bao lâu, Cố Chấp đã tới Trung Châu. Cố Chấp mục tiêu vô cùng minh xác, Tuyệt Dây Cung núi đó là cao gia tổ đỉnh vị trí, cũng là năm nay Thanh Minh Tiên Yến tổ chức địa. Mặc dù năm nay Thanh Minh Tiên Yến khách quan di vãng, nhiệt độ kém rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hội tụ rất nhiều tu sĩ, trong đó cường giả càng là đông đảo. Đối Cố Chấp mà nói, đến Tuyệt Dây Cung phía sau núi, có thể một lần thu hoạch cái đủ, cho dù không thể trực tiếp để Diệp Khuynh Hàn đột phá tất cả đại huyệt phong ấn, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Cố Chấp tại Trung Châu trên bầu trời cất bước, ánh mắt đảo qua Trung Châu đại địa, nỗi lòng có một chút ba động. Hắn thấy được vài chỗ, có loại cảm giác quen thuộc, lúc trước từng tại những địa phương này lang thang, an xin. Có mấy tòa viện lạc, trong ký ức của hắn, hẳn là náo nhiệt, khói lửa rất đủ, bây giờ lại không có một hai đó là bởi vì Tàn Huyết Nguyệt đem những này viện lạc bên trong người đều cho, thỉnh, đi. Cố Chấp lần trước đi giao trì thánh địa, Tàn Huyết Nguyệt không cùng đi, mà là có nhiệm vụ trọng yếu hơn mang theo, một loại trong đó nhiệm vụ, chính là tới Trung Châu đem những này viện lạc bên trong người, thỉnh, đến Vạn Huyết Ma Tông đi. Bởi vì, Cố Chấp lo lắng giao trì chi loạn sẽ tác động đến quá lớn, đối với mấy cái này viện lạc bên trong người sinh ra ảnh hưởng. Cố Chấp tại lang thang thời điểm, từng có người hảo tâm nhìn hắn rất đáng thương, muốn thu dưỡng hắn. Ngay lúc đó Cố Chấp vô cùng cố chấp, một lòng muốn trở lại Cố gia, bởi vậy từ chối nhã nhặn này, mấy hộ nhân gia hảo ý này, mấy hộ nhân gia mặc dù bị Cố Chấp từ chối nhã nhặn, nhưng vẫn là cho Cố Chấp rất ăn nhiều, mặc còn cho một chút tiền. Cố Chấp về sau có thể thuận lợi trở lại Cố gia, này mấy hộ nhân gia xem như cung cấp rất giúp đỡ nhiều lực. Mặc dù từ kết quả mà nói, Cố Chấp trở lại Cố gia cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng này mấy hộ nhân gia vẫn là cho Cố Chấp rất nhiều trợ giúp, đối Cố Chấp có ân tình. Cho nên Cố Chấp để Tàn Huyết Nguyệt tự mình đi đem này mấy hộ nhân gia thỉnh về Vạn Huyết Ma Tông. Mặc dù này mấy hộ nhân gia có lẽ không nguyện ý cùng Vạn Huyết Ma Tông có quan hệ, không nguyện ý ly biệt quê hương, nhưng ít ra làm như vậy có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn. Chờ sau này phong ba đi qua, Cố Chấp cường đại đến không người có thể dung chuyển tình trạng, này mấy hộ nhân gia còn muốn trở về, Cố Chấp cũng sẽ tự mình đưa bọn hắn trở về. Ngược lại cũng tính toán vô tâm trồng liễu. Cố Chấp cảm khái, lúc trước để Tàn Huyết Nguyệt đem này mấy hộ nhân gia thỉnh đi Vạn Huyết Ma Tông, chỉ là lo lắng bọn hắn bị người hữu tâm cho để mắt tới. Nhưng bây giờ, hắn đi tới Trung Châu, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, cuối cùng thậm chí thật có thể đem Trung Châu đánh chìm. Sớm đem này mấy hộ nhân gia thỉnh đi, trực tiếp để bọn hắn tránh thai bay vào gió. Tuyệt Dây Cung núi ở vào Trung Châu trung bộ, đây là Thanh Minh Đạo Châu linh khí nồng nặc nhất khu vực. So với Trung Châu rộng lớn, mảnh này khu vực trung ương diện tích cũng không lớn, nhưng lại tập trung ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa. Sở dĩ như thế, dĩ nhiên là bởi vì nơi này linh mạch trắng kiện, địa linh nhân kiệt. Chút thời gian trước, Tuyệt Dây Cung núi phụ cận tương đương náo nhiệt, bởi vì Thanh Minh Tiên Yến ở đây tổ chức. Bây giờ, Tuyệt Dây Cung núi càng thêm náo nhiệt, nhưng nói đến chuẩn xác hơn điểm, là bốn. Ồn ào. Cút đi. Để ta lên trước truyền tống trận. Ta trước. Cút sang một bên a ngươi. Mau trốn a, ma thần sắp tới, không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Nơi này tu sĩ đều phải biết Cố Chấp muốn tới tin tức, tất cả đều hoàn thành một đoàn. Có người đi đoạt truyền tống trận, có người cưỡi phi hành và kỵ, có người thôi động trốn xa phủ lục, đến nỗi càng nghèo một điểm, cũng chỉ có thể hai chân phát lực, điên cuồng xa trốn. Mặc dù Thanh Minh Tiên Yến còn không có kết thúc, nhưng từ Cố Chấp một người giết xuyên thương cổ thần triều hoàng đô sau, mọi người đối Thanh Minh Tiên Yến nhiệt tình liền tiến một bước hạ xuống, cho rằng lần này Thanh Minh Tiên Yến không có gì quá lớn hàm kim lượng, mấy cái kia cái gọi là trong truyền thuyết Trung Châu thiên tiêu, cùng Cố Chấp so ra kém đến không phải một chút điểm. Về sau Cố Chấp diệt Cố gia, Đồ Giao Chỉ, giết Mộ Dung, Đạm Đài hai đại thế gia, một người đem toàn bộ Bắc Cương vén cái long trời lở đất. Thanh Minh Tiên Yến bên trên tu sĩ thì càng cảm thấy, vô luận là tham gia Tiên Yến các phương thiên tiêu, vẫn là Trung Châu mấy vị kia thanh danh vang động trời trong truyền thuyết thiên tiêu, đều giống như tại trò trẻ con. Nhân gia Cố Chấp so Thanh Minh Tiên Yến bên trên trẻ tuổi nhất thiên kiêu đều phải trẻ tuổi rất nhiều, kết quả nhân gia Cố Chấp đơn thương độc mã giết xuyên toàn bộ Bắc Cương, bọn này cái gọi là thiên kiêu còn đang tiến hành cái gọi là luật bàn, tranh ba bốn. Bắt đầu so sánh, đơn giản không nên quá buồn cười. Bất quá, lúc kia, tuyệt đại bộ phận tu sĩ vẫn là không có rời đi. Dù sao này Thanh Minh Tiên Yến là ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa liên hợp tổ chức. Nếu là công nhân sớm rời đi, tương đương với không cho ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa mặt mũi, ngày sau có lẽ sẽ lọt vào nhầm vào. Nhưng bây giờ, còn cho ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa mặt mũi. Ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa trước hết nghĩ, bọn hắn có thể hay không bị Cố Chấp một người giết xuyên a. Mặc dù so với Bắc Cương những cái kia đạo thống, ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa nội tình không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Cố Chấp cái kia đẫm máu chiến tích quá mức dọa người, cho nên dù là Cố Chấp lẻ loi một mình, cũng có rất nhiều người cho rằng ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa phải gặp trọng. Bọn này hèn nhát. Cao Lăng Tuyết nhìn xem chạy trối chết một đám tu sĩ, đôi mắt đẹp băng hàn. Nàng một thân màu băng lam chiến giáp, khí khái hào hùng mười phần, lại đẹp lại táp. Nàng là Trung Châu trong truyền thuyết mấy vị thiên tiêu một trong, đã là độ kiếp đại năng. Mặc dù Cố Chấp chiến tích rất khủng bố, nhưng nàng cảm thấy, nếu như cùng Cố Chấp cùng cảnh giới một trận chiến, nàng chưa chắc sẽ thua. Cố Chấp nếu như tới Tuyệt Dây Cung núi, nàng tất nhiên muốn cùng Cố Chấp một trận chiến, để Cố Chấp nếm thử sự lợi hại của nàng. Đúng lúc này, một phong mật tín bay vào Tuyệt Dây Cung núi. Một cái tin tức nặng ký nổ tung, chương 241. Phong bạo đã tới, một tay trấn áp. Chương 241, phong bạo đã tới, một tay trấn áp. Quang Minh Đạo Châu người từ Đông Trạch đang lục, thẳng đến Trung Châu mà đến. Tuyệt Dây Cung trên núi, Cao Gia thần chủ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Quang Minh Đạo Châu cùng Thanh Minh Đạo Châu liền nhau, ngày xưa thượng cổ một trận chiến, Thanh Minh Đạo Châu suýt nữa bị đánh sụp đổ. Ở trong đó, liền có Quang Minh Đạo Châu lực lượng tham dự vào. Thượng cổ một trận chiến kết thúc sau, Quang Minh Đạo Châu thế lực cũng không có toàn bộ rút đi. Thanh Minh Đạo Châu năm vực đều có lưu Quang Minh Đạo Châu quân cờ, Trung Châu nghiêm trọng nhất. Một chút thế gia, thánh địa nghiễm nhiên thành Quang Minh Đạo Châu thế gia, thánh địa khôi lỗi. Chính là chủ trì Thanh Minh Tiên Yến, danh xưng Trung Châu mạnh nhất ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa, trong đó cũng đều có Quang Minh Đạo Châu người đảm nhiệm khách khanh, trưởng lão. Loại tình huống này kéo dài đã lâu, Thanh Minh Đạo Châu đạo thống cũng muốn cải biến thế cục, ngoại hà Quang Minh Đạo Châu có một tôn lão tiên tôn tọa trấn, mà Thanh Minh Đạo Châu thôn thiên ma tôn đã vẫn là bốn. Bất quá này vạn năm qua, Thanh Minh Đạo Châu rất nhiều đại thế lực mặc dù bị ký sinh, nhưng những này Quang Minh Đạo Châu, ký sinh trùng, lại một mực rất yên tĩnh, đồng thời chưa làm qua quá giới hạn sự tình. Trừ một số ít cường giả, thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng không biết những này ký sinh trùng, kỳ thật cùng Thanh Minh Đạo Châu cũng không phải là một lòng, ở lúc mấu chốt sẽ đối Thanh Minh Đạo Châu vung đồ đao. Bây giờ, Quang Minh Đạo Châu mỗi đại đạo thống trưởng lão mang theo một đám thiên kiêu đột nhiên đi tới Thanh Minh Đạo Châu, mục đích là cái gì? Không cần nói cũng biết. Trước sớm có một tin tức tại Thanh Minh Đạo Châu mỗi đại đạo thống ở giữa lưu truyền, sẽ có phong bạo càn quét Thanh Minh Đạo Châu. Chỉ chính là có cái khác đạo châu muốn xâm nhập Thanh Minh thiên hạ, lần nữa nhắc lên chiến tranh, dẫn phát tai họa. So với cái khác đạo châu, Thanh Minh Đạo Châu thực sự không thể nói mạnh bao nhiêu. Không có tiên tôn, ma tôn che chở cũng liền thôi, vạn năm trước trận chiến kia, cả tòa đạo châu đều suýt nữa bị đánh sụp đổ, linh mạch bị hao tổn, cường giả cùng tiên kiêu số lượng, chất lượng đều lọt vào to lớn ác liệt ảnh hưởng. Cho nên, phong bạo, một khi càn quét Thanh Minh, kia đối Thanh Minh mà nói, chính là tử kiếp, rất nhiều lịch sử lâu đời cổ lão đạo thống, có thể sẽ bị nổ tận gốc, liền bị ký sinh, làm khôi lỗi tư cách cũng sẽ không có. Bọn hắn tới sẽ rất nhanh, là trực tiếp cưỡi cỡ lớn truyền tống trận tới Tuyệt Dây cung núi. Lê gia thần chủ sắc mặt cũng phát xanh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Quang Minh đạo châu thánh địa, thế ra lần này tới, ngoài miệng nói đúng lắm, muốn cho hai cái đạo châu thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu tiến hành hữu hảo luận bàn, có thể kỳ thật đâu? Căn bản chính là nghĩ không đánh mà thắng. Nếu như chúng ta Thanh Minh đạo châu thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu thảm bại, bị quét ngang, những thánh địa này, thế gia trưởng lão liền sẽ thuận thế đưa ra, để chúng ta giao ra Thanh Minh đạo châu, bọn hắn cũng không muốn bước lên chiến tranh, nghĩ lấy hòa bình phương thức, hoàn thành Thanh Minh đạo châu quyền lực tiếp nhận. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu thảm bại, Thanh Minh đạo châu tương lai cũng không có hy vọng, Quang Minh đạo châu sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, bức bách chúng ta không đánh mà thắng chi binh. Lư gia, Thẩm gia, Tần gia thần chủ cắn răng, vô cùng oán giận, nhưng cũng vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng. Ngày thường bọn hắn giễu võ dương oai, cảm thấy Trung Châu nghiền ép Nam Hoàng, Đông Trạch, Tây Mạc cùng Bắc Cương, cảm thấy Trung Châu thiên kiêu đứt gây dẫn trước mặt khác bốn vực, bọn hắn cảm giác ưu việt mười phần. Dù là cố chấp không đến 20 tuổi liền trở thành độ kiếp đại năng, tại độ thiên kiếp quá trình bên trong, còn thể hiện ra không gì sánh kịp cường đại chiến lực, bọn hắn cũng vẫn như cũ không phục, nói cố chấp so ra kém bọn hắn Trung Châu mấy vị kia trong truyền thuyết tiên tiêu, vô cùng mạnh miệng. Nhưng bây giờ, bọn hắn không cứng nổi, cũng ưu việt không nổi. Dù là còn không có chính thức khai chiến, bọn họ nội tâm liền bao phủ vẻ lo lắng, không còn đã từng cường thế cùng cao ngạo. Cho dù là Cao Lăng Tuyết mấy vị này trong truyền thuyết thiên kiêu xuất chiến, bọn hắn cũng không có lòng tin, cảm thấy nhiều lắm thì bị bại chẳng phải thảm mà thôi, nhưng cải biến không được quá nhiều, kết cục sẽ không thay đổi. Sợ cái gì? Cao Lăng Tuyết thân là trong truyền thuyết thiên kiêu, đương nhiên là có tư cách tiến vào hạch tâm nhất phòng nghị sự. Nàng một thân chiến giáp, khí khái hào hùng mười phần, vô cùng bá khí. Cố chấp muốn đổ chúng ta, Quang Minh đạo châu cũng muốn khi dễ chúng ta, vậy thì đánh. Ta sẽ lấy tay bên trong chi kiếm, nói cho Cố Chấp, nói cho Quang Minh đạo châu những cái kia thiên kiêu, ta Thanh Minh đạo châu, ta Trung Châu thiên kiêu, không kém ai. Nói không sai. Lạc Vô Cực lên tiếng hưởng ứng Cao Lăng Tuyết. Hắn là thuần dương thánh địa thánh tử, đồng dạng là cấp độ thần thoại thiên tiêu, đồng thời tại thần thoại cái này sinh mệnh cấp độ đi ra rất xa, mặc dù khoảng cách thiên mệnh cấp độ này còn rất xa xôi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tự tin của hắn. Lạc Vô Cực cho rằng, hắn bây giờ sinh mệnh cấp độ đã vô cùng cao, cùng cảnh giới một trận chiến lời nói, hắn không nói có thể thắng Cố Chấp à, tối thiểu có cơ hội cùng Cố Chấp chia 5 năm. Đến nỗi Quang Minh đạo châu những cái kia thiên tiêu, hắn đồng dạng có sức đánh một trận. Còn chưa chiến qua, có thể nào trước e sợ? Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Từ chạy về hướng đông, Khởi Nguyên Thánh Địa Thánh Tử cũng lên tiếng, hắn cũng rất tự tin, ánh mắt ánh vàng rực rỡ, giống như hai vòng mặt trời nhỏ, cho người ta một loại thần minh hàng thế cảm giác. Vô luận là Cố Chấp, vẫn là Quang Minh đạo châu mạnh nhất thiên tiêu, chúng ta đều không sợ, có thể quét ngang, có thể trấn áp. Từ chạy về hướng đông khi nói chuyện còn đem một cái tay gánh vác sau lưng, ý kia là không chỉ có là trấn áp, vẫn là cánh tay trấn áp. Đương nhiên, có cái hạn định tử, đó chính là muốn cùng cảnh giới một trận chiến. Trung Châu trong truyền thuyết mấy vị thiên tiêu, hết thảy có 7 vị, nhưng mặt khác 4 vị duy trì trầm mặc. Bọn hắn cùng mấy vị kia thần chủ, thánh chủ cách nhìn tương tự, đều bảo trì bi quan thái độ. Tại Thanh Minh đạo châu bọn hắn là truyền thuyết, có thể ra Thanh Minh đạo châu, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Bọn hắn liền đối kháng Cố Chấp tự tin đều không có, càng đừng đề cập Quang Minh đạo châu những cái kia thiên tiêu. Hạch tâm phòng hội nghị, cuối cùng bầu không khí vẫn là tương đối trầm thấp. Cao Lăng Tuyết từ chạy về hướng đông cùng Lạc Vô Cực đồng thời không thành công để trấn sĩ khí. Ta không bị thua. Vô luận là Cố Chấp vẫn là Quang Minh đạo châu, ta đều có thể thắng. Có bản lĩnh liền tới một trận chiến. Cao Lăng Tuyết từ chạy về hướng đông cùng Lạc Vô Cực đồng thời không có thụ ảnh hưởng, ba người vẫn như cũ lòng tin mười phần. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ, hư không liền hiện lên từng tầng hoa văn, đây là cỡ lớn truyền tống trận tọa độ. Một cái không gian môn hộ bị tạo dựng ra tới, phía sau cửa đi ra một đám phục sức phong cách rõ ràng có khác với Thanh Minh đạo châu tu sĩ. Đây chính là Thanh Minh đạo châu sao? Một cái tuổi trẻ nam tử, da thịt lại so nữ tử con bạch, giữa lông mày lưu động âm nhu khí tức, nhưng hắn lại tương đương buông thả, vẹn vẹn liếc nhìn liếc mắt một cái Tuyệt Dây cùng núi, liền thất vọng niết miệng. So trong tưởng tượng của ta còn muốn kém cỏi a. Linh khí khô kiệt, trẻ tuổi tiên tiêu càng là một cái không có, chỉ có một bầy kiến hôi, thật không có ý tứ, sớm biết không đến. Dứt lời, cái này âm nhu nam tử còn đánh lên áp, một bộ không hưng lắm, mười phần nhàm chán bộ dáng. Khẩu khí thật lớn. Cao Lăng Tuyết tính tình táo bạo nhất, nghe tới âm nhu nam tử như vậy, căn bản nhận không được, trực tiếp rút kiếm muốn cùng âm nhu nam tử tiến hành giao đấu. Ta so sánh đấu không hứng thú, ta chỉ giết người. Âm nhu nam tử liếc xéo Cao Lăng Tuyết, khóe miệng ý cười tàn lạnh. Chương 242. Thanh minh mạnh nhất, Cố Chấp Giá Lâm. Chương 242. Thanh minh mạnh nhất, Cố Chấp Giá Lâm. Cao Lăng Tuyết dị thường phẫn nộ, hô hấp đều trở nên gấp rút. Cái này âm nhu nam tử thực sự quá cuồng vọng, nói gần nói xa ý tứ đều là, hắn hạ thủ không có nặng nhẹ, có thể sẽ không cẩn thận đánh chết Cao Lăng Tuyết. Không hề nghi ngờ, đây là trần trụi khinh thị, xem thường Cao Lăng Tuyết. Cùng cảnh giới một trận chiến, ai sống ai chết còn khó nói đâu. Cao Lăng Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nàng rất muốn trực tiếp độc thủ, nhưng âm nhu nam tử cảnh giới quá cao, thế mà đã độ kiếp 7 tầng. Rõ ràng xem ra rất trẻ trung, lại từ tận lực phóng thích ra sinh mệnh khí tức đến xem, cũng liền 40-50 tuổi dáng vẻ, niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm, đều thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Nhưng tu vi lại cao 6 tiểu cảnh giới, đã đuổi kịp phụ thân của nàng, Cao gia thần chủ. Cao Lăng Tuyết chỉ có lòng tin cùng cảnh chiến thắng âm nhu nam tử, nhưng muốn lấy yếu thắng mạnh, nghịch phạt cao nàng 6 tiểu cảnh giới âm nhu nam tử, nàng là thật không có dạng này dũng khí cùng đảm lượng. Ta tại sao phải áp chế tu vi, cùng ngươi cùng cảnh giới đánh một trận? Âm nhu nam tử cái cằm khẽ nâng, cơ hồ lấy lỗ mũi đi nhìn Cao Lăng Tuyết. Ta cùng ngươi tuổi tác tương đương, lại so ngươi cao hơn 6 tiểu cảnh giới, nói thật, này đã có thể chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta căn bản không có cùng ngươi động thủ tất yếu. Ngươi còn muốn ta áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận. Ngươi nói một chút, dựa vào cái gì? Cao Lăng Tuyết vô cùng khâm phục. Thanh Minh Đạo Châu tại thượng cổ một trận chiến bị đánh sập, nồng độ linh khí kém xa các ngươi Quang Minh Đạo Châu, bằng không, ta tu hành tốc độ không thể so với ngươi chậm, cảnh giới bây giờ tất nhiên lại so với ngươi cao hơn. Âm Nhu nam tử nghe vậy, cười khẩy. Vậy ngươi có thể đầu thai đến Quang Minh Đạo Châu, ngươi xem một chút đồng dạng tại Quang Minh Đạo Châu, ngươi có hay không cùng ta định phong gặp nhau tư cách? Ngươi. Cao Lăng Tuyết cảm thấy Âm Nhu nam tử đơn giản tại cố tình gây sự. Đầu thai cũng là việc cần kỹ thuật nhi, ngươi nhìn, ngươi đầu thai liền ném đến không bằng ta tốt, ngươi ta ở giữa cạnh tranh, sớm tại vài thập niên trước liền phân ra được thắng bại, ngươi sớm đã là bại tướng dưới tay ta, bây giờ còn muốn cùng ta cùng cảnh một trận chiến, có ý nghĩa gì? Âm Nhu nam tử hai tay mở ra, cảm thấy Cao Lăng Tuyết mới là cố tình gây sự. Ngươi, ngươi. Cao Lăng Tuyết bị tức đến toàn thân phát run, nhưng lại không phản bác được. Không có cách, ai bảo nàng chính là so Âm Nhu nam tử thấp 6 tiểu cảnh giới đâu. Nàng trước đó lời nói hùng hồn, vô luận là đối cố chấp vẫn là đối thời khắc này Âm Nhu nam tử, đều là xây dựng ở cùng cảnh một trận chiến cơ sở bên trên. Có thể nàng cảnh giới so cố chấp thấp hơn, so Âm Nhu nam tử thấp hơn, chính là không có quyền nói chuyện có thể nói. Nhân gia nguyện ý cùng ngươi cùng cảnh một trận chiến, đó là nhân gia từ bi, bố thí. Nhân gia không nguyện ý cùng ngươi cùng cảnh một trận chiến, ngươi khóc lóc om sòm la lộn, hoặc là khóc nhẹ, đều không dùng. Yếu, chính là yếu. Yếu, chính là không có lựa chọn quyền lợi. Thanh đạo, nàng muốn cùng cảnh một trận chiến, ngươi liền cùng nàng cùng cảnh một trận chiến chính là. Lúc này, Âm Nhu nam tử sau lưng một vị lão giả mở miệng, đỡ sợi râu cười nói: "Chúng ta dù sao cũng là khách nhân, khách nghe theo chủ nhà, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, dù sao chúng ta lần này tới, vốn là ôn hòa bình thái độ." Thứ, Âm Nhu nam tử bĩu môi, nhưng đến cùng vẫn là áp chế tu vi, đem cảnh giới phong ấn đến độ kiếp một tầng. "Tới đi, hy vọng có thể cho ta điểm việc vui, đừng để ta quá nhàm chán." Âm Nhu nam tử đối Cao Lăng Tuyết ngoắc ngón tay, đối Cao Lăng Tuyết khinh miệt, đã lộ rõ trên mặt. "Chiến!" Cao Lăng Tuyết tế lên bản mệnh kiếm, ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, kiếm khí hóa thành ngàn vạn băng tuyết, giống như một tòa cực đông lạnh hoang nguyên, hướng phía Âm Nhu nam tử đập tới. Liên này, Âm Nhu nam tử trợn mắt, sau đó tùy ý mà một bàn tay hướng phía trước vung đi. Nháy mắt, Cao Lăng Tuyết sát chiêu mạnh nhất bị phá giải. Cao Lăng Tuyết tức thì bị đánh bay, băng lam chiến giáp đều xuất hiện vết rách, nàng điên cuồng hộc máu, sắc mặt đã tái nhợt xuống. Một màn này, để ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa, cùng còn chưa kịp chạy quá xa Thanh Minh các phương tu sĩ đều chấn kinh. Mặc dù sớm có ngờ tới Cao Lăng Tuyết sẽ bại, nhưng muốn, này cũng bị bại quá nhanh đi. Cao Lăng Tuyết thế nhưng là Trung Châu trong truyền thuyết thiên kiêu a. Thế mà bị Âm Nhu nam tử một chiêu miểu sát rồi. A, thế mà không chết, chỉ là bị thương sao? Âm Nhu nam tử nhìn xem sắc mặt tái nhợt Cao Lăng Tuyết, lại nói ra một câu nói như vậy. Cái này khiến Cao Lăng Tuyết ngực khí huyết cuồn cuộn, lần nữa phun ra một ngụm máu tới, suýt nữa trực tiếp đã hôn mê. Âm Nhu nam tử lời này quá vũ nhục người, Cao Lăng Tuyết kém chút bị tức chết. Nàng Cao Lăng Tuyết lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã? Ta muốn cùng ngươi tử chiến. Cao Lăng Tuyết nhặt lên bản mệnh kiếm, liền muốn lần nữa thẳng hướng Âm Nhu nam tử. Nhưng lúc này, Lạc Vô Cực cùng Từ chạy về hướng đông cưỡng ép ngăn lại Cao Lăng Tuyết. Ta tới đánh với ngươi một trận. Lạc Vô Cực hướng phía Âm Nhu nam tử đánh tới, hắn là thuần dương thánh tử, là hiếm thấy thuần dương thần thể, đi là nhân gian vũ phu con đường. Bây giờ hắn toàn thân huyết khí phảng phất bốc cháy lên, để hắn giống như một vòng vàng nóng ánh mặt trời, vô cùng thần dị. Cái này khiến rất nhiều người lần nữa lại cháy lên hy vọng, cảm thấy Lạc Vô Cực có lẽ có hy vọng. Nhưng mà bốn, Lạc Vô Cực cùng Cao Lăng Tuyết một dạng, bị Âm Nhu nam tử một chiêu dây, vẫn như cũng là thảm bại. Sau đó là Từ chạy về hướng đông, vị này khởi nguyên thánh địa thánh tử, là rất nhiều người cho rằng bảy đại trung châu truyền thuyết tiên kiêu bên trong người mạnh nhất. Trên thực tế, Từ chạy về hướng đông cũng xác thực rất không chịu thua kém, cùng Âm Nhu nam tử qua 10 chiêu, mới bị Âm Nhu nam tử đánh bại. Ngươi còn hơi có chút ý tứ. Âm Nhu nam tử đối Từ chạy về hướng đông phê bình. Nhưng cũng liền như thế, ta đánh tới bây giờ, tay cũng còn không có nóng. Từ chạy về hướng đông che ngực hộc máu, Âm Nhu nam tử dạng này đục nhã để hắn phá phòng, đạo tâm đều băng liệt. Các ngươi đâu? Âm Nhu nam tử lại nhìn về phía mặt khác bốn vị trung châu trong truyền thuyết tiên kiêu. Nếu không các ngươi cùng lên đi. Bốn vị này trung châu trong truyền thuyết thiên tiêu, so Lạc Vô Cực cùng Cao Lăng Tuyết còn không bằng, liền cùng Âm Nhu nam tử giao thủ dũng khí đều không có, trực tiếp liền quỳ xuống nhận thua. Thật không có ý tứ, Thanh Minh Đạo Châu dù sao cũng là một tòa đạo châu, mạnh nhất thiên tiêu liền chút bản lĩnh này. Âm Nhu nam tử thở dài, có một loại tới Thanh Minh Đạo Châu là lãng phí thời gian cảm giác. Ngươi, Cao Lăng Tuyết, Lạc Vô Cực cùng Từ chạy về hướng đông rất tức giận, Thanh Minh Đạo Châu bị dạng này xem thường, các nàng rất oán giận. Nhưng mà, lại bất lực phản bác, bởi vì các nàng đều bại, đồng thời bị bại tương đương thảm, cơ hồ là bị đơn phương nghiền ép. Âm Nhu nam tử đối đầu bọn hắn, nói là giảm chiều không gian đả kích cũng không đủ. Ai nói bọn hắn là thanh minh mạnh nhất thiên kiêu rồi? Thanh minh mạnh nhất thiên kiêu là cố chấp. Lúc này, có người hô lớn. Nếu như là vừa rồi, Cao Lăng Tuyết, Lạc Vô Cực cùng Từ chạy về hướng đông nghe nói như thế, khẳng định sẽ rất không cam lòng. Nhưng bây giờ bốn, bọn hắn còn giống như thật sự không cách nào nói cái gì, bởi vì bây giờ chỉ có cố chấp còn không có bại bởi Âm Nhu nam tử. Bọn hắn không muốn thừa nhận Thanh Minh Đạo Châu đều là một đám thối cá nát tôm lời nói, thật đúng là chỉ có thể cầm cố chấp tới xung bề ngoài. Bất quá bốn, cần nhờ cố chấp cái này giết người như ngoé đại ma đầu, đến cho Thanh Minh Đạo Châu kéo tôn bốn. Cao Lăng Tuyết, Lạc Vô Cực cùng Từ chạy về hướng đông nghĩ như thế nào trong lòng khó. Ồ, cố chấp, hắn ở đâu? Âm Nhu nam tử hơi nhíu mày đúng lúc này, chân trời hắc vụ cuộn cuộn, có một thân ảnh mang theo ngập trời ma uy mà tới. Chương 243. Uống không hết rượu trong chén, cắt không hết cửu nhân đầu. Chương 243. uống không hết rượu trong chén, cắt không hết cửu nhân đầu. Đó là. Âm nhu nam tử hơi nhíu mày, một mặt hiếu kỳ, đồng thời không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Cố chấp tới rồi. Tuyệt Dây Cung trên núi, Thanh Minh Đạo Châu các tu sĩ đều reo hò, thậm chí có không ít ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa cường giả theo hò hét. Không có cách, mặc dù bọn hắn cùng Cố Chấp cũng không phải là người một đường, thậm chí xem như đứng tại mặt đối lập. Nhưng Cao Lăng Tuyết, Lạc Vô Cực cùng Từ chạy về hướng đông bị đánh cho thực sự quá thảm rồi. Bọn hắn không thể không đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Cố Chấp trên người. Cố Chấp là Thanh Minh Đạo Châu sau cùng mặt núi. Người chính là Cố Chấp. Âm Nhu nam tử nhíu mày, vừa rồi vẻ tò mò nháy mắt biến mất, rốt cục lộ ra một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Hắn có thể cảm nhận được Cố Chấp khí tức cường đại, tuyệt đối là đã bước vào phi thăng kỳ ma quân. Nhưng lúc trước hắn không sợ, là bởi vì hắn cảm thấy Cố Chấp cùng hắn đụng không lên. Cố Chấp đã bước vào phi thăng kỳ, như vậy Cố Chấp cho dù không phải cường giả tiền bối, cũng là đời trung niên cường giả a. Hắn là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, không cần cùng Cố Chấp va chạm, hắn sợ Cố Chấp làm gì? Thật không nghĩ đến, cái này phi thăng kỳ ma quân, thế mà chính là vừa rồi Thanh Minh Đạo Châu những này nhân khẩu bên trong Cố Chấp, cái gọi là Thanh Minh Đạo Châu chân chính mạnh nhất thiên tiêu. Ngượng ngùng, ta tới chậm. Cố Chấp không để ý đến Âm Nhu nam tử, mà là nhìn về phía những cái kia Thanh Minh Đạo Châu cường giả. Nếu là lúc trước, biết được Cố Chấp tác phong Thanh Minh Đạo Châu tu sĩ, nhất định có thể nghe ra Cố Chấp câu nói này ý tứ chân chính là. Ngượng ngùng, ta tới giết các ngươi tới quá muộn. Nhưng bởi vì Cao Lăng Tuyết ba người vừa bị Âm Nhu nam tử miểu sát, toàn bộ Thanh Minh Đạo Châu đều bị Âm Nhu nam tử chế giễu, tất cả Thanh Minh Đạo Châu tu sĩ trong lòng đều lồng tượng vẻ lo lắng, không thể không đem hy vọng ký thác vào Cố Chấp cái này mà tu trên người. Mà vừa lúc ở lúc này, Cố Chấp chân đạp ma vụ mà đến, đồng thời đối với bọn hắn nói ra một câu nói như vậy. Thanh Minh Đạo Châu tu sĩ liền không tự giác mà sinh ra một phần cảm động chi tình. Bọn hắn cảm thấy Cố Chấp tuy là ma tu, nhưng cũng chia đến rõ ràng trái phải rõ ràng. Ngoại địch đột kích, Thanh Minh chịu đủ, chính ma hai đạo, làm vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng chung mối thù. Cố Chấp nhất định là nghĩ như vậy, cho nên Cố Chấp mới có thể cảm thấy ngượng ngùng. Nên nói thật xin lỗi chính là chúng ta mới đúng. Ma quân đại nhân, thỉnh tráng ta Thanh Minh. Thanh Minh tôn nghiêm toàn hệ tại Ma quân đại nhân chi thủ. Rất nhiều Thanh Minh Đạo Châu tu sĩ nước mắt rưng rưng, bị Cố Chấp câu nói kia cảm động hỏng, nhao nhao quỳ xuống, hướng Cố Chấp dập đầu. Cố Chấp không khỏi sửng sốt, đám người này bốn, đầu óc hư mất rồi. Hắn là vì giết bọn hắn mà đến a? Vốn là hắn đã sớm nên đuổi tới Tuyệt Dây Cung núi, nhưng đang trên đường tới, thấy được Vương gia cùng Mạnh gia tổ đỉnh. Trung Châu Vương gia, Mạnh gia, Trần gia cùng Hoàng Tuyển Tông, Luân Hồi Cốc đã từng liên hợp Cố La Bát, công phá Cố gia tại Trung Châu tổ đỉnh. Cũng là bởi vì này ngũ đại thế lực cùng Cố La Bát, Cố Chấp mới có thể lang thang 12 năm. Cho nên nếu đều tới Trung Châu, còn đã đều nhìn thấy, vậy thì tiện thể ra tay diệt. Vương gia cùng Mạnh gia đều diệt, cái kia Trần gia, Hoàng Tuyển Tông cùng Luân Hồi Cốc cũng dứt khoát cùng một chỗ diệt thôi. Này ngũ đại thế lực mặc dù không phải thế gia, thánh địa, nhưng tại thôn tính Cố gia tổ đỉnh sau, cũng là lớn mạnh rất nhiều, phát triển được đều rất không tệ. Cố Chấp một hơi không mang theo ngừng, gián tiếp ngũ đại thế lực, giết cái đầu người quần quận, máu chảy thành sông. Chẳng những báo thủ, còn để Diệp Khuynh Hàn lại xông phá 7 cái đại huyệt. Bây giờ Diệp Khuynh Hàn còn có 54 đại huyệt chưa bị xông phá. Cố Chấp cảm thấy đi tới Tuyệt Dây Cung phía sau núi, giết xuyên ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa, Diệp Khuynh Hàn hẳn là có thể tỉnh lại đến nơi đánh bại Âm Nhu nam tử, cứu vãn Thanh Minh Đạo Châu tôn nghiêm cái gì bốn. Cố Chấp chưa từng nghĩ tới, cùng Thanh Minh Đạo Châu những này tu sĩ chính đạo cùng chung mối thù nhất chi đối ngoại cái gì bốn. Cố Chấp càng là cảm thấy nực cười. Hắn tới Trung Châu, chỉ vì một chữ, giết. Bởi vì cái gọi là uống không hết rượu trong chén, cắt không hết cửu nhân đầu. Hắn chính là muốn giết người đầu chất thành núi, máu tươi lưu thành hải đến nỗi cái khác. Không liên quan. Ngươi, thật là thế hệ trẻ tuổi sao? Ta không tin. Âm Nhu nam tử nhìn chằm chằm Cố Chấp, hắn đụng phải đả kích cường liệt. Bởi vì hắn cảm giác được, Cố Chấp có thể so hắn còn muốn trẻ tuổi. Hắn hơn 40 tuổi độ kiếp bảy tầng, là hoàn toàn xứng đáng một đời thần thoại, là vang dội cổ kim cái thế thiên tiêu. Có thể Cố Chấp tựa hồ 30 tuổi không đến, đã là phi thăng mà quân rồi. Ngươi hẳn là lao gia hỏa a. Giả dạng làm thế hệ trẻ tuổi, muốn lấy loại phương thức này, vì ngươi Thanh Minh Đạo Châu kéo tôn. Âm Nhu nam tử ép hỏi, hắn từ đầu đến cuối không tin, Thanh Minh Đạo Châu loại này thâm sơn cùng cốc có thể ra một cái so hắn còn muốn yêu nghiệt thiên tiêu. Ồ nào. Cố Chấp nhíu mày, vốn là hắn đều không đối Âm Nhu nam tử có sát tâm, chỉ muốn trước diệt ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa, đem Diệp Khuynh Hàn tỉnh lại. Nhưng cái này Âm Nhu nam tử một mực ghé vào lỗ tai hắn long long gọi, như con rồi đồng dạng, để hắn bực bội. Từ khi Diệp Khuynh Hàn phát bệnh, sau khi hôn mê, Cố Chấp tính tình liền càng thêm táo bạo. Cho nên đối với Âm Nhu nam tử dạng này ồn ào con rồi, Cố Chấp cũng là lười nhắc nói thêm cái gì, đưa tay chính là một bàn tay. Phi thăng 3 tầng tu vi bộc phát, độ kiếp 7 tầng Âm Nhu nam tử như thế nào ngăn cản? Ầm. Âm Nhu nam tử trực tiếp bị Cố Chấp một bàn tay chụp bạo. Huyết vụ tràn ngập, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Âm Nhu nam tử, liền như vậy chết đi. Thành ngã ba. Một cái lao giả kêu đau. Hắn là Âm Nhu nam tử Tiết Thành Đạo chỗ thánh địa trưởng lão, nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ Tiết Thành Đạo an toàn. Nhưng mà, Tiết Thành Đạo tại hắn ngay dưới mắt bị giết, hắn liền xuất thủ ngăn cản đều không có phản ứng kịp. Cái này, cùng Tiết Thành Đạo cùng một chỗ từ Quang Minh Đạo Châu mà đến mấy vị thần thoại thiên tiêu, bây giờ đều lộ ra kinh sợ. Tiết Thành Đạo chính là một giáo thánh tử, chẳng những tự thân cường đại, trên người còn có bảo mệnh phụ lục cùng cường đại bí khí. Không cần Tiết Thành Đạo chính mình thôi động, tại Tiết Thành Đạo tao ngộ nguy hiểm tính mạng lúc, những bùa chú này cùng bí khí sẽ tự mình khởi động. Nhưng mà bốn, Tiết Thành Đạo vẫn là chết. Này chứng minh những bùa chú kia cùng bí khí khởi động nhưng vô dụng, căn bản không bảo vệ nổi Tiết Thành Đạo mệnh, ngăn cản không được cái kia Cố Chấp một bàn tay. Quang Minh Đạo Châu mấy vị này thần thoại thiên tiêu, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, Cố Chấp mới vừa rồi còn chỉ là tùy ý một bàn tay, cứ như vậy khủng bố, nếu là toàn lực ra tay bốn. Đạo hữu không hổ là Thanh Minh đạo châu thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lúc này, một cái một thân màu vàng giáp trụ, con người đều là màu vàng người trẻ tuổi đứng dậy. Hắn là Quang Minh đạo châu Hoàng Kim Thánh Tông thánh tử, tên là Minh Vô Nhai. Tại mấy tên khác Quang Minh đạo châu thánh tử, thần tử đều bị cố chấp hù đến thời điểm, trên mặt hắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại ánh mắt rất thịnh, chiến ý mười phần. Hắn sải bước hướng phía cố chấp đi đến, nói: "Đạo hữu, có thể hay không áp chế tu vi, chúng ta cùng cảnh một trận chiến, hữu hảo luận bàn một phen." Theo tiết thành đạo mà đến vị trưởng lão kia, vốn còn nghĩ nổi điên, hướng phía cố chấp đánh tới, nhưng bị Minh Vô Nhai sau lưng trưởng lão ngăn lại. Rất hiển nhiên, Minh Vô Nhai vô luận là thiên phú, tu vi, chiến lực, vẫn là thân phận, địa vị, đều phải viễn siêu âm nhu nam tử tiết thành đạo. Chương 244. Gặp ta như một hạt phù du gặp thanh thiên. Chương 244. Gặp ta như một hạt phù du gặp thanh thiên. Áp chế tu vi, cùng cảnh đánh một trận. Cố chấp băng lanh ánh mắt đảo qua Minh Vô Nhai. Ta đối luận bản không hứng thú, ta chỉ đối sát nhân cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, tất cả Quang Minh đạo châu tu sĩ đều đổi sắc mặt. Cố chấp lời này cùng vừa rồi âm nhu nam tử tiết thành đạo vừa mới bắt đầu đối mặt Cao Lăng Tuyết lúc nói tới gần như giống nhau. Quả nhiên, cố chấp chính là vì vãn hồi Thanh Minh đạo châu tôn nghiêm mà đến sao? Tiết thành đạo đem Thanh Minh đạo châu tôn nghiêm giẫm đến vỡ nát. Cố chấp liền muốn đem Thanh Minh đạo châu tôn nghiêm tái tạo, đồng thời đem Quang Minh đạo châu tôn nghiêm ngược lại cho giẫm nát. Quang Minh đạo châu những cái kia thần thoại cấp thiên kiêu như mày, trong lòng rất khó chịu. Có thể Thanh Minh đạo châu các tu sĩ thì đã bắt đầu gieo họ. Vừa rồi tiết thành đạo cao cao tại thượng đối đãi Cao Lăng Tuyết, để bọn hắn rất biệt khuất, phiền muộn đến cực điểm. Bây giờ cố chấp lấy đạo của người trả lại cho người, bọn hắn cảm giác mở miệng ác khí, cảm thấy rất thoải mái. Cùng cảnh một trận chiến, sinh tử vô luận, như thế nào? Minh Vô Nhai trong lòng cũng không vui, cảm thấy cố chấp hơi quá tại điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, cả người rất rõ rực rỡ, sợi tóc đều chạy xuôi qua mang, hắn như một tôn thần minh, vẫn không có động thủ, liền cho người ta một loại sợ mất mật cảm giác, để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn, lại không dám đi ước đoán hắn. Cố chấp im lặng, lười nhắc cùng Minh Vô Nhai nhiều lời, trực tiếp liền ra tay. Vẫn như cũng là phi thăng ba tầng, vẫn như cũng là một bàn tay, khí tức vô cùng kinh khủng, hướng phía Minh Vô Nhai đập xuống. Ầm. Minh Vô Nhai trên người có sáng lạn quang mang lập lòe, đó là Hoàng Kim Thánh Tông lão ngoan đồng vì hắn khắc họa phù lục, còn có hắn mặc lên người kim giáp, có lít nha lít nhít hoa văn hiện lên, thay hắn ngăn lại cố chấp một tát này. Cho dù có lão ngoan đồng phù lục, cùng kim giáp dạng này bảo mệnh bí khí, xem như đại Minh Vô Nhai nhận lấy cái chết. Nhưng Minh Vô Nhai vẫn như cũ ho ra máu, sắc mặt trở nên tái nhợt, sợi tóc ở giữa quang mang ảm đạm đi, không còn vừa rồi loại kia giống như thần minh hàng thế cảm giác áp bách. A. Cố chấp nhíu mày, vốn cho rằng có thể giống vừa rồi chụp chết tiết thành đạo một dạng chụp chết Minh Vô Nhai, không nghĩ tới Minh Vô Nhai vậy mà sống tiếp được. Bất quá không quan hệ, một bàn tay giết không chết, vậy thì hai bàn tay tốt. Cố chấp đưa tay liền lại muốn một bàn tay hướng phía Minh Vô Nhai đập xuống. Dừng tay. Phụ trách bảo hộ Minh Vô Nhai trưởng lão Nguyên Dật Chu hô to. Vừa rồi cố chấp đột nhiên nổi lên, hắn dù là chuẩn bị sớm cũng không có ngay lập tức phản ứng kịp. Lần này cần là lại phản ứng không kịp, vậy hắn cũng không cần sống, tự sát được. Nguyên Dật Chu ngăn tại Minh Vô Nhai trước người, nhìn chằm chằm cố chấp hai mắt vừa sợ vừa giận. Cố chấp lần thứ hai đối Minh Vô Nhai giơ lên bàn tay thời điểm, hắn phát giác được cố chấp số tuổi thật sự. Người mới 20 tuổi. Lời này vừa nói ra, Quang Minh đạo châu cấp độ thần thoại thiên kiêu nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Minh Vô Nhai đều đổi sắc mặt. Bọn hắn đều coi là, cố chấp hẳn là 30 tuổi 30 tuổi phi thăng ba tầng, đã là khinh thường cổ kim. Không nghĩ tới, cố chấp kỳ thật mới 20 tuổi. Nói cho đúng, vẫn chưa tới 20 tuổi. Tuyệt Dây Cung trên núi có người bổ sung, ngựa khí tràn ngập sùng bái cùng ngạo nghễ, nghiễm nhiên đã đem cố chấp xem như đại cứu tinh. T. Minh Vô Nhai đám người sắc mặt lại biến. Không đến 20 tuổi phi thăng ba tầng mà quân. Thanh Minh đạo châu. Thế mà ra dạng này một cái quái vật. Tìm khắp 3000 đạo châu, lật khắp tất cả cổ sử, cũng tìm không ra một cái dạng này quái vật ta. Cũng chỉ có mấy vị kia thiên mệnh có thể đạt tới thành tựu như vậy. Cho nên muốn, cố chấp là thiên mệnh. Nghĩ đến này, mạnh như Minh Vô Nhai đều thân thể lắc lư, đạo tâm có chút bất ổn. Minh Vô Nhai vẫn cảm thấy, hắn là đương thời người mạnh nhất, hắn tín niệm vô cùng kiên định. Nhưng hôm nay hắn dạng này, niềm tin vô địch lọt vào dao động, hắn có chút không tự tin. Hắn còn không phải thiên mệnh, giống như ngươi, đều là cấp độ thần thoại mà thôi. Nguyên Dật Chu trấn an Minh Vô Nhai, không hy vọng Minh Vô Nhai còn chưa cùng cố chấp chính xác giao thủ đâu, trước hết bị cố chấp dọa đến đạo tâm phá toái. Minh Vô Nhai nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải thiên mệnh, đều tại thần thoại cái này sinh mệnh cấp độ, vậy hắn liền không sợ cố chấp. Minh Vô Nhai trong mắt lần nữa chạy xuôi hóng ánh kim quang, hắn đối cố chấp nói ra: "Đạo hữu, ngươi thiên phú tuyệt thế, như thế nào liền cùng ta cùng cảnh một trận chiến dũng khí đều không có? Vậy vào tu vi lớn ta, chuyến đi về sau, thế nhân sẽ như thế nào nghị luận ngươi? Sợ rằng sẽ nói ngươi quá nhu nhược." Cố chấp rất bình tĩnh, Minh Vô Nhai phép khích tướng đối với hắn vô hiệu. "Ngươi bây giờ là độ kiếp 9 tầng, gặp ta như trong giếng chi hết ngẩng đầu vào nguyện, ngươi như đến phi thăng 3 tầng, gặp ta như một hạt phù du gặp thanh thiên." Lời này vừa nói ra, tức khắc dẫn phát sóng to gió lớn, vô luận là Thanh Minh đạo châu tu sĩ, vẫn là Quang Minh đạo châu thiên tiêu, trưởng lão, tất cả đều con ngươi động đất, bị rung động thật sâu đến. Không ai có thể nghĩ đến, cố chấp có thể điên cuồng đến loại tình trạng này. Minh Vô Nhai có thể nói Quang Minh đạo châu đệ nhất thiên tiêu. Lần này rời đi Quang Minh đạo châu, không chỉ là tới Thanh Minh đạo châu hành hạ người mới, Thanh Minh đạo châu chỉ là một cái dịch trạm, tại kế hoạch bên trong, Minh Vô Nhai cũng sẽ không ra tay, bởi vì tiết thành đạo dạng này thiên tiêu liền có thể quét ngang Thanh Minh đạo châu. Trên thực tế, kế hoạch vốn là cũng không sai, thẳng đến cố chấp giết khắp đi ra, cải biến hết thảy. Minh Vô Nhai từ tu hành đến nay, chính là cùng thế hệ sư tôn, nhất kỵ tuyệt trần, chưa bao giờ qua thua trận. Năm gần 40, độ kiếp 9 tầng, thiên phú của hắn càng là khoa trương, bị Quang Minh Đạo Châu lão tiên tôn khen có tiên đế chi tư. Ai dám khinh thị Minh Vô Nhai? Cho dù là 3000 đạo châu bên trong, thế đội thứ nhất đạo châu mạnh nhất thiên tiêu, chỉ sợ cũng không dám nhìn không dậy nổi Minh Vô Nhai. Nhưng mà, nho nhỏ một cái Thanh Minh Đạo Châu, lại ra cái cố chấp, hoàn toàn không đem Minh Vô Nhai coi ra gì. Minh Vô Nhai yêu cầu cùng cố chấp cùng cảnh giới quyết đấu, cố chấp vậy mà nói ra loại này điên cuồng lời nói. Minh Vô Nhai tại độ kiếp 9 tầng, cảm thấy cùng phi thăng 3 tầng cố chấp trên lệch rõ ràng. Nhưng Minh Vô Nhai nếu là may mắn bước vào phi thăng 3 tầng, liền sẽ biết dù là cùng cố chấp đều là phi thăng 3 tầng, trên lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại sẽ càng lớn. Bởi vì độ kiếp 9 tầng Minh Vô Nhai, căn bản không có nhận thức đến cố chấp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ có Minh Vô Nhai cùng cố chấp đến cùng một cảnh giới, mới có thể chân chính ý thức được hắn cùng cố chấp ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nói một cách khác, Minh Vô Nhai cùng cố chấp cũng không phải là người của một thế giới. Đối cố chấp mà nói, Minh Vô Nhai chính là trong giếng chi ế, là phụ du, là sâu kiến. Mà cố chấp là trên trời minh nguyệt, là cựu trọng tiên quyết, là chân long. Cố chấp như thế nào lại để ý tới Minh Vô Nhai yêu cầu? Cố chấp lại dựa vào cái gì tiếp nhận Minh Vô Nhai cùng cảnh một trận chiến thỉnh cầu? Đối cố chấp mà nói, cùng Minh Vô Nhai cùng cảnh một trận chiến, chỉ là đang lãng phí thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đến nỗi Minh Vô Nhai nói tới. Thế nhân những nghị luận kia, đồng dạng là mây bay, hư ảo, đều không có thể quấy rầy cố chấp tâm. Ngươi, Minh Vô Nhai sắc mặt tái xanh, hắn biểu lộ quản lý hơi không khống chế được, đời này còn không có bị dạng này xem thường qua. Thánh tử đừng nội, ta thay ngươi đi chẳng hắn. Trường Lão Nguyên Giật Chu ra tay, cảm thấy cần thiết áp chế cố chấp nguyệt khí, để cố chấp biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cố chấp còn không có vô địch đâu. Chương 245, pháp bảo của ngươi không tệ, bây giờ là ta. Chương 245, pháp bảo của ngươi không tệ, bây giờ là ta. Nguyên Giật Chu. Phi thăng 5 tầng uy tín lâu năm tiên quân, chỉ xem cảnh giới còn dẫn trước cố chấp. Nhưng, hắn trên miệng mặc dù nói muốn thay Minh Vô Nhai chạm cố chấp, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khinh thường. Hắn chưa từng lưu thủ, phi thăng 5 tầng bành trướng linh lực trực tiếp bị hắn thôi động đến cực hạn, nháy mắt dẫn tới thiên địa ầm ầm rung động, nhật nguyệt đều giống như bị rung chuyển, tại kịch liệt địa chấn rung động đồng thời, Nguyên Giật Chu còn tế lên một cây dù. Này dù tên là Thiên Cơ Dù, chính là Quang Minh Đạo Châu vị kia lão tiên tôn thân tử tế luyện pháp bảo. Nguyên Giật Chu đem hết toàn lực tế lên Thiên Cơ Dù, cho dù là phi thăng 7 tầng tiên quân, cũng có sức đánh một trận. Bình thường tới nói, Nguyên Giật Chu đối phó phi thăng 3 tầng cố chấp, không cần thôi động thiên cơ rủ, nhưng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, hắn lo lắng lật thuyền trong mương. Chủ yếu vẫn là bởi vì, cố chấp quá mức tà môn. Cố chấp một bàn tay chụp chết Tiết Thành Đạo, hắn không có phản ứng kịp cũng liền thôi, dù sao khoảng cách Tiết Thành Đạo còn khá xa, bản thân đối Tiết Thành Đạo cũng không phải quá quan tâm. Có thể cố chấp vừa rồi một bàn tay kem chút đem Minh Vô Nhai chụp chết, hắn thế mà cũng không có ngay lập tức phản ứng kịp, này liền rất không hợp thói thường. Này đủ để chứng minh cố chấp chỗ kinh khủng. Cho nên dù là tu vi dẫn trước cố chấp, Nguyên Giật Chu nội tâm cũng không dám khinh thường cố chấp, muốn lấy ổn thỏa nhất phương thức chấn sát cố chấp. Này dù không tệ. Cố chấp liếc mắt liền nhìn ra Nguyên Giật Chu tế lên thiên cơ dù bất phàm. Tại Nguyên Giật Chu thôi động dưới, thiên cơ dù vậy mà có thể đem hắn cùng chung quanh đại thế giới ngăn cách. Phải biết, tu vi càng cao càng có thể từ thiên địa bên trong hấp thu lực lượng, thiên cơ dù đem hắn từ thiên địa ở giữa bóc ra ngoài, để hắn không cách nào từ thiên địa đạo pháp bên trong ngự lực, tương đương phế đi hắn một đầu cánh tay, trực tiếp để hắn lâm vào to lớn thế yếu. Bất quá, nhất lực phá và pháp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì loại loại thủ đoạn đều là hư ảo, đều lộ ra được cười. Cố chấp vung mạnh quyền, màu đen kỳ lân hư ảnh tại phía sau hắn gào thét, chấn vỡ thiên vũ, đạp nát lang tiêu. Thiên cơ dù hiệu quả đối với hắn vô hiệu. Cố chấp quyền quang như tấm lụa, tựa như có thể xuyên qua cựu trọng thiên. Dù là Nguyên Giật Chu toàn lực thôi động thiên cơ dù, để thiên cơ dù phóng thích thiên quang, hướng phía cố chấp chấn áp mà xuống, cũng là không được, căn bản ngăn không được cố chấp cái thế quyền mang. Ầm, cố chấp quyền quang chỗ đến, không gì có thể cản. Thiên cơ dù rơi xuống thiên quang bị nháy mắt vỡ nát. Phúc. Nguyên Giật Chu lọt vào phản vệ. Lập tức miệng lớn hộc máu, một gương mặt trắng bệch, thân thể đều đang không ngừng lay động, tựa hồ đứng cũng đứng không vững. Cố chấp bình tĩnh rôi ra đại thủ, bắt lấy trôi này thiên cơ rủ, nhẹ nhõm liền lao đi phía trên bám vào Nguyên Giật Chu linh hồn ấn ký, cái này khiến Nguyên Giật Chu lần nữa như bị sét đánh, toàn thân cự chiến, lại phun ra một ngụm máu lớn, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống sụt dưới. A. Cố chấp vốn cho rằng, lao đi Nguyên Giật Chu linh hồn ấn ký sau coi như xong, không nghĩ tới bốn. Thiên cơ trên rủ còn có một đạo khác linh hồn ấn ký, đồng thời đạo này linh hồn ấn ký so Nguyên Giật Chu mạnh hơn nhiều, đạo này linh hồn ấn ký ẩn tàng đến cũng cực sâu, đột nhiên nổi lên, muốn chém dụng cố chấp nguyên thần. Còn tốt, cố chấp sinh mệnh cấp độ tăng lên rất đủ mặt, không chỉ có là linh lực, nhục thân được đến tiến hóa, ý thức, nguyên thần cũng đồng dạng có chất biến. Lại thêm, cố chấp vốn là đối nguy hiểm có mãnh liệt bản năng trực giác, bởi vậy kịp thời phản ứng lại, mi tâm phát ra ô quang, nguyên thần tiểu nhân huy quyền, đem cái kia đột nhiên gây khó khăn linh hồn ấn ký cho vỡ vụn. Cái này, Nguyên Giật Chu thấy cảnh này, bị cả kinh trong mắt đều kém chút chừng bạo. Bởi vì vừa rồi đột nhiên tập kích cố chấp cái kia vệt linh hồn ấn ký, thuộc về Quang Minh Đạo Châu lão tiên tôn. Mặc dù thiên cơ dù là lão tiên ủng hộ không thành tốt lúc, tương đối tùy ý tế luyện một món pháp bảo, nhưng theo lão tiên tôn thành tôn, phẩm chất cũng nhận được tiến hóa, trên đó bám vào linh hồn ấn ký đồng dạng bởi vậy trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Cho dù là phi thăng 9 tầng tiên quân, ma quân, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền ngăn lại lão tiên tôn linh hồn ấn ký tập kích a. Cho dù không chết, cũng hẳn là muốn trọng thương a. Có thể phi thăng 3 tầng cố chấp, thế mà hời hợt liền đem lão tiên tôn linh hồn ấn ký đánh nát, đồng thời lông tóc không thương. Lão giả, dấu còn rất sâu. Cố chấp mi tâm phát sáng, đem lão tiên tôn bể nát linh hồn ấn ký thôn vệ. Có thể nuốt, đều nuốt mất, tuyệt không lãng phí. Nguyên Giật Chu run lẩy bẩy, này cố chấp đến tột cùng là cái gì quái vật a? Lão tiên tôn linh hồn ấn ký đều bị hắn cho nuốt. Ma quân khá lắm. Lục Thiên Ma Quân, uy vũ bá khí. Phu cận, Thanh Minh Đạo Châu các tu sĩ đều hưng phấn không thôi. Cố chấp cường thế biểu hiện, đại đại đề chấn tinh thần của bọn hắn. Tại Cao Lang Tuyết, Lạc Vô Cực, từ chạy về hướng đông thảm bại sau, lòng của bọn hắn đều rơi xuống đến đáy cốc, nhưng bây giờ, bọn họ nội tâm lần nữa lửa nóng, tôn nghiêm bị một lần nữa nhặt lên, lại thấy được sán lạn hy vọng. Lục Tiên, Ma Quân, Cao Lang Tuyết, Lạc Vô Cực, từ chạy về hướng đông ba người này, trước đó lòng dạ rất cao, dù là biết được Cố Chấp giết xuyên Bắc Cương, cũng không phải rất phục Cố Chấp, cho rằng cùng Cố Chấp cùng cảnh một trận chiến, chưa hẳn liền không thể cùng Cố Chấp tách ra vào tay. Nhưng Quang Minh Đạo Châu chỉ là một cái tiết thành đạo liền đem bọn hắn thu hết nhặt. Nếu như bọn hắn đụng tới Minh Vô Nhai, chỉ biết thua thảm hại hơn. Nhưng mà Minh Vô Nhai lại thảm bại cho Cố Chấp. Mặc dù Cố Chấp không có cùng Minh Vô Nhai cùng cảnh một trận chiến, nhưng Cố Chấp lấy phi thăng 3 tầng tu vi, nghiền ép phi thăng 5 tầng trưởng lão Nguyên Giật Chu, liền Quang Minh Đạo Châu lão tiên tôn linh hồn ấn ký đều cho đánh nát, thôn phệ 4. Cố Chấp còn cần thông qua cùng Minh Vô Nhai cùng cảnh một trận chiến tới hiện lộ rõ ràng chiến lược sao? Không có cái này tất yếu. Cố Chấp cường thế biểu hiện, đủ để chứng minh Cố Chấp chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cố Chấp đối thủ, căn bản không phải bọn hắn những này cái gọi là người trong cùng thế hệ, thậm chí không phải Nguyên Giật Chu dạng này uy tín lâu năm cường giả. Cố Chấp mục tiêu, Cố Chấp trong lòng đối thủ, có lẽ đã là Tiên Tôn, Ma Tôn. Bọn hắn như đến Cố Chấp cảnh giới này, dám đem Tiên Tôn, Ma Tôn coi là đối thủ sao? Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn không dám, không có phần này dũng khí, càng không có thực lực này. Giờ này khắc này, bọn hắn khắc sâu ý thức được, Cố Chấp câu kia, gặp ta như một hạt phù du gặp thanh thiên, là có ý gì? Bọn hắn cùng Cố Chấp ở giữa chênh lệch, đúng là phù du cùng thanh thiên chênh lệch. Bọn hắn những này cái gọi là đỉnh cấp tiên tiêu, liền Cố Chấp góp chân đều sờ không tới, không nhìn thấy. Bọn hắn cùng Cố Chấp cũng không phải là cùng một cái thế giới. Nhưng bọn hắn trước đó thế mà còn cảm thấy, bọn hắn không kém gì Cố Chấp, thậm chí cho rằng Cố Chấp không đến Thanh Minh Tiên Yến là e ngại bọn họ, là không dám tới. Trong lúc nhất thời, Cao Lang Tuyết, Lạc Vô Cực, từ chạy về hướng đông đều đỏ mặt, cảm giác bị hung hăng phiến một bạt tai. Lục Thiên Ma Quân, uy vũ ba khí. Cao Lang Tuyết, Lạc Vô Cực, từ chạy về hướng đông tiếp nhận sự thực, cũng bắt đầu đi theo một đám Thanh Minh tu sĩ hô to hò hét. Bọn hắn bị Cố Chấp tin phục, đối Cố Chấp sinh ra sùng kính chi tình, cũng có ý cảm tạ. Nếu như không có Cố Chấp kịp thời xuất hiện cứu chàng, Thanh Minh Thiên Hạ tôn nghiêm, liền thật muốn bị dẫm đến hiếm nát. Chương 246. Rất đơn giản, ta thành tôn không phải liền là. Chương 246. Rất đơn giản, ta thành tôn không phải liền là. Cao gia, Lê gia, Thuần Dương Thánh địa, Khởi Nguyên Thánh địa 4. Này ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa rất kiêu ngạo, trước kia mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường Nam Hoàng, Bắc Cương, Tây Mạc cùng đông chạy người. Nhưng hôm nay bọn hắn đều kiêu ngạo không nổi, đừng nói Cao Lăng Tuyết dạng này người trẻ tuổi, liền Cao gia thần chủ, Thuần Dương Thánh chủ, Khởi Nguyên Thánh chủ những này cường giả tiền bối, cũng đều bị Cố Chấp tin phục. Không có cách, Cố Chấp thực sự mạnh đến mức đáng sợ. Thế giới này, nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn. Cố Chấp thể hiện ra thực lực, đủ để đem bọn hắn miểu sát, nếu như bọn hắn còn không phục, còn cao cao tại thượng, đó bất quá là tăng thêm trò cười. Lục Thiên Ma Tôn, uy vũ bá khí. Cao gia thần chủ bọn người, vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, không quá thoải mái. Nhưng theo tiếng người càng ngày càng huyên náo, bọn hắn cũng đều bừng ra, gân giọng bắt đầu hò hét. Xuất phát từ nội tâm cảm tạ Cố Chấp, các ngươi cao hứng quá sớm. Nguyên Giật Chu cưỡng để một hơi đứng lên. Chư vị, hôm nay tất yếu đem Cố Chấp chấn sát mới được. Nếu không, chúng ta huy động nhân lực mà đến, kết quả bị Cố Chấp đơn thương độc mã giết lùi, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Toàn bộ Quang Minh Đạo Châu mặt đều muốn bị chúng ta mất hết, chúng ta còn không biết xấu hổ trở về sao? Nguyên Giật Chu quát khẽ, triệu tập Quang Minh Đạo Châu còn lại thế gia, Thánh địa phi thăng kỳ các trưởng lão, muốn đối Cố Chấp triển khai vây giết. Hết thảy 8 vị trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng cùng Cố Chấp giống nhau là phi thăng 3 tầng. Đồng thời này 8 vị trưởng lão, tại riêng phần mình thế gia, Thánh địa đều thân phận siêu nhiên, đều trong tay nắm giữ pháp bảo, bí khí. Vừa rồi, Tiết Thành Đạo dám kiêu ngạo như vậy, căn bản không sợ bị Thanh Minh Đạo Châu đám lao già này giận mà giết chết, lực lượng chính là ở đây. Quang Minh Đạo Châu các trưởng lão, chiến lược mạnh phi thường, dù không đủ để quét ngang Thanh Minh Đạo Châu, nhưng cũng đủ để bảo vệ bọn họ không việc gì. Bây giờ Quang Minh Đạo Châu 8 vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm Cố Chấp, muốn lôi đình ra tay, vây giết Cố Chấp, không thể tiếp nhận Thanh Minh Đạo Châu có Cố Chấp dạng này yêu nghiệt quật khởi. Không đến 20 tuổi phi thăng 3 tầng, đồng thời chiến lực có thể xưng nghịch thiên, này lại muốn cho một điểm trưởng thành thời gian. Quang Minh Đạo Châu nguy rồi, các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Cố Chấp ánh mắt đảo qua Nguyên Giật Chu tám người, như thế nào còn cân nhắc lần trước Quang Minh Đạo Châu vấn đề rồi? Nguyên Giật Chu tám người đều sửng sốt, Cố Chấp lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Cố Chấp còn muốn lấy sức một mình, đem bọn hắn tám người đều cho chém giết? Quá cuồng vọng! Nguyên Giật Chu tám người đều phẫn nộ đến cực điểm, nhao nhao tế lên pháp bảo, bí khí, hướng phía Cố Chấp đánh tới. Những bảo bối này không tệ. Cố Chấp trong mắt lóe lên một vẻ hài lòng thần thái. Từ Bắc Cương một đường giết tới Trung Châu Tuyệt Dây Cung núi, bảo bối cũng thu không ít, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, phần lớn không có tác dụng gì. Nhưng Quang Minh Đạo Châu không hổ là so Thanh Minh Đạo Châu mạnh mấy cấp bậc đạo châu, những trưởng lão này tế lên pháp bảo đều uy lực cực lớn, diệu dụng vô tận. Dù là Cố Chấp bây giờ đã là phi thăng 3 tầng, đem những bảo bối này bỏ vào trong túi cũng có chỗ ích lợi, đồng thời còn có thể thông qua nghiên cứu những này pháp bảo lĩnh hội Quang Minh Đạo Châu từng cái thánh địa, thế ra một chút đạo và pháp, đối với tu hành lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, tu vi cũng có thể tầng lầu cao hơn. Và anh Cố Chấp cùng Nguyên Giật Chu chờ Quang Minh Đạo Châu tới 8 vị trưởng lão triển khai hỗn chiến. Lần này Cố Chấp xác thực cảm nhận được áp lực, bắt đầu chảy máu, thụ thương. Cái này, Cao gia thần chủ thấy thế, truyền âm hỏi: "Muốn hay không chi viện a? Đem chúng ta tổ khí cấp cho Cố Chấp." "Đừng có gấp." Thuần Dương Thánh chủ bình chân như vậy. Đợi đến Cố Chấp sắp chết lại ra tay, bây giờ mượn bất quá là dệt hoa trên gấm, Cố Chấp sắp chết mượn mới là ngày tuyết tạc than. Đồng thời, Cố Chấp sắp chết chúng ta lại ra tay tương trợ, cũng có thể tốt hơn khống chế Cố Chấp. Trước hết để cho Cố Chấp cùng Quang Minh Đạo Châu những người kia liều mạng, chúng ta mới có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lê gia thần chủ, Lư gia thần chủ, Khởi Nguyên thánh chủ bọn người gật đầu, đồng ý thuần dương thánh chủ thuyết pháp. Bọn hắn vừa rồi xác thực chân tâm thật ý ca tụng Cố Chấp, cũng xác thực trong lòng cảm kích Cố Chấp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn bây giờ tính toán Cố Chấp. Nói cho cùng, Cố Chấp vẫn là Nam Hoang Ma Tu. Quang Minh Đạo Châu nguy cơ giải quyết sau, bọn hắn cùng Cố Chấp vẫn là đối đầu. Bọn hắn bây giờ sớm tính toán, bất quá là phòng ngừa chu đáo ầm ầm. Thương khung vỡ nát, nhật nguyệt tinh thần đều phai nhạt xuống. Quang Minh Đạo Châu tới 8 vị trưởng lao sát thực rất mạnh, lại thêm bọn hắn mang theo pháp bảo, bí khí, sát thực cho Cố Chấp tạo thành phiền toái rất lớn, nhiều lần để Cố Chấp lâm vào tình thế nguy hiểm, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng Cố Chấp lần lượt thôi động kỳ lần sinh huyết ấn, không ngừng thụ thương, ngược lại không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Cái này, giống như không thích hợp a. Cao gia thần chủ có chút ngồi không yên, run giọng nói. Cố Chấp như thế nào càng ngày càng dữ dội, vừa mới bắt đầu còn bị đè lên đánh, bây giờ giống như phải từ từ nắm giữ quyền chủ động. Thuần Dương thánh chủ cũng bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Đây không phải dần dần nắm giữ quyền chủ động, Cố Chấp đã bắt đầu ngược lại, để ép Quang Minh Đạo Châu mấy vị kia trưởng lão đánh. Lê gia thần chủ tê cả da đầu. Này Cố Chấp cũng quá nghịch thiên đi, bát đại trưởng lão cũng đều mang theo bí khí, pháp bảo, này đều chấn sát không được hắn. Khởi Nguyên thánh chủ toàn thân nổi da gà. Làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ muốn hay không mượn tổ khí cho Cố Chấp, lại không mượn, chúng ta nhưng là không phải ngày tuyết tạc than, liên cẩm thượng thêm hoa đều không phải, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Lư gia thần chủ cắn răng một cái. Mượn. Tranh thủ thời gian mượn. Nếu không đợi chút nữa tất nhiên muốn bị Cố Chấp thanh toán. Dứt lời, Lư gia thần chủ liền lấy ra một chiếc thanh đồng đăng, hướng phía Cố Chấp ném đi. Ma quân, xin cho ta Lư gia tổ khí giúp ngươi một tay. Cao gia thần chủ theo sát phía sau, ném ra một ngụm kim đao, Khởi Nguyên thánh chủ đưa ra một bộ hoàng kim giáp, Lê gia thần chủ đưa ra một tòa Thái Dương thần lô 4. Cố Chấp nhiều lần vận chuyển kỳ lân sinh huyết ấn, vốn là càng đánh càng mạnh, bắt đầu ngược lại đánh cho Nguyên Giật Chu bọn hắn đầu đầy mồ hôi, tiêu khổ thấu trời, mắt thấy muốn chống đỡ không được. Lúc này lại có 12 kiện tổ khí bị cấp cho Cố Chấp. Cố Chấp nháy mắt như hổ thêm cánh, trực tiếp lấy nghiền ép chi thế, quét ngang Nguyên Giật Chu tám người. Tốt. Lục Thiên Ma Quân không hổ là ta Thanh Minh Đạo Châu kiêu ngạo a. Lục Thiên Ma Quân, vô địch thiên hạ. Cao gia thần chủ bọn người nhao nhao tiến lên chúc mừng, đồng thời cũng muốn thu hồi nhà mình tổ khí. Mặc dù nhà mình không phải chỉ cho mượn đi một món đồ như vậy tổ khí, nhưng cũng vẫn là phải nhanh một chút thu hồi lại mới an tâm. Nhưng mà, làm Cao gia thần chủ bọn người vừa tới gần Cố Chấp thời điểm, Cố Chấp liền đưa tay đem bọn hắn chấn áp, đồng thời thống khổ rung lô chấn động, Cao gia thần chủ đám người nhất thời bị hút vào trong đó. Ma quân ngươi đây là muốn làm gì? Cao gia thần chủ bọn người kinh hoàng vật vẩn. Ta tới Trung Châu, là vì giết xuyên các ngươi ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa. Cố Chấp vô cùng thản nhiên, trả lời rất ngay thẳng. Ma quân, chúng ta nếu là chết rồi, Quang Minh Đạo Châu quy mô sầm lấn Thanh Minh Đạo Châu nên làm thế nào cho phải? Thuần Dương thánh chủ âm thanh đều đang phát run, muốn kéo ra hổ làm áo khoác chấn nhiếp Cố Chấp. Nhưng Cố Chấp làm sao lại bị hù sợ? Rất đơn giản, ta thành ma tôn không phải liền là rồi. Cố Chấp chấn động thống khổ rung lô, trong khoảnh khắc liền đem Thuần Dương thánh chủ luyện hóa. Chương 247. Thuần túy ác, không cần tẩy trắng. Chương 247. Thuần túy ác, không cần tẩy trắng. Cao gia thần chủ, Lê gia thần chủ, Khởi Nguyên thánh chủ 4. Những này trước kia giống như đứng ở đám mây, cao cao tại thượng đại nhân vật, bây giờ đều bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, đây chính là Thuần Dương thánh chủ a, liền như vậy tại dưới mí mắt bọn hắn bị khoảnh khắc luyện hóa, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Cố Chấp, ngươi đây là làm cái gì? Cao Lăng Tuyết giận dữ, nàng vốn là rất cảm kích Cố Chấp, cứu vãn Thanh Minh Đạo Châu mặt mũi, thậm chí đối Cố Chấp sinh ra kính nghệ, ngưỡng mộ chi tình. Nhưng bây giờ, nhìn thấy phụ thân, Cao gia thần chủ bị Cố Chấp thu vào thống khổ dung lô, đồng thời Thuần Dương thánh chủ còn bị Cố Chấp lấy thống khổ dung lô luyện hóa, nàng vừa rồi đối Cố Chấp cảm kích, kính nghệ, ngưỡng mộ. Những tâm tình này đều nháy mắt biến mất. Ngươi thành ma tôn chính là, ngươi cảm thấy ma tôn là tốt như vậy thành sao? Cao Lăng Tuyết là gan rất lớn, dù là biết Cố Chấp khủng bố, cũng không có rụt rè, tại hướng về phía Cố Chấp hô to. Thượng cổ một trận chiến vì sao dựng lên? Cũng là bởi vì từng cái đạo châu linh khí đều tại suy giảm, có linh khí khô kiệt xu thế. Cho nên vạn năm trước, muốn trở thành tiên tôn, ma tôn liền đã rất khó, thôn thiên ma tôn thời đại kia, phóng ánh vô cùng, được xưng hoàng kim đại thế, rất nhiều thiên cổ hiếm thấy thể chất đặc thù cùng nổi lên, bình thường tới nói, sinh ra hơn 10 vị tiên tôn, ma tôn đều không phải vấn đề, nhưng cuối cùng đâu, chỉ có thôn thiên ma tôn một mình bước lên đỉnh phong. Tại thôn thiên ma tôn vẫn là trước, từng cái đạo châu va chạm, đấu đá cũng đã bắt đầu, chỉ là thôn thiên ma tôn tại thế thời điểm, Thanh Minh đạo châu không người nào dám tới dung chuyện, mà thôn thiên ma tôn vẫn là sau. Rất nhiều đạo châu đều nghĩ đến kiếm một chén canh, lúc này mới dẫn đến thượng của một trận chiến, Thanh Minh đạo châu suýt nữa bị đánh sụp đổ, linh khí suy kiệt tốc độ so còn lại đạo châu càng nhanh. Bây giờ, Quang Minh đạo châu tại sao phải đối Thanh Minh đạo châu hạ thủ, cũng là bởi vì Quang Minh đạo châu linh khí, tài nguyên cũng nhịn không được, không thể không hướng ngoại khuếch trương, Thanh Minh đạo châu là Quang Minh đạo châu bồi dưỡng đã lâu, vườn thuốc, trước đối Thanh Minh đạo châu hạ thủ ổn thỏa nhất. Cao Lăng Tuyết nói tới, đều là nàng căn cứ vào trước mắt tình trạng tiến hành một chút suy đoán, nhưng không sai biệt lắm, cơ bản chuẩn xác. Ta thừa nhận, Cố Chấp ngươi thiên phú tuyệt thế, cho dù là tại bây giờ cái này rất chật vật hoàn cảnh chung dưới, ngươi cũng có trở thành ma tôn khả năng, đồng thời khả năng cũng không nhỏ. Nhưng ngươi cần thời gian. Ngươi mặc dù phá cảnh như uống nước, một đường quật khởi tấn manh vô cùng, nhưng ma tôn ngưỡng cửa này, ngươi còn muốn giống như trước đây nhẹ nhõm đột phá sao? Không có khả năng. Tại ngươi đột phá ma tôn trước đó, Quang Minh đạo châu lão tiên tôn nếu là khôi phục, ra tay, ngươi nên làm cái gì? ngươi không có khả năng sống sót. Cao Lăng Tuyết mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không phải là một vị phát tiết cảm xúc, nàng vẫn là duy trì tỉnh táo, mục đích cuối cùng nhất là muốn khuyên cố chấp thả phụ thân của nàng cùng Lê gia thần chủ bọn người. Nếu như ta phụ thân, nếu như Lê gia thần chủ bọn hắn còn sống, không có bị ngươi giết chết, vậy bọn hắn có thể tại Quang Minh đạo châu lão tiên tôn xuất thủ thời điểm, thay ngươi nói chuyện. Quang Minh đạo châu lão tiên tôn giết ngươi một người không có vấn đề, nhưng hắn dám động thủ giết toàn bộ Thanh Minh đạo châu người sao? Hắn không dám, bởi vì như vậy sát nghiệt quá nặng, hắn nay đã rất già, là trước kỷ nguyên cổ lão tồn tại, sống đến bây giờ đã không thể lại dễ dàng ra tay, như tái tạo kinh thiên sát nghiệt, hắn gánh không được như thế nhân quả, đồng thời cũng sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, cái khác đạo châu chí cao tồn tại cũng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cao Lăng Tuyết khuyên nói ra. Cho nên, cố chấp, thả phụ thân ta, thả Lê gia thần chủ bọn hắn, ngươi đây là tại tự cứu. Ngươi giết bọn hắn cũng không nhất định có thể tỉnh lại Diệp Khuynh Hàn, nhưng ngươi không giết bọn hắn, vậy bọn hắn sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp tỉnh lại Diệp Khuynh Hàn, còn có thể liên hợp toàn bộ Thanh Minh đạo châu ngăn tại trước người ngươi, để ngươi miễn bị Quang Minh đạo châu lão tiên tôn độc thủ. Cố chấp nhìn xem Cao Lăng Tuyết, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất tốt. Cao Lăng Tuyết tức khắc nội tâm cũng hỉ, đây là thành công đả động cố chấp sao? Nói đến rất tốt, lần sau đừng nói. Cố chấp bỗng nhiên chuyển đề tài, thống khổ dung lô lần nữa chấn động, Cao gia thần chủ cũng bị nháy mắt luyện hóa. Ngươi ba. Cao Lăng Tuyết quá sợ hãi, phụ thân của nàng bị ở trước mặt nàng giết, nàng giận không kềm được, vung kiếm hướng phía Cố Chấp đánh tới. Nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nàng theo sát phụ thân nàng mà đi, cũng trở thành thống khổ dung lô bên trong một sợi tinh túy năng lượng. Ma Quân, Từ Đông Lưu tê cả da đầu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tiến lên một bước, nếm thử thuyết phục Cố Chấp. Không có cách, khởi nguyên thánh chủ bọn hắn chết rồi, vậy hắn cũng khẳng định sống không được. Hắn bây giờ coi như không khuyên giải Cố Chấp, nhanh chân chuẩn đi, cũng không có khả năng từ Cố Chấp thủ hạ đào thoát ra, cho nên hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, nhìn xem có thể hay không tỉnh lại Cố Chấp một điểm nhân tính. Ma Tu, không chỉ là tại Thanh Minh đạo châu, tại rất nhiều đạo châu, kỳ thật phong bình đều không phải quá tốt, cơ hồ ở vào bị người người đều đánh hoàn cảnh. Thanh Minh đạo châu Ma Tu bây giờ cũng là dạng này, nhưng Ma Quân ngài có cơ hội xoay chuyển hiện trạng. Ngài cứu vãn Thanh Minh đạo châu mặt mũi, đây là một cái công lớn, nếu như tuyên truyền, ngài sắp trở thành Thanh Minh đạo châu thánh nhân, ngài không còn là Ma Quân, mà là Tiên Quân. Ngài Vạn Huyết Ma Tông cũng không còn là Ma Tông, mà là Thánh Tông. Cùng so sánh, ngài trước kia giết những người kia cũng không tính là cái gì, đây không phải rất tốt sao? Có thể hưởng thụ bị vạn người cung phụng, sùng bái, tại sao phải đi bị chống lại, bị cử thị, bị e ngại gặp gành đường nhỏ đâu? Cố Chấp hơi nhíu mày. Từ Đông Lưu nói đến xem như lời nói cậu thả lý không cậu thả, nhưng Cố Chấp một mực không thèm để ý hư danh. Vinh quang, tán dương, sùng bái bốn. Có những vật này, Cố Chấp liền hưởng thụ, không có, cái kia cũng không quan trọng đến nỗi điên đen đổ bạch, trở thành Thanh Minh đạo châu anh hùng, thánh nhân. Cố Chấp không có gì hứng thú. Mặc dù tại giết xuyên thương cổ thần chiều sau, Nam Hoang có, Đại Nho, vì hắn biện kinh, nói hắn giết sạch thương cổ hoàng đều, là, nội khố đốt thành cẩm tú cho, thiên ngai đạp nát công phanh cốt, nhưng Cố Chấp bản thân không có ý nghĩ này. Cố Chấp trùng sinh trở về, không cảm thấy chính mình là người tốt lành gì. Cùng nhau đi tới, trên tay dính đầy máu tươi, Cố Chấp tự nhận chính là cái thuần túy ác nhân, ác chính là ác, ma chính là ma, không cần thiết bị tẩy trắng, đi bị sùng kính, truy phủng. Nếu lựa chọn sát lục con đường này, cuối cùng lại muốn đi mị hóa sát lục, không dám thừa nhận sát lục, cái kia còn đi cái gì sát lục đại đạo? Đó là bản thân phủ định, chính mình cũng không đồng ý tự mình lựa chọn nói, như thế nào thành tôn, như thế nào đăng lâm tuyệt đỉnh. Cố Chấp ra tay, đem Từ Đông Lưu cũng cho luyện hóa. Tuyệt dây cung núi, huyết sắc quang mang nở rộ, đau khổ tiếng kêu rên vang động trời. Nơi này từng là một tòa tiên sơn, Thanh Minh Tiên Yến tổ chức lúc, vô cùng náo nhiệt. Nhưng bây giờ nơi này hóa thành nhân gian địa ngục. Cố Chấp đại khai sát giới. Cao gia bị Cố Chấp cường thế giết xuyên. Dù là Cao gia nội tình cấp nhân vật mạnh phi thường, nhưng Cố Chấp lấy kỳ lần sinh huyết ấn không ngừng điệp ra chiến lực, lại thêm Cao gia thần chủ bọn hắn, khẳng khái đem tặng 12 kiện tổ khí, cùng nguyên giật chu bọn hắn, hào phóng đưa tặng, pháp bảo, bí khí, Cố Chấp vẫn là đem Cao gia giết xuyên. Tiếp xuống, Cố Chấp tuân theo lân cận nguyên tắc, tiến về khoảng cách Cao gia tổ đỉnh gần nhất thập gia. 03. Hồn phiên thế giới bên trong, Sở Vân Khê hô to. Chương 248. Sở Vân Khê lại cháy lên hy vọng. Chương 248. Sở Vân Khê lại cháy lên hy vọng. Sở Vân Khê từ khi tại giao trì nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng phân mộ thế mà là trống không về sau, vẫn tại cầu khẩn Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm, muốn biết chuyện này chân tướng. Nhưng Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm chính là không nói cho nàng, mỗi lần Sở Vân Khê hỏi, Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm liền đối Sở Vân Khê một trận hỗn hợp đánh kép, có đôi khi còn kéo lên Cố Trần cùng Cố Thanh Sương, ban thượng, Sở Vân Khê một trận hỗn hợp bùn đánh. Cái này khiến Sở Vân Khê rất tan vỡ, bị sư tỷ liên hợp nhìn nữ đánh tới bời, còn một mực không được đến Thẩm Kinh Hồng tin tức, nàng có thể nói tâm lực lao lực quá độ. Có thể trên thực tế, Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm cũng căn bản không biết Thẩm Kinh Hồng là chuyện gì xảy ra. Thẩm Kinh Hồng được chôn cất tại giao trì bên cạnh sau, cho tới nay không có cái gì dị biến. Vô luận là Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm hai vị này giao trì tiên chủ, vẫn là giao trì bên trong lão tổ tông, cũng không biết Thẩm Kinh Hồng thi thể như thế nào không còn. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm sở dĩ không đối Sở Vân Khê nói không biết, chính là cố ý muốn tra tấn Sở Vân Khê, để Sở Vân Khê khó chịu mà khó chịu. Sở Vân Khê bây giờ cũng không biết Thẩm Kinh Hồng phần mộ tại sao là trống không, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nhìn thấy Cố Chấp chuẩn bị đối Thẩm gia hạ sát thủ sau, hô to gọi nhỏ muốn ngăn cản Cố Chấp. Mặc dù Sở Vân Khê cùng Thẩm gia kỳ thật không có quan hệ gì, nhưng nàng trong lòng là đem chính nàng làm Thẩm gia con dâu. Mặc dù nàng trên danh nghĩa là Cố gia con dâu, nhưng nàng cho rằng nàng nhưng thật ra là Thẩm gia con dâu. Bây giờ nhìn thấy nhà chồng phải gặp khó, nàng thật đúng là gấp đến độ muốn chết. Chủ yếu là Thẩm Kinh Hồng đã vẫn lạc, Thẩm gia nếu là còn gặp kiếp nan, hơn nữa còn là bị con trai của nàng Cố Chấp tiêu diệt, vậy nàng như thế nào xứng đáng Thẩm Kinh Hồng? Tiểu chấp ngươi buông tha Thẩm gia a. Sở Vân Khê khóc ròng ròng, cầu khẩn cố chấp. Ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa, ngươi liền bỏ qua một cái Thẩm gia, được không? Nương cầu ngươi, van cầu ngươi. Thiếu diệt một cái Thẩm gia, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu a. Ngươi thiếu tạo sát nghiệt, ngươi thu hoạch được Thẩm gia hữu nghị, ngươi. Cố chấp một bên thôi động thống khổ dung lô, tại Thẩm gia đại khai sát giới, một bên lạnh lùng nhìn chăm chú hồn phiên bên trong Sở Vân Khê. Vốn cho rằng, để Sở Vân Khê bị Cố Trần đâm lưng, để Sở Vân Khê nhìn thấy giao chỉ tiêu tan vẫn, Sở Vân Khê sẽ đau khổ và phẫn, hồn bay phế lạc. Không nghĩ tới Sở Vân Khê bây giờ còn có khí lực cầu hắn đối Thẩm gia giơ cao đánh khẽ. Xem ra hắn đối Sở Vân Khê còn chưa đủ hung ác. Bất quá bốn, nếu Sở Vân Khê như thế hy vọng Thẩm gia sống sót, cái kia bốn, hắn diệt Thẩm gia liền diệt đến, tinh tế, một điểm tốt. Diệt cao gia thời điểm, hắn đều là dùng vĩ lực quét ngang qua, một nhóm tu sĩ như rau hẹ đồng dạng bị hắn thu hoạch tính mệnh, bị hắn luyện thành tinh túy sinh cơ. Như vậy Thẩm gia liền cho một điểm ưu đãi, à, để Thẩm gia đại bộ phận người đều cảm thụ đau khổ, để Thẩm gia tu sĩ biết bọn hắn là thế nào chết. A a a ba. Thẩm gia tu sĩ tiếng kêu, so trước đó cao gia tu sĩ tiếng kêu, cần phải thê thảm nhiều. Tại sao phải tra tấn chúng ta? Vì cái gì? Thẩm gia tu sĩ vô cùng tan vỡ, dù sao đều là muốn chết, bọn hắn tình nguyện giống cao gia tu sĩ như thế được chết một cách thống khoái một chút, mà không phải giống như bây giờ, nhìn tận mắt tay chân của mình gãy mất, huyết nhục mục nát, tạng phủ đều bể nát bốn. Đây là Sở Vân Khê ý tứ. Cố chấp đạm nhiên nói. Sở Vân Khê. Thẩm gia những tu sĩ kia tức khắc giận dữ. Sở Vân Khê mật mã chết. Sở Vân Khê ngươi thật đúng là cái trách chúng a. Sở Vân Khê ngươi sống cả nhà ngươi cái này kiếm người. Vạn hồn phiên bên trong, Sở Vân Khê cũng rất tan vỡ. Nàng không có ý tứ này a. Phỉ báng, cố chấp đây là phỉ báng nàng a. Nàng rõ ràng là hảo tâm, muốn cứu Thẩm gia, kết quả bốn. Nàng ngược lại bị Thẩm gia người mắng một chập. Sở Vân Khê, ngươi cái này tiện nữ nhân, ta lúc đầu liền nên giết ngươi. Thẩm Kinh Vũ đang gầm thét. Hắn là Thẩm Kinh Hồng huynh trưởng, năm đó Sở Vân Khê tham gia cái kia giới thanh minh tiền yến, chính là Thẩm Kinh Vũ nhổ đến thứ nhất, sau này cũng là Thẩm Kinh Vũ kế nhiệm Thẩm gia thần chủ vị trí. Nhưng tại Thẩm Kinh Hồng sau khi chết, Thẩm gia lại có mấy vị lao tổ tông vẫn lạc, Thẩm gia tại ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa bên trong, cũng thành xếp hạng dựa vào sau một cái kia. Tại thanh minh tiên yến bên trên, Thẩm Kinh Vũ tương đối cao gia thần chủ, Lê gia thần chủ bọn hắn không có cái gì tồn tại cảm. Bất quá bây giờ, Thẩm Kinh Vũ tồn tại cảm mười phần, hắn đối hồn phiên bên trong Sở Vân Khê chửi ầm lên. Không phải liền là ngươi khi đó truy cầu Kinh Hồng, ta không có toàn lực tác hợp các ngươi sao, ngươi bây giờ liền muốn trả thù ta Thẩm gia. Kinh Hồng bị ngươi cái này tiện nữ nhân hại chết rồi, ngươi bây giờ còn muốn tới hại chúng ta Thẩm gia, để chúng ta Thẩm gia tất cả mọi người chết không yên lành. Sở Vân Khê, lương tâm của ngươi thật đúng là đại đại hồng đấu. Sở Vân Khê muốn giải thích, nhưng cô chấp căn bản không để nàng lên tiếng, nàng hết đường chối cãi. Bị hiểu lầm Sở Vân Khê rất bị khuất, rất phiền muộn, lòng như cho nguội. Nhưng ngay tại cố chấp chuẩn bị ra tay chém giết Thẩm Kinh Vũ thời điểm, Thẩm gia một ngụm ao hồ một bên, đông nhiên bạch quang đại thịnh, một bộ màu trắng vũ y từ đáy hồ bay lên, càng đem Thẩm Kinh Vũ bảo vệ, ngăn lại cố chấp tất sát nhất kích. Đây là Kinh Hồng. Thẩm Kinh Vũ mừng rỡ không thôi, cái này màu trắng vũ y là quá khứ Thẩm Kinh Hồng yêu nhất mặc, không nghĩ tới hôm nay màu trắng vũ y thế mà cứu được hắn một mạng. Kinh Hồng, chẳng lẽ Kinh Hồng ngươi không chết? Hồn phiên bên trong, Sở Vân Khê cũng đại hỉ quá đỗi. Lần trước tại Tuyết Viêm Phong, cũng là Kinh Hồng một sợi lực lượng, vì nàng che gió che mưa, mặc dù cuối cùng vẫn là không có thể cứu nàng, nhưng lúc kia nàng liền từng có một cái chớp mắt suy đoán, Thẩm Kinh Hồng phải chăng còn không chết. Về sau tại giao trì nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng phân mộ là trống không, nàng dạng này dự cảm càng thêm mãnh liệt. Bây giờ, Thẩm Kinh Hồng từng mặc vũ y cũng phát sáng, đồng thời bộc phát ra có thể đỡ cố chấp một kích lực lượng. Này lần nữa để Sở Vân Khê lại cháy lên hy vọng sống sót, có lẽ Thẩm Kinh Hồng thật sự còn chưa có chết, có lẽ bốn, có lẽ nàng còn có thể gặp lại Thẩm Kinh Hồng. Màu trắng vũ y phát sáng, tại Thẩm Kinh Vũ trước người chìm nổi. Vầng sáng lưu chuyển, một thân ảnh dần dần hiện hiện, mặc dù rất mơ hồ, nhưng mà Thẩm Kinh Vũ cùng Sở Vân Khê đều nhận ra được. Kinh Hồng. Thẩm Kinh Vũ cùng Sở Vân Khê cùng hỉ, Thẩm Kinh Hồng thật sự không chết. Bởi vì, trong vầng sáng Thẩm Kinh Hồng thân ảnh, so với trước kia Thẩm Kinh Hồng, mặc dù vẫn như cũ không linh xuất trần, nhưng càng thêm thành thục, có chút dấu vết tháng năm. Nếu như đây chỉ là chết đi Thẩm Kinh Hồng sức mạnh còn sót lại, Thẩm Kinh Hồng không khả năng sẽ có dạng này hình dạng bên trên nhỏ bé cải biến. Cho nên nhất định là Thẩm Kinh Hồng còn chưa có chết, Thẩm Kinh Hồng bây giờ lực lượng bắn ra đến màu trắng vũ y bên trên, hiện ra Thẩm Kinh Hồng bây giờ hình dáng. Quá tốt rồi. Sở Vân Khê kích động và phần, Thẩm Kinh Hồng còn sống, đồng thời so trước kia càng thêm cường đại. Đây là nàng gần nhất biết đến, tin tức tốt duy nhất, cũng là nàng đời này biết đến, tốt nhất tin tức tốt nhất. Người không chết a. Cố chấp nhìn chăm chú Thẩm Kinh Hồng hư ảnh, hơi nhíu mày. Vừa còn tại cảm thấy, Sở Vân Khê nhận tra tấn còn chưa đủ đâu, kết quả Thẩm Kinh Hồng liền xuất hiện, đây không phải đúng dịp sao? Chương 249. Ngươi ngăn cản ta, ta liền giết ngươi. Chương 249, ngươi ngăn cản ta, ta liền giết ngươi. Kinh Hồng, cái này là chuyện gì xảy ra? Thẩm Kinh Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ điểm hỏi thăm Thẩm Kinh Hồng. Lúc còn rất nhỏ, Thẩm Kinh Hồng liền ưa thích du lịch tứ phương, đi đủ loại tuyệt địa, cấm khu tìm tòi bí mật. Thẩm gia tất cả mọi người đều khuyên qua Thẩm Kinh Hồng, nhưng căn bản không khuyên nổi Thẩm Kinh Hồng. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Kinh Hồng có một ngày đột nhiên biến mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, như thế nào cũng tìm không được tung tích. Bao quát Thẩm Kinh Vũ ở bên trong, tất cả Thẩm gia người đều cảm thấy Thẩm Kinh Hồng chết ở tòa nào đó tuyệt địa hoặc là cấm khu bên trong. Nhưng trên thực tế, Thẩm Kinh Hồng là chết ở giao trì thánh địa, đồng thời bị Sở Vân Khê táng ở giao trì bên cạnh. Sở Vân Khê cố ý giấu giếm chuyện này, bởi vì nếu như Thẩm gia biết được Thẩm Kinh Hồng tin chết, tất nhiên sẽ muốn cầu Thẩm Kinh Hồng lá dụng về tội, táng tại Thẩm gia. Nhưng Sở Vân Khê muốn để Thẩm Kinh Hồng vĩnh viễn làm bạn nàng, cho nên liên hợp giao chỉ thánh địa tất cả mọi người giấu giếm tin tức, để Thẩm Kinh Vũ bọn người chỉ biết Thẩm Kinh Hồng biến mất, chỉ suy đoán Thẩm Kinh Hồng vẫn lạc, lại không biết tình huống cụ thể. Thẳng đến đoạn thời gian trước, cố chấp âm thầm lưu đồ, đem giao chỉ huyên náo đại loạn, Sở Vân Khê cùng giao chỉ mấy vị tiên chủ, sự tích huy hoàng bị lộ ra. Thẩm Kinh Vũ mới biết được đệ đệ mình thế mà cùng Sở Vân Khê cái này phụ nữ có chồng náo ra như thế không thể diện chuyện, cũng mới biết mình đệ đệ thế mà được chôn cất tại giao chỉ. Lúc ấy Thẩm gia cũng phái người đi giao chỉ muốn thuyết pháp, đã phong sơn giao chỉ hướng Thẩm gia biểu đạt thấy nấy, đồng thời đưa ra Thẩm gia nếu như muốn đối Thẩm Kinh Hồng tiến hành rời mộ phần, giao chỉ sẽ tích cực phối hợp. Nhưng Thẩm gia cuối cùng đồng thời không có lựa chọn rời mộ phần, chủ yếu là bởi vì Thẩm Kinh Hồng đã được chôn cất hạ nhiều năm như vậy, người chết vì lớn, không muốn quấy rầy Thẩm Kinh Hồng yên giấc, cho nên liền để Thẩm Kinh Hồng tiếp tục táng tại giao chỉ. Có thể Thẩm Kinh Vũ không nghĩ tới Thẩm Kinh Hồng thế mà không chết. Thẩm Kinh Vũ lại là kích động lại là hiếu kỳ, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Kinh Hồng. Vạn Hồn Phiên bên trong, Sở Vân Khê cũng hưng phấn không thôi, nàng đồng dạng hai con ngươi phát sáng, dị sắc liên tục. Nàng rất muốn tiến lên, nào vào Thẩm Kinh Hồng trong lực, nghe Thẩm Kinh Hồng kể ra năm đó đến tột cùng phát sinh như thế nào một đoạn truyền kỳ cố sự. Nhưng nàng không có cách nào tiến lên, bị giam ở Vạn Hồn Phiên bên trong, thậm chí liền nói chuyện cơ hội đều không có, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể tại Hồn Phiên trung kỳ đợi Thẩm Kinh Hồng có thể thấy được nàng, có thể đưa nàng cứu ra. Huynh trưởng. Thẩm Kinh Hồng đồng thời không nhìn thấy Sở Vân Khê. Hoặc là nói, Thẩm Kinh Hồng kỳ thật thấy được Sở Vân Khê, nhưng giả vờ như không nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy ta, chỉ là chân thân một bộ hình chiếu, miễn cưỡng xem như một cỗ pháp thân a. Có chút chuyện, ta chân thân dáng lâm về sau, lại đến hướng ngươi chậm rãi giải thích. Thẩm Kinh Hồng pháp thân hình chiếu nói ra. Món kia màu trắng vũ y bên trong có ta đây khí tức cùng ý niệm, có thể trở thành ba độ, tiếp nhận ta chân thân hình chiếu. Ta chân thân chạy đến còn cần một chút thời gian, hạ xuống hình chiếu sau, ta chân thân dáng lâm thời gian sẽ càng mượn, nhưng ngươi cùng Thẩm gia bị trọng, ta không thể không hạ xuống đạo này hình chiếu. Thẩm Kinh Vũ nghe vậy, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Nếu Thẩm Kinh Hồng bây giờ không muốn nhiều lời, vậy khẳng định là có chỗ nỗi khổ tâm đồng thời, Thẩm Kinh Hồng vừa rồi cái kia lời nói kỳ thật lượng tin tức cũng rất lớn. Hạ xuống pháp thân hình chiếu, chân thân cần dùng, giáng lâm, dạng này thuyết pháp bốn. Chẳng lẽ Thẩm Kinh Hồng đã trở thành tiên tôn, đã không tại 3000 đạo châu rồi? Thẩm Kinh Vũ nhìn xem che ở trước người hắn Thẩm Kinh Hồng pháp thân hình chiếu, khí tức rất khủng bố, đã tiếp cận phi thăng 9 tầng. Này, còn vẹn vẹn chỉ là hình chiếu, vẫn chỉ là miễn cưỡng tính toán một cỗ pháp thân. Như vậy Thẩm Kinh Hồng chân thân, thực lực tuyệt đối bao trùm phi thăng 9 tầng phía trên a, vậy cũng không chính là tiên tôn rồi. Mà nếu như Thẩm Kinh Hồng đã trở thành tiên tôn, như vậy 3000 đạo châu cho dù là vô biên vô hạn, tiên tôn cơ hồ cũng là chớp mắt liền có thể tới mục đích. Có thể Thẩm Kinh Hồng khuyên Hàng Lâm cần thời gian, ý là thời gian ngắn không cách nào đi tới Thẩm gia, vậy cũng chỉ có Thẩm Kinh Hồng chân thân đã không tại 3000 đạo châu, mà tại một cái thế giới khác khả năng rồi a. Kinh Hồng chẳng lẽ đi tiên giới sao? Thẩm Kinh Vũ nghĩ đến loại khả năng này, cả người cũng hơi run rẩy. Nghe nói, tại thần thoại thời đại, 3000 đạo châu còn được xưng là nhân gian giới. Khi đó, nhân gian giới là một thể, đồng thời không có bị băng liệt vì 3000 đạo châu. Nhân gian giới vạn tộc cùng tồn tại, nhưng lấy nhân tộc vi tôn. Nhưng mà về sau, cổ thần nhất tộc cùng chân tiên sinh ra, nhân tộc địa vị gặp ảnh hưởng. Bất quá không bao lâu, cổ thần nhất tộc cùng chân tiên bộc phát chiến tranh, đến nỗi nguyên nhân thì là bởi vì tại nhân gian giới bên ngoài, phát hiện một cái thế giới khác. Thế giới kia tồn tại thần bí vật chất, có thể để sinh linh thực hiện chân chính trường sinh bất tử, bất lao không suy. Vì tranh đoạt thế giới kia thuộc về, cổ thần nhất tộc mới cùng chân tiên triển khai sinh tử chiến, kết quả cuối cùng là cổ thần nhất tộc toàn diện, chân tiên phi thăng thế giới kia, đồng thời đem thế giới kia mệnh danh là tiên giới. Vậy sau này, thần thoại thời đại kết thúc, Thái cổ kỷ nguyên mở ra. Hỗn loạn Thái cổ kỷ nguyên, nhân tộc không còn cường thế. Thái cổ kỷ nguyên là thuộc về thập hung thời đại. Thẳng đến về sau thập hung hư hư thực thực cũng đều phi thăng tới tiên giới, nhân tộc mới lại lần nữa trở thành nhân gian đệ nhất. Nhưng lúc kia nhân gian đã tại thần thoại đại chiến cùng Thái cổ hỗn chiến bên trong băng liệt, 3000 đạo châu đơn giản hình thức ban đầu, linh khí khô kiệt mới gặp mấy khỏe, toàn bộ nhân gian bắt đầu đi xuống dốc, trí cao tồn tại càng ngày càng khó sinh ra, thẳng đến vạn năm trước, toàn bộ 3000 đạo châu thậm chí chỉ có thể chèo chống một vị ma tôn sinh ra. Trước kia, nhân gian chí cường giả đều khát vọng phi thăng tiên giới. Bây giờ, đừng nói phi thăng tiên giới, liền nối liền thành tôn đều là thiên quân vạn mã qua cầu đập mục. Mà lại này thiên quân vạn mã cũng đều là đứng đầu nhất thiên tiêu. Ngàn vạn đỉnh tiêm thiên tiêu cấp một cái thành tôn cơ hội, quá tàn khốc. Tiên giới mặc dù cũng cạnh tranh lớn, nhưng cùng nhân gian so ra đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Tại tiên giới có thể thành tôn đến nhân gian, 99% đều không có cách nào thành tôn. Cho nên vô số người nằm mộng cũng nhớ tiến vào tiên giới, không muốn lại ở nhân gian dãy rủa. Thẩm Kinh Vũ đương nhiên cũng là này vô số người bên trong một cái. Nếu như Thẩm Kinh Hồng thật sự tiến vào tiên giới, vậy hắn có phải hay không cũng có thể đi theo tiến vào tiên giới? Chớ nhìn hắn bây giờ liền phi thăng kỳ đều không có bước vào, nhưng hắn cảm thấy hắn đến tiên giới chưa hẳn không thể thành tôn. Đây chính là tiên giới cùng nhân gian chênh lệch, tiên giới muốn thành tôn có thể so sánh nhân gian đơn giản quá nhiều. Nhân gian thê đội thứ hai thiên tiêu, đến tiên giới về sau sức cạnh tranh đều không kém. Ta cố này hình chiếu pháp thân chưa hẳn có thể giết đến ngươi. Thẩm Kinh Hồng lúc này đã nhìn về phía Cố Chấp. Hắn có phi thăng 9 tầng chiến lực, nhưng hắn cũng không cảm thấy có thể ổn giết phi thăng 3 tầng Cố Chấp. Thẩm Kinh Hồng biết Cố Chấp chiến lực khủng bố đến mức nào, cho nên cũng sẽ không khinh thị Cố Chấp cường đại. Nhưng ngăn cả ngươi vẫn là không thành vấn đề. Thẩm Kinh Hồng mỉm cười, cỗ này tự tin là khắc vào trong xương cốt, từ bên trong từ ngoại địa phát ra. Cố Chấp nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nếu đã như thế, vậy ta đành phải giết ngươi. Dứt lời, Cố Chấp hướng phía Thẩm Kinh Hồng bước tới. Chương 250. Cảm tạ Thẩm Kinh Hồng tiễn đưa một quả cơ duyên. Chương 250, cảm tạ Thẩm Kinh Hồng tiễn đưa một cọc cơ duyên. Ta chỉ là có thể không giết được ngươi, nhưng ngươi là nhất định giết không được ta. Thẩm Kinh Hồng cười lắc đầu, tiên khí bồng bềnh, tương đương không minh xuất trần, giống như một tôn chân tiên lâm phàm trần, không nhiễm khói lửa, có loại di thế độc lập cảm giác. Hắn không coi nhẹ cố chấp, nhưng cũng không cho rằng cố chấp mạnh đến có thể đem hắn gạt bỏ tình trạng. Mặc dù hắn chỉ là hình chiếu ra một cỗ pháp thân, nhưng hắn chân thân bất diệt, hắn cũng cơ hồ bất diệt. Trừ phi cố chấp mạnh đến mức nhất định, nếu không không có khả năng đem hắn xóa bỏ. Thử một chút thì biết. Cố chấp đáp lại đơn giản mà trực tiếp. Giống. Một đầu hắc kỳ lần tại cố chấp phía sau hiện lên, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ vực ngoại một tinh vực, chỉ một thoáng pha toái tinh thần như lưu tinh vạch phá bầu trời, mang theo ánh lửa, chói lọi vô cùng. Cố chấp đạp lên ngôi sao đầy trời lưu hỏa, hướng về phía trước đánh tới. Kỳ lân bộ, kỳ lân quyền, kỳ lân lôi hỏa đồng, đồng thời bị cố chấp thi triển. Thẩm Kinh Hồng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, hắn cũng huy quyền, nhưng xem ra rất tùy ý, cho dù là tại huy quyền, Thẩm Kinh Hồng đều tiên khí mười phần, mang theo một cố mỹ cảm, động tác hồn nhược thiên thành, lại cho người ta một loại dị thường hoa lệ cảm giác gầm. Cố chấp dù là nắm giữ kỳ lân bộ, nhưng cũng không thể lách qua Thẩm Kinh Hồng nắm đấm. Cố chấp cùng Thẩm Kinh Hồng kỳ lân quyền va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, sóng âm giống như thực chất hóa, thành gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Lấy cố chấp cùng Thẩm Kinh Hồng làm tâm điểm, phương viên 7000 dặm hư không đều như mặt gương đồng dạng bể nát. 7000 dặm không gian bao la, khắp nơi đều là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít vỡ vụn văn, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Kinh Hồng đứng tại chỗ không nhúc nhích, cố chấp thì là rút lui hai bước dưới. Cố chấp hiếm thấy một đối một trong lúc giao thủ rơi vào hạ phong. Mặc dù này kỳ thật cũng không mất mặt, bởi vì Thẩm Kinh Hồng cảnh giới dẫn trước hắn quá nhiều. Thẩm Kinh Hồng đã là phi thăng 9 tầng, mà cố chấp mới phi thăng 3 tầng, trên lệch cảnh giới rất rõ ràng, đừng nói cố chấp chỉ là hơi rơi vào hạ phong, chính là cố chấp bị Thẩm Kinh Hồng một quyền đánh bại, cũng không có khả năng có người lại bởi vậy chế giễu cố chấp. Bởi vì tại cuộc tỷ thí này bên trong, cố chấp thua mới là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là bốn, nào có nhiều như vậy chuyện đương nhiên. Nếu có nhiều như vậy chuyện đương nhiên, cố chấp chết sớm. Cố chấp sống lại một đời, không phải vì chuyện đương nhiên mà bại bởi ai. Ngươi kỳ lân quyền luyện được không tới nơi tới chốn a? Thẩm Kinh Hồng trên mặt mỉm cười tựa hồ càng sáng lạn một chút, hắn rất tự nhiên bắt đầu phê bình cố chấp. Hắn cảm thấy, hắn là cố chấp tiền bối, lại tại cùng cố chấp quyết đấu bên trong chiếm thượng phong, hắn phê bình cố chấp, đó là chuyện đương nhiên. Cố chấp không nói tiếng nào, chỉ là lần nữa hướng phía Thẩm Kinh Hồng huy quyền. Vừa rồi hắn lấy kỳ lân bộ cực tốc tiếp cận Thẩm Kinh Hồng, đồng thời hướng phía Thẩm Kinh Hồng huy động kỳ lân quyền, còn phát động kỳ lân lôi hỏa đồng. Kết quả Thẩm Kinh Hồng động đều không nhúc nhích, chỉ một cái kỳ lân quyền, liền đón lấy hắn kỳ lân quyền, còn vỡ vụn hắn kỳ lân lôi hỏa. Nay đủ để chứng minh, Thẩm Kinh Hồng xác thực mạnh đến mức đáng sợ. Nhưng tại cố chấp trong mắt, Thẩm Kinh Hồng càng mạnh, thì càng một khối thượng giai đá mài đao đối thủ càng mạnh, mới càng có thể trở nên mạnh mẽ. Cố chấp lần lượt hướng phía Thẩm Kinh Hồng huy quyền, muốn mượn Thẩm Kinh Hồng rèn luyện bản thân. Mặc dù mỗi lần cùng Thẩm Kinh Hồng đụng quyền, đều rơi vào hạ phòng, có đôi khi sẽ còn tụ thương. Nhưng cố chấp lại càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng vững ngã, cuối cùng càng là tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Bây giờ, tại cố chấp trong mắt, toàn bộ thế giới chỉ còn dư Thẩm Kinh Hồng một người. Thẩm Kinh Hồng huy động kỳ lân quyền cũng biến thành chậm lại, thậm chí cố chấp có thể nhìn thấy, Thẩm Kinh Hồng huy quyền lúc, lực lượng tại hắn trong thân thể quỹ tích vận hành, có thể nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng cùng thiên địa đạo thì cầu thông chi tiết. Thế mà tiến vào nội đạo cảnh rồi. Thẩm Kinh Hồng phát hiện không thích hợp, cố chấp có chút tà môn, thế mà có thể tại cùng hắn trong lúc kịch chiến tiến vào nội đạo cảnh. Bình thường tới nói, chỉ có đang bế quan khổ tu, tại tuyệt đối yên tĩnh, nội tâm không minh vô tạp niệm thời điểm, mượn nhờ một chút đặc thù bảo vật, như trà ngộ đạo cây cái lao lá trà, mới có cực nhỏ xác suất có thể tiến vào ngộ đạo cảnh. Một khi tiến vào ngộ đạo cảnh, cái tiêu ngộ tính đem ngắn ngủi để thăng gấp 100.000 lần, tu hành hiệu suất sẽ cao tới đáng sợ. Thẩm Kinh Hồng như thế nào cũng không nghĩ tới, cố chấp tại tuyệt đối không có khả năng tiến vào ngộ đạo cảnh tình huống dưới tiến vào ngộ đạo cảnh. Thẩm Kinh Hồng nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Thẩm Kinh Hồng hít sâu một hơi, không còn đơn giản sử dụng kỳ lân quyền cùng cố chấp đối hoành, cũng bắt đầu sử dụng cái khác kỳ lân thần thuật. Kỳ lân bộ, kỳ lân lôi hỏa đồng, kỳ lân phong thiên thuật, kỳ lân trấn ngục thuật, kỳ lân kiếp quan bốn. Những này kỳ lân thần thuật không phải bị Thẩm Kinh Hồng đơn nhất sử dụng, mà là lẫn nhau điều ra. Tỷ như trước thi triển kỳ lân bộ thu hoạch được cực tốc, lại huy động kỳ lân quyền, tại cực tốc gia trì, kỳ lân quyền uy lực sẽ tăng vọt một đoạn. Kỳ lân phong thiên thuật, kỳ lân trấn ngục thuật, kỳ lân kiếp quang cũng đều có thể dung nhập kỳ lân quyền, lần nữa đem kỳ lân quyền uy lực để thăng mấy lần. Thẩm Kinh Hồng làm như thế, một là muốn tốc chiến tốc thắng, nội đạo trạng thái dưới cố chấp nắm giữ vô hạn khả năng, hắn sợ hai xảy ra ngoài ý muốn, hai là đem đủ loại kỳ lân thần thuật nhập ra, có thể tránh cho bị cố chấp giải tỏa kết cấu. Cố chấp bốn thức kỳ lân thần thuật là từ cố trần nơi đó được đến, kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Nhưng cố chấp tiến vào nội đạo cảnh, đã nhìn ra kỳ lân quyền bản chất, đem kỳ lân quyền bù đắp. Thẩm Kinh Hồng nếu như lại đơn nhất sử dụng kỳ lân bộ, kỳ lân phong thiên thuật, kỳ lân kiếp quan bốn, vậy đơn giản tương đương tại cho cố chấp đưa đồ ăn, để cố chấp có cơ hội một thức thần thuật mà đi giải cấu, đi học trộm. Sự thật chứng minh, Thẩm Kinh Hồng cách làm không sai, hiệu quả nhanh chóng. Cố chấp bị trọng thương, không ngừng bị Thẩm Kinh Hồng đánh cho bay tứ tung, ho ra máu. Quá tốt rồi. Thẩm Kinh Vũ cùng Thẩm gia tất cả mọi người đều phấn chấn. Thẩm Kinh Hồng không có gạt người, hắn thật có thể ngăn cản cố chấp, có thể cứu Thẩm gia. A, không đúng, Thẩm Kinh Hồng không phải ngăn cản cố chấp, mà là có thể đánh ôm cố chấp. Kinh Hồng. Vạn hồn phiên bên trong, Sở Vân Khê tại khống chế biểu lộ, tận lực không để nết miệng lên. Nhưng nhìn xem Thẩm Kinh Hồng như chân tiên đồng dạng, không minh không nhiễm trần, lại mạnh mẽ vô cùng, khoe miệng của nàng chính là khó mà tự chế trên mặt đất dương. Không hổ là nàng Bạch Nguyệt Quang, cuộc đời của nàng chỗ ái. Sở Vân Khê có loại kiêu ngạo cảm giác, cảm thấy mình không có nhìn nhầm, không có ái lầm người ý trung nhân của nàng, chính là cái thế anh hùng. Nhưng mà rất nhanh, Sở Vân Khê cùng Thẩm Kinh Vũ bọn người liền cười không nổi, bởi vì thế cục bắt đầu xuất hiện đảo ngược. Thẩm Kinh Hồng vậy mà không có cách nào lại kéo dài áp chế cố chấp. Vừa rồi Thẩm Kinh Hồng cho thi triển kỳ lân thần thuật, cố chấp cũng bắt đầu thi triển đi ra, đồng thời cố chấp thi triển đến không có chút nào vương hữu, giống như là mỗi một thức kỳ lân thần thuật đều tinh nghiên 5 tháng dài đằng đẵng, lộ ra chân lý. Cố chấp tiêu sái thoải mái, thi triển kỳ lân thần thuật tư thái, lại bắt đầu so Thẩm Kinh Hồng còn muốn hồn nguyên tự nhiên. Cái này, Thẩm Kinh Hồng không còn thong dong, hắn biểu lộ quản lý mất khống chế, lộ ra kinh sợ, một đôi mắt đều trừng lớn. Cố chấp lại còn là từ hắn nơi này học trộm đi chân chính mà còn chỉnh kỳ lân thần thuật. Cảm ơn ngươi tiến đưa lại cơ duyên. Cố chấp ánh mắt trong vắt, lần nữa hướng phía Thẩm Kinh Hồng huy quyền. Một quyền này, chấn động trên trời dưới đất, chương 251. Thần minh lại như thế nào, giết không tha. Chương 251, thần minh lại như thế nào, giết không tha. Thẩm Kinh Hồng vừa rồi đem kỳ lân bộ, kỳ lân lôi hòa đồng, kỳ lân phong thiên thuật, kỳ lân trấn ngục thuật, kỳ lân kết quang. Một hệ liệt kỳ lân thần thuật điệp ra tại kỳ lân quyền phía trên, vung ra chấn thiên hám địa một quyền. Chính là một quyền này, đem cố chấp lồng ngực đều cho xuyên thủng, tuyệt đối là cố chấp bước vào ma đạo về sau, hung hiểm nhất một lần kinh lịch. Còn tốt, cố chấp luyện hóa sinh mệnh thần thạch, sinh mệnh cấp độ cực cao, dù là lồng ngực bị xuyên thủng, huyết vũ phiêu tán rơi dụng, cũng quả thực là gánh xuống dưới, đồng thời vận chuyển kỳ lân sinh huyết ấn gắng gượng vượt qua. Cũng là bởi vì một quyền này, để cố chấp triệt để lĩnh ngộ tất cả kỳ lân thần thuật chân ý. Bây giờ cố chấp lấy đạo của người trả lại cho người. Bắt trước Thẩm Kinh Hồng, đem tất cả kỳ lân thần thuật điệp ra đến một quyền phía trên. Một quyền này, chỉ là tiêu tán ra một sợi quyền ý, liền để đầy sao trời thần rung động. Oanh! Cố chấp đấm ra một quyền. Màu đen quyền quang, giống như một tràng từ trên 9 tầng trời rủ xuống màu đen tinh hà, đem vốn là phá toái hư không triệt để yên diệt thành một mảnh hư vô. Mảnh không gian này giống như là hủy diệt, tất cả sinh cơ đều biến mất, nhật nguyệt tinh thần cũng giống như toàn bộ nổ tung. Thẩm Kinh Hồng quá sợ hãi, một quyền này lại là so lúc trước hắn oanh ra mạnh nhất một quyền còn mạnh hơn. Đồng thời mạnh đến mức không phải một chút điểm. Thẩm Kinh Hồng vừa rồi sở dĩ có thể chiếm thượng phong, chỉ là bởi vì hắn có nắm giữ hoàn chỉnh kỳ lân thần thuật. Bây giờ, cố chấp tại thời khắc sinh tử thu hoạch được đại cơ duyên, thông qua tiến vào ngộ đạo cảnh, đánh cắp hắn kỳ lân thần thuật. Cố chấp đem cùng hắn chênh lệch bổ tới, hắn liền hoàn toàn không phải cố chấp đối thủ. Ầm. Cái thế quyền quang vỡ nát hết thảy, Thẩm Kinh Hồng thủ đoạn ra hết cũng ngăn cản không nổi, bị cố chấp một quyền đánh bay. Lần này, cố chấp đứng ở tại chỗ, một bước không động. Thẩm Kinh Hồng lại bị đánh cho bay rất ra ngoài, trong miệng không ngừng ho ra máu, thân hình đều phai mờ rất nhiều. Xong rồi, Thẩm gia tổ đình bên trong, rất nhiều Thẩm gia tu sĩ đều sắc mặt đều kỳ biến. Vừa rồi, bọn hắn cười nhẹ nhàng, nhìn xem Thẩm Kinh Hồng toàn diện áp chế cố chấp, đem cố chấp đánh cho thụ thương chảy máu, cảm thấy đại cục đã định, cố chấp cái này đại ma đầu tất nhiên phải bỏ mạng tại đây. Trấn sát cố chấp đại ma đầu, đồng thời có Thẩm Kinh Hồng vị này hư hư thực thực thần minh, chân tiên tiền bối lại xuất hiện, Thẩm gia tất nhiên sẽ lần nữa bước lên đỉnh cao, quan sát thanh minh. Bọn hắn chuyện trò vui vẻ, ngồi xem cố chấp bị Thẩm Kinh Hồng truy giết. Nhưng mà không nghĩ tới, trong nháy mắt, công thủ dịch hình. Bọn hắn coi là đại cục đã định, nhưng cuối cùng Thẩm Kinh Hồng lại bị cực hạn phản sát. Kinh Hồng, Thẩm Kinh Vũ, Sở Vân Khê thì quan tâm hơn Thẩm Kinh Hồng tình trạng. Mặc dù đều biết, bây giờ Thẩm Kinh Hồng chỉ là hình chiếu một cỗ pháp thân. Nhưng vừa rồi Thẩm Kinh Hồng cũng nói, hình chiếu hạ này cỗ pháp thân sẽ để cho chân thân giáng lâm Thẩm gia tốc độ trở nên chậm. Nay cũng liền mang ý nghĩa, nếu như pháp thân bị giết, Thẩm Kinh Hồng chân thân cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng, có thể sẽ thụ thương. Không sao. Thẩm Kinh Hồng khoát tay áo, đối Thẩm Kinh Vũ mỉm cười. Huynh trưởng không cần phải lo lắng ta, một chút vết thương nhỏ. Lời con chưa dứt, quyền quang lại đến. Một quyền này, so vừa rồi càng nhanh, càng lăng lệ, càng hung ác. Ầm. Thẩm Kinh Hồng đầu lâu trực tiếp nổ tung. Kinh Hồng 3. Thẩm Kinh Vũ quá sợ hãi, Sở Vân Khê càng là muốn rách cả mí mắt. Mặc dù chỉ là Thẩm Kinh Hồng hình chiếu một cỗ pháp thân, nhưng nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng đầu lâu nổ tung, nàng vẫn là đau lòng không thôi. Tổn thương tại Thẩm Kinh Hồng thân, đau tại nàng tâm. Không có. Không quan hệ. Thẩm Kinh Hồng nổ tung đầu lâu nhanh chóng khép lại. Chân thân không chết, ta sẽ không. Ầm. Thẩm Kinh Hồng đầu lâu lần nữa nổ tung. Cố chấp ngươi. Ầm. Thẩm Kinh Hồng đầu lâu lần thứ 3 nổ tung. Lần này, Thẩm Kinh Hồng đầu lâu mặc dù vẫn là tại khép lại, nhưng tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Một cỗ pháp thân mà thôi, cũng dám lời không chết. Cố chấp ánh mắt lạnh lẽo, cường thế tới gần, đưa tay bắt được Thẩm Kinh Hồng vừa mới khép lại đầu lâu. Thẩm Kinh Hồng kiệt lực phản kháng, đủ loại thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không được cố chấp bàn tay. Thần minh, chân tiên. Cố chấp nếm thử đối Thẩm Kinh Hồng pháp thân sử dụng siêu hồn thuật, tao nộ cực lớn trở ngại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vụn vặt quang ảnh đoạn ngắn. Thông qua những này quang ảnh đoạn ngắn, cố chấp có thể tiến hành một chút suy đoán, nhưng chân tướng như thế nào vẫn chưa biết được, không có cách nào đi xác minh. Bất quá có một chút có thể xác định, Thẩm Kinh Hồng chân thân sát thực mạnh đến mức đáng sợ, đã thành tiên tôn. Đồng thời, Thẩm Kinh Hồng còn không phải mới vào tiên tôn cảnh, mà là đã đến tiên tôn hậu kỳ. Nhưng cố chấp cũng không sợ hãi Thẩm Kinh Hồng chân thân giáng lâm, bởi vì bốn, Thẩm Kinh Hồng chân thân đi tới 3000 đạo châu, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nhân gian 3000 đạo châu, mặc dù đã suy vi, có thể thiên đạo ý chí còn tại. Thẩm Kinh Hồng cưỡng ép giáng lâm nhân gian, tương đương người xâm nhập, sẽ gặp phải cực lớn hạn chế. Cho nên Thẩm Kinh Hồng cho dù chân thân giáng lâm, cũng chính là phi thăng kỳ đại viên mãn thôi. Mặc dù chân thân Thẩm Kinh Hồng cùng cảnh giới chiến lược khẳng định so pháp thân Thẩm Kinh Hồng mạnh lên rất nhiều. Lại thêm chân thân Thẩm Kinh Hồng có thể phát huy cảnh giới, cuối cùng vẫn là muốn so pháp thân Thẩm Kinh Hồng cao hơn một chút. Cố chấp bây giờ có thể đánh nổ pháp thân Thẩm Kinh Hồng, nhưng đối đầu với chân thân Thẩm Kinh Hồng, phải chăng có thể thắng thật đúng là khó mà nói. Có thể lọt vào nhân gian tiên đạo ý chí hạn chế Thẩm Kinh Hồng, cố chấp cho dù là đánh không lại, chạy khẳng định cũng là không có vấn đề đồng thời bốn. Việc đã đến nước này, Cố Chấp cũng không có lựa chọn khác. Dù là Cố Chấp không giết Thẩm Kinh Hồng pháp thần, dù là Cố Chấp ngay từ đầu không đối Thẩm gia giơ lên đồ đao, Thẩm Kinh Hồng cũng tới bắt Cố Chấp. Muốn cho ta cho nàng nữ nhi làm nhân sủng sao? Cố Chấp ánh mắt băng hàn thấu xương, hắn thông qua Thẩm Kinh Hồng pháp thân nhìn thấy quang ảnh đoạn ngắn không nhiều, nhưng vừa lúc liền có Thẩm Kinh Hồng đối nàng nữ nhi nói, muốn bắt hắn làm đồ chơi một màn này. Ta tuy là pháp thân, nhưng cũng là thần minh, ngươi dám giết ta? Thẩm Kinh Hồng pháp thân không còn trước đó thong dong phiêu dật, hắn bắt đầu uy hiếp Cố Chấp. Ngươi nếu thấy được một chút vụn vặt một đoạn ký ức, liền nên biết thân phận của ta, ngươi nếu dám giết ta, sẽ đưa tới như thế nào tai họa, ngươi nên rõ ràng. Cố Chấp gật gật đầu, Thẩm Kinh Hồng xác thực thân phận bất phàm, địa vị rất lớn. Nhưng cũng không thể bởi vậy liền đi cho Thẩm Kinh Hồng nữ nhi làm nhân sủng a. Lại nói, nơi này cuối cùng vẫn là nhân gian, Thẩm Kinh Hồng phía sau thần minh muốn tới Dương Oai, còn phải nhiều suy tính suy tính. Ngươi một thân thần lực, hẳn là đại bổ. Cố Chấp nắm bắt Thẩm Kinh Hồng đầu lâu, đem hắn ném vào thống khổ dung lô. Màu đỏ thâm hỏa diễm nhảy vọt, Thẩm Kinh Hồng phát ra đau khổ kêu thảm. Kinh Hồng, Kinh Hồng. Vạn hồn phiên bên trong, Sở Vân Khê lòng như dao cắt. Tiểu Chấp ngươi thả hắn, ta nguyện thay hắn nhận qua. Dù là biết rõ chỉ là một cỗ pháp thân, nàng cũng đau lòng không thôi. Cố Chấp nghe mắt Sở Vân Khê, sau đó hỏi Thẩm Kinh Hồng. Nàng mặc dù tại ta vạn hồn phiên bên trong, nhưng ngươi không phải không nhìn thấy a? Có thể từ đầu đến giờ, ngươi không có nhìn qua nàng liếc mắt một cái, không đối nàng nói một câu, có thể nàng lại đối ngươi tâm tâm niệm niệm. Thẩm Kinh Hồng, ngươi nhìn nàng đối ngươi nhiều si tình a, ngươi nói với nàng mấy câu. Chương 252. Chưa hề yêu, Sở Vân Khê tâm tính sập. Chương 252. Chưa hề yêu, Sở Vân Khê tâm tính sập. Như Cố Chấp nói tới, Thẩm Kinh Hồng tại hình chiếu hạ pháp thân một khắc này, kỳ thật liền thấy vạn hồn phiên bên trong Sở Vân Khê. Nhưng Thẩm Kinh Hồng một mực giả vờ như không nhìn thấy Sở Vân Khê, không muốn cùng Sở Vân Khê có gặp nhau. Bất quá bây giờ, Cố Chấp đem Sở Vân Khê từ vạn hồn phiên bên trong ném đi ra, hắn không cách nào lại tiếp tục làm bộ nhìn không thấy. Kinh Hồng, Cố Chấp giải khai Sở Vân Khê phong ấn, để nàng có thể lên tiếng. Thật xin lỗi, đều tại ta, nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không bị dạng này tra tấn. Sở Vân Khê mang theo tiếng khóc nức nở, nếu là có thể rơi lệ, nàng bây giờ tất nhiên muốn nước mắt như mưa xuống, khóc thành nước mắt người đây vẫn chỉ là Thẩm Kinh Hồng một cô pháp thân, nếu là Thẩm Kinh Hồng chân thân giáng lâm, bị bạo ngược, bị tra tấn, Sở Vân Khê nên đau lòng thành bộ dạng gì? Cố Chấp không khỏi bắt đầu mong đợi, nhìn thấy Sở Vân Khê nữ nhân này khóc ròng ròng, tâm tình của hắn đều vui vẻ một chút. Nói vài lời thôi, bạn cũ trùng phùng sẽ còn hàn huyên vài câu đâu, các ngươi giao tình thâm hậu như vậy, hẳn là có rất nhiều muốn nói à. Cố Chấp nghiền ngẫm mà nhìn xem Thẩm Kinh Hồng nói. Hắn đối Thẩm Kinh Hồng kinh lịch, thân phận có chút suy đoán, bây giờ thử nghiệm chứng thực. Nếu như đã có thể để cho Sở Vân Khê phá phòng, lại có thể chứng thực suy đoán của hắn, để hắn đối Thẩm Kinh Hồng có càng nhiều hiểu rõ, thuận tiện sau này đối Thẩm Kinh Hồng tiến hành tính nhắm vào mà chuẩn bị, vậy dĩ nhiên là vẹn toàn đôi bên không còn gì tốt hơn. Ta cùng nàng không có gì có thể nói. Thẩm Kinh Hồng thiết qua mặt, không muốn đi nhìn Sở Vân Khê. Kinh Hồng ba. Sở Vân Khê tức khắc lên người. Vốn là, nàng còn muốn đối Thẩm Kinh Hồng nói, không cần nói với nàng cái gì. Bởi vì Thẩm Kinh Hồng đang tại chịu khổ, nếu như còn muốn nói chuyện cùng nàng, khẳng định sẽ càng khó chịu hơn. Nàng không muốn nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng khó chịu như vậy, cho nên mặc dù nàng kỳ thật rất muốn cùng Thẩm Kinh Hồng tâm sự, muốn biết Thẩm Kinh Hồng những năm này đều kinh lịch cái gì, nhưng nàng vẫn là vì Thẩm Kinh Hồng suy nghĩ, lấy thể hiện nàng quan tâm. Nhưng nàng còn không có đem những này lại nói mở miệng đâu. Thẩm Kinh Hồng liền nói cùng nàng không có gì có thể nói. Sở Vân Khê chỉ cảm thấy tim có chút phát lạnh. Nàng có thể quan tâm Thẩm Kinh Hồng, để Thẩm Kinh Hồng không cần nói. Nhưng Thẩm Kinh Hồng trực tiếp tới một câu, cùng nàng không có gì có thể nói bốn. Sở Vân Khê ngũ vị tạp trần, đột nhiên cảm giác thống khổ dung lô bên trong tấm kia quen thuộc mặt trở nên lạ lẫm. Rõ ràng những năm này, nàng luôn là mơ tới Thẩm Kinh Hồng, đồng thời trong ngộng Thẩm Kinh Hồng hình dạng vô cùng rõ ràng. Bởi vì nàng hàng năm đều sẽ về giao trì thánh địa, tại Thẩm Kinh Hồng trước bộ phận, xuất ra Thẩm Kinh Hồng chân dung hồi ức trước kia. Thẩm Kinh Hồng mặt in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ của nàng, vĩnh viễn sẽ không mơ hồ, vĩnh viễn sẽ không lạ lẫm. Nhưng bây giờ, Thẩm Kinh Hồng thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng chợt cảm thấy, Thẩm Kinh Hồng lạ lẫm. Kinh Hồng ngươi, có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Sở Vân Khê cắn cắn môi, nàng không tin Thẩm Kinh Hồng lại đột nhiên đối nàng dạng này. Nhất định là có nguyên nhân gì, ngươi mới có thể đối ta lạnh lùng như vậy, đúng không? Cố Chấp hơi giảm bất thống khổ dung lâu cương độ, để Thẩm Kinh Hồng có thể có càng nhiều khí lực cùng Sở Vân Khê đối thoại. Ngươi nghĩ quá nhiều. Thẩm Kinh Hồng bây giờ thân hình phai mờ, đã không còn trước đó loại kia gì thế độc lập xuất trần cảm giác, hán, thần tính, biến mất, trở nên càng giống là một cái người. Nữ nhân ngu xuẩn, đừng quá tự cho là đúng. Thẩm Kinh Hồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sở Vân Khê, lời nói rất trực tiếp, tương đương băng lãnh. Ta chính là đơn thuần không muốn phản ứng ngươi thôi, chả ta có khó khăn khó nói, ngươi thế nào như thế sẽ bản thân an ủi đâu. Sở Vân Khê thân thể một trận lay động. Nàng giống như là gặp sét đánh, toàn thân run rẩy kịch liệt, một đôi mắt trừng đến tròn trịa, khó mà tiếp nhận Thẩm Kinh Hồng nói ra lần này cay nghiệt ngôn ngữ. Kinh Hồng, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi trước kia không phải như vậy. Sở Vân Khê xông vào thống khổ dung lô, nắm lấy Thẩm Kinh Hồng cánh tay, nàng trạng thái tinh thần có chút điên cuồng, lung lay Thẩm Kinh Hồng thân thể, giống một cái bát phụ vậy la to. Ngươi nói cho ta, ngươi vừa rồi nói đều không phải phát ra từ ngươi bản tâm, ngươi kỳ thật rất muốn ông ta, ngươi kỳ thật có rất nhiều lời nghĩ nói với ta, đúng hay không? Cố Chấp đem thống khổ dung lô triệt để ngừng lại. Tiên lặng thưởng thức một màn này vở kịch. Ngươi đủ. Thẩm Kinh Hồng một tay lấy Sở Vân Khê đẩy ra, còn vỗ vỗ cánh tay, một mặt ghét bỏ, tựa hồ cảm thấy Sở Vân Khê quá bẩn. Ngươi tốt nhất có bao xa lăn bao xa, đừng ép ta của ngươi. Vừa rồi, Thẩm Kinh Hồng tiên khí bồng bềnh, phảng phất một tôn chân tiên, giống như thần minh lâm trần thế. Nhưng bây giờ, hắn tương đương tiếp địa khí, lời nói rất có khói lửa, càng cho người ta một loại sống sờ sờ cảm giác. Nhưng loại cảm giác này đối Sở Vân Khê mà nói là tai họa thật lớn. Nàng tình nguyện như vừa rồi như vậy, xa xa thưởng thức Thẩm Kinh Hồng tiên khí bồng bềnh, cũng không muốn Thẩm Kinh Hồng tiếp địa khí, đối nàng lạnh lùng. Kinh Hồng, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Sở Vân Khê muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Thẩm Kinh Hồng là nàng bạch nguyệt quang, là nàng tình cảm chân thành, là tinh thần của nàng trụ cột, là nàng sống sót động lực. Nếu như Thẩm Kinh Hồng chán ghét nàng, ghét bỏ nàng, vậy nàng nên làm cái gì? Thế giới của nàng đem triệt để trở nên hắc ám, tinh thần của nàng muốn sụp đổ, cả người sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, như là cái xác không hồn. Ta kinh lịch rất nhiều, nhưng những kinh nghiệm này đều là mỹ hảo, cho nên ngươi đừng cho rằng ta là thụ bức hiếp mới không thể không đối ngươi như vậy. Sở Vân Khê, ngươi tốt nhất đừng có lại quấn lấy ta, đừng có lại ảo tưởng ta, ngươi dạng này rất buồn nôn, ta bị ngươi yêu thích, thật sự là gặp vận đen tám đời. Thẩm Kinh Hồng nhìn Sở Vân Khê trong ánh mắt, vẻ chán ghét càng ngày càng đậm. Sở Vân Khê tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng cảm giác trời sập. Nàng ảo tưởng Thẩm Kinh Hồng không chết, khi biết Thẩm Kinh Hồng thật sự không chết về sau, khi nhìn đến Thẩm Kinh Hồng hình chiếu pháp thân về sau, nàng hưng phấn tới cực điểm, đi qua gặp hết thảy cực khổ, nàng đều cảm thấy có thể xem nhẹ. Gặp lại Thẩm Kinh Hồng, để nàng có loại khinh chú đã qua vạn trọng sơn tiêu tan, chỉ cần có thể đợi đến Thẩm Kinh Hồng, nàng thụ bao nhiêu đắng cũng không đáng kể. Thật không nghĩ đến muốn. Khinh chú không qua vạn trọng sơn. Khinh chú đụng đầu vào trên núi, nháo nhẹn. Ngươi nhìn ta. Thẩm Kinh Hồng ngươi nhìn ta. Sở Vân Khê vẫn là chưa tin. Ta không tin ngươi có thể hai mắt trống trơn. Thẩm Kinh Hồng cười nhạo một tiếng, như Sở Vân Khê mong muốn, quay đầu, thẳng vào nhìn chăm chú lên Sở Vân Khê, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Ta nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái đều phạm buồn nôn. Sở Vân Khê lòng như cho nguội. Nàng thật sự không có tại Thẩm Kinh Hồng trong mắt, nhìn thấy một tia không đành lòng, một tia đau lòng, một tia ái buồn. Thẩm Kinh Hồng đối nàng buồn, thật sự chỉ còn chán ghét rồi sao? Ngươi, vì cái gì? Vì cái gì không thích ta? Sở Vân Khê nghẹn ngào, tan vỡ, khóc không thành tiếng. Vì cái gì không thích ngươi rồi? Thẩm Kinh Hồng lạnh lùng giật giật khóe miệng. Sở Vân Khê, ngươi thật giống như lầm một sự kiện. Ta không phải bây giờ không thích ngươi, mà là chưa hề yêu ngươi. Một câu, như sấm sét giữa trời quang, triệt để Sở Vân Khê tâm tính tan vỡ. Chương 253. Tâm tính bạo tạc, tự tay chém giết. Chương 253, tâm tính bạo tạc, tự tay chém giết. Thẩm Kinh Hồng là Sở Vân Khê đời này yêu nhất người. Lâm Vãng Ngâm từng trêu chọc nàng nói, nàng là gặp một lần Kinh Hồng lầm trung thân. Lúc ấy nàng còn mắt trợn trắng, nói Lâm Vãng Ngâm hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới cuối cùng lại là một câu thành sấm. Nàng từ yêu Thẩm Kinh Hồng bắt đầu, liền chú định nàng cả đời này muốn đi hướng bi kịch. Nếu như nàng không có yêu Thẩm Kinh Hồng, nàng sẽ một mực đợi tại giao trì thánh địa, sẽ cùng Lâm Vãng Ngâm các nàng cùng một chỗ kiến thiết giao trì. Nếu như nàng không có yêu Thẩm Kinh Hồng, nàng cũng sẽ không gả cho cô Cổ Ca, càng sẽ không sinh hạ ba đứa con gái, hai đứa con trai. Nếu như nàng không có yêu Thẩm Kinh Hồng, nàng liền sẽ không bởi vì Cố Trần mà đoạ ma, Thanh Minh Thiên Hạ cũng sẽ không có cố chấp tên ma đầu này. Nhưng muốn, kỳ thật nàng cũng sớm đã ý thức được điểm này. Nàng cái này tất cả bi kịch đều là bởi vì nàng yêu Thẩm Kinh Hồng. Từ đối Thẩm Kinh Hồng vừa thấy đã yêu bắt đầu, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động, nàng không thể tránh khỏi trượt xuống bi kịch vực sâu. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng điểm này. Có thể nàng vẫn luôn không thèm để ý bởi vì nàng ái Thẩm Kinh Hồng, mà Thẩm Kinh Hồng cũng yêu nàng. Bởi vì nàng cùng Thẩm Kinh Hồng ở giữa từng có một đoạn ngọt ngào quá khứ. Cho nên dù là bởi vì Thẩm Kinh Hồng dẫn đến nàng cả đời bi kịch, nàng cũng không hối hận, càng không oán giận. Mà bây giờ bốn, Thẩm Kinh Hồng một câu chưa hề yêu, để nội tâm của nàng toàn diện tan vỡ. Nếu không phải là Thẩm Kinh Hồng, nàng sao lại luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này? Kết quả Thẩm Kinh Hồng thế mà tới một câu chưa hề yêu nàng. Sở Vân Khê kinh ngạc nhìn Thẩm Kinh Hồng, nội tâm một mảnh lạnh buốt. Ngươi đối ta thật sự chưa bao giờ có ái? Sở Vân Khê âm thanh đều đang phát run. Giờ khắc này nội tâm của nàng đau khổ so với lúc trước bị Cố Trần đâm lưng còn muốn kịch liệt. Cố chấp có thể cảm nhận được Sở Vân Khê đau khổ trình độ, thầm than đáng tiếc. Lúc ấy cũng không biết Thẩm Kinh Hồng còn sống, càng sẽ không nghĩ đến sẽ có hôm nay dạng này phấn khích tiết mục. Bằng không đem Sở Vân Khê lưu đến bây giờ tới thế, cái kia hẳn là sẽ thoải mái hơn. Thẩm Kinh Hồng cau mày, chán ghét nhìn xuống Sở Vân Khê, mỗi chữ mỗi câu mà trả lời. Từ không. Sở Vân Khê, ta đối với ngươi chưa hề yêu, nói đến đủ rõ ràng rồi sao? Sở Vân Khê miệng không ngừng mà đóng mở, như một đầu bị ném lên bãi cát sắp làm chết cá. Thẩm Kinh Hồng mày nhíu lại đến càng sâu, đoán được Sở Vân Khê muốn nói điều gì, nói: "Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, rõ ràng ta tại giao trì thánh địa, cùng ngươi từng có một đoạn rất ngọt ngào thời gian, khi đó ta rõ ràng biểu hiện được rất yêu ngươi, chỉ là về sau biết được ngươi đã gả làm vợ mới khắc chế, mới rời đi. Ta bây giờ có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, ta lúc ấy chỉ là đang diễn trò, bởi vì ta lúc kia bị thương, tự thân trạng thái rất kém cỏi, ta cần ngươi tới chiếu cố ta. Có thể ngươi mặc dù một mực biểu hiện được rất yêu ta, tựa hồ nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta lo lắng nếu như ta tiếp tục đối ngươi lạnh lùng, cứ ngươi ở ngoài ngàn dặm, ngươi sẽ không tận tâm tận lực mà chiếu cố ta, cho nên ta không thể không cùng ngươi lá mặt lá trái. Về sau ta đi, cũng cùng biết được ngươi gả làm vợ không có cái gì quan hệ, thuần túy là ta thương thế tốt lên, ta không tiếp tục chờ được nữa mà thôi. Sở Vân Khê, ngươi biết không, tại giao chỉ cùng ngươi diễn kịch cái kia đoạn thời gian, là đời ta khó quên nhất thời gian, bởi vì quá buồn nôn. Ta thế mà phải làm bộ thích ngươi dạng này tiện nữ nhân, ta bây giờ hồi tưởng lại cũng còn cảm thấy buồn nôn, dù chỉ là đơn giản hồi ức một chút, đều sẽ sinh lý tính khó chịu, có muốn nói xúc động. Sở Vân Khê nghe đến mấy câu này, vốn là bạo tạc tâm tính càng thêm bạo tạc. Nguyên lai bốn, hết thảy đều là nàng mong muốn đơn phương. Từ đầu tới đuôi đều là nàng ảo tưởng. Thẩm Kinh Hồng chẳng những không có yêu nàng, thậm chí từ đầu đến cuối đều chán ghét nàng. Nàng cho rằng mỹ hảo hồi ức nhưng thật ra là nhân ra đời này nghĩ lại mà kinh. To lớn tâm lý chênh lệch, để Sở Vân Khê tan nát cõi lòng, nàng co quắp trên mặt đất, một chữ cũng nói không nên lời. Bi thương đang nghĩ chết, nàng bây giờ là thật tâm như cho tàn. Đặc sắc. Cố chớp mắt thấy vợ kịch kết thúc, không khỏi vỗ tay vỗ tay. Sở Vân Khê nhìn không ra, là bởi vì Thẩm Kinh Hồng diễn kỹ sắc thực tinh diệu tuyệt luân. Nhưng Thẩm Kinh Hồng tại thống khổ dung lô bên trong, bất luận cái gì một tia cảm xúc biến hóa đều sẽ bị Cố Chấp bắt giữ. Cho nên Cố Chấp đang thưởng thức vợ kịch đồng thời, cũng đạt thành mục đích, tìm hiểu Thẩm Kinh Hồng tình trạng. Thẩm Kinh Hồng đang nói chán ghét Sở Vân Khê, đang nói chưa hề yêu Sở Vân Khê thời điểm, nội tâm có rất mãnh liệt tâm tình chập chờn. Nhưng mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn quả thực là không có toát ra mảy may, có thể thấy được Thẩm Kinh Hồng tâm tính mạnh đáng tiếc. Thẩm Kinh Hồng không biết, thân ở thống khổ dung lô bên trong, hắn bất kỳ tâm tình gì đều chạy không khỏi Cố Chấp cảm giác. Cho nên Cố Chấp biết, Thẩm Kinh Hồng vừa rồi đối Sở Vân Khê nói những lời kia, kỳ thật đều rất trái lương tâm. Thẩm Kinh Hồng bây giờ xác thực không thích Sở Vân Khê, nhưng Thẩm Kinh Hồng đi qua cũng xác thực ái Sở Vân Khê. Mà Thẩm Kinh Hồng bây giờ cho dù không còn ái Sở Vân Khê, kỳ thật đối Sở Vân Khê cũng chưa nói tới chán ghét cùng ghét bỏ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, Thẩm Kinh Hồng nhất định phải diễn kịch, nhất định phải nói hắn chán ghét Sở Vân Khê, nhất định phải nói hắn chưa hề yêu Sở Vân Khê. Kết hợp Cố Chấp vừa nhìn thấy một chút Thẩm Kinh Hồng một đoạn ký ức, Cố Chấp càng ngày càng cảm thấy, suy đoán của hắn không có sai. Những tin tức này có lẽ sẽ rất mấu chốt, có thể trở thành tại cùng Thẩm Kinh Hồng đại chiến lúc quyết thắng nhân tố đương nhiên, Cố Chấp hy vọng nhất vẫn là đừng để những tin tức này phát huy tính quyết định tác dụng, bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn cùng Thẩm Kinh Hồng chân thân đại chiến, lâm vào ác chiến cục diện, thế cục rất cháy bỏng. Cố Chấp đương nhiên vẫn là hy vọng, làm Thẩm Kinh Hồng chân thân giáng lâm lúc, hắn đã nắm giữ có thể nghiền ép Thẩm Kinh Hồng lực lượng. Cố Chấp cảm thấy đây không phải không có khả năng. Giết xuyên ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa về sau, Cố Chấp dù là không tế luyện những người này, chỉ thông qua đối với giết chóc đại đạo lý giải để thăng, cũng có thể tăng tiến rất nhiều tu vi. Lại thêm được đến hoàn chỉnh kỳ lân thần thuật, còn từng tiến vào ngộ đạo cảnh, hắn tiếp xuống sát lục cùng tu hành, ích lợi hẳn là sẽ so trước đó càng lớn. Sở Vân Khê, ngươi tự tay đem hắn giết như thế nào? Cố Chấp nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Hắn không định nói cho Sở Vân Khê trận tướng, chí ít bây giờ không định. Thẩm Kinh Hồng chân thân còn không có dáng lâm đâu, những cái kia trận tướng còn chưa tới vạch trần thời điểm. Sở Vân Khê nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Hồng, nàng nắm chặt nắm đấm, hai mắt tinh hồng. Cố Chấp hợp thời đem một thanh kiếm ném tới Sở Vân Khê bên người. Sở Vân Khê cảm xúc chập trùng rất kịch liệt, nàng nhặt lên chuôi kiếm này, hung ác hướng phía Thẩm Kinh Hồng chém tới. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn. Sở Vân Khê đều nhớ không rõ nàng đến tột cùng vung bao nhiêu kiếm. Dù sao làm nàng tỉnh táo lại thời điểm, Thẩm Kinh Hồng pháp thân đã thành một bãi bùn não. Kỳ thật Thẩm Kinh Hồng pháp thân chỉ là năng lượng tụ tập, dù là chết đi, cũng chỉ sẽ hóa quang tiêu tán đi. Sở Vân Khê nhìn thấy một bãi thịt nát, là Cố Chấp cho Sở Vân Khê thực hiện huyễn tượng ẩm. Kiếm trong tay rơi xuống đất. Sở Vân Khê ôm đầu khóc giống. Chém nát Thẩm Kinh Hồng, nàng không có trả thù khoái cảm, nội tâm ngược lại càng hư vô, thống khổ hơn. Cho tới nay, treo chống nàng sống sót trụ cột tinh thần sụp đổ. Nàng bị vô tận hư vô thôn phệ. Chương 254. Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Chương 254. Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Sở Vân Khê lâm vào vô cùng vô tận trong hối hận. Hối hận năm đó tham gia Thanh Minh Tiên Yến, gặp một lần Thẩm Kinh Hồng lầm trung thân. Hối hận không thể tự kềm chế mà yêu Thẩm Kinh Hồng, dù là gả làm vợ cũng phải cùng Thẩm Kinh Hồng gút mắc không rõ. Hối hận bởi vì Thẩm Kinh Hồng không ngừng nghỉ mà thiên vị Cố Trần, dẫn đến Cố Chấp bị lạnh rơi, thụ ủy khuất, cuối cùng cửa nát nhà tan, giao chỉ hủy diệt bốn. Nếu như có thể lại đến, Sở Vân Khê thật nghĩ trở lại đi qua, sống lại một đời. Nếu là thật có cơ hội lựa chọn lần nữa, nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ không như vậy thê thảm đáng buồn. Đáng tiếc, không có nếu như. Cố Chấp lạnh lùng đem Sở Vân Khê thu hồi Vạn Hồn Tiên. Cố Thanh Xương sớm tại cờ bên trong chờ đã lâu. Nhìn thấy Sở Vân Khê trở lại Vạn Hồn Tiên, lập tức đưa lên chân thành tha thiết địa, chúc phúc, nói: Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng không có gì cả, lời này quả nhiên không giả a. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm cũng nhao nhao châm chọc khiêu khích nói: Có ít người vì Thẩm Kinh Hồng, dùng bỏ trợ phu, vứt bỏ nhi nữ, bỏ qua tông môn, kết quả đây. Nhân gia Thẩm Kinh Hồng chưa hề yêu nàng. Cái gì gọi là chuyện cười lớn a, trước kia ta không biết, bây giờ ta thật đúng là được chứng kiến nữa nha. Sở Vân Khê vừa bị Thẩm Kinh Hồng hung hăng tổn thương, bây giờ lại bị con gái ruột châm chọc, bị tình như thủ túc hai vị sư tỷ chế giễu, nàng càng thêm tan nát cõi lòng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hối hận đến cực điểm. Ngươi thực sự là vô năng, phế vật. Cố Trần cũng đối với Sở Vân Khê nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết hắn là Thẩm Kinh Hồng nhi tử. Hắn đối Thẩm Kinh Hồng đương nhiên không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng hắn có thể đoán được, Thẩm Kinh Hồng thân phận bây giờ phi phàm. Sở Vân Khê chẳng lẽ đoán không được Thẩm Kinh Hồng xưa đâu bằng nay rồi sao? Có thể Sở Vân Khê không giúp hắn mưu tiên đồ, không tại Thẩm Kinh Hồng trước mặt đề cập hắn, để Thẩm Kinh Hồng cứu hắn, ngược lại một mực đặt cái kia tình ái ái. Cuối cùng Sở Vân Khê thậm chí tự tay giết chết Thẩm Kinh Hồng pháp thân, cũng không cùng Thẩm Kinh Hồng xách một lần tên của hắn. Thanh này Cố Trần tức giận đến quá sức. Mặc dù Thẩm Kinh Hồng pháp thân không phải Cố Chấp đối thủ, đề ra giống như cũng vô dụng. Nhưng Thẩm Kinh Hồng chân thân chẳng lẽ còn không phải Cố Chấp đối thủ? Thẩm Kinh Hồng chân thân nếu như biết hắn đứa con trai này bị Cố Chấp nhốt tại Vạn Hồn Phiên bên trong trà tấn, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu hắn a. Có thể Thẩm Kinh Hồng chân thân bây giờ không biết, cái kia Thẩm Kinh Hồng chân thân giáng lâm về sau, nói không chừng trực tiếp liền đem Cố Chấp giết, cái kia Vạn Hồn Phiên bên trong hắn cũng muốn đi theo Cố Chấp cùng chết. Sở Vân Khê ngươi một mực nói có bao nhiêu yêu ta đứa con trai này, kết quả đến cuối cùng đâu, căn bản là không có vì ta cân nhắc. Ngươi ngay tại cái kia tình a, muốn chết muốn sống. Ta trước đó nói đến không có sai, Sở Vân Khê ngươi yêu nhất, thủy chung là chính ngươi. Cố Trần giận dữ mắng mỏ, hắn nhưng thật ra là Cố gia giả thiếu gia, nhưng hắn là Thẩm gia chân thiếu gia a. Nếu như Sở Vân Khê sớm đem hắn đưa về Trung Châu thẩm gia, hắn sẽ còn luân lạc tới Cố Chấp Vạn Hồn Phiên bên trong sao? Sở Vân Khê che giấu coi như, bây giờ còn không tại hắn cha ruột trước mặt bảo hắn biết tình huống, hắn sau cùng xoay người cơ hội đều có thể không còn. Sở Vân Khê, ngươi thật đáng chết a ba. Cố Trần tức hồn hẹn, đối Sở Vân Khê chính là một trận đấm đá. Nhìn xem Cố Trần đều động tay, Cố Thanh Xương cũng là không khách khí, theo sát phía sau. Cố Trần cùng Cố Thanh Xương thế nhưng là Sở Vân Khê thân nhi nữ, này hai đều như thế không khách khí, Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm còn khách khí làm gì? Đều là xoay tròn cánh tay, ban thưởng Sở Vân Khê yêu nhất vào miệng, đem vốn là tan nát cõi lòng khổ sở Sở Vân Khê, đánh cho càng thêm đau đến không muốn sống. Cố Chấp một bên thưởng thức Vạn Hồn Phiên bên trong vở kịch, một bên thu hoạch thẩm gia. Không còn Thẩm Kinh Hồng hình chiếu pháp thân, thẩm gia những ngày bình thường cao cao tại thượng con cháu thế gia, bây giờ giống như lúa mạch đồng dạng, một gốc dạ mà đổ xuống, máu tươi phiêu tán rơi rụng, tiêu thảm như sóng biển vậy chập trùng không dứt. Thẩm gia nội tình cấp nhân vật cũng khôi phục, nhưng nắm giữ hoàn chỉnh kỳ lân thần thuật truyền thừa Cố Chấp, giết bọn hắn so giết chó còn đơn giản. Không. Một đóa bọt nước bên trên, Thẩm Kinh Hồng cực kỳ bi thương. Những năm gần đây, hắn không minh không nhiễm trần, tràn ngập thần tính, đoạn tuyệt qua lại tình cảm. Nhưng máu mủ tình thâm, phụ mẫu huynh đệ bị đồ tệ, hắn có thể nào không có tình cảm ba động? Hắn cuối cùng không phải chân chính thần, không có hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục. Trơ mắt nhìn xem thân nhân kêu thảm chết đi, tận mắt nhìn thấy thân nhân máu tươi văng khắp nơi, hắn làm sao có thể làm được thờ ơ, mặt không gợn sóng. Cố Chấp ba, Thẩm Kinh Hồng con mắt đều có chút hồng. Hắn thần tính quang huy tán đi, không còn phiêu nhiên, bây giờ sát khí nồng đậm. Hắn tăng tốc độ, muốn tại thời gian ngắn nhất giáng lâm nhân gian, giáng lâm Thanh Minh đạo châu, trấn sát Cố Chấp. Hắn phát hiện, hắn tất yếu dùng Cố Chấp đầu người tế điện thẩm gia vong hồn. Không, không chỉ là Cố Chấp đầu người, còn có Diệp Khuynh Hàn đầu người. Cố Chấp lần này giết nhiều người như vậy, không phải là vì để Diệp Khuynh Hàn tỉnh lại sao? Nếu Cố Chấp như thế quan tâm Diệp Khuynh Hàn, vậy hắn liền muốn để Diệp Khuynh Hàn chết tại Cố Chấp trước mặt. Hắn cũng phải để Cố Chấp cảm thụ cảm giác đau mất tình cảm chân thành là như thế nào cảm thụ. Cao gia cùng thẩm gia trước sau hủy diệt tin tức truyền khắp Thanh Minh đạo châu, cũng truyền đến Quang Minh đạo châu. Cố Chấp, Thôn Thiên Ma công chính thống người thừa kế, chẳng những tại Thanh Minh đạo châu đại khai sát giới, còn đem chúng ta đạo châu tiết thành đạo, Minh Vô Nhai trở tuyệt đỉnh thiên kiêu cho làm sâu kiến diệt rồi. Quang Minh đạo châu đỉnh tiêm đạo thống đều tức giận, vô luận là Cố Chấp thân phận, vẫn là Cố Chấp sở tác sở vi, đều để bọn hắn sát khí bành trướng, hận không thể lập tức thoáng hiện đến Thanh Minh đạo châu, trước đem Cố Chấp tình cảm chân thành nghiền xương thành tro, lại đem Cố Chấp thiên đạo vật quả. Ngoại giới chấn động mạnh, không chỉ có là Thanh Minh đạo châu các nơi, phụ cận rất nhiều đạo châu đều tại nhận nghị, rất nhiều đại thế lực đã khai thác hành động, lập tức phái binh tiến về Thanh Minh đạo châu, muốn bắt giết Cố Chấp. Đây là một cơn báo táp to lớn, đủ để hủy thiên diệt địa. Mà trung tâm phong bạo nhân vật chính, Cố Chấp bây giờ đã tới Thuần Dương Thánh địa. Cố Chấp toàn thân đẫm máu, nhưng đều không phải chính hắn huyết, mà là đến từ những cái kia thế gia, những cái kia thánh địa. Cái gọi là ngũ đại thế gia bảy đại thánh địa đã cơ bản bị hắn đổ sạch sẽ, chỉ còn lại sau cùng Thuần Dương Thánh địa. Diệp Khuynh Hàn 108 đại huyệt cũng chỉ còn lại cuối cùng hai cái đại huyệt chưa đột phá phong ấn. Giết hết Thuần Dương Thánh địa, Diệp Khuynh Hàn nhất định có thể tỉnh lại. Nghĩ đến này, Cố Chấp trong mắt sát ý đều tan rã chút, khóe miệng hiện lên một vẻ ôn nhu ý cười. Nhìn thấy Cố Chấp vẻ mặt như thế, Thuần Dương Thánh địa tu sĩ rất tăng vỡ. Tôn này sát thần đại khai sát giới thời điểm, thế nhưng là lãnh khốc tới cực điểm, là chân chính giết người không chớp mắt. Nhưng hôm nay lại lộ ra như vậy nụ cười ôn nhu bốn. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Khuynh Hàn cũng còn không có chân chính tỉnh lại đâu. Chỉ là nghĩ đến Diệp Khuynh Hàn đem tỉnh lại, liền như vậy vui vẻ, như vậy nhu tình. Thuần Dương Thánh địa người rất phẫn nộ, cảm thấy Cố Chấp thực sự không có coi bọn họ là người. Có lẽ tại Cố Chấp trong mắt, bọn hắn chỉ là cỏ rác. Nghĩ đến này, Thuần Dương Thánh địa các tu sĩ đều lên cơn giận dữ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là vô năng cùng nộ, bởi vì Cố Chấp giết sạch ngũ đại thế gia, sáu đại thánh địa sau, tu vi đã tới. Chương 255. Không muốn thành tiên, chỉ cầu tại trong hồng trần cùng hắn tướng mạo thủ. Chương 255. Không muốn thành tiên, chỉ cầu tại trong hồng trần cùng hắn tướng mạo thủ. Thuần Dương Thánh địa trên không, Cố Chấp toàn thân đều là máu tươi, dù là nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ôn nhu, vẫn như cũ sát khí bừng bừng, là một tôn cái thế ma thần. Khủng bố khí tức tàn phá bừa bãi, Cố Chấp còn chưa động thủ, Thuần Dương Thánh địa liền đã đang rung động kịch liệt. Những cái kia nội tình cấp lao ngoan đồng đều khôi phục, lại tế lên bí khí, đạo binh, thao túng trải qua trăm đời thiên tiêu, cường giả ra chỉ kinh thế đại trận, ý đồ ngăn cản Cố Chấp ma uy. Nhưng Cố Chấp đã là phi thăng 7 tầng. Phi thăng 3 tầng Cố Chấp liền đã tại Thanh Minh đạo châu vô địch, cao gia nội tình cấp lao ngoan đồng không phải Cố Chấp đối thủ. Bây giờ đến phi thăng 7 tầng, cùng cao gia cùng một ngăn Thuần Dương Thánh địa, như thế nào chống đỡ được Cố Chấp? Ầm ầm. Thuần Dương Thánh địa xuất hiện từng đầu cái khe lớn. Cố Chấp còn chưa chân chính động thủ đâu, chỉ là mênh mông khí tức rủ xuống, liền để tòa này lịch sử nội tình lâu đời, tồn tại hơn vạn năm cổ lão đạo thống sụp ra. Bạch. Cố Chấp quét xuống một mảnh ô quang, Thuần Dương Thánh địa nội tình cấp lão ngoan đồng đều đẫm máu, căn bản không phải Cố Chấp một hiệp chi địch. Sau đó không cần phải suy nghĩ nhiều, Thuần Dương Thánh địa trở thành một mảnh lò sát sinh. Cố Chấp lạnh lùng nhìn xem đẫm máu tràn diện, trong mắt không có bất kỳ cái gì không đành lòng cùng thương hại. Hai tay huy động, Cố Chấp điên cuồng hấp thu mỗi một giọt máu tươi, khiến cho tại thống khổ dung lô bên trong bốc hơi ra tinh túy sinh cơ, sau đó độ nhập Diệp Khuynh Hàn trong cơ thể. So với trước đó, đã đột phá 106 đại huyệt phong ấn Diệp Khuynh Hàn, sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều, cơ thể rất có sức sống, không còn là tùy thời đều phải tiêu tán, hóa đạo trạng thái. Theo Cố Chấp đem trọn tòa Thuần Dương Thánh địa sinh cơ đều độ nhập Diệp Khuynh Hàn trong cơ thể, Diệp Khuynh Hàn cuối cùng hai cái đại huyệt phù văn màu vàng phong ấn cũng, ba, một tiếng bị phá ra. Cố Chấp vô cùng kích động, mong đợi ngắm nhìn Diệp Khuynh Hàn, chờ đợi Diệp Khuynh Hàn mở ra hai con ngươi đến lúc cuối cùng hai cái đại huyệt phong ấn biến mất, nguyên lai bị khóa ở Diệp Khuynh Hàn 108 đại huyệt bên trong tràn đầy sinh cơ, rốt cục toàn bộ bừng lên, lưu chuyển Diệp Khuynh Hàn toàn thân. Tại đột phá từng cái đại huyệt phong ấn về sau, Diệp Khuynh Hàn sắc mặt trở nên hồng nhuận, trừ còn tại ngủ say, đồng thời không có quá nhiều dị thường. Có thể bởi vì từ đầu đến cuối hai mắt nhắm nghiền, đến cùng vẫn là thiếu một chút sinh khí. Bây giờ khác biệt, sinh cơ chạy khắp Diệp Khuynh Hàn toàn thân kinh mạch, Diệp Khuynh Hàn mặc dù còn chưa mở ra hai con ngươi, nhưng đã có sinh khí, có một cỗ linh khí. Cố chấp nắm chặt Diệp Khuynh Hàn tay, chờ đợi Diệp Khuynh Hàn triệt để tỉnh lại. Nhưng mà, làm tràn đầy sinh cơ chạy khắp Diệp Khuynh Hàn toàn thân một lần lại một lần. Diệp Khuynh Hàn nhưng thủy chung không có mở mắt ra, thậm chí liền lông mi đều không có rung động một chút. Chuyện gì xảy ra? Cố chấp có chút gấp, khoe miệng của hắn ôn nhu ý cười biến mất, biểu lộ lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Toàn bộ Trung Châu, thắc quả cận tồn mấy cái thánh địa, thế gia đều tại mật thiết chú ý, bây giờ cũng đều khẩn trương lên. Có thể nói, bọn hắn so Cố Chấp còn muốn khẩn trương. Bọn hắn đều hy vọng Diệp Khuynh Hàn tranh thủ thời gian tỉnh, đừng có lại tiếp tục ngủ say. Diệp Khuynh Hàn tỉnh dậy thời điểm, Cố Chấp mặc dù cũng giống như nhân gian tu la, nhưng sát lục trình độ muốn so bây giờ quá thấp. Nếu như Diệp Khuynh Hàn tiếp tục ngủ say, nói không chừng Cố Chấp muốn phát điên, đem bọn hắn mấy cái này thánh địa, thế gia cũng đều cho huyết tẩy. Bọn hắn cũng không muốn bước thẩm ra cái kia ngũ đại thế gia, bảy đại thánh địa vết xe đổ a, bọn hắn cũng không muốn bị Cố Chấp giết xuyên, diệt đi a. Cô nãi nãi, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Mấy cái này thánh địa, thế gia sắp khóc, nhìn xem Diệp Khuynh Hàn chậm chạp không có dấu hiệu thức tỉnh, cái chán, phía sau lưng đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đã từng, bọn hắn ước gì Diệp Khuynh Hàn cùng Cố Chấp chết chung. Bây giờ khác biệt, Diệp Khuynh Hàn trong mắt bọn hắn, so tổ tông còn tổ tông, bọn hắn chỉ mong Diệp Khuynh Hàn tranh thủ thời gian tỉnh. Nhưng, Diệp Khuynh Hàn từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. 108 đại huyệt phong ấn bị giải trừ, nàng sinh cơ tại thể nội lưu động, sợi tóc ánh ánh phát sáng, cả người nhìn xem linh khí mười phần. Dù là nàng nhắm mắt, cũng như một tôn thần nữ lâm phàm trần, tương đối siêu nhiên thoát tục. Đây là tinh thần ý thức bị khóa lại rồi sao? Cố Chấp cho mày. Trước sớm, Diệp Khuynh Hàn sinh cơ bị khóa ở 108 đại huyệt thời điểm, hắn liền tra xét rõ ràng qua Diệp Khuynh Hàn thân thể. Lúc ấy cho ra kết luận là, bởi vì sinh cơ bị phong tỏa, cho nên tinh thần ý thức lâm vào ngủ say đồng thời không có phát hiện tinh thần ý thức bị khóa buồn ngủ tình huống. Cố Chấp hoài nghi, có thể là lúc ấy tu vi không đủ, cho nên mới không có phát hiện. Dù sao so với tương đối thiện tầng sinh cơ, tinh thần ý thức là cấp độ càng sâu, nếu như tinh thần ý thức xảy ra vấn đề, càng khó bị phát hiện cũng bình thường. Cố Chấp bây giờ đã là phi thăng 7 tầng, hắn đúng tay vướt ve Diệp Khuynh Hàn mi tâm, thăm dò Diệp Khuynh Hàn tinh thần ý thức. Quả nhiên phát hiện vấn đề. Cùng lần trước thăm dò Diệp Khuynh Hàn tinh thần ý thức hoàn toàn khác biệt. Cố Chấp tiến vào Diệp Khuynh Hàn tinh thần ý thức thế giới, vậy mà đi tới một tòa tiên vụ mênh mông thiên địa. Nơi này tiên khí tràn ngập, phản phất không phải nhân gian, mà là trong truyền thuyết tiên giới. Khuynh Hàn, Cố Chấp khẽ gọi, nhưng không có được đến đáp lại. Cố Chấp đưa mắt nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy được mênh mông tiên vụ. Cho dù Cố Chấp đã là phi thăng 7 tầng, nguyên thần mạnh đến mức đáng sợ, lại vẫn như cũng bị sương mù trắng xóa ngăn trở tầm mắt. Cố Chấp khẽ cắn môi, quyết định nguyên thần xuất hiếu, toàn bộ nguyên thần tiến vào Diệp Khuynh Hàn tinh thần ý thức thế giới, tìm tới Diệp Khuynh Hàn tinh thần ý thức. Bất quá nguyên thần xuất hiếu sau, nhục thân chắc chắn sẽ gặp nạn, dù sao còn có rất nhiều thánh địa, thế gia đang ngó chừng đâu. Cố Chấp đương nhiên trước tiên có thể đem những thánh địa này, thế gia đều quét dọn, nhưng vậy quá chỉ hoan thời gian. Bây giờ Cố Chấp chỉ muốn nhanh đem Diệp Khuynh Hàn tỉnh lại. Ai cũng không biết, Diệp Khuynh Hàn lại ngủ say đi sẽ là cái gì một loại tình trạng, là tốt là xấu. Nếu là tốt, ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là không nhanh chóng đem Diệp Khuynh Hàn tỉnh lại, sẽ để cho Diệp Khuynh Hàn gặp nạn, cái kia Cố Chấp tuyệt đối sẽ hối hận suốt đời. Phi thăng 7 tầng Cố Chấp ôm lấy Diệp Khuynh Hàn, hướng phía Nam Hoang mà đi, phải về đến Vạn Huyết Ma Tông tỉnh lại Diệp Khuynh Hàn, đồng thời cũng là nghị hướng Tàn Huyết Nguyệt cùng cái kia ba tôn tiên ma thỉnh giáo, nhìn xem mấy vị này kiến thức rộng rãi lao tiền bối, có biết hay không Diệp Khuynh Hàn đến cùng là thế nào. Cố Chấp tốc độ cực nhanh, rời khỏi Trung Châu. Cái này khiến những cái tiên nâng lớp lo sợ thánh địa, thế ra thở dài nhẹ nhõm. Mà Nam Hoang những đại thế lực kia, cổ đạo thống nhưng lại đem tâm nâng lên cổ họng. Cũng may Cố Chấp bước chân vội vàng, không có nhìn nhiều bọn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp về tới Vạn Huyết Ma Tông. Thánh chủ, Tàn Huyết Nguyệt sớm đã dẫn người đến đây nên đón, sau đó mang Cố Chấp đi gặp ba tôn tiên ma. Cùng lúc đó, trắng xóa tiên vụ thế giới bên trong, một tòa linh sơn bên trên, một nữ tử ngồi xếp bằng liên hoa đài bên trên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Diệp Khuynh Hàn. Chỉ cần ngươi đoạn tuyệt hồng trần, nhập môn hạ của ta, liền có thể bạch nhật phi thăng, lập tức thành tiên. Diệp Khuynh Hàn tinh thần ý thức mới vừa vặn tỉnh lại, ánh mắt nguyên bản còn có chút mê mang, cũng không biết nữ tử này là ai, nhưng nghe đến lời này, cũng không tâm tư đi hỏi thăm nữ tử thân phận, liền trực tiếp lắc đầu. Ta không muốn thành tiên, chỉ nguyện tại hồng trần bên trong, cùng ta tiểu chấp tướng mạo thủ. Chương 256, cùng Cố Chấp Trung Tuyến Nguyệt. Chương 256, cùng Cố Chấp Trung Tuyến Nguyệt. Tiên vụ mênh mông, linh sơn cao ngất, từng đóa đại đạo tiên ban nở rộ, hương khí rất nồng nặc, lại cũng không gây mũi, tương phản để cho người ta thần thanh khí sảng. Nữ tử ngồi xếp bằng liên hoa đài bên trên, nàng nhìn xuống Diệp Khuynh Hàn, nhưng tư thái cũng không cao ngạo, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Nàng ngày thường cực đẹp, cả người có một cỗ thiên khí, giống như là tiên giới chân tiên. Ngươi cùng Cố Chấp đã đứt duyên hồng trần, chú định không thể tướng mạo thủ. Nữ tử cười ôn hòa, đối Diệp Khuynh Hàn rất có kiên nhẫn. Buông xuống đoạn này hồng trần nghiệt duyên, nhập môn hạ của ta, ta dẫn ngươi đi lên tiên lộ, từ đây trường sinh cựu thị, ngồi xem đại thế chìm nổi. Mên ngông tuế nguyệt qua đi, ngươi sẽ phát hiện, hôm nay ngươi xem trọng tình cùng ái, kỳ thật vô cùng được cười, bất quá là mây khói mà thôi, đưa tay liền có thể phật tán. Diệp Khuynh Hàn lông mày chăm chú nhíu lên. Ta nói, ta không muốn thành tiên, ta không muốn trường sinh cựu thị, ta chỉ cần cùng tiểu chấp chung tuế nguyệt. Nữ tử lắc đầu, thở dài một cái. Ngươi cùng Cố Chấp hồng trần duyên tận, không có khả năng lại cùng một chỗ. Diệp Khuynh Hàn nhìn chằm chằm nữ tử, dù là nàng tiên khí bồng bềnh, giống như chân tiên, cũng là không mảy may sợ, lạnh giọng chất vấn. ta cùng tiểu chấp duyên đã hết, ai nói? Ngươi nói sao? Nữ tử gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ngươi cùng cố chấp không có tương lai, lời này là ta nói cho ngươi nghe, nhưng ta chỉ là thuật lại người. Ta thấy được vận mệnh, biết được ngươi cùng hắn tương lai, cho nên sớm cáo chi ngươi, dẫn ngươi đi lên tiên lộ, đường ngay, ngươi như không theo ta đi, sẽ nhập lạc lối, tương lai ngươi sẽ hối hận. Diệp Khuynh Hàn cười ha ha. Đi theo ngươi, nhập tiên lộ, chính là đường ngay, cùng tiểu chấp cùng một chỗ, chính là lạc lối. Lời này của ngươi quá chủ quan, mục đích tính quá mạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Nữ tử lần nữa thở dài, thầm thì nói ra. Ta chỉ là đem tương lai sớm cáo chi ngươi, không hy vọng ngươi gặp nạn chịu khổ. Diệp Khuynh Hàn ánh mắt băng lãnh. Ngươi chứng minh như thế nào, ngươi nói chính là tương lai. Huống hồ, liền xem như tương lai, lại như thế nào? Ta cùng tiểu chấp, có thể sửa tương lai. Diệp Khuynh Hàn ngữ khí rất kiên định, không có chút nào dao động. Nữ tử lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Khuynh Hàn, ngươi tu chính là võ đạo, mà võ đạo lộ ngắn. Võ hoàng cảnh, chính là võ đạo cuối cùng, võ hoàng cảnh sánh vai cũng chỉ là tiên lộ độ kiếp kỳ, có thể cố chấp bây giờ đã là phi thăng kỳ, thậm chí đã tới gần tiên tôn kỳ. Cố chấp còn có trưởng thành hạn mức cao nhất, có thể ngươi võ đạo chi lộ đã đi mau xong, ngươi cùng hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, ngươi cùng hắn sớm muộn cũng sẽ mỗi người đi một ngả, sẽ không là người một đường. Ngươi sẽ bị cố chấp coi là liên lụy, hắn sẽ càng ngày càng chán ghét ngươi, ghét bỏ ngươi, cuối cùng sẽ vứt bỏ ngươi, khi đó ngươi lại hối hận, liền đã là quá muộn. Diệp Khuynh Hàn trong mắt hiện lên một vệt gợn sóng. Nữ tử lời này, xác thực đâm trọn nội tâm của nàng. Võ hoàng cảnh, không phải võ đạo cuối cùng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bởi vì lại nghĩ đi lên, thật quá khó khăn, từ xưa đến nay thật có thể vạch lên đầu ngón tay đến được. Cho nên nữ tử nói võ hoàng cảnh chính là võ đạo cuối cùng, cũng không thể hoàn toàn nói sai. Diệp Khuynh Hàn mặc dù có lòng tin, đột phá đến võ hoàng cảnh phía trên, nhưng có thể đuổi kịp cố chấp bước chân. Rất khó, gần như không có khả năng. Từ khi cố chấp tu vi vượt qua nàng, đồng thời một đường lao nhanh, đem nàng xa xa bỏ lại đằng sau, nàng liền vô cùng sợ hãi, lo lắng trở thành cố chấp vướng hữu. Mặc dù, cố chấp cũng phát hiện vấn đề này, đồng thời một mực đang an ủi nàng, nói vô luận như thế nào nàng đều là người yêu của hắn, vĩnh viễn sẽ không là gánh nặng của hắn. Nhưng nàng vẫn là khổ tu không ngừng, đem hết toàn lực muốn đuổi kịp cố chấp. Bởi vậy nàng tại cố chấp lần thứ hai tiến về Vân Tê thành thời điểm, tại Kim Quang tự giết Chu Mạc Phong sau, càng là trực tiếp bị ngã, về sau cũng nhiều lần bởi vì giã rời mà xuất hiện thất thần, mê mang tình huống. Cũng may về sau, loại tình huống này chuyển biến tốt đẹp, biến mất, nàng cũng để nằm ngang tâm tính. Bất quá bây giờ nghe tới nữ tử mấy câu nói như vậy, nàng một chút nỗi lòng lại bị dẫn ra đứng lên, không thể lại bình tĩnh. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Khuynh Hàn tỉnh táo, nàng phát giác ra sơ hở. Nữ tử nói, nàng sẽ bị cố chấp coi là vương hữu, sẽ bị cố chấp vứt bỏ. Diệp Khuynh Hàn cười lạnh, như vậy lời nói quá buồn cười. Cố chấp tuyệt sẽ không là loại người này. Như lời ngươi nói, quả nhiên không phải chân chính tương lai, bất quá là ngươi bịa đặt, là hư giả hoang luôn. Diệp Khuynh Hàn ánh mắt nhấp nháy, chạy xuôi ánh lửa, nàng cảm thấy nữ tử này lai lịch không đúng, muốn nhìn thấu hư ảo, thấy do nữ tử chân diện mục. Nhưng mà, nữ tử bộ dáng không có thay đổi, vẫn như cũ tuyệt mỹ, vẫn như cũ tiên khí bồng bềnh. Nữ tử cười khổ lắc đầu. Sau đó nàng đỗng nhiên đứng dậy, thần sắc đỗng nhiên trở nên hung ác. Đã như vậy, vậy ta liền không trang. Diệp Khuynh Hàn, kỳ thật ta là tâm ma của ngươi. Tại ngươi phát hiện cố chấp tu vi vượt qua ngươi, đồng thời ngươi không cách nào đuổi kịp cố chấp bước chân sau, ta liền lặng lẽ sinh ra. Bất quá bởi vì ngươi xác thực vô cùng mà ái cố chấp, cho nên ta không có cơ hội gây sóng gió, thẳng đến ngươi hôn mê, sinh cơ bị khóa, ta mới rốt cục chờ đến cơ hội. Nữ tử đứng tại Liên Hoa Đài bên trên, diếu võ dương ai mà cười. Diệp Khuynh Hàn, ta vừa rồi nói, cũng xác thực không phải chân chính tương lai, nhưng là trong lòng ngươi tưởng tượng. Ngươi sợ hãi ngươi sẽ bị cố chấp coi là vương hữu, ngươi sợ hãi ngươi sẽ bị cố chấp vứt bỏ. Diệp Khuynh Hàn, ngươi ngoài miệng nói ngươi rất thích cố chấp, ngươi vô điều kiện 100% tin tưởng cố chấp, nhưng kỳ thật là như vậy sao? Căn bản không phải. Ngươi một mực đang hoài nghi cố chấp, ngươi không tín nhiệm cố chấp, ngươi sợ hãi cố chấp sẽ đổi lòng, ngươi cảm thấy cố chấp sẽ đem ngươi vứt bỏ. Chính là bởi vì ngươi có dạng này hoài nghi, ngươi có suy đoán như vậy, ta cái tâm ma này mới có thể sinh ra, ta vừa mới sẽ nói ra như thế, tương lai. Diệp Khuynh Hàn cười. Nàng có bao nhiêu hái cố chấp, chính nàng rõ ràng nhất. Nàng đối cố chấp là có lo lắng, nhưng nàng lo lắng chính là nàng sẽ kéo cố chấp chân sau đến nỗi lo lắng bị cố chấp vứt bỏ, loại sự tình này chưa bao giờ có. Nữ tử nói tới hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ, căn bản là loạn nàng tâm thần. Ngươi không phải tâm ma của ta. Diệp Khuynh Hàn rất vững tin, nàng có thể tẩu hỏa nhập ma, sinh ra tâm ma, nhưng tuyệt sẽ không giống nữ tử nói tới như thế, bởi vì hoài nghi cố chấp mà sinh ra tâm ma, không có khả năng sinh ra dạng này tâm ma. Nữ tử cố ý nói là tâm ma của nàng, đơn giản là muốn nhiễu loạn nàng tâm, để nàng cảm thấy nàng kỳ thật không có như vậy hái cố chấp, từ đó bái nhập nữ tử môn hạ, đi theo nữ tử đi lên một đầu cái gọi là tiết lộ. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Khuynh Hàn nhìn chăm chú nữ tử. Ta nhớ tới một sự kiện, lần kia tại Kim Quang tự giết Chu Mạc Phong, ta cảm giác rất ra rời, nhiều lần thất thần, dù là cố chấp tại gọi ta, nói chuyện với ta, ta cũng không có cảm giác, lúc ấy ta cảm giác tinh thần ý chí tại nhẹ nhàng rời đi, ở vào một loại rất cổ quái trạng thái, ta vẫn cho là đó là ta không biết mệt mỏi địa tu đi, dẫn đến ta quá mệt mỏi, bây giờ, giống như cũng không là như thế này. Ta lần này sinh cơ bên trong khóa, tinh thần ý chí bị nuốt, cùng ngay lúc đó trạng thái không hoàn toàn mở dạng, nhưng có chỗ tương tự. Đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Chương 257 Trường sinh. Chương 257 Trường sinh. Trắng xóa tiên vụ chập trùng, màu vàng quang mang như mặt trời phổ chiếu. Liên Hoa Đài bên trên, từng mai phủ văn nở rộ, mới vừa rồi còn tại Diêu Võ Dương Ai nữ tử, lại lần nữa quay về bình tĩnh, trở nên thần thánh đứng lên. Nàng toàn thân tắm rửa sáng lạn kim quang, cả người như một tôn độ thế Bồ Tát, có loại trách trời thương dân cảm giác. Ngươi là Phật môn người? Diệp Khuynh Hàn nhíu mày, này tại dự liệu của nàng bên ngoài. Trước đó, mang đi Cố Cường Ca khô gầy lão nhân sát, từng đối nàng cùng Cố Chấp nói, nàng sắp phát bệnh. Nàng cùng Cố Chấp đều nghĩ đương nhiên cho rằng, cái này phát bệnh cùng vô cấu ma thể có quan hệ. Một là bởi vì sát đang nói nàng sắp phát bệnh, trước đó trước đề cập vô cấu ma thể. Hai là bởi vì bệnh đồng dạng đều là bắt nguồn từ bản thân, này cũng càng để nàng cùng Cố Chấp nhất trí cho rằng phát bệnh là bởi vì vô cấu ma thể. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là dạng này. Nàng sở dĩ sinh cơ bị phong, tinh thần ý thức bị nuốt, kỳ thật cùng vô cấu ma thể không quan hệ. Chính yếu nhất vấn đề đến từ trước mắt cái này Liên Hoa Đài bên trên nữ tử thần bí. Nàng đến cùng là ai? Diệp Khuynh Hàn lần thứ nhất xảy ra vấn đề là tại Kim Quang Tự chém giết Chu Mạc Phong. Về sau tiến vào Chấn Ma Tháp, bắt đầu thường xuyên xuất hiện thất thần tình huống. Kim Quang Tự cùng Chấn Ma Tháp đều cùng Phật môn có quan hệ. Nữ tử trước mắt này lập đủ Liên Hoa Đài, bây giờ thể hiện ra Bồ Tát cảm giác, cũng cùng Phật môn quan hệ chặt chẽ. Phật môn phân bố vô cùng rộng, lại thế lực cực kỳ to lớn, liền lấy Thanh Minh Đạo Châu tới nói, toàn bộ Tây Mạc đều từ Phật môn nhất mạch trưởng khống. Mà Phật môn mạnh nhất đạo thống tên là Lôi Âm Tự, ở vào Tây Thiên Đạo Châu. Bất quá người trong Phật môn đều sẽ giảm bớt, Đạo Châu, cái này hậu tố, chỉ xưng Tây Thiên, hai chữ. Tây Thiên, Lôi Âm Tự, tiếp dẫn Bồ Tát. Nữ tử mở miệng, ngay thẳng mà trả lời Diệp Khuynh Hàn vấn đề. Lần này, nàng rất nghiêm túc, trên mặt không mang ý cười, cũng không có cái khác diễn xuất tới biểu lộ, nàng tương đương trang trọng, sau đầu có phủ văn màu vàng tại tung bay, thần quang lập lòe, xen lẫn thành một vòng thần hoàn, giống như một vành mặt trời, để nàng càng thêm thần tính mười phần. Tiếp dẫn Bồ Tát. Diệp Khuynh Hàn con ngươi đột nhiên co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đối Phật môn biết rất ít, nhưng cũng đã được nghe nói cái tên này. Phật môn hạch tâm vòng tròn, phân Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương Tam Đại cấp bậc, Bồ Tát mặc dù chỉ là cấp bậc thứ hai, nhưng tiếp dẫn Bồ Tát lại là đặc thù tồn tại, nghe nói so rất nhiều Phật Đà càng địa vị siêu nhiên. Có thuyết pháp là, tiếp dẫn Bồ Tát là Phật môn lãnh tụ, thích giả như lai người dẫn đường, cho nên có cực kỳ địa vị siêu nhiên đồng thời, tiếp dẫn Bồ Tát công tham tạo hóa, so rất nhiều Phật Đà đều mạnh hơn nhiều lắm. Thích giả như lai đã từng muốn cho tiếp dẫn Bồ Tát thăng cấp, để tiếp dẫn Bồ Tát trở thành tiếp dẫn Phật, nhưng tiếp dẫn Bồ Tát kiên trì cự tuyệt. Thế là tiếp dẫn Bồ Tát bảo lưu lấy Bồ Tát chi danh, nhưng tại Tây Thiên Lôi Âm Tự lại là ổn thỏa cái ghế thứ ba. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, Lôi Âm Tự chi chủ cũng chính là 3000 đạo châu Phật môn lãnh tụ, Thích Giả Như Lai chính là một vị đỉnh cấp Phật tôn. Tại rất nhiều tiên tôn, ma tôn, Phật tôn bên trong, Thích Giả Như Lai chiến lược chắc tuyệt, tuyệt đối là đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, từng hành hung mấy vị tiên tôn, càng chấn sát qua mấy vị ma tôn. Tiếp dẫn Bồ Tát cũng là một vị Phật tôn, chiến lược mặc dù không bằng Thích Giả Như Lai như vậy khủng bố, nhưng tại tiên tôn, ma tôn, Phật tôn cấp bậc này, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều tiên tôn, ma tôn đều rất kiêng kỵ tiếp dẫn Bồ Tát, càng đừng đề cập Diệp Khuynh Hàn cái này tôn thép. Ta không phải trong truyền thuyết vị kia tiếp dẫn Bồ Tát. Tiếp dẫn Bồ Tát nhìn ra Diệp Khuynh Hàn suy nghĩ cái gì, nói ra: trên đời ai có thể bất tử? Mạnh như Thích Giả Như Lai cũng muốn tiêu vẫn. Tuế Nguyệt vô tình, chém hết thiên tiêu, cường giả, vô luận là ai, cuối cùng đều phải hóa thành một nắm cát vàng. Diệp Khuynh Hàn con ngươi chấn động, vị này tiếp dẫn Bồ Tát trong lời nói lượng tin tức rất lớn. Tiếp dẫn Bồ Tát tương đương với một cái chức vị, một cái danh hiệu sao, có thể kế thừa? Diệp Khuynh Hàn hỏi thăm. Đối với Phật môn, nàng xác thực biết đến rất ít, bởi vì cái môn này quá thần bí, nước rất sâu, từ xưa đến nay cường giả đều đối cái môn này kiêng kỵ rất sâu. Tiếp dẫn Bồ Tát nhẹ gật đầu, nàng đối Diệp Khuynh Hàn biết gì nói lấy. Các ngươi châu nghe nói những truyền thuyết kia, Thích Giả Như Lai, Tiếp dẫn Bồ Tát trở, đều là thái cổ kỷ nguyên, cách nay đã trăm ngàn vạn năm, làm sao có thể vẫn tồn tại? Bây giờ Như Lai, cũng chính là đương thời Như Lai, đã đổi không biết bao nhiêu vị, Tiếp dẫn Bồ Tát tự nhiên cũng giống vậy. Như Lai, Tiếp dẫn Bồ Tát, Hàng Long Kim Cương, đây đều là chức vị, danh hiệu, luân chuyển không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sớm đã không phải lúc trước người, bất quá nếu là chức vị, danh hiệu, cái kia chỗ gánh chịu trách nhiệm vẫn là không sai biệt lắm, cũng tỉ như ta cái này Tiếp dẫn Bồ Tát, liền cần tiếp dẫn người hữu duyên nhập Phật môn, đời thứ nhất tiếp dẫn Bồ Tát tiếp dẫn Thích Giả Như Lai, ta cảm thấy Diệp Khuynh Hàn ngươi có trở thành tương lai tiếp dẫn Bồ Tát tiềm lực. Diệp Khuynh Hàn biết, đây chính là tiếp dẫn Bồ Tát đối nàng có kiên nhẫn nguyên nhân. Dù là bây giờ vị này tiếp dẫn Bồ Tát, không phải đời thứ nhất tiếp dẫn Bồ Tát, không phải một vị Phật tôn, nhưng cũng tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, muốn giết nàng chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Nhưng, tiếp dẫn Bồ Tát muốn đem nàng tiếp dẫn tiến Phật môn, bởi vậy đối nàng hỏi gì đáp đấy. Ngươi vừa rồi nói, muốn dẫn ta đạp lên tiên lộ, muốn ta cùng ngươi trường sinh cửu thị, có thể ngươi bây giờ còn nói, không ai có thể vĩnh sinh bất tử, mạnh như Thích Giả Như Lai cũng thành một nắm cát vàng, ngươi không cảm thấy này bản thân mâu thuẫn sao? Diệp Khuynh Hàn lần nữa hỏi thăm, cảm thấy có thể từ vị này tiếp dẫn Bồ Tát trong miệng biết được một chút bí mật, nói không chừng những bí ẩn này, tương lai có thể đến giúp Cố Chấp. Mặc dù nàng xem ra một mực đang ngủ say, nhưng nàng rõ ràng biết ra giới xảy ra chuyện gì, Thẩm Kinh Hồng chưa chết, đồng thời hư hư thực thực tiến vào tiên giới, sẽ còn tại tương lai không lâu, chân thân giáng lâm cùng Cố Chấp đại đối quyết bốn. Nếu như có thể từ tiếp dẫn Bồ Tát nơi này biết được một chút tin tức, có lẽ có thể đối Cố Chấp có trợ giúp. Cái gọi là trường sinh cửu thị, dĩ nhiên là so ra mà nói, ngươi tu võ đạo, sống tối đa 2-3 ngàn năm, có thể ngươi nhập ta Phật môn, trở thành đời sau tiếp dẫn Bồ Tát, ta có thể bảo đảm ngươi sống 2-3 vạn năm, tuổi thọ lật gấp 10, dù không phải chân chính trường sinh, thế nhưng không sai biệt lắm. Tiếp dẫn Bồ Tát bây giờ rất thành khẩn, đem hết thể nói đến rõ ràng. Diệp Khuynh Hàn không có tiếp tục cái đề tài này, mà là tiếp tục hỏi. Thái cổ thời kỳ, Thích Giả Như Lai, cơ hồ là Phật tôn bên trong đỉnh điểm, chẳng lẽ không thể đánh tiến tiên giới sao? Người trong tiên giới có thể giáng lâm nhân gian, đi tới 3000 đạo châu, nhân gian trí cường giả, không thể đánh tiến tiên giới, thực hiện trường sinh sao? Thích giả như lai cấp bậc kia sinh linh, không phải còn không thể đánh tiến tiên giới a? Tiếp dẫn Bồ Tát lắc đầu cười một tiếng. Thích giả như lai đương nhiên có thể đánh vào tiên giới, trên thực tế, thích giả như lai không chỉ một lần tiến vào tiên giới, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ở nhân gian viên tịch, ngươi biết tại sao không? Diệp Khuynh Hàn chấn kinh, còn có loại sự tình này, chương 258. Cường thế chém giết. Chương 258, cường thế chém giết. Màu trắng tiên vụ lưu động, màu vàng đài sen càng thêm thần thánh, mảng lớn phù văn lấp lánh, nở rộ thần mang, lại có tiếng tụng kinh vang lên, để mảnh này thần bí chi địa giống như một tòa Phật quốc. Tiếp dẫn Bồ Tát ngồi xếp bằng đài sen bên trên, ánh mắt nhu hòa, nhìn xem Diệp Khuynh Hàn. Không có vĩnh hằng hoàng triều, không có bất hủ sinh linh, đây là tuyên cổ bất biến định luật, mặc ngươi là một đời hùng chủ, quét ngang lục hợp bát hoang, mặc ngươi là cái thế thiên tiêu, trấn áp thế gian hết thể địch, cuối cùng đâu, vẫn là phải hủ hỏng, muốn chết đi, cho dù là tiên tôn, ma tôn, Phật tôn, cũng không thể vi phạm dạng này định luật. Cái gọi là tiên giới, cũng bị tiên tôn, ma tôn, Phật tôn nhóm gọi trường sinh giới, có thể nào có chân chính trường sinh? Trong tiên giới trường sinh vật chất, cũng chỉ là trì hoãn ra đi, chết đi tốc độ thôi, cuối cùng vẫn là muốn bụi về với bụi, đất về với đất, tịch diệt trở lại. Diệp Khuynh Hàn kinh ngạc, còn có loại thuyết pháp này? Tiên giới cũng không thể vĩnh sinh bất tử, cho nên thích giả Như Lai. Diệp Khuynh Hàn thăm dò tính mà hỏi thăm. Hắn từng tiến vào tiên giới, muốn đến trường sinh, có thể phát hiện tiên giới cũng không trường sinh, đồng thời đến hắn như thế cấp độ, tiên giới trường sinh vật chất đối với hắn cũng không phải rất có ích lợi, hắn nhiều lần chứng thực sau, không có càng nhiều phát hiện, cho nên cuối cùng lựa chọn trở lại nhân gian. Tiếp dẫn Bồ Tát gật đầu, nói: "Đúng là như thế. Tiên giới trường sinh vật chất có thể để cho sinh linh tuổi thọ kéo dài rất nhiều, bởi vậy, tiên giới cường giả lại so với nhân gian hơn rất nhiều. Mặt khác, tiên giới tài nguyên so với nhân gian phong phú nhiều lắm, tu hành hoàn cảnh tốt nhiều lắm, tại tiên giới tu hành muốn so ở nhân gian dễ dàng hơn nhiều. Hiện nay, nhân gian ngày càng xa suốt, về sau nói không chừng sẽ tiến vào thời đại mặt pháp, thậm chí tuyệt linh thời đại, có thể tiên giới không có dạng này sầu lo. Cho nên, Khuynh Hàn." Tiếp dẫn Bồ Tát thật sự là không quên sơ tâm, quay tới quay lui, lại nhớ về nguyên điểm. "Đi theo ta đi, nhập môn hạ của ta. Ta Phật môn có lên thẳng tiên giới thông đạo, ngươi là vô cấu tinh thể, tu hành thiên chất cao đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần ngươi nhập ta Phật môn, tuyệt đối có thể đi vào đầu kia thông đạo, tương lai phi thăng tiên giới, dù là không thể chân chính trường sinh, cũng có thể thoát ly vũng lầy, không cần ở nhân gian đau khổ dãy rủa." Diệp Khuynh Hàn lần nữa nhăn đầu lông mày. "Vô cấu tinh thể?" Tiếp dẫn Bồ Tát nói ra. "Thế nhân đều nói ngươi là vô cấu ma thể, có thể kỳ thật, ngươi là vô cấu tinh thể. Vô cấu ma thể rất mạnh, nhưng vô cấu tịnh thể còn muốn càng mạnh. Có thể nói, vô cấu tịnh thể là vô cấu ma thể tiến hóa sau thể chất. Đợi ngươi đánh vỡ vô cấu ma thể lốt, liền có thể hiện ra vô cấu tịnh thể bên trong ta, đến lúc đó ngươi sẽ càng mạnh, chính ngươi đều sẽ bị sự cường đại của ngươi làm chấn kinh. Bất quá muốn làm đến bước này, cần dùng ta Phật môn thủ đoạn mới có thể, cho nên ngươi nhất định phải nhập môn hạ của ta, ta sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi, nhất định để ngươi quang mang vạn trượng, ngươi lại so với cố chấp càng thêm loa mắt, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng bị cố chấp ghét bỏ vứt bỏ, ngươi." Diệp Khuynh Hàn con mắt hạ nhiệt độ, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. "Ta nói qua rất nhiều lần, ta sẽ không cùng ngươi đi. Mặt khác, ta cũng không nghĩ tới muốn so tiểu chấp càng lóa mắt, ta cũng sẽ không lo lắng bị tiểu chấp vứt bỏ." Diệp Khuynh Hàn dứt lời, quay người liền muốn rời đi. "Ngươi đi không được." Tiếp dẫn Bồ Tát vừa dứt lời, liền có mảng lớn chữ vạn phù văn kim quang bừng bừng, xen lẫn thành vách tường, đem Diệp Khuynh Hàn con đường phía trước ngăn chặn. "Bổn tọa hảo luôn khuyên bảo, ngươi lại minh ngoan bất linh, bổn tọa chỉ có thể cưỡng ép đưa ngươi mang về Tây Thiên." Tiếp dẫn Bồ Tát vẫn như cũ rất hiền từ, trên mặt mang cười ôn hòa, sau đầu thần hoàn quang mang vạn trượng, để nàng xem ra rất thần thánh. Nhưng mà, giọng nói của nàng mang theo tức giận, có chút băng hàn, lại trực tiếp động thủ, hướng phía Diệp Khuynh Hàn chụp tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầy trời hắc vụ nhấp nhô, một cái đại thủ rơi xuống. Oeng! Hắc vụ bên trong bàn tay lớn kia cùng Tiếp dẫn Bồ Tát bàn tay đụng nhau, để nơi đây cực chấn, tiên vụ đều sôi trào. "Tiểu chấp!" Diệp Khuynh Hàn kinh hỉ, nàng cảm nhận được cố chấp khí tức. "Khuynh Hàn!" Cố chấp hành không mà tới, xé nát Tiếp dẫn Bồ Tát chế tạo chữ vạn kim quang vết tường, đi tới Diệp Khuynh Hàn bên người, đem Diệp Khuynh Hàn ôm vào trong ngực. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Khuynh Hàn đồng thời không có hôn mê bao lâu thời gian. Nhưng cô chấp cùng Diệp Khuynh Hàn đều vô cùng kích động, như cách một thế hệ gặp lại, lẫn nhau chăm chú ôm nhau, hận không thể cũng không phân biệt mở lẫn nhau. "Ngươi lại tìm được nơi này?" Tiếp dẫn Bồ Tát kinh ngạc, không nghĩ tới cô chấp có thể tới. Phải biết, nơi này kỳ thật cũng không thuộc về Diệp Khuynh Hàn thế giới tinh thần, mà là một thế giới hư ảo, chỉ có ý thức, nguyên thần có thể giáng lâm. Muốn đi vào cái này Phật môn sáng tạo hư ảo thế giới rất khó, nếu như không người tiếp dẫn, cơ hội là không thể nào tiến vào. Cố chấp lại thông qua Diệp Khuynh Hàn thế giới tinh thần, tìm được cái này Phật môn hư giới, đồng thời thành công tiến vào, để Tiếp dẫn Bồ Tát cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. "Kém chút quên, còn chưa chẳng ngươi." Cố chấp nước mắt, nhìn về phía Tiếp dẫn Bồ Tát, ánh mắt thoáng chốc băng lãnh xuống. Vừa mới đối Diệp Khuynh Hàn ôn nhu, bây giờ tất cả đều biến mất, đối mặt Tiếp dẫn Bồ Tát, cố chấp chỉ còn lại lãnh khốc sát ý, "Ngươi chém ta sao?" Tiếp dẫn Bồ Tát bộ dạng phục tùng từ mắt, có loại độ thế tế người thường xót cảm giác, nhưng âm thanh lại càng thêm băng hàn, mang theo mấy phần sát ý, "Cô hồn dã quỷ thôi, có gì không thể chạm?" Cố chấp hừ lạnh, nếu như cái này Tiếp dẫn Bồ Tát thật sự lợi hại, đã sớm cưỡng ép đem Diệp Khuynh Hàn mang đi, làm gì loanh quanh lòng vòng đường nghịch nhiều như vậy hoa văn. Nói cho cùng, chỉ có thể là Tiếp dẫn Bồ Tát không được, hoặc là ngoài tầm tay với, hoặc là lực có chưa đến. Mặc kệ nguyên nhân cụ thể vì cái gì, cố chấp đều phải đem cái này Tiếp dẫn Bồ Tát chạm để Diệp Khuynh Hàn hôn mê, kém chút để Diệp Khuynh Hàn hóa đạo tiêu tan vẫn, còn muốn cưỡng ép đem Diệp Khuynh Hàn mang đến Tây Thiên tạo đầu nhập Phật môn. Đáng chết, chết một vạn lần đều không đủ đủ. Đáng chết. Tiếp dẫn Bồ Tát biểu lộ thay đổi, không còn an lành nữa thương xót. Nàng không nghĩ tới, Cố chấp đáng sợ như vậy, chẳng những tiến vào hư giới, còn trực tiếp đối nàng hạ sát thủ. Này có thể nói đánh nàng một trở tay không kịp, nàng không kịp làm quá nhiều phản ứng, sau đầu thần hoàn vang lên thật lớn tiếng tụng kinh, một tôn Bồ Tát hư ảnh hiện lên, muốn ngăn cản Cố Chấp năm đấm, có thể căn bản ngăn không được. Trong chốc lát, Bồ Tát hư ảnh vỡ nát, tiếp dẫn Bồ Tát sau đầu cái kia thần hoàn cũng từng khúc sụp đổ. Cố Chấp bên ngoài giết đến long trời lở đất máu chảy thành sông, tại này hư giới, càng cường thế hơn, trực tiếp đem cái kia tiếp dẫn Bồ Tát xé thành mảnh nhỏ. Thì ra là thế. Cố Chấp trấn sát tiếp dẫn Bồ Tát sau, biết được chân tướng đây đúng là Tây Thiên Lôi Âm tự một vị tiếp dẫn Bồ Tát, thượng của một trận chiến lúc tới đến Thanh Minh đạo châu, tại phát hiện Thôn Thiên Ma Tôn chưa chết thời điểm, lại một đường hướng bắc mà lên, ý đồ truy tìm Thôn Thiên Ma Tôn dấu chân, kết quả bị Thôn Thiên Ma Tôn giết chết, tàn hồn sống nhờ tại Kim Quang Tự. Diệp Khuynh Hàn ngày ấy tại Kim Quang Tự giết Chu Mạc Phong thời điểm, tiếp dẫn Bồ Tát tàn hồn thức tỉnh, tiến vào Diệp Khuynh Hàn thân thể. Về sau, tiếp dẫn Bồ Tát tàn hồn một mực chậm chậm nhu độ, muốn đoạt xá Diệp Khuynh Hàn, nhưng cuối cùng thất bại. Cho nên tiếp dẫn Bồ Tát vừa rồi đối Diệp Khuynh Hàn nói tới, muốn tiếp dẫn Diệp Khuynh Hàn nhập Phật môn là giả, muốn cấp chiếm Diệp Khuynh Hàn thân thể mới là thật sự. Bất quá cũng không phải tất cả lời nói đều vì giả, tỉ như nàng thổ lộ những cái kia bí mật đổ đều vì thật, đối Cố Chấp có rất lớn trợ giúp. Chẳng những như thế, đối Diệp Khuynh Hàn trợ giúp càng lớn. Chương 259. Tuyết Viêm Phong bên trên, Diệp Khuynh Hàn vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt. Nhưng nàng bây giờ không còn là không tự chủ được bị ép hôn mê, mà là tại chủ động nhắm mắt tu hành. Cố Chấp đã đem Diệp Khuynh Hàn tinh thần ý thức từ hư giới mang về nhục thân bên trong, nhưng Diệp Khuynh Hàn từ tiếp dẫn Bồ Tát nơi đó thu hoạch tương đối khá, cần kịp thời tiêu hóa đầu tiên. Tiếp dẫn Bồ Tát mặc dù đã sớm vỡ lạc, nhưng tại Diệp Khuynh Hàn trong cơ thể ký sinh một đoạn thời gian rất dài, tàn hồn lớn mạnh rất nhiều. Cố Chấp đem tiếp dẫn Bồ Tát chém giết sau, tiếp dẫn Bồ Tát tàn hồn liền hóa thành tinh túy năng lượng, dung nhập Diệp Khuynh Hàn tinh thần trong ý thức. Diệp Khuynh Hàn bây giờ cần mau sớm đem những này tinh túy năng lượng luyện hóa, nếu không những này tinh túy năng lượng đem tiêu tán, cái kia Diệp Khuynh Hàn liền tương đương không công tổn thất một cọc cơ duyên. Cố Chấp suy đoán Diệp Khuynh Hàn đem những này tinh túy năng lượng luyện hóa sau, tu vi hẳn là có thể đột phá đến võ hoàng cảnh. Tiếp theo, tiếp dẫn Bồ Tát đối Diệp Khuynh Hàn nói, liên quan tới vô cấu tịch thể cùng vô cấu ma thể, nội dung cũng không phải hư giả. Diệp Khuynh Hàn đúng là so vô cấu ma thể còn cường đại hơn, cũng còn muốn hiếm thấy gấp trăm ngàn lần vô cấu tịch thể. Vô cấu ma thể đã là hiếm thấy trên đời, mỗi lần hiện thế đều sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, chấn kinh 3000 đạo châu. Nhưng vô cấu tịch thể so vô cấu ma thể càng thêm khủng bố, nhìn Trung Tuế Nguyệt Trường Hạ cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần. Bất quá vô cấu tịch thể danh khí, nhưng không có vô cấu ma thể lớn, thậm chí bao gồm Diệp Khuynh Hàn, Cố Chấp ở bên trong tuyệt đại đa số người đều chưa nghe nói qua cái này thể chất đặc thù, hắn nguyên nhân cũng cùng Phật môn có quan hệ. Thông qua tiếp dẫn Bồ Tát ký ức, Cố Chấp biết được, Phật môn người sáng lập chính là vị thứ nhất vô cấu tịch thể, về sau Thích Giả Như Lai chính là vị thứ hai vô cấu tịch thể. Bây giờ, Diệp Khuynh Hàn trở thành Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong vị thứ ba vô cấu tịch thể. Tại Diệp Khuynh Hàn trước đó, hai đại vô cấu tịch thể đều là Phật môn đứng đầu. Hai vị này Phật thủ đô khá là khiêm tốn, tại vô cấu tịch thể đại thành trước đó, tại không vào tôn giả cảnh thời điểm, vô cùng không hiển sơn không lộ thủy. Chờ bọn hắn trở thành Phật bài, bước vào tôn giả cảnh, bọn hắn không chủ động ra bên ngoài nói, cũng không có người có thể đi chủ động ước lượng bọn hắn, dò xét thể chất của bọn hắn. Cho nên trừ Phật môn bên trong số ít Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, Phật môn bên ngoài sinh linh thì càng là chưa có biết vô cấu tịch thể. Trước hai vị vô cấu tịch thể, một cái khai sáng Phật môn, một cái trở thành Như Lai, danh chấn 3000 đạo châu, đều là công tham tạo hóa nhân vật. Cho nên Phật môn đối vô cấu tịch thể cái này thể chất có rất nhiều nghiên cứu, tiếp dẫn Bồ Tát mặc dù đã vẫn lạc thật lâu, chỉ còn tàn hồn, nhưng dù sao đã từng là Phật môn cao tầng, đối với vô cấu tịch thể vẫn là tương đối hiểu rõ, cho nên nàng nhận ra Diệp Khuynh Hàn không phải vô cấu ma thể, mà là vô cấu tịch thể. Cũng như tiếp dẫn Bồ Tát nói tới, muốn để vô cấu tịch thể bùi bay, tỏa sáng, chân chính nở rộ quang mang, cần lấy Phật môn thủ đoạn đặc thù dẫn đạo. Cố Chấp chém giết tiếp dẫn Bồ Tát sau, tự nhiên biết được Phật môn thủ đoạn đặc thù làm như thế nào đi thao tác. Chỉ cần chờ Diệp Khuynh Hàn đem tiếp dẫn Bồ Tát tinh túy năng lượng hấp thu, Cố Chấp liền có thể dẫn đạo Diệp Khuynh Hàn rửa sạch duyên hoa, từ vô cấu ma thể tiến hóa vì vô cấu tịch thể. Thời gian đang trôi qua, một tháng thời gian vội vàng mà qua. Trong thời gian này, Quang Minh đạo châu lần lượt có cường giả giáng lâm Thanh Minh đạo châu, đến tìm Cố Chấp phiền phức. Nhưng Cố Chấp đều là lật tay trấn áp, khoảnh khắc luyện hóa. Bây giờ, Quang Minh đạo châu vị kia lão tiên tôn không xuất thủ lời nói, Quang Minh đạo châu không ai có thể uy hiếp được Cố Chấp. Để Cố Chấp cảm thấy ngoài ý muốn chính là, một tháng, Thẩm Kinh Hồng thế mà còn không có xuất hiện. Nay nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn coi là Thẩm Kinh Hồng cho dù sớm hạ xuống hình chiếu pháp thân, sẽ dẫn đến chân thân giáng lâm thời gian trì hoãn, nhưng cũng nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể đi tới Thanh Minh đạo châu. Không nghĩ tới này đều đi qua một tháng, còn liền Thẩm Kinh Hồng chân thân cái bóng đều không thấy. Bất quá, một tháng trôi qua, Diệp Khuynh Hàn trạng thái là càng ngày càng tốt. Như Cố Chấp sở liệu, Diệp Khuynh Hàn đem tiếp dẫn Bồ Tát tinh túy năng lượng toàn bộ hấp thu, đồng thời đem tiếp dẫn Bồ Tát liên quan tới tu hành một chút cảm ngộ đều tiêu hóa sau, thành công bước vào võ đạo đệ cửu cảnh, trở thành một tôn võ hoàng. Duy nhất có sai lệch chính là, Diệp Khuynh Hàn cuối cùng tu vi, không phải Cố Chấp phỏng đoán như thế, chỉ là khó khăn lắm đột phá đến võ hoàng cảnh, mà là đi tới võ hoàng tam trọng. Cố Chấp suy đoán, đây cùng vô cấu tịnh thể có quan hệ. Mặc dù Diệp Khuynh Hàn vô cấu tịnh thể còn không có bị chân chính dẫn đạo, nhưng Diệp Khuynh Hàn đột phá đến võ hoàng cảnh sau, vô cấu tịnh thể bản thân quang mang đã bắt đầu phát tán, bắt đầu chiếu rọi Diệp Khuynh Hàn. Tiểu Chấp. Diệp Khuynh Hàn mở ra hai con ngươi, lần đầu tiên liền thấy thủ hộ ở bên Cố Chấp. Nàng vô cùng kích động, thân thể bản năng tiến lên, đem Cố Chấp ôm chặt lấy. "Khuynh Hàn, ngươi cảm giác như thế nào?" Cố Chấp cũng ôm thật chặt Diệp Khuynh Hàn, khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu, đều là nụ cười. Đã nhập võ hoàng cảnh, chém tới tất cả bệnh cũ, trấn áp hết thảy tà ma, một thân nhẹ nhõm. Diệp Khuynh Hàn cảm thụ được cố chấp nhiệt độ, gương mặt hơi hơi phếu hồng. Sau khi tỉnh dậy, nàng liền bắt đầu luyện hóa tiếp dẫn Bồ Tát năng lượng, sau đó bắt đầu tu hành. Kỳ thật, nàng vốn không vội vã như vậy, nghĩ trước cùng cố chấp vuốt ve an ủi một hồi, kết quả bị cố chấp thúc dục tranh thủ thời gian tu hành. Rơi vào đường cùng, cho tới bây giờ, nàng mới có cơ hội hảo hảo cảm thụ cố chấp nhiệt độ cơ thể, khí tức. Vậy thì tốt, bây giờ chính là tiếp dẫn thời điểm tốt. Cố chấp nhẹ gật đầu, chuẩn bị để Diệp Khuynh Hàn rửa sạch duyên hoa, để vô cấu tịnh thể quang hoa hoàn toàn nở rộ. Tiểu chấp, không cần như thế gấp. Diệp Khuynh Hàn không muốn buông ra, còn muốn tiếp tục ôm cố chấp, đi cảm thụ cố chấp nhịp tim. Khuynh Hàn. Cố chấp nắm lấy Diệp Khuynh Hàn bả vai, nhìn xem Diệp Khuynh Hàn con mắt, biểu lộ là Diệp Khuynh Hàn xem không hiểu phức tạp. Diệp Khuynh Hàn tại cố chấp trong lúc biểu lộ thấy được bốn. Vui vẻ, kích động, chờ mong, còn có khẩn trương thậm chí là ngượng ngùng. Tình huống như thế nào? Cố chấp vì sao lại có những vẻ mặt này a? Không phải giúp nàng phá mất vô cấu ma thể, để nàng tiến hóa thành vô cấu tịnh thể sao? Cố chấp vì nàng cảm thấy vui sướng, vui vẻ, kích động, chờ mong những tâm tình này đều bình thường. Sợ hãi nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cố chấp khẩn trương cũng tình có thể hiểu. Nhưng ngượng ngùng là có ý gì? Ta không phải Phật môn người, ta không cách nào hoàn toàn dựa theo Phật môn thủ đoạn tới đón đưa ngươi vô cấu tịnh thể. Trên thực tế, ta tu ma đạo, cùng Phật môn thủ đoạn một trời một vực, cho nên ta muốn tiếp dẫn ngươi vô cấu tịnh thể. Thủ đoạn khả năng có chút đặc thù. Cố chấp càng thêm thẹn thùng dậy rồi. Ê, Diệp Khuynh Hàn mơ hồ đoán được thứ gì, gương mặt cũng càng thêm hồng. Ngươi thủ đoạn cụ thể là như thế nào? Cố chấp nói ra. Ngươi ta cần thành khẩn tương đối. Nói cách khác, Diệp Khuynh Hàn hỏi, cần đem quần áo cởi sạch. Cố chấp lúng túng nhẹ gật đầu. Sau đó thì sao? Diệp Khuynh Hàn tiếp tục hỏi. Sau đó, cố chấp lần này nghi hoặc. Sau đó liền tiếp dẫn ngươi vô cấu tịnh thể a? Ý của ta là, Diệp Khuynh Hàn hỏi, cởi quần áo ra về sau, ngươi muốn làm sao tiếp dẫn ta vô cấu tịnh thể? Chương 260. Thâm viên ý mã, không thể nói nói. Chương 260. Thâm viên ý mã, không thể nói nói. Tuyết Viêm Phong, một nửa liệt hỏa nham tương một nửa bay đầy trời tuyết kỳ quan đã biến mất, nhưng tòa kia hai tầng phòng nhỏ như cũ tại. Cố chấp cùng Diệp Khuynh Hàn lần trước tái tạo Tuyết Viêm Phong sau, còn đem tòa này phòng nhỏ nạp lại điểm một phen. Bây giờ, trong gian phòng, một đám đế cắm hoa tại trong bình, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Trên giường, Cố chấp cùng Diệp Khuynh Hàn ngồi đối diện nhau, đều đã chút bỏ quần áo, thành khẩn gặp nhau. Diệp Khuynh Hàn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt cùng lông mi đều tại động không ngừng, hiển nhiên vẫn chưa tĩnh tâm, một gương mặt càng là ửng đỏ. Rõ ràng trên người không được mảnh vải, nàng lại cảm giác đặt mình vào trong lò lửa, toàn thân đều đang phát nhiệt nóng lên. Diệp Khuynh Hàn trái tim nhảy rất nhanh, bộ ngực kịch liệt phập phồng, thấy Cố chấp tâm thần đô khó mà yên tĩnh. Kể từ cùng Diệp Khuynh Hàn xác lập quan hệ, Cố chấp cùng Diệp Khuynh Hàn cũng có qua rất nhiều lần thân thể tiếp xúc, biết được Diệp Khuynh Hàn ý chí rất rộng lớn. Nhưng giống như bây giờ thành khẩn tương đối, rõ ràng mà nhìn thấy Diệp Khuynh Hàn ầm ầm sóng dậy, còn là lần đầu tiên. Cố chấp hơi có chút miệng đắng lưỡi khô, bất quá vẫn là hít sâu một hơi, khiến cho chính mình buông xuống tạp niệm, lần này thành khẩn đối đãi, chính là vì tiếp dẫn Diệp Khuynh Hàn, bùi bay, tỏa sáng, để Diệp Khuynh Hàn phóng xuất ra vô cấu tịnh thể đến nội chuyện khác, vẫn là ngày sau hay nói, dù sao còn nhiều thời gian. Cố chấp đưa tay, song trưởng rơi vào Diệp Khuynh Hàn ngực, chỉ cảm thấy Diệp Khuynh Hàn da thịt nóng hổi, phảng phất có lửa đang thiêu đốt. Tại Cố chấp bàn tay rơi xuống sát na, Diệp Khuynh Hàn thân thể khẽ run lên, khẽ cắn môi dưới, không tự giác mà suy nghĩ tung bay, nghĩ đến rất nhiều không thể nói nói chàng cảnh bốn. Thinh tâm. Cố chấp chính mình cũng không thể lòng yên tĩnh, nhưng loại thời điểm này, tối kỵ tâm viên ý mã, nếu không có thể dẫn phát rất xấu kết quả. Cho nên, Cố chấp để Diệp Khuynh Hàn tinh tâm, cũng là đang nhắc nhở cùng khuyên bảo chính mình, ít nhất phải trước đem Diệp Khuynh Hàn vô cấu tịnh thể dẫn đạo đi ra, mới có thể đi nghĩ sự tình khác. Tốt. Diệp Khuynh Hàn gật đầu, nàng cùng Cố chấp đồng thời vận chuyển huyền pháp, khu trừ một chút không thể miêu tả suy nghĩ, sau đó bắt đầu tiến hành vô cấu tịnh thể dẫn đạo nghi thức. Cùng lúc đó, một mảnh hải dương bên trong, Thẩm Kinh Hồng sắc mặt tái xanh. Hắn tao ngộ đại kiếp, tiên giới cùng nhân gian thông đạo, sớm tại thái cổ kỷ nguyên, chân tiên tập thể phi thăng nhập tiên giới thời điểm, liền bị chém đứt. Bất quá lúc kia, thành tôn sinh linh, còn có thể tự nhiên qua lại tiên nhân lương giới. Nhưng về sau, tiên giới cùng nhân gian ở giữa hàng rào càng ngày càng dày, thậm chí xuất hiện một mảnh hải dương. Bên trong vùng biển này, dựng dục vô số tiểu thế giới, được xưng giới hải. Giới trong biển, một đóa bọt nước, một dọn nước biển, đều có thể là một cái thế giới, bên trong giấu vô số sinh linh. Này cũng mang ý nghĩa, muốn từ tiên giới tiến về nhân gian, hoặc là từ nhân gian phi thăng tiên giới, đều cần vượt qua giới hải, mà muốn vượt qua giới hải, độ khó không cần nói cũng biết. Trước kia, giới hải vừa mới sinh ra, tôn cấp cường giả qua lại tiên nhân lượng giới mặc dù có chút độ khó, không thể giống ban đầu tùy tâm sở dục như vậy, nhưng độ khó khăn cũng vẫn là không lớn. Có thể theo giới hải dựng dục tiểu thế giới càng ngày càng nhiều, trong đó một chút tiểu thế giới càng là nhanh chóng lớn mạnh, có trưởng thành vì tiên giới, nhân gian cấp bậc như vậy đại thế giới xu thế, muốn vượt qua giới hải cũng là càng ngày càng khó. Cho dù là tiên tôn, vượt qua giới hải cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cũng may giới hải tại bành trướng, tiên giới mỗi đại thế lực cũng tại bố cục. Thẩm Kinh Hồng chỗ Kỳ Lân nhất tộc, từng bị nhân gian gọi thái cổ thập hùng, phi thăng tiên giới sau, cũng là hùng cứ một phương đối giới hải bố cục tiên giới đại thế lực bên trong, tự nhiên không thể thiếu Kỳ Lân nhất tộc. Cho nên nhân gian cường giả muốn phi thăng tiên giới càng ngày càng khó, cơ hội là không thể nào sự tình, nhưng tiên giới tôn giả muốn giáng lâm nhân gian, lại là có môn lộ. Cũng tỉ như Thẩm Kinh Hồng, nếu như hắn ở nhân gian thành tôn, muốn dựa vào chính mình lực lượng phi thăng tiên giới, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng hắn lúc trước chưa trở thành tiên tôn, lại bị mò được tiên giới, chính là Kỳ Lân nhất tộc năng lượng cường đại, thủ đoạn thông thiên. Bây giờ cũng giống vậy, tiên giới một chút nhàn tản tiên tôn, muốn giáng lâm nhân gian cũng không phải dễ dàng như vậy, rất có thể tại vượt qua giới hải chi lúc xảy ra ngoài ý muốn, gặp nạn lớn. nhưng Thẩm Kinh Hồng lưng tựa kỳ lân tộc, muốn đi tới nhân gian, dù muốn phí chút thời gian, nhưng an toàn không cần phải lo lắng. Nhưng đây là lý tưởng tình huống. Bây giờ Thẩm Kinh Hồng tao ngộ tình huống ngoài ý muốn, hắn hạ xuống pháp thân hình chiếu, muốn bảo hộ Thẩm gia, kết quả mắt thấy từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm bị cố chấp giết sạch sành sanh, hắn pháp thân hình chiếu cũng bị chém dụng. Nay chẳng những để hắn tức giận sôi sục, càng làm cho hắn lọt vào phản vệ, bị thương. Mặc dù thụ thương không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng vẫn là để hắn trở nên suy yếu một chút. Vốn là chỉ là như vậy, cái kia cũng không tính là gì, nhiều lắm là để hắn vượt qua giới hải tốc độ trở nên chậm. Thật không nghĩ đến, nhà ruột còn gặp mưa, hắn vừa bị phản vệ, thụ thương suy yếu, liền tao ngộ giới gió biển bạo. Thường xuyên nghiên cứu giới hải đạo hữu đều biết, giới hải mới dựng dục tiểu thế giới cũng không ổn định, một khi trong cùng một lúc có đại lượng không ổn định tiểu thế giới tăng vỡ, liền sẽ gây nên giới gió biển bạo. Tại giới gió biển bạo phía dưới, tôn cấp sinh linh đều lộ ra nhỏ bé, cho dù là kỳ lân tộc loại này tiên giới đại tộc cơ cấu giới hải cầu nối cũng sẽ thụ sáng tạo, có thể đổ sụp, hành tẩu tại giới hải cầu nối bên trên sinh linh càng là tùy thời đều có tử vong phong hiểm. Giới gió biển bạo xuất hiện xác suất rất nhỏ, ngàn vạn năm tới cũng không có xuất hiện qua mấy lần, Thẩm Kinh Hồng căn bản không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại sự tình này. Bây giờ hắn rất chật vật, mặt mũi bầm dập, toàn thân xiêm y phá thoái, các vị trí cơ thể đều đang chảy máu. Nếu như là ở nhân gian tranh độ mà thành thiên tôn, có lẽ có thông thiên chi lực có thể tại giới hải cầu nối thượng ứng đối tình trạng như vậy. Nhưng hắn thuộc về bị đốt cháy giai đoạn tiên tôn, đồng thời không có lực lượng như vậy. Cũng may, kỳ lân nhất tộc cơ cấu giới hải cầu nối đầy đủ vững chắc, có khắc họa đủ loại phù văn cổ xưa. Lại thêm, lần này giới gió biển bạo cũng không mạnh, lại biến mất rất nhanh. Cuối cùng Thẩm Kinh Hồng vẫn là sống tiếp được. Thẩm Kinh Hồng lòng còn sợ hãi, nếu như giới gió biển bạo lại nhiều kéo dài một khắc đồng hồ, hắn đều khó giữ được tính mạng. May mắn, Thẩm Kinh Hồng đứng tại giới hải cầu nối phía trên, nhìn xem giới hải. Bây giờ giới hải không ngờ gió êm sóng lặng, bọt nước đoá đoá, đủ mọi màu sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi yêu kiều, cảnh sắc mỹ lệ đến cực điểm. Thẩm Kinh Hồng nhưng không có tâm tình lại đi thưởng thức giới hải đẹp, hắn một khắc cũng không dám lại dừng lại, tại giới hải cầu nối thượng liệu mình lao nhanh, lo lắng giới gió biển bạo lần nữa của tới. Cố chấp. Thẩm Kinh Hồng lao nhanh thời điểm, trong mắt sát ý sôi trào. Nếu không phải cố chấp, hắn sao lại mạo hiểm? Đợi đến nhân gian giới, tất yếu trước đem cố chấp ngũ mã phanh thây, để cố chấp muốn sống không được muốn chết không xong, sau đó lại đem cố chấp đưa đến tiên giới, để nữ nhi Kỳ Nguyệt hảo hảo tra tấn cố chấp. Chuẩn bị cảm thụ đau khổ a, cố chấp. Thẩm Kinh Hồng ánh mắt sôi trào, hắn đã thấy nhân gian giới năm. Tuyết Viêm Phong, trong phòng nhỏ, cố chấp đã đem Diệp Khuynh Hàn vô cấu tịnh thể dẫn đạo đi ra. Tiểu chấp. Diệp Khuynh Hàn không mảnh vải che thân, thâm tình nhìn chăm chú lên cố chấp. Chương 261, Linh Cự Ly. Chương 261, Linh Cự Ly. Diệp Khuynh Hàn luyện hóa tiếp dẫn Bồ Tát sau, tu vi liền đã đi tới Võ Hoàng tam trọng. Mà cố chấp tại đem Diệp Khuynh Hàn vô cấu tịnh thể tiếp dẫn lại đây quá trình bên trong, cùng Diệp Khuynh Hàn ra thịt kề nhau, linh hồn tương dùng, lấy tự thân linh lực đi bài trừ Diệp Khuynh Hàn vô cấu ma thể. Nguyên bản, vô cấu ma thể là Diệp Khuynh Hàn cường đại, kiêu ngạo căn bản, nhưng mà bây giờ, vô cấu ma thể trở thành Diệp Khuynh Hàn trói buộc, giống như là một cái kén, đem Diệp Khuynh Hàn vô cấu tịnh thể bao khỏa ở bên trong. Cố chấp không phải người trong Phật môn, không có tinh diệu như vậy tiếp dẫn thủ đoạn, chỉ có thể đang lý giải nguyên lý sau, lấy tương đối phương pháp nguyên thủy đi đón dẫn Diệp Khuynh Hàn vô cấu tịnh thể. Cho nên ở trong quá trình này, cố chấp cùng Diệp Khuynh Hàn dán đến gần vô cùng, có thể nói là linh cự ly tiếp xúc. Mà Diệp Khuynh Hàn vô cấu ma thể cũng thành công bị cố chấp cẩn thận từng ly từng tí đánh nát rớt, cố chấp còn dẫn đạo Diệp Khuynh Hàn nhanh chóng lại bình ổn đem vô cấu ma thể cho hấp thu. Cũng bởi vì như thế, Diệp Khuynh Hàn bây giờ chẳng những tiến hóa thành vô cấu tinh thể, mà lại tu vi còn tăng thêm một bước. Diệp Khuynh Hàn tu vi đã tới Võ Hoàng thất trọng. Bất quá Diệp Khuynh Hàn tu vi để thăng vẫn là quá mức tấn mãnh. Mặc dù có cố chấp hộ đạo, để nàng tại như thế trong thời gian ngắn, tu vi biên độ lớn tăng lên, mà không có quá lớn tác dụng phụ, nhưng cũng không thể một điểm dị thường đều không có. Diệp Khuynh Hàn dị thường liền thể hiện tại bốn. Nàng bây giờ rất bỏng, nàng mỗi một tấc da thịt đều nóng rực, nóng hổi. Cùng Diệp Khuynh Hàn linh cự ly tiếp xúc cố chấp, còn chưa kịp cùng Diệp Khuynh Hàn tách ra, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Khuynh Hàn nhiệt độ cơ thể. Diệp Khuynh Hàn nóng bỏng da thịt, giống như là trong đêm đông một mùi lửa, tại điên cuồng thiêu đốt lên cố chấp nội tâm. Khuynh Hàn, cố chấp hầu miệng hơi hơi nhấp nô. Diệp Khuynh Hàn ngón tay đã xoa lên hắn hầu kết. Tại thế nhân trong lòng, Diệp Khuynh Hàn là nữ ma đầu, là giết người như ngoé huyết thủ nhân đồ. Nhưng tại cố chấp nơi này, Diệp Khuynh Hàn chính là Diệp Khuynh Hàn, yêu nhất cố chấp người. Diệp Khuynh Hàn sẽ đối cố chấp ôn nhu, thâm tình. Diệp Khuynh Hàn cũng sẽ đối cố chấp chủ động, lớn mật, nhiệt liệt. Cũng tỉ như bây giờ, Diệp Khuynh Hàn tựa như một mùi lửa. Da thịt của nàng nóng hổi giống một mùi lửa, đôi môi của nàng cũng đỏ tươi giống một mùi lửa, đám lửa này cháy lên cố chấp môi. Cố chấp bị bổ nào? Tinh tinh chi hỏa, còn có thể liễu nguyên. Húng chi là Diệp Khuynh Hàn trận này gấu hùng đại lửa. Cố chấp bị đại hỏa càn quét, không có sức phản kháng. Hoặc là nói bốn, cũng không muốn phản kháng. Cố chấp nên hợp trận này đại hỏa ở kiếp trước. Cố chấp cùng Diệp Khuynh Hàn cuối cùng âm dương tương cách, khoảng cách vô hạn xa. Một thế này, cố chấp cùng Diệp Khuynh Hàn rốt cục cùng đi tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Từ Bắc Cương cùng Nam Hoang khoảng cách, đến cùng ở tại Tuyết Viêm Phong, lại đến ra thịt linh cự ly, cho tới bây giờ bốn, sắp phụ khoảng cách. Nhưng mà đúng lúc này, sắc ý ngút trời từ phía chân trời quần quần đánh tới. Cố chấp cùng Diệp Khuynh Hàn đồng thời đình chỉ động tác. Thiên lôi địa hỏa nháy mắt hóa thành băng lãnh phong tuyết. Hai người đều mặc xong quần áo, ngóng nhìn chân trời. Nơi đó, có một người đảo ngược thiên địa, giống như là vượt qua thời không mà đến. Thẩm Kinh Hồng. Cố chấp tại giúp Diệp Khuynh Hàn dẫn đạo vô cấu tịnh thể trước đó, còn đang suy nghĩ Thẩm Kinh Hồng như thế nào một tháng cũng chưa tới nhân gian. Không nghĩ tới Thẩm Kinh Hồng lại tại lúc này đến. Sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Cố Chấp vừa rồi có bao nhiêu hưng phấn, bây giờ liền lãnh khốc đến mức nào. Vốn là Thẩm Kinh Hồng ngay tại hắn tất sát trên danh sách, bây giờ Thẩm Kinh Hồng còn tới như thế một lần, tại mấu chốt nhất tiết điểm quấy nhiều hắn, Thẩm Kinh Hồng quả thực đáng chết. Cùng Cố Chấp một dạng, Diệp Khuynh Hàn ánh mắt đồng dạng băng lãnh, hoặc là nói Diệp Khuynh Hàn ánh mắt so Cố Chấp càng thêm băng lãnh. Trước đó Diệp Khuynh Hàn bởi vì bị Thanh Nhai thư viện làm rối, không có thể cùng Cố Chấp hôn môi, Diệp Khuynh Hàn liền đem Thanh Nhai thư viện xếp vào tất sát danh sách. Bây giờ Thẩm Kinh Hồng so Thanh Nhai thư viện càng quá phận, Diệp Khuynh Hàn có thể nào không đối Thẩm Kinh Hồng sát ý nồng đậm? Cố Chấp, cút ra đây lãnh cái chết! Thẩm Kinh Hồng một bước phóng ra, thiên địa đều treo ngược, hắn trong nháy mắt liền vượt qua vô hạn khoảng cách, giáng lâm Vạn Huyết Ma Tông. Lại, hắn tương đối cường thế, tại lên tiếng sát na liền động thủ, một bàn tay hướng phía Vạn Huyết Ma Tông đập xuống. Hư không dạn nước, thiên khung vỡ nát, vực ngoại tinh thần như sao sủi cảo vậy gì rào mà rơi. Hắn mặc dù ở nhân gian thiên đạo áp chế xuống, không thể hoàn toàn phát huy tiên tôn tu vi, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tại này Thanh Minh Đạo Châu, hắn cảm thấy hắn chính là vô địch. Nhưng mà hắn một tát này còn chưa chân chính ép xuống Vạn Huyết Ma Tông, liền bị cản lại. Cố Chấp đấm ra một quyền, trực tiếp đem Thẩm Kinh Hồng một tát này ngăn cản được. Kinh Hồng, Vạn Hồn Phiên bên trong, Sở Vân Khê nước mắt như mưa xuống. Mặc dù trước đó tại Thẩm gia, nàng gặp được Thẩm Kinh Hồng hình chiếu phát thân, đồng thời nghe được Thẩm Kinh Hồng tuyệt tình lời nói, nàng lúc ấy tim như bị lao cắt, đau đến không muốn sống. Nhưng về sau, trong một tháng này, nàng không ngừng hồi tưởng ngày đó, không ngừng phục bản, cuối cùng cảm thấy trong đó có ẩn tình. Thẩm Kinh Hồng có phải hay không là bởi vì nguyên nhân nào đó, mới cố ý nói câu nói như thế kia? Bởi vì có một đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Hồng, cho nên Thẩm Kinh Hồng chỉ có thể nói với nàng loại kia vô tình lời nói. Nàng lúc ấy yêu cầu Thẩm Kinh Hồng nói yêu nàng, nhưng thật ra là đem Thẩm Kinh Hồng kéo vào trong nguy hiểm. Cho nên lúc đó Thẩm Kinh Hồng lời nói đi đều là hành động bất đắc dĩ. Thẩm Kinh Hồng là vì tự vệ, mới không thể không đối nàng như vậy vô tình. Có thể kỳ thật, Thẩm Kinh Hồng vẫn là yêu nàng. Sở Vân Khê cảm thấy, rất có thể là dạng này. Cố Trần cùng Cố Thanh Sương biết Sở Vân Khê ý nghĩ sau, đều đối Sở Vân Khê im lặng. Yêu đương nào đến Sở Vân Khê loại tình trạng này, thực sự là không thể thuốc chữa. Bất quá, Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm ngược lại là có thể hiểu được Sở Vân Khê vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Bởi vì Sở Vân Khê quá yêu Thẩm Kinh Hồng. Không phải nói, Sở Vân Khê ái Thẩm Kinh Hồng đến vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Thẩm Kinh Hồng phản bội nàng tình trạng. Mà là Sở Vân Khê ái Thẩm Kinh Hồng sâu như vậy, lâu như vậy, Sở Vân Khê căn bản không chịu nhận Thẩm Kinh Hồng sẽ phản bội nàng. Cho nên, Sở Vân Khê nhất định phải không ngừng kiếm cớ, tìm kiếm tâm lý an ủi, tới để chính nàng dễ chịu một chút. Đây là Sở Vân Khê bản thân bảo hộ cơ chế đang có tác dụng. Nói trắng ra, Sở Vân Khê sẽ có ý nghĩ như vậy, không phải nàng đối Thẩm Kinh Hồng có bao nhiêu ái, chỉ là Sở Vân Khê không muốn bị tra tấn. Sở Vân Khê không muốn tiếp nhận bị phản bội đau khổ, cũng không muốn thừa nhận nàng ái sai người, nàng bởi vì một cái không thích nàng người mất đi hết thảy. Thẩm Kinh Hồng không nhìn thấy Sở Vân Khê, cùng lần kia hình chiếu pháp thân đồng dạng. Thẩm Kinh Hồng chân thân, kỳ thật biết Sở Vân Khê tồn tại, nhưng hắn làm không biết. Trong mắt của hắn, chỉ có Cố Chấp. Trong mắt của hắn, chỉ có sát ý. Thẩm Kinh Hồng không có lời thừa thãi, nhìn thấy Cố Chấp, trực tiếp hạ sát thủ. Thẩm Kinh Hồng một đầu ngón tay rơi xuống. Một chỉ này đầu, hỗn hợp tất cả kỳ lân thuật, bá đạo vô cùng, thần lực rung động 10 vạn giảm. Cố Chấp sắc mặt hơi hơi nghiêm trọng, nhưng cũng không sợ, ngược lại nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Hồng ánh mắt lập lòe. "Trả ngươi, luyện ngươi, có thể hay không một bước lên trời, trực tiếp thành tôn." Chương 262. Hành hung. Chương 262. Hành hung. "Cố Chấp, ngươi có cái đẹp như vậy phu nhân, cũng đừng lại nghĩ đến đẹp như vậy." Thẩm Kinh Hồng con mắt nhắm lại, khóe miệng mặc dù giơ lên một vệt nụ cười, lại là cực kỳ lạnh lùng, mang theo băng hàn sát ý. Cố Chấp vọng tưởng đem hắn luyện hóa, trực tiếp trở thành ma tôn, không nói đến ý nghĩ này có bao nhiêu hoang đường, liền nói Cố Chấp thế mà sinh ra ý nghĩ như vậy, đối với hắn mà nói đã là vô cùng nhục nhã. Mặc dù Thẩm Kinh Hồng tiên tôn chi vị, xem như đầu cơ trục lợi mà đến, cùng thôn tiên ma tôn dạng này, ở nhân gian trải qua thiên quân vạn mã qua cầu độc mục mới đăng lâm chí cao tôn giả không so được, nhưng tốt xấu cũng là tôn giả. Phàm nhân gặp tiên tôn, làm như một hạt phù du gặp thanh thiên. Cố Chấp mặc dù đã là phi thăng bảy tầng, khoảng cách tôn giả đã không tính xa, nhưng dù sao cũng là cách khó mà vượt qua khoảng cách thiên địa. Cố Chấp gặp hắn cũng nên như trong giếng nết xem trên trời nguyệt. Có thể Cố Chấp đối với hắn chẳng những không có kính sợ, ngược lại xem hắn vì con mồi, muốn cho hắn trở thành món ăn trong âm. Đây đã là sỉ nhục. Thẩm Kinh Hồng tâm đầu hỏa khí rất thịnh. Tại tiên giới, tại kỳ lân tộc bên trong, hắn không có tôn nghiêm. Có thể ở nhân gian, tại này Thanh Minh đạo châu, Cố Chấp những này phàm phu tục tử, liền nên kính hắn như kính thần. Oanh. Cố Chấp đáp lại đơn giản trực tiếp, chính là một quyền. Một quyền này, chấn động trên trời dưới đất, quyền quang kinh thế hai tụ, tiếp giáp Quang Minh đạo châu tu sĩ đều nhìn thấy. Nhất là Quang Minh đạo châu vị kia lão tiên tôn, nguyên bản đang ngủ say, dù là Quang Minh đạo châu mấy vị hạt giống thiên tài bị Cố Chấp cường thế chém giết, Quang Minh đạo châu cường giả tức giận, trước sau đi tới Thanh Minh đạo châu muốn tìm Cố Chấp phiền phức, kết quả đều bị Cố Chấp cường thế luyện hóa. Quang Minh đạo châu vị tiên lão tiên tôn cũng không có chân chính khôi phục, chỉ là một sợi ý thức thức tỉnh, bắt đầu chú ý Cố Chấp mà thôi. Nhưng là bây giờ, vị này lão tiên tôn bị Cố Chấp một quyền này ngạnh sinh sinh mà thức tỉnh, hắn muốn tiếp tục ngủ say đều không được, bởi vì Cố Chấp một quyền này quá khỏe khoắn, quyền quang như mặt trời, chiếu sáng hoàn vũ, phảng phất một tràng trường hồng hành không, để nhục thân của hắn cùng nguyên thần đô bất an, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, bản năng tỉnh lại. Cái này, quá mức đáng sợ. Quang Minh lão tiên tôn thái dương toát ra một sợi mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn không còn đỉnh phong, nhưng hắn cùng Thẩm Kinh Hồng vẫn là có chỗ khác biệt. Thẩm Kinh Hồng là tại tiên giới trở thành tiên tôn, cho nên bị nhân gian thiên đạo ý chí bài xích, áp chế, không cách nào bảo trì tiên tôn cảnh giới, mà hắn chỉ là tuổi già sức yếu huyết khí khô cạn, cho nên từ trạng thái đỉnh phong na xuống, nhưng vẫn là tiên tôn. Thân là tiên tôn, hắn nói một câu nhân gian vô địch cũng là có thể, bởi vì thật sự quan sát 3000 đạo châu 5 tháng dài đằng đẵng, tại trong dòng sông lịch sử tịch mịch như tuyết, ở châu cao không khỏi rét vì lạnh vô cùng lâu. Nhưng hôm nay, hắn lại lưng bước lên khí lạnh. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn không phải trực diện cố chấp. Huy quyền cố chấp ở xa Thanh Minh đạo châu, kinh động hắn, cũng chỉ là cố chấp quyền quang. Dù vậy, nhục thân của hắn cùng nguyên thần đô bị sợ hãi, có thể nghĩ, cố chấp một quyền này, đến cùng cường thế đến trình độ nào ẩm. Một tiếng nổ vang, truyền khắp thiên hạ. Máu tươi tứ tán bay tứ tung, mỗi một hạt huyết châu đều đỏ chói, như mã nao đồng dạng, mỹ lệ chói lọi, mang theo vô tận sinh cơ, nếu như bị cường giả luyện hóa, sắp trở thành một vị đại dược. Nhưng bây giờ, huyết châu tại mái vòm dưới xoáy bay, bên trong sinh cơ bắt đầu trở nên ngang ngược, phóng thích lực hủy diệt. Mỗi một hạt huyết châu đều xuyên thủng hư không, có thể nổ rất một ngôi sao. Mà những này huyết đều đến từ Thẩm Kinh Hồng. Vị này tự xưng thần minh tiên giới chi tôn. Khu khu khụ. Thẩm Kinh Hồng ho kịch liệt đấu, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Hắn cùng cố chấp đúng hai chiêu. Chiêu thứ nhất là hắn xuất thủ trước, nghĩ một bàn tay hủy đi Vạn Huyết Ma Tông, kết quả bị cố chấp một quyền ngăn lại. Chiêu thứ hai là cố chấp trước ra quyền, hắn ra tay ngăn cản, kết quả hắn không có ngăn trở cố chấp quyền. Lồng ngực của hắn bị cố chấp kinh thế quyền quan quán xuyên, xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu, bây giờ còn tại không ngừng mà chảy máu. Vẹn vẹn hai chiêu, cao thấp đã phân. Thẩm Kinh Hồng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn cường thế mà đến, đầu tiên là hướng nữ nhi hứa hẹn, muốn bắt cố chấp cho nữ nhi làm đồ chơi, sau lại tại giới hải cầu nối thượng phát thệ gầm thét, muốn để cố chấp sống không bằng chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không thể lại hạ cố chấp, ngược lại cố chấp nhẹ nhõm đem hắn trọng thương, ngực đẫm máu, mười phần thê lương. Để ta rất thất vọng a. Cố chấp thở dài, cũng không phải là cố ý khích giận Thẩm Kinh Hồng, mà là xuất phát từ nội tâm mà cảm khái. Hắn không nghĩ tới Thẩm Kinh Hồng thế mà yếu như vậy. Vốn là, hắn còn muốn dùng Thẩm Kinh Hồng tới kiểm nghiệm một chút hắn bây giờ cực hạn ở đâu. Dù sao khoảng thời gian này, Quang Minh đạo châu tới cường giả không hề ít, hắn toàn bộ trấn sát luyện hóa sau, tu vi lại tăng lên một đoạn, cách phi thăng 8 tầng có thể nói chỉ còn cách xa một bước. Cho nên cố chấp muốn nhìn một chút, bây giờ cực hạn chiến lực đến trình độ nào. Trừ Quang Minh đạo châu vị kia lão tiên tôn, Thẩm Kinh Hồng không thể nghi ngờ là tốt nhất đá thử đao. Thật không nghĩ đến, Thẩm Kinh Hồng khối này đá thử đao, thế mà đụng một cái liền nát, quá xấu không được. Người ba. Thẩm Kinh Hồng vốn là vừa kinh vừa sợ, nghe tới cố chấp như vậy lời nói, tức thì bị tức giận đến mặt đều xanh. Nếu liền cho ta đá thử đao tư cách đều không có, vậy thì trực tiếp chẳng đi. Cố chấp rất hờ hững, Thẩm Kinh Hồng tại hắn tất sát trên danh sách, không có khả năng cho Thẩm Kinh Hồng cơ hội. Cố chấp ra tay rất quả quyết, hỗn hợp rất nhiều bí thuật diệu pháp kỳ lân quyền, quang như huy hoàng mặt trời chiếu sáng trăm ngàn vạn dặm, khủng bố lực hủy diệt phảng phất muốn xé rách một mảnh đại vũ trụ. Thẩm Kinh Hồng lộ ra vẻ hoảng sợ, cố chấp vừa rồi một quyền kia đã để hắn không tưởng được, không nghĩ tới vừa rồi cố chấp vung ra một quyền kia lại còn không phải cố chấp cực hạn. Cố chấp thời khắc này quyền quang so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt hung ác điên cuồng. Thẩm Kinh Hồng không tự giác mà toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, hắn không thể không tế lên một cây thanh đồng trượng, đây là kỳ lân trượng, chính là kỳ lân nhất tộc bí bảo, mặc dù tại kỳ lân tộc bên trong không phải chân quý như vậy, nhưng phóng tới ngoại giới đó cũng là hiếm có chí bảo, tại này nhân gian 3000 đạo châu tự nhiên càng là khó mà ước đoán thần vận. Kỳ lân trượng chạy xuôi thanh kim quang trạch, một đầu cổ lão kỳ lân hư ảnh hiện lên, mang theo vô tận tang thương khí tức, phản phất là từ thái cổ kỳ nguyên thức tỉnh, hướng phía đương thời quang tới ánh mắt, xuyên qua vô số tuyến nguyệt, muốn nhìn xuống cố chấp quyền quang. Cổ kỳ lân ánh mắt vỡ vụn cố chấp quyền quang, lại đem cố chấp đẩy lui hai bước dưới. Kỳ lân tộc chí bảo, Quang Minh đạo châu, vị kia lão tiên tôn chấn kinh. Hắn không biết kỳ lân trượng tại tiên giới kỳ lân tộc cũng không tính chí bảo, nhưng trong mắt hắn, cái này kỳ lân trượng tuyệt đối là đỉnh tiêm chí bảo. Hắn mặc dù là tiên tôn, nhưng cùng thích giả Phật tôn khác biệt, hắn thành tôn thời điểm, vượt qua giới hải độ khó đã rất lớn, đồng thời thực lực của hắn cũng cùng thích giả Như Lai không phải một cái cấp bậc, cho nên hắn đồng thời không có phi thăng tiên giới. Kỳ lân tộc trong lòng hắn, đó cũng là mang theo thần thánh quang hoàn. Bây giờ Thẩm Kinh Hồng mang theo kỳ lân tộc, chí bảo, mà đến, để hắn tâm thần không thể yên tĩnh. Hắn đang nghĩ, phải chăng có thể thông qua Thẩm Kinh Hồng, dựa vào tiên giới kỳ lân tộc chiếc này chiến xa. Nếu là có thể, cùng Thẩm Kinh Hồng liên thủ chấn sát cố chấp có lẽ sẽ là cái lựa chọn tốt. Chương 263. Thằng hề sợ vất khê. Chương 263, thằng hề sở vân khê. Cố chấp, bây giờ quỳ xuống, túi đầu xưng thần, theo ta về tiền giới, ngoan ngoãn giao cho nữ nhi của ta làm đồ chơi, ta có thể để ngươi khỏi bị cực khổ. Thẩm Kinh Hồng tay cầm thanh kim kỳ lân trượng, tại cái này kỳ lân tộc bí bảo quang huy làm nổi bật dưới, hắn lại lần nữa thần thánh đứng lên, như một tôn bao trùm trên 9 tầng trời thần minh, lại như ngồi cao 33 trọng thiên chân tiên, đang quan sát giữa trần thế phàm phu tục tử. Mà cố chấp, bây giờ tại Thẩm Kinh Hồng trong mắt, chính là bụi đất, chính là phàm tục, chính là sâu kiến. Nữ nhi. Cố chấp nghe nói Thẩm Kinh Hồng ngôn ngữ, chưa có biểu tình gì biến hóa, vạn hồn phiên bên trong sở vân khê, lại là cảm giác trời đều sợ. Thẩm Kinh Hồng thế mà, tại tiên giới đã có nữ nhi rồi. Vậy nàng đối Thẩm Kinh Hồng ái tính là gì? Coi như nàng mắt mù, coi như nàng náo tản, vẫn là coi như nàng mong muốn đất vương, thằng hề được cười. Nàng bởi vì ái Thẩm Kinh Hồng, cho nên thiên vị Cố Trần, đối Cố Trần bất công lại đến bị ngàn người chỉ trỏ. Nhưng nàng tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều không đối này cảm thấy hối hận, bởi vì nàng ái cái kia thân mang vũ ý, nhẹ nhàng như tiên Thẩm Kinh Hồng. Gặp một lần Kinh Hồng lầm trung thân, lời này không phải chỉ là nói xuông, dù là nàng bị Thẩm Kinh Hồng pháp thân nói lời ác độc, nàng cũng có thể trong lòng thái tan vỡ về sau, tiến hành bù, cho Thẩm Kinh Hồng tìm lý do, tiến hành bản thân an ủi, cho rằng Thẩm Kinh Hồng là bất đắc dĩ, Thẩm Kinh Hồng là có nỗi khổ tâm. Nhưng bây giờ bốn, Thẩm Kinh Hồng thế mà liền nữ nhi đều có. Đồng thời Thẩm Kinh Hồng lần này từ tiên giới hạ phàm, kỳ thật cũng không phải là vì nàng báo thù, vì Cố Trần báo thù, càng không phải là vì Trung Châu Thẩm gia báo thù. Thẩm Kinh Hồng ngay từ đầu chỉ là vì bắt Cố Chấp, để Cố Chấp cho nàng nữ nhi làm đồ chơi. Cho nên Thẩm Kinh Hồng là rất yêu hắn cái kia nữ nhi a. Thẩm Kinh Hồng ái cái kia nữ nhi, như vậy bốn. Cố Chân đâu? Thẩm Kinh Hồng cùng nàng sở sinh Cố Chân đâu? Thẩm Kinh Hồng hoàn toàn không biết gì sao? Không thể nào. Nếu Thẩm Kinh Hồng có thể tại còn chưa giáng lâm nhân gian giới thời điểm, liền biết Thẩm gia gặp, hạ xuống hình chiếu phát thân, như vậy Thẩm Kinh Hồng sẽ hoàn toàn không biết Cố Trần tồn tại sao? Thẩm Kinh Hồng tại tiên giới đã thành tiên tôn, lại không biết cùng nàng sinh một nhi tử. Có thể Thẩm Kinh Hồng nếu như biết có Cố Trần đứa con trai này, lại không nhắc tới một lời. Cho dù là cho tới bây giờ, Thẩm Kinh Hồng cũng chỉ đề cập cái kia nữ nhi đồng thời, tại nâng lên, nữ nhi, thời điểm, Thẩm Kinh Hồng trong mắt là dấu không được cương triều chi ý, a a a a a ba. Hồn phiên thế giới bên trong, Sở Vân Khê thống khổ hai tay ôm đầu, điên cuồng mà gào lên. Thẩm Kinh Hồng câu nói mới vừa rồi kia, rõ ràng là đối Cố Chấp nói tới, rõ ràng là tại nhục nhã Cố Chấp. Có thể Sở Vân Khê lại như vạn tiễn xuyên tâm, tan vỡ không thôi. Nàng cảm giác nàng chính là tiên hề, vẫn là thằng hề hoàng loại cấp bậc kia. Lần trước rõ ràng đều bị Thẩm Kinh Hồng hình chiếu pháp thân làm bị thương loại trình độ kia, lại còn không hết hy vọng, còn tại cho Thẩm Kinh Hồng ngủ. Bây giờ, Thẩm Kinh Hồng, người nói vô tâm, một câu, lại làm cho nàng tâm lần nữa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, may vá không nổi. Con gái ngươi? Cố Chấp liếc nhìn Thẩm Kinh Hồng, bật cười một tiếng. Thật là con gái ngươi sao? Thẩm Kinh Hồng nghe tới một câu nói như vậy, tức khắc giống như là mèo bị giẫm đuôi, cả người đều sù lông. Ngươi có ý tứ gì? Nữ nhi của ta không phải nữ nhi của ta, còn có thể là ai nữ nhi? Cố Chấp ánh mắt mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Ngươi bất quá là cái lai giống công cụ, con gái của ngươi, bây giờ có lẽ còn nhỏ, còn nhận ngươi người phụ thân này, có thể theo nàng chậm rãi lớn lên, nàng sẽ cùng tất cả kỳ lân tộc sinh linh mở dạng, đưa ngươi coi là nô lệ. Thẩm Kinh Hồng sắc mặt kỳ biến, cả người đều đang phát run, hoàn toàn không có vừa rồi thần thánh. Hắn một gương mặt xanh xám, quai hàm thật cao nâng lên, đây là nghiến răng nghiến lợi bố trí. Rất hiển nhiên, Cố Chấp câu nói này đâm trúng hắn đau điểm, để hắn cảm xúc chập trùng rất kịch liệt, một đôi mắt đều nhanh phun ra phát hỏa. Đây là ý gì? Diệp Khuynh Hàn hỏi thăm, Cố Chấp là thế nào biết Thẩm Kinh Hồng tại tiên giới kỳ lân tộc tao ngộ? Ta chỉ là suy đoán, Cố Chấp nói ra. Trước đó thông qua Thẩm Kinh Hồng hình chiếu phát thân, ta biết được Thẩm Kinh Hồng một chút tình trạng, lại thêm ngươi từ tiếp dẫn Bồ Tát nơi đó được đến một chút tin tức, tiến hành hợp lý phỏng đoán, bất quá trước đây vẫn chưa chứng thực, không xác định phỏng đoán có chính xác không, nhưng hiện tại xem ra ta đoán không sai, Thẩm Kinh Hồng ở nhân gian xem ra cao cao tại thượng, thế nhưng là tại tiên giới, tại kỳ lân tộc, kỳ thật so người ở rể còn thảm, địa vị rất thấp. Diệp Khuynh Hàn nhìn về phía Thẩm Kinh Hồng. Nguyên lai là dạng này, ngươi là so người ở rể còn không bằng. Lợn giống. Thẩm Kinh Hồng vốn là đã lôi đình tức giận, nghe nói như thế về sau, càng là lửa giận lăng tiêu. Ngậm miệng. Thần minh không thể đủ. Ầm ầm. Kỳ lân trượng phát sáng, thanh kim sắc phủ văn tách ra vạn trượng quang huy, một đầu to lớn kỳ lân hư ảnh hiện lên, bốn vó phảng phất muốn đạp nát chư thiên. Tại thời khắc này, Thanh Minh Đạo Châu kịch chấn, phủ cận Quang Minh Đạo Châu đồng dạng rung động không thôi. Quang Minh lão tiên tôn hít vào khí lạnh, mặc dù hắn là tiên tôn, có thể đỡ Thẩm Kinh Hồng này một kỳ lân trượng. Nhưng Thẩm Kinh Hồng bây giờ bị áp chế đến cũng không tại tiên tôn cảnh giới, lại vẫn có thể dựa vào kỳ lân trượng phát huy ra uy thế như thế đủ để chứng minh này kỳ lân trượng chỗ lợi hại. Quang Minh lão tiên tôn ngóng nhìn kỳ lân trượng, ánh mắt rất nóng, dục vọng đang thiêu đốt. Nhưng hắn không có đối cái này kỳ lân trượng động tâm, chỉ là đang nghĩ, nếu như thông qua Thẩm Kinh Hồng dựng vào tiên giới kỳ lân tộc quan hệ, phải chăng có thể từ kỳ lân tộc nơi đó được đến một kiện so kỳ lân trượng lợi hại hơn đạo binh. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Quang Minh lão tiên tôn liền không có tâm tư suy nghĩ tiếp những này, bởi vì hắn thấy được quyền quang, cái thế quyền quang. Này cái thế quyền quang đến từ Cố Chấp. Cố Chấp tại đối mặt tay cầm kỳ lân trượng Thẩm Kinh Hồng thời điểm, tu vi đột phá đến phi thăng 8 tầng. Tại đột phá một cái mắt, Cố Chấp vung ra cái thế quyền quang. Ầm. Cái thế quyền quang đem kỳ lân trượng chung quanh thanh kim sắc phủ văn đều nện đến nháo nhọ ông. Kỳ lân trượng run rẩy kịch liệt, Thẩm Kinh Hồng bàn tay tê dại, hổ khẩu đều băng liệt, lần nữa chảy máu. Hồng lập loè máu tươi từ trên 9 tầng trời rơi xuống, cắt đứt hư không, đầu kia to lớn kỳ lân hư ảnh cũng theo đó vỡ vụn. Thẩm Kinh Hồng lại bại. Dù là vận dụng kỳ lân tộc bí bảo, Thẩm Kinh Hồng vẫn như cũ không địch lại Cố Chấp. Còn có hậu chiêu sao? Cố Chấp nhìn về phía Thẩm Kinh Hồng, vô cùng chờ mong. Trong áp phía dưới, hắn có đột phá. Nếu là Thẩm Kinh Hồng còn có cái khác hậu chiêu, nói không chừng hắn còn có thể thu hoạch càng nhiều. Ngươi, Thẩm Kinh Hồng hộc máu, Cố Chấp đây là tại nhục nhã hắn a? Muốn đem hắn làm bàn đạp? Đáng ghét, đáng chết. Ta vốn là sẽ không thua, lòng ta loạn, cho nên mới sẽ dạng này. Thẩm Kinh Hồng giống giận, hắn cảm thấy là Cố Chấp những lời vừa rồi ngữ đâm trúng hắn đau điểm, để hắn cảm xúc không ổn định, lúc này mới không có phát huy ra thực lực chân chính. Cố Chấp từ chối cho ý kiến cười cười, lúc trước hắn đi đào móc Thẩm Kinh Hồng quá khứ, tìm kiếm Thẩm Kinh Hồng bí mật, không phải liền là vì hôm nay, vì bây giờ kết quả này sao? Thẩm Kinh Hồng, lên đường đi. Cố Chấp một quyền đánh phía Thẩm Kinh Hồng đầu lâu. Không, Vân Khê cứu ta. Thẩm Kinh Hồng trước đó một mực làm lơ Sở Vân Khê, giống như là không biết Sở Vân Khê tồn tại, bây giờ chợt hướng Sở Vân Khê cầu cứu. Chương 264. Ngày xưa trận tướng, tốt vết sẹo quên đau. Chương 264. Ngày xưa trận tướng, tốt vết sẹo quên đau. Thẩm Kinh Hồng là thật cùng đường mặt lộ, bằng không hắn tuyệt không có khả năng hướng Sở Vân Khê cầu cứu. Vạn hồn phiên bên trong, Sở Vân Khê rõ ràng sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới, Thẩm Kinh Hồng thế mà lại cầu nàng tương trợ. Nói thật, đang nghe Thẩm Kinh Hồng tiếng cầu cứu sát na, nàng bản năng phản ứng chính là đi cứu hạ Thẩm Kinh Hồng, vô luận bỏ ra cái giá gì. Nhưng mà, rất nhanh nàng lại phản ứng kịp, nàng tại sao phải đi cứu Thẩm Kinh Hồng? Tại Thẩm Kinh Hồng mà nói, nàng bất quá là công cụ nhân. Thẩm Kinh Hồng cần nàng thời điểm, đối nàng triệu chi tức tới. Thẩm Kinh Hồng không cần nàng, liền sẽ đối nàng vung chi liền đi. nàng là cái gì rất đê tiện nữ nhân sao? Thẩm Kinh Hồng dựa vào cái gì dạng này đối nàng? Sở Vân Khê trong lòng bốc lên một luồng khí nóng. Vừa mới bắt đầu, nàng còn có thể bản thân lừa gạt, nói nàng bị giam tại Vạn Hồn Phiên bên trong, cho nên Thẩm Kinh Hồng không biết nàng tồn tại. Nhưng phải biết Thẩm Kinh Hồng có nữ như sau, dạng này thuyết pháp đã không thể tê liệt nội tâm của nàng. Nàng biết rõ, Thẩm Kinh Hồng khẳng định nhìn thấy bị giam tại Vạn Hồn Phiên bên trong nàng. Có thể Thẩm Kinh Hồng không nhắc tới một lời nàng, đem nàng làm lơ. Nếu như bây giờ là Thẩm Kinh Hồng thắng cố chấp, muốn giết cố chấp, cái kia Vạn Hồn Phiên nói không chừng cũng sẽ bị Thẩm Kinh Hồng tiện thể hủy diệt, thân ở Vạn Hồn Phiên bên trong nàng, cũng theo đó hồn phi phách tán. Thẩm Kinh Hồng chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa đàn ông phụ lòng, bây giờ gặp rủi ro, sắp chết, mới nhớ tới nàng, ý đồ để nàng phát huy sau cùng giá trị. Thật đáng chết. Sở Vân Khê trong lòng hỏa khí càng ngày càng thịnh. Nàng không biết, Vạn Hồn Phiên bên trong chỉ còn tàn phá nguyên thần nàng có thể như thế nào đi cứu Thẩm Kinh Hồng. Nhưng nàng cũng không muốn biết, dù sao vô luận như thế nào, nàng cũng không thể lại đi giúp Thẩm Kinh Hồng. Lại giúp Thẩm Kinh Hồng một lần, ta chính là cậu. Sở Vân Khê quyết định làm lơ Thẩm Kinh Hồng cầu cứu. Chẳng những như thế, nàng còn muốn trừng to mắt, nhìn xem Thẩm Kinh Hồng bị cố chấp giết chết. Tại Thẩm Kinh Hồng thời điểm chết, nàng còn muốn vỗ tay gọi tốt. Ái mà không được, vì yêu sinh hận, nói chung như thế. Vân Khê, ta sai rồi, ta trước đó nói những lời kia, đều là nghĩ một đằng nói một nẻo a. Thẩm Kinh Hồng một bên gian nan ngăn cản cố chấp không ngừng đánh xuống quyền quang, lần lượt mà miệng lớn hộc máu, một bên hướng Sở Vân Khê than thở khóc lóc. Người tin tưởng ta, Vân Khê, ta là bị buộc bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn có ngươi, ta chẳng những đã từng yêu ngươi, ta bây giờ cũng vẫn như cũ yêu ngươi. Mới vừa rồi còn lửa giận cuồng đốt, phát thệ tuyệt không lại giúp Thẩm Kinh Hồng, hận không thể uống Thẩm Kinh Hồng huyết, ăn Thẩm Kinh Hồng thịt. Sở Vân Khê nghe tới Thẩm Kinh Hồng lời nói này, thần sắc lập tức có biến hóa cực lớn. Ngươi sẽ không phải tin tưởng rồi a? Cố Thanh Xương biểu lộ cổ quái nhìn xem Sở Vân Khê. Trước đó tại Trung Châu Thẩm gia, hắn nói những lời kia, vô tình đến trình độ nào, ngươi chẳng lẽ tốt vết sẹo quên đau? Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm cũng không dám tin. Ngươi đều đến tình cảnh như thế này, còn nhìn không ra Thẩm Kinh Hồng là ai, Thẩm Kinh Hồng đối ngươi là tình cảm gì? Các nàng mặc dù rất chán ghét Sở Vân Khê, cũng muốn nhìn Sở Vân Khê trò cười. Nhưng Sở Vân Khê bị Thẩm Kinh Hồng làm hại thảm như vậy, còn có thể lại tin tưởng Thẩm Kinh Hồng lời nói, kia thật là phá vỡ các nàng nhận thức. Ta làm sao có thể tin tưởng hắn chuyện ma quỷ? Sở Vân Khê nghe nói Cố Thanh Xương lời của các nàng, ánh mắt cũng là lần nữa kiên định. Thẩm Kinh Hồng bất quá là hoa ngôn xảo ngữ muốn gạt ta, hắn như thật sự yêu ta, lúc trước sao lại như vậy tuyệt tình? Cố chấp không có đem Sở Vân Khê thả ra Vạn Hồn Phiên, mặc dù hắn cũng không nghĩ ra Sở Vân Khê có thể giúp thế nào đến Thẩm Kinh Hồng, nhưng nếu Thẩm Kinh Hồng ở thời điểm này hướng Sở Vân Khê cầu cứu, vậy nhất định có đạo lý riêng. Mặc dù Cố chấp nhìn như cường thế mà áp chế Thẩm Kinh Hồng, tại cùng Thẩm Kinh Hồng quyết đấu bên trong trực tiếp nghiền ép vị này tiên giới chí tôn, nhưng kỳ thật Cố chấp cũng không nhẹ nhõm, tại cùng Thẩm Kinh Hồng đối chiến bên trong cũng tao ngộ áp lực thực lớn, đồng thời Cố chấp không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên dù là Sở Vân Khê thật tin tưởng Thẩm Kinh Hồng, nguyện ý lần nữa đi trợ giúp Thẩm Kinh Hồng, Cố chấp cũng sẽ ngăn cản đối Thẩm Kinh Hồng nhân tử, chính là đối với hắn chính mình tàn nhẫn, Cố chấp cũng không muốn tại lật thuyền trong mương ẩm. Cố chấp một bàn tay rơi xuống, đem Thẩm Kinh Hồng tắt đến bay ngược, tại không trung liền liên cuồng hộc máu. Thẩm Kinh Hồng rơi vào vũng bùn bên trong, đâu còn có nửa điểm lúc mới tới tiên khí bồng bềnh, bây giờ rất chật vật, đầy người đều là vết bẩn. Này đối từ nhỏ đã quang vinh tịnh lệ Thẩm Kinh Hồng tới nói, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất, hắn một đôi mắt tức giận đến đều phải phun ra lửa. Bất quá hắn bây giờ còn chưa chết, đã là ở cảnh kỳ lân tộc một chút bí bảo đau khổ trèo trống, hắn đối Cố chấp lại tức giận, cũng chỉ là vô năng của nộ. Bây giờ hy vọng duy nhất của hắn đều tại Sở Vân Khê trên người. Vân Khê, trước ngươi hỏi qua ta, truy sát ta cấm kỵ cùng chẳng lành là cái gì? Ta một mực không có nói cho ngươi biết, vì cái gì? Bởi vì sợ ngươi cũng bị để mắt tới. Kỳ thật truy sát ta cấm kỵ cùng chẳng lành chính là đến từ tiên giới kỳ lân tộc, nói đúng ra, bọn hắn không phải truy sát ta, chỉ là muốn đem ta bắt đến tiên giới đi làm lai giống công cụ nhân. Ta thân phụ thuần dương đạo thể, chính là tiên thiên tuyệt hảo lô đỉnh thể chất, kỳ lân tộc quý nữ để mắt tới ta, cho nên một mực đang dây dưa ta. Có thể ta không nguyện ý bị coi như lai giống công cụ, cho nên không ngừng mà đảo vòng, nhưng cuối cùng ta biết ta trốn không thoát, cho nên ta cuối cùng kéo lấy thương thế đi tới giao chỉ, ta muốn đem chính ta giao cho ta yêu nhất nữ nhân, cũng chính là ngươi, Sở Vân Khê. Tại cùng ngươi có tiếp xúc ra thì sau ta cũng đúng là chết rồi, cũng không phải là cố ý thiết lập ván cục lừa ngươi, chỉ là sau khi ta chết, kỳ lân tộc quý nữ đem ta đưa đến tiên giới. Tiên giới vốn là đất kỳ dị, kỳ lân tộc lại là tiên giới đại tộc, kỳ lân tộc quý nữ có tái tạo lại toàn thân thủ đoạn, đem ta thành công phục sinh. Về sau, ta tại tiên giới bắt đầu khuất nhục thời gian. Ta mỗi ngày bị nghiền ép, mặc dù dưới người của ta chính là kỳ lân tộc quý nữ, nhưng trong lòng ta nghĩ đều là ngươi à, Vân Khê. Thẩm Kinh Hồng một bên tránh né lấy cố chấp chấn sát, một bên hướng Sở Vân Khê giải thích, đem ngày xưa tình hình thực tế nói thẳng ra. Cái này, Vạn Hồn Phiên bên trong, Sở Vân Khê ánh mắt lại bắt đầu không kiên định. Cho nên muốn, Thẩm Kinh Hồng thật là bị ép buộc sao? Tiên giới kỳ lân tộc quý nữ để mắt tới người mang lô đỉnh thể chất Thẩm Kinh Hồng. Dù là ở nhân gian, Thẩm Kinh Hồng cũng là thân phận tôn quý, có thể cùng tiên giới kỳ lân tộc quý nữ so ra, xác thực cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Thẩm Kinh Hồng phản kháng không được, cho nên mới sẽ bốn. Tại tiên giới, Thẩm Kinh Hồng đều là công cụ, không có địa vị có thể nói. Dù là đến nhân gian, vị kia kỳ lân tộc quý nữ cũng nhất định nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Hồng đâu. Ngày đó tại Trung Châu Thẩm gia, Thẩm Kinh Hồng nếu là dám nói yêu nàng, cho dù là nói đã từng yêu nàng, kỳ lân tộc vị kia quý nữ khẳng định đều sẽ phát cuồng, Thẩm Kinh Hồng liền càng không ngày tốt lành có thể qua. Nguyên lai là dạng này. Kinh Hồng, ngươi chịu khổ. Sở Vân Khê ngóng nhìn đầy người vũng bùn vết máu Thẩm Kinh Hồng, hai mắt đẫm lệ. Chương 265. ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, tha thứ hắn. Cố Thanh Xương thần sắc quái dị mà nhìn xem Sở Vân Khê. Khi nhìn rõ Sở Vân Khê sau, nàng liền biết Sở Vân Khê là cái như thế nào mặt hàng, có thể nói là lại ngu xuẩn lại hỏng. Nhưng nàng không nghĩ tới, Sở Vân Khê vậy mà có thể ngốc đến mức loại tình trạng này. Bị Thẩm Kinh Hồng hại thành bây giờ bộ dáng này, còn phải lại tin tưởng Thẩm Kinh Hồng. Yêu đương não đều không đủ lấy hình dung Sở Vân Khê rồi a. Ta thế nhưng là nhớ rõ, vừa rồi có người lời thề son sắt mà nói, tuyệt không có khả năng lại tin tưởng Thẩm Kinh Hồng chuyện ma quỷ đâu, lại giúp Thẩm Kinh Hồng một lần, nàng chính là cậu nha. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm mặt lộ vẻ trầm trọng. Sở Vân Khê sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Go, go go. Các ngươi hài lòng rồi a? Lê Thanh Ca, Tần Lạc Hâm cùng Cố Thanh Xương đều khẽ miệng hơi hơi co quắp. Sở Vân Khê nội tâm là cái mười phần kiêu ngạo người, nhưng hôm nay lại nguyện ý học chó sủa, nguyện ý thiếu tự trọng làm cậu. Hết thảy chỉ vì cái kia gọi Thẩm Kinh Hồng nam nhân. Lê Thanh Ca cùng Tần Lạc Hâm biểu thị không hiểu. Cố Thanh Xương càng là ánh mắt phát lạnh. Nàng nói cho cùng vẫn là Sở Vân Khê con gái ruột, nhưng chỉ bởi vì phụ thân của nàng là Cố Cường Ca, mà không phải Thẩm Kinh Hồng, Sở Vân Khê đối nàng ái liền rất ít. Mặc dù khách quan mà nói, Sở Vân Khê yêu nàng đã so ái Cố chấp nhiều rất nhiều, nhưng cùng Cố Trần so ra đâu. Bởi vì Cố Trần là Thẩm Kinh Hồng nhi tử, cho nên Sở Vân Khê đem Cố Trần coi làm của báu, lại đem nàng làm một con cỏ. Bởi vậy, Cố Thanh Xương đối Thẩm Kinh Hồng là đố kỵ, càng là căm hận. Cố Thanh Xương ước gì Thẩm Kinh Hồng tại Sở Vân Khê ngay dưới mắt bị thiên đao vạch quả, chém thành muôn mảnh. Cho nên Cố Thanh Xương tuyệt không thể để Sở Vân Khê đi giúp Thẩm Kinh Hồng. Có thể Cố Thanh Xương cũng không biết, Thẩm Kinh Hồng muốn Sở Vân Khê như thế nào trợ giúp. Cố Thanh Xương tự nhiên cũng liền không biết nên như thế nào đi ngăn cản Sở Vân Khê. Bất quá phải giải quyết vấn đề này cũng không khó, chỉ cần cắt đứt đầu nguồn là được rồi. Sở Vân Khê chết rồi, tự nhiên vạn sự đều yên, Thẩm Kinh Hồng lại không có lật bàn cơ hội. Cố Thanh Xương ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Sở Vân Khê trên người, mà Sở Vân Khê còn không có phát giác, bởi vì Sở Vân Khê bây giờ mãn tâm mãn nhãn đều là Thẩm Kinh Hồng. Ta muốn làm sao mới có thể giúp đến ngươi, Kinh Hồng? Sở Vân Khê tại hỏi thăm Thẩm Kinh Hồng đồng thời, cũng tại nếm thử thoát đi vạn hồn thiên, đồng thời ở trong quá trình này, không ngừng đối Cố Chấp kêu gọi. Tiểu Chấp, vung tha ngươi Thẩm Thúc ca, nương cầu ngươi. Tiểu Chấp, đều là lỗi của mẹ, là nương không đúng, ngươi Thẩm Thúc là vô tội a. Tiểu Chấp, chớ nói Cố Chấp, Cố Thanh Xương đều nghe không vô. Cố Thanh Xương nghe được một trận phạm buồn nôn, nàng một cước liền đá vào Sở Vân Khê trên người, đem Sở Vân Khê đạp bay ra ngoài. Sau đó, Cố Thanh Xương trực tiếp cưỡi đến Sở Vân Khê trên người, nâng tay lên đối Sở Vân Khê một trận miệng rộng vào chỗ chết chào hỏi. Ba ba ba. Một bàn tay tiếp một bàn tay, Cố Thanh Xương muốn đem Sở Vân Khê miệng đều cho đập nát. Tiện nữ nhân, ngậm miệng a ngươi. Trong thân thể ta như thế nào chảy ngươi huyết? Ta thế nào lại là con gái của ngươi? Thật buồn nôn. Cố Thanh Xương nhìn Sở Vân Khê trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, nàng thật cao nâng lên trong tay, một vệt hàn quang nở rộ đó là một thanh truy thủ, có thể vỡ nát hồn phách, xé rách nguyên thần, có thể làm cho Sở Vân Khê hồn phi phách tán, triệt để chết đi. Trên thực tế, Cố Thanh Xương đã sớm muốn làm như vậy. Chỉ là, Cố Chấp một mực giữ lại Sở Vân Khê, phải từ từ tra tấn Sở Vân Khê. Cố Thanh Xương chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Từ khi bị Cố Chấp bắt đến vạn hồn phiên bên trong, Cố Thanh Xương một mực rất an phận, nàng đang ngủ đông, xúc tích lực lượng. Cũng không phải nói, nàng muốn đợi một cơ hội thoát đi, hoặc là phản sát Cố Chấp. Nàng không có dạng này vọng tưởng, tại nàng rơi vào Cố Chấp trong tay một khắc này, nàng liền biết nàng trốn không thoát Cố Chấp lòng bàn tay, càng không khả năng lại đối Cố Chấp hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng kinh thiên chuyện. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, hoặc là nói, nàng rất rõ ràng Cố Chấp đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên nàng ẩn nút, kỳ thật chỉ có một cái mục đích, vì một ngày kia có thể thuận lợi chết đi. Cố Chấp lưu nàng tại vạn hồn thiên, là nghĩa vĩnh viễn tra tấn nàng, để nàng sống đang hối hận, sợ hãi, trong thống khổ. Nàng không muốn dạng này, nàng muốn chết, muốn giải thoát. Có thể nàng bây giờ là tù nhân, nàng mệnh không thuộc về chính nàng, mà là thuộc về Cố Chấp. Cho nên nàng cho dù là muốn chết cũng muốn trả giá cực lớn nỗ lực. Bây giờ trong tay nàng thanh này diện hồn truy thủ, chính là nàng thật vất vả tế luyện đi ra. Nàng vốn là muốn tìm một cái cơ hội thích hợp, thừa dịp Cố Chấp không chú ý, lấy thanh này diện hồn truy thủ hoàn thành bản thân kết thúc. Nhưng bây giờ, nàng thực sự nhận không được, Sở Vân Khê thật sự là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn về đến nhà. Nàng trước hết giết Sở Vân Khê, lại tự mình kết thúc tốt. Ông. Sắc bén diện hồn chi nhận chạy xuôi màu xanh thẳm hàn mang, hướng phía Sở Vân Khê đầu lâu chém xuống. Sở Vân Khê quá sợ hãi, không nghĩ tới thân nữ nhi Cố Thanh Sương sẽ đối nàng huy động đồ đao. Phanh. Diệt hồn chi nhận không có thể đem Sở Vân Khê chẳng bạo. Một đoàn màu trắng quang đột nhiên nở rộ, đem Sở Vân Khê bao khỏa. Ngay sau đó, từng mảnh màu trắng lông vũ bay tán loạn, tại Sở Vân Khê đỉnh đầu sen lẫn thành một cái phức tạp đồ án. Cố Thanh Sương trong lòng bị đè nén, nàng biết vẫn là mượn, Sở Vân Khê vẫn là đến giúp Thẩm Kinh Hồng. Này cũng có thể sao? Cố Chấp khẽ nhíu mày. Hắn đã sớm toàn diện phong tỏa vạn hồn tiên, ngăn cách cờ bên trong cờ bên ngoài hết thảy liên hệ. Thật không nghĩ đến, Thẩm Kinh Hồng thủ đoạn vẫn là vượt qua suy nghĩ của hắn. Thẩm Kinh Hồng chỉ cần Sở Vân Khê đáy lòng một sợi yêu thương khôi phục, liền có thể cùng Sở Vân Khê cộng minh. Thông qua cùng Sở Vân Khê cộng minh, Thẩm Kinh Hồng cùng Cố Trần tiến hành cấu kết. Cố Trần Nguyên Thần bị Thẩm Kinh Hồng lấy thủ đoạn thông thiên, từ vạn hồn phiên bên trong tiếp dẫn đi ra. Sau đó, Cố Trần Nguyên Thần sát nhập vào Thẩm Kinh Hồng nhục thân. Ngay sau đó, Thẩm Kinh Hồng trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Oanh long long long, thiên địa đang rung động kịch liệt, 3000 đại đạo đều tại cùng Thẩm Kinh Hồng cộng minh. Thẩm Kinh Hồng tại đi tới nhân gian thời điểm, tu vi bị áp chế đến phi thăng cảnh giới. Nhưng bây giờ, Thẩm Kinh Hồng đột phá loại này áp chế, tu vi trở lại tiên tôn cảnh. Kinh Hồng tiên tôn giá lâm, phàm phu tục tử đều làm chết đi. Thẩm Kinh Hồng ngửa mặt lên trời cười lớn, tùy tiện không ai bị nổi, khí diễm vô cùng phách lối. Nguyên bản, Thẩm Kinh Hồng tiên khí bồng bềnh, tại khôi phục tiên tôn cảnh sau, hắn hẳn là càng thêm siêu trần thoát tục, nhưng bây giờ hắn lại có một loại tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Phương diện này là bởi vì, hắn xác thực rất giận, bị Cố Chấp từ đầu áp chế đến nuôi, suýt nữa liền chết đi, cuối cùng dựa vào để thân nhi tử Cố Trần Nguyên Thần cùng nhục thân dung hợp, ngắn ngủi che đậy thiên cơ, để cho người ta ở giữa thiên đạo nghĩ lầm hắn là nhân gian tiên tôn, từ đó tạm thời khôi phục tiên tôn tu vi, này đã để hắn cảm thấy rất đáng xấu hổ. Một phương diện khác thì là bởi vì Cố Trần. Mặc dù bây giờ chiếm cứ chủ đạo là Thẩm Kinh Hồng, nhưng Thẩm Kinh Hồng cần nhờ Cố Trần che đậy nhân gian thiên đạo, cho nên Cố Trần cảm xúc cũng đối Thẩm Kinh Hồng có một chút ảnh hưởng. Cố Trần không giờ khác nào không tại nghĩ đến đem Cố Trần thiên đao vạn quả, bây giờ bốn. Rốt cục có cơ hội, chương 266. Chương 266. Ha 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 ha. Thẩm Kinh Hồng trong cơ thể, chuyển ra trương dương tiếng cười. Không hề nghi ngờ, đây là Cố Trần phát ra. Tại nguyên thần bị Thẩm Kinh Hồng tiếp dẫn ra vạn hồn phiên thời điểm, hắn liền đã mừng rỡ. Hắn chờ đợi lâu như vậy, chính là nghĩ một ngày kia, có thể thoát khỏi Cố Chấp ma trảo, trùng hoạch tự do thân. Có thể khoảng thời gian này Cố Chấp nghịch thiên quật khởi, càng ngày càng cường thế, chẳng những giết xuyên Bắc Cương, liền Trung Châu những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng đỡ không nổi Cố Chấp đồ đao, bị giết sạch sành sanh. Thậm chí là tiên giới tiên tôn Thẩm Kinh Hồng giáng lâm nhân gian, đều không phải Cố Chấp đối thủ, cái này khiến Cố Trần lòng như cho nguội, cảm thấy đời này là không thể nào rời đi vạn hồn thiên, chỉ có thể bị Cố Chấp nô dịch, tra tấn vĩnh viễn. Nhưng mà, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Tại hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, thế mà bị Thẩm Kinh Hồng vớt đi ra. Tại nguyên thần dung nhập Thẩm Kinh Hồng trong cơ thể một sát na kia, hắn liền minh bạch toàn bộ, biết được hắn sở dĩ có thể được ra vạn hồn thiên, vẫn là phải dựa vào Sở Vân Khê đạo này cầu nối. Nguyên bản Cố Trần đã đối Sở Vân Khê chán ghét cực độ, cùng Cố Thanh Xương một dạng ước gì Sở Vân Khê tranh thủ thời gian chết, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Sở Vân Khê cũng không phải một chút tác dụng không có, cuối cùng còn tại tối hậu quan đầu, phát huy một điểm giá trị lợi dụng. Một cái không có giá trị lợi dụng mẫu thân, vẫn xứng bị hắn nhận làm mẫu thân sao? Chỉ có bây giờ, phát huy giá trị lợi dụng mẫu thân, mới miễn cưỡng xứng làm hắn Cố Trần mẫu thân. Bất quá, dù vậy, Cố Trần cũng không có hướng Sở Vân Khê xin lỗi, cũng không có đi nói cứu Sở Vân Khê được đâu. Bởi vì Cố Trần bây giờ đã bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Hắn chẳng những rời khỏi vạn hồn thiên, còn tương đương với tạm thời nắm giữ Thẩm Kinh Hồng tiên tôn tu vi. Hắn mạnh nhất thời điểm, cũng bất quá mới kim đan cảnh giới. Nhưng hôm nay, hắn lại có thể thể nghiệm tiên tôn lực lượng. Này nói là một bước lên trời, đó là một chút cũng không quá phận. Kỳ ngộ như thế, từ xưa đến nay, mấy người có thể có. Đối với hắn về sau trợ giúp quá lớn. Chỉ cần hôm nay chẳng Cố Chấp, lấy hậu thiên cao biển rộng, bằng thiên tư của hắn, lại thêm Thẩm Kinh Hồng trợ giúp cùng quà tặng, cùng hôm nay mượn dùng tiền tôn tu vi kinh lịch, hắn tin tưởng hắn có thể hậu tích bạc phát, cái sau vượt cái trước, nhất phi trùng thiên, từ đây khinh thường nhân gian. Mấu chốt nhất bốn, vẫn có thể tự tay chạm Cố Chấp. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, này cũng không thể hoàn toàn coi như hắn tự tay giết Cố Chấp, nhưng cũng không sai biệt lắm, không quan trọng, chỉ cần có thể nhìn xem Cố Chấp đẫm máu mà chết đi, hắn liền có thể phun một cái trong lòng ngất khí, từ đây tiêu sái tùy ý, quãng đời còn lại đều thoải mái vui vẻ. Cố Chấp a Cố Chấp, ngươi phải làm mộng cũng không nghĩ ra, có một ngày ngươi sẽ chết trong tay ta a. Thẩm Kinh Hồng, hoặc là nói là Cố Trần, đứng ở mái vòm phía trên, đại đạo phù văn tại bên cạnh hắn long lánh tiên quang, đan dệt ra pháp cùng lý, nối thành một mảnh hải, lại giống một tòa thế giới, bao la hùng vĩ, để cho người ta ngạt thở. Cho dù là Quang Minh đạo châu vị kia lão tiên tôn, xa xa quan sát liếc mắt một cái, cũng cảm thấy hô hấp không thông suốt, cảm nhận được áp lực lớn lao. Phải biết, này còn không phải Thẩm Kinh Hồng vận dụng tiên tôn cảnh cực hạn chiến lược đâu, chỉ là một tia khí cơ lưu động mà thôi, liền hiện ra khủng bố như vậy dị tượng. Mạnh như Quang Minh lão tiên tôn, bây giờ cũng khó có thể tưởng tượng, nếu là Thẩm Kinh Hồng cực hạn lực lượng bộc phát, sẽ dẫn phát như thế nào hạo kiếp. Lúc kia, chỉ sợ Thanh Minh đạo châu đều muốn bị đánh sụp đổ rớt, thậm chí là Quang Minh đạo châu đều phải đại phá nát. Cố Chấp, ngươi giữ lại ta, không giết ta, bây giờ hối hận rồi a. Cố Trần nhìn xuống Cố Chấp, trong mắt tràn đầy đại thù được báo hư vấn. Mặc dù Cố Chấp còn sống, nhưng tại Cố Trần trong mắt, Cố Chấp đã là một người chết. Mặc dù vừa rồi Thẩm Kinh Hồng bị Cố Chấp hành hung, nhưng lúc kia Thẩm Kinh Hồng bị nhân gian tiên đạo áp chế, không có phát huy tiên tôn tu vi. Nhưng bây giờ khác biệt, Thẩm Kinh Hồng tiên tôn tu vi quý vị. Đồng thời, Thẩm Kinh Hồng vẫn là dựa vào hắn Cố Trần, mới khiến cho tiên tôn tu vi quý vị. Nói cách khác, là hắn để Thẩm Kinh Hồng nắm giữ tiên tôn tu vi, cho nên nói là hắn tự tay chạm Cố Chấp, kỳ thật cũng không có gì ma bệnh. Cố Trần cười lạnh liên tục, hắn không cảm thấy Cố Chấp có thể chiến thắng khôi phục tiên tôn tu vi Thẩm Kinh Hồng. Tại Cố Trần trong mắt, Cố Chấp có thể không bị tiên tôn Thẩm Kinh Hồng một tay ép bạo coi như Cố Chấp thắng. Ngươi một mực không giết ta, lưu ta tại Vạn Hồn Phiên bên trong, muốn tra tấn ta cả một đời, có thể ngươi không nghĩ tôi à, cha ta là tiên tôn. Mặc dù Thẩm Kinh Hồng vẫn chưa cùng Cố Trần nhận nhau, đến bây giờ thậm chí không có kêu lên Cố Trần một tiếng. Nhưng mà Cố Trần một điểm không quan tâm, Thẩm Kinh Hồng là tiên tôn, này liền đủ. Không nói đến, máu mủ tình thâm, Thẩm Kinh Hồng lấy hắn nguyên thần lừa gạt người ở giữa thiên đạo khôi phục tiên tôn tu vi, cũng đã đủ chứng minh hắn chính là Thẩm Kinh Hồng thân nhi tử. Dù là hắn cùng Thẩm Kinh Hồng không có tầng này quan hệ máu mủ, nếu như có thể, hắn cũng nguyện bái Thẩm Kinh Hồng làm nghĩa phụ, thậm chí là cha ruột. Cha là ai không quan trọng, đầy đủ mạnh là được rồi, có thể đến giúp hắn liền có thể. Cố Chấp, ngươi bây giờ ruột đều phải hối hận thanh rồi a. Cố Trần nhìn chằm chằm Cố Chấp, vô cùng chờ mong tại Cố Chấp mặt bên trên, nhìn thấy hối hận lúc trước biểu lộ. Cho tới nay, Cố Chấp từ đầu đến cuối đạm nhiên, quét ngang hết thảy. Cố Trần bây giờ càng muốn nhìn thấy Cố Chấp lộ ra kinh hoàng luống cuống biểu lộ, để Cố Chấp tại hắn tiên tôn uy áp hạ run lẩy bẩy, kẻ ra quần. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Cố Chấp chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Cố Chấp mặt bên trên không có một tơ một hào hối hận, càng không có nửa điểm kinh hoàng cùng sợ hãi. Cố Chấp vẫn là một bộ không hề bận tâm biểu lộ, đạm nhiên, trấn định, ung dung không đổi, phảng phất hết thảy đều đang nắm giữ. Cố Chân giận, Cố Chấp dựa vào cái gì? Nếu như hắn cùng Cố Chấp nhân vật trao đổi, hắn bây giờ nhất định bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, toàn thân phát run. Cố Chấp dựa vào cái gì còn như thế bình tĩnh a? Diễn kịch, Cố làm ra vẻ. Cố Trần cảm thấy nhất định là như vậy, Cố Chấp bất quá là đang giáng chống đỡ mà thôi. Thiên tôn phía dưới đều sâu kiến, Cố Chấp coi như mạnh hơn, lại như tiên, lại có thể thế nào? Đối mặt tiên tôn cảnh cường đại tu vi, Cố Chấp chỉ có thể đấm máu, không có khả năng lật được nổi sóng gió gì. Hôm nay, Cố Chấp hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ diễn kịch diễn lại giống lại như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, ngươi không có bất kỳ cái gì sống khả năng. Cố Trần thanh sắc câu lệ, hắn điểm chỉ Cố Chấp, như thần linh chỉ điểm phàm nhân. Mạnh chính là mạnh, nhược chính là yếu, thực lực chính lệnh, là chàng không ra. Ta tiên tôn chi thủ vừa rơi xuống, Nhật Nguyệt Giang Hà đều vỡ nát, ngươi không có khả năng ngăn cản, tất nhiên bị ta ép bạo. Nhưng mà, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể suy nghĩ một chút, cho ngươi lưu một con đường sống nha. Cố Trần cười lên, hắn chờ mong Cố Chấp tại dưới chân hắn dập đầu xin mệnh. Nhưng mà, hắn lần nữa thất vọng. Cố Chấp vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Sau đó Cố Chấp hoạt động một chút cổ tay. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ta chưa từng nghĩ tới muốn ngăn cản ngươi, bởi vì ta chỉ biết đánh nổ ngươi. Chương 267. Ngươi không được qua đây a. Chương 267, ngươi không được qua đây a. Cố Trần sửng sốt, Thẩm Kinh Hồng cũng sửng sốt. Bọn hắn đều có một loại mộng ảo cảm giác đã đến loại thời điểm này, Cố Chấp còn có thể nói ra loại này cuồng ngôn vọng ngữ. Cố Chấp, ngươi là thật không biết tiên tôn cảnh lợi hại a. Lần này là Thẩm Kinh Hồng mở miệng, dù là hắn so Cố Trần trầm ổn nhiều lắm, bây giờ cũng toát ra tâm tình bất mãn, toát ra một cỗ ngạo khí, thể hiện ra đối Cố Chấp khinh thường. Ngươi từng nói qua một câu, ta rất ưa thích, bây giờ ta có thể đem lời này trả lại cho ngươi. Ngươi không vào tiên tôn cảnh, xem ta như hết ngồi đáy giếng mong minh nguyệt, chờ ngươi vào tiên tôn cảnh, liền sẽ gặp ta như một hạt phụ du gặp thanh thiên. Thẩm Kinh Hồng trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, cũng không phải là hắn nhất định phải toát ra tâm tình như vậy, hết thảy đều là một cách tự nhiên. Có thể bước vào tiên tôn cảnh, cho dù là tại tiên giới bước vào tiên tôn cảnh, cho dù là dựa vào kỳ lân tộc cực lớn trợ lực, đó cũng là bước vào tiên tôn cảnh. Chỉ cần bước vào tiên tôn cảnh, đó chính là thần minh, chân tiên một dạng cao đẳng sinh linh, chính là muốn so nhân gian phàm phu tục tử cao một cấp bậc. Hắn chỉ cần thi triển ra tiên tôn cảnh lực lượng, thật sự có thể tùy tiện đánh sụp đổ Thanh Minh đạo châu. Lúc trước, Thôn Thiên Ma Tôn còn tại thế, lấy thủ đoạn thông thiên bảo vệ Thanh Minh đạo châu, kết quả như thế nào? Thanh Minh đạo châu một dạng kém chút bị đánh sụp đổ rớt. Bây giờ Thôn Thiên Ma Tôn đã qua đời đi, Thanh Minh đạo châu sớm không còn ngày xưa vững chắc, hắn một cái tay liền có thể để Thanh Minh đạo châu sụp đổ đến nỗi Cố Chấp dạng này phàm tục sâu kiến, hắn có thể trong nháy mắt đổ diện trăm ngàn vạn. Ha ha, hắn bất quá là trong khe cống ngầm lão thử, sao có thể gặp qua trên trời chân long thần uy. Cố Trần lên tiếng, mặc dù hắn cùng Cố Chấp một dạng không có đi qua tiên giới, nhưng hắn tự nhận là ôm vào Thẩm Kinh Hồng đùi, phi thăng tiên giới là chuyện sớm hay muộn, vậy hắn bây giờ lấy trong tiên giới người tự cho mình là cũng không thành vấn đề. Cho nên dù là hắn bây giờ kỳ thật cũng còn không biết tiên giới là cái dạng gì, hắn đã bắt đầu xem thường nhân gian Cố Chấp, cho dù Cố Chấp mạnh hơn hắn ngàn vạn lần không thôi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bốn chữ này, thật sự là tại Cố Trần trên người ngươi diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế a. Cố Chấp cười khẽ, Cố Trần thật đúng là để hắn kiến thức đến giống loài tính đa dạng, rất khó tưởng tượng một người có thể buồn nôn thành Cố Trần như thế. Sắp chết đến nơi, còn tại xính miệng lưỡi nhanh chóng. Cố Trần hừ lạnh một tiếng, chợt thúc giục Thẩm Kinh Hồng tranh thủ thời gian ra tay, hắn muốn bạo sát Cố Chấp, đem ngày xưa Cố Chấp cho hắn xỉ nhục, toàn diện hoàn trả cho Cố Chấp, hắn muốn để Cố Chấp muốn sống không được muốn chết không xong. Thẩm Kinh Hồng cũng xác thực ra tay, Cố Chấp loại kia đạm nhiên chấn định bộ dáng, để hắn đều rất không vui. Hắn đã khôi phục tiên tôn cảnh tu vi, Cố Chấp không vì xuống cúng bái cũng liền thôi, thế mà không chút nào sợ, thậm chí còn có thể khẩu xuất của nôn, cái này khiến hắn trong lồng ngực sát ý lưu chuyển không ngừng. Thẩm Kinh Hồng trong mắt đại đạo thần vận đang lưu động, kỳ lân lôi hỏa đồng bị hắn thôi động đứng lên, thiên lôi cùng thiên hỏa đồng thời bắn ra, như thượng tiên hình phạt, muốn quét ngang chư thế. Cố Chấp chân đạp kỳ lân bộ, nháy mắt thiên địa treo ngược, rời xa Nam Hoàng. Cố Chấp như tại Thanh Minh đạo châu cùng Thẩm Kinh Hồng ra tay đánh nhau, cái kia Thanh Minh đạo châu tất nhiên phá diệt. Thanh Minh đạo châu những người khác Cố Chấp không quan tâm, nhưng Vạn Huyết Ma Tông Cố Chấp vẫn là quan tâm. Cho nên, Cố Chấp thẳng tắp hướng phía Quang Minh đạo châu bay đi. Từ lần trước tại Trung Châu giết Quang Minh đạo châu những cái kia thiên kiêu, cường giả. Trong khoảng thời gian này, Quang Minh đạo châu cũng không có thiếu phái người đến báo thù Cố Chấp. Mặc dù kết quả cuối cùng là Quang Minh đạo châu tới những người kia đều thành Cố Chấp tu hành tư lương, nhưng không sợ bị ăn trộm chỉ sợ trộm nhớ thương. Cố Chấp đã sớm hiểu rõ tính toán Quang Minh đạo châu, chỉ là trước đó Diệp Khuynh Hàn một mực không có tỉnh lại, Cố Chấp cần bồi tại Diệp Khuynh Hàn bên người. Bây giờ Diệp Khuynh Hàn đã không có việc gì, vừa vận nhân cơ hội này, Hỏa Thủy Đông dẫn đến Quang Minh đạo châu. Ngươi không được qua đây a bốn. Quang Minh đạo châu tu sĩ nhìn thấy Cố Chấp bay tới, lập tức liền đoán được Cố Chấp ý muốn như thế nào. Vị kia lão tiên tôn cũng khẽ miệng co giật, nếu như hắn khôi phục, khẳng định là không sợ thần tiên đánh nhau. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn còn không muốn khôi phục a. Hắn nghĩ tới muốn giúp Thẩm Kinh Hồng giết chết Cố Chấp, chuẩn bị tại Thẩm Kinh Hồng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ra tay, dạng này mới có thể để cho Thẩm Kinh Hồng đối với hắn cảm kích tối đại hóa, từ đó đi theo Thẩm Kinh Hồng đi tiên giới, ôm vào kỳ lân tộc đuổi. Thật không nghĩ đến hắn còn không có ra tay, Thẩm Kinh Hồng tìm đến biện pháp khôi phục tiên tôn tu vi. Hắn vừa tiếp đuối, cảm thấy hẳn là sớm một chút xuất thủ thời điểm, Cố Chấp liền hướng phía hắn chỗ này bay tới. Nếu như Cố Chấp bị Thẩm Kinh Hồng miểu sát, cái kia còn dễ nói, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không có lạc quan như vậy. Thẩm Kinh Hồng nhìn thấy Cố Chấp hướng phía Quang Minh đạo châu bay, hừ lạnh một tiếng liền nghĩ chặt giết, kết quả thế mà không thể ngăn chặn Cố Chấp. Cái này khiến Quang Minh Đạo Châu lão tiên tôn sắc mặt rất khó coi, Thẩm Kinh Hồng đoán chừng vẫn có thể giết Cố Chấp, nhưng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, tỷ lệ lớn sẽ buộc phát một trận đại chiến. Bởi như vậy hắn liền nhất định phải khôi phục, nếu không đừng nói Tử Tôn môn đồ sẽ tại thần tiên đánh nhau phía dưới chết đi, chính hắn đều có thể thụ ảnh hưởng. Ngươi thật đáng chết a, Cố Chấp. Quang Minh lão tiên tôn chửi mắng, hắn bây giờ rất hối hận, nên sớm một chút khôi phục, giúp đỡ Thẩm Kinh Hồng giết Cố Chấp. Hừ, muốn chạy trốn. Lúc này, Thẩm Kinh Hồng rốt cục đuổi kịp Cố Chấp. Cố Chấp một điểm không cần trương, bởi vì đã đến Quang Minh Đạo Châu, cố ý dừng lại chờ Thẩm Kinh Hồng, nếu không Thẩm Kinh Hồng muốn đuổi theo hắn tuyệt đối không thể. Rất nhiều người đều cho rằng, Thẩm Kinh Hồng khôi phục tiên tôn tu vi, hắn cũng chỉ có chờ chết phần, thế nhưng là bốn. Hắn làm sao có thể không có át chủ bài? Đi chết. Cố Trần tại Thẩm Kinh Hồng trong thân thể đại hống đại thiếu, hắn không kịp chờ đợi muốn trả thù Cố Chấp. Những ngày này bị Cố Chấp thao túng, bị Cố Chấp nhốt tại Vạn Hồn Phiên bên trong trà tấn, hắn sắp nổi điên. Thẩm Kinh Hồng một đầu ngón tay hướng phía Cố Chấp điểm tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện 99 căn lương trụ. Mỗi một cây lương trụ đều đỉnh thiên lập địa, bên trên khắc đại lượng kỳ lân văn. 99 căn kỳ lân trụ phong tỏa thiên địa, cắt đứt Cố Chấp tất cả đường đi, để tránh Cố Chấp lần nữa bỏ chạy, đồng thời, mỗi cái kỳ lân trụ đều bắn ra hồng sắc quang trụ, mang theo khí tức hủy diệt, như muốn chém hết vạn sự vạn vật, muốn đem Cố Chấp chặn ngang cắt đứt. Lực lượng kinh khủng này, mặc dù bị 99 căn kỳ lân trụ phong tỏa, không có dập dờn ra ngoài, nhưng vô cùng đáng sợ khí tức vẫn là truyền ra, để vô số nhân tâm kinh lạnh mình, cảm khái tiên tôn quả thật khủng bố như vậy, tùy tiện một chỉ, chính là đại sát chiêu, có thể hủy thiên diệt địa. Không hổ là kỳ lân tộc tiên tôn. Quang Minh lão tiên tôn cảm khái, nếu là hắn bị vây ở này kỳ lân trong trận, sợ rằng cũng phải rất lớp ra đến nỗi còn tại phi thăng kỳ Cố Chấp. Vậy thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, lần này Quang Minh lão tiên tôn phán đoán không có sai. Tiên tôn phía dưới đều là run rế. Mạnh như Cố Chấp, kỳ thật cũng khó ngăn cản Thẩm Kinh Hồng này một sát chiêu. Nhưng Cố Chấp còn có át chủ bài không có sử dụng âm ầm. Cố Chấp không gian chung quanh đang run rẩy đại lượng sương mù màu đen bộc phát. Sau đó, Cố Chấp vung tay lên ầm. 99 căn kỳ lân trụ, ứng thanh sụp đổ thành vô số quang vũ. Chương 268. Trảm thần. Chương 268. Trảm thần. Cái này làm sao có thể? Quang Minh Đạo Châu, vị kia thọ nguyên kéo dài lão tiên tôn, bây giờ trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Hắn cảm giác khó có thể tin, Thẩm Kinh Hồng kỳ lân sát trận thế mà bị phá mất rồi. Phải biết, Thẩm Kinh Hồng bây giờ đã khôi phục tiên tôn tu vi, kỳ lân sát trận vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn toàn diện khôi phục, chỉ sợ cũng muốn rất một lớp ra mới có thể từ đó thoát khốn. Chỉ có phi thăng cảnh tu vi Cố Chấp, là vô luận như thế nào đều không thể đột phá Thẩm Kinh Hồng kỳ lân sát trận mới đúng a. Có thể sự thật lại ngoài dự liệu của hắn. Cố Chấp chẳng những thành công phá Thẩm Kinh Hồng kỳ lân sát trận, mà lại phá đến tương đương tiêu sái thoải mái đầy trời quang vũ dương dương sái sái. Cố Chấp lập thân trong đó, toàn thân áo đen bay phất phới, sau lưng khoác phong dũng động hắc vụ ngàn vạn trọng, đơn giản tựa như là cái thế ma thần, bá khí vô cùng, không có chút nào bị Thẩm Kinh Hồng kỳ lân sát trận làm bị thương. Như thế nào như thế? Thẩm Kinh Hồng càng là trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Không có người so hắn càng hiểu này kỳ lân sát trận có bao nhiêu lợi hại. Hắn không phải là không có càng thêm lợi hại sát chiêu, nhưng hắn vì cái gì sử dụng chính là kỳ lân sát trận? Bởi vì kỳ lân sát trận có lấy mạnh hiếp yếu đặc tính. Cái gọi là lấy mạnh hiếp yếu chính là thi thuật giả tu vi so đối thủ cao hơn lúc, liền có thể thực hiện đối với địch nhân tuyệt đối áp chế. Phải biết, một chút đỉnh cấp thiên kiêu, tại đối mặt tu vi cao hơn địch nhân lúc, thường thường có thể thực hiện địch phạt, vượt rất nhiều tiểu cảnh giới, thậm chí vượt một hai cái đại cảnh giới chẳng địch. Thẩm Kinh Hồng tất nhiên cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng tại Thanh Minh Đạo Châu cùng Cố Chấp va chạm, bị Cố Chấp toàn diện áp chế sau, hắn liền biết hắn cùng cảnh giới chiến lược kém xa Cố Chấp. Cho nên hắn mặc dù ngoài miệng nói tiên tôn phía dưới đều là run rế, nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận, không có thật sự khinh thị Cố Chấp, tương phản còn vận dụng kỳ lân sát trận loại này có thể 100% chấn áp Cố Chấp thần thuật. Có thể hắn không nghĩ tới, cho dù hắn cẩn thận như thế, vẫn như cũ không có thể đem Cố Chấp chấn áp. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Thẩm Kinh Hồng kinh nghi bất định ngóng nhìn Cố Chấp. Hắn bây giờ thế nhưng là tiên tôn, tu vi cao Cố Chấp quá nhiều. Theo lý mà nói, tại kỳ lân sát trận lấy mạnh hiếp yếu đặc tính dưới, hắn có thể đối Cố Chấp thực hiện tuyệt đối áp chế, Cố Chấp không có khả năng thoát đi kỳ lân sát trận mới đúng. Lấy mạnh hiếp yếu sao? Này kỳ lân sát trận lại có loại này quy tắc phương diện điểm mạnh, chỉ là đáng tiếc. Cố Chấp khám phá Thẩm Kinh Hồng kỳ lân sát trận diệu dụng, trong mắt nổi lên băng lãnh rất sạch. Bình thường tới nói hắn vừa rồi xác thực hẳn là bị trấn áp, không có khả năng chạy thoát được Thẩm Kinh Hồng kỳ lân sát trận. Nhưng ở lúc mấu chốt, hắn thôn vệ Thiên Hoang Ma Kích. Thiên Hoang Ma Kích chính là thượng cổ Thiên Hoang Ma Tôn ma đạo bí khí, từng theo Thiên Hoang Ma Tôn thượng trưng thu cửu thiên, hạ phạt cửu u, tràn ngập sát phạt khí, khủng bố tới cực điểm. Nhưng về sau, Thiên Hoang Ma Tôn bị vây công mà chết, Thiên Hoang Ma Kích cũng bị hủy đi. Cố Chấp tại Vạn Huyết Ma Tông tàng bảo khố bên trong đụng chạm đến Thiên Hoang Ma Kích lúc, trong đầu ve têu đại tác, bởi vậy lựa chọn đem Thiên Hoang Ma Kích mang đi. Thiên Hoang Ma Kích thần chi niệm dạy cho Cố Chấp ôn dưỡng cái này ma đạo bí khí phương pháp, Cố Chấp cũng một mực tại ôn dưỡng. Trước đây không lâu, Cố Chấp rốt cục đem Thiên Hoang Ma Kích chữa trị. Bất quá bởi vì cái gọi là phá kính khó đoàn tụ, đồng thời Cố Chấp dù sao không phải Thiên Hoang Ma Tôn, mà Thiên Hoang Ma Kích cũng bị hủy đi quá lâu, cho nên muốn để Thiên Hoang Ma Kích hoàn toàn hiện ra ngày xưa hào quang cũng là không có khả năng. Nhưng Cố Chấp có thể thông qua thôn vệ Thiên Hoang Ma Kích, tạm thời thu hoạch ma tôn cảnh lực lượng. Mặc dù Cố Chấp loại này gian lận, được đến ma tôn cảnh lực lượng, cùng Thẩm Kinh Hồng dạng này chân chính nắm giữ tiên tôn tu vi so sánh, tựa hồ vẫn là kém rất nhiều. Nhưng này cũng đủ làm cho Cố Chấp không nhận Thẩm Kinh Hồng kỳ lân pháp trận lấy mạnh hiếp yếu áp chế. Ma tôn. Thẩm Kinh Hồng con ngươi đột nhiên co lại, hắn vậy mà tại Cố Chấp trên người cảm nhận được ma tôn khí tức. Hắn rốt cuộc minh bạch, Cố Chấp vì cái gì có thể đột phá hắn kỳ lân pháp trận. Bất quá theo sát mà đến chính là càng lớn hoang mang. Cố Chấp làm sao lại đột nhiên đột phá đến ma tôn cảnh? Nếu như Cố Chấp trước đó là phi thăng 9 tầng, bây giờ tại trọng áp phía dưới Lâm Trận đột phá đến ma tôn cảnh, Thẩm Kinh Hồng cũng còn có thể miễn cưỡng lý giải. Có thể Cố Chấp trước đó rõ ràng mới phi thăng 8 tầng a. Cố Chấp từ phi thăng 8 tầng nhảy lên đến ma tôn cảnh. Cố Chấp thực hiện hai liên tục vượt hay sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Kinh Hồng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, Cố Trần càng là cảm giác đầu ông tắc hưởng. Hắn vừa rồi cũng bắt đầu chúc mừng, cho rằng Cố Chấp hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả Cố Chấp vậy mà đột nhiên tấn thăng thành ma tôn. Đây không phải để hắn biến thành lớn nhất thằng hề rồi. Ầm ầm. Đối mặt Quang Minh lão thiên tôn, Thẩm Kinh Hồng cùng Cố Trần kinh hô, Cố Chấp không nói, chỉ là bắt đầu huy quyền. Thôn vệ thiên hoang ma kích lực lượng, Cố Chấp mặc dù nắm giữ ma tôn lực lượng, nhưng dù sao chỉ là tạm thời. Mặc dù Thẩm Kinh Hồng tiên tôn cảnh lực lượng, cũng vô pháp thời gian dài duy trì, nhưng ai tôn cấp lực lượng trước biến mất chỉ có trời mới biết. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trên tay mình mới được. Cố Chấp ra quyền, lần này lại không còn là Kỳ Lân thần thuật dung luyện Kỳ Lân quyền. Cố Chấp lần này vung ra quyền quang, càng thêm bá liệt, tràn ngập tịch diệt khí tức, phảng phất muốn để thiên địa đều hoang vu, để vũ trụ đều khô bại. Trong thoáng chốc, thiên địa băng liệt, hoàn vũ đều im lặng, đưa mắt nhìn thấy, đều là rách nát khắp trốn. Đây là dung luyện thiên hoang ma tôn bí thuật một quyền. Tại đem thiên hoang ma kích chữa trị sau, Cố Chấp cũng nhận được thiên hoang ma tôn truyền thừa. Mặc dù không tính quá hoàn chỉnh, nhưng trọng yếu nhất công phạt bí thuật đều bao hàm trong đó, này đối Cố Chấp tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Cố Chấp màu đen quyền quang bao phủ trăm ngàn vạn dặm, cả tòa Quang Minh đạo châu đều băng liệt mở. Này mẹ nó, biến thái a. Quang Minh lão tiên tôn sợ hãi, cuộc sống đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào cảm giác, dù là hắn bây giờ toàn diện khôi phục, thậm chí cực điểm thăng hoa, cũng ngăn không được loại trạng thái này Cố Chấp rồi. Trước kia, Cố Chấp được xưng là nhân gian tu la, nhưng còn bây giờ thì sao? Tu la ma tôn sao? Hoặc là nói, hẳn là luyện thiên ma tôn. Bởi vì Cố Chấp một quyền này, những nơi đi qua, vạn vật vạn linh đều bị luyện hóa, bị thôn phệ. Thiên cung, đại địa, linh khí, pháp tắc bốn, toàn bộ hết thảy đều bị Cố Chấp quyền quang luyện hóa, hấp thu. Cố Chấp quyền quang phảng phất muốn yên diệt hoàn vũ. Thẩm Kinh Hồng quá sợ hãi, da đầu hắn đều run lên ở thời điểm này, hắn đem tiên tôn chi lực thôi động đến cực đỉnh, đủ loại kỳ ảo đều dung luyện hợp nhất, đem tự thân trạng thái đẩy hướng đỉnh cao nhất, đây là liều mạng chi pháp, đối căn cơ sẽ có tổn thương, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không có khả năng như thế. Hắn không nghĩ tới, Cố Chấp thế mà có thể đem hắn bức đến loại tình trạng này. Mấu chốt nhất chính là bốn. Dù hắn đã như thế, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, hắn cùng Cố Chấp lần này quyết đấu, có thể là hắn sẽ thua. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền biết, hắn lần này cảm giác cuối cùng không có lại phạm sai lầm. Suy, Cố Chấp quyền quang đem hắn thân thể cùng linh hồn đều cho xé rách. Chương 269, uổng phí làm áo cưới. Chương 269, uổng phí làm áo cưới. A a a a a ba. Thẩm Kinh Hồng tiếng kêu thảm thiết vang vọng nhân gian. Giờ khắc này, Quang Minh đạo châu, Thanh Minh đạo châu, cùng với phụ cận mấy chục tòa đạo châu, không trung đều biến thành huyết hồng sắc. Thẩm Kinh Hồng tiên tôn thân thể bị Cố Chấp một quyền đánh xuyên qua, sau đó bạo liệt, khắp thiên tiên tôn huyết phiêu tán rơi rụng, đem mái vòm đều nhuộm thành huyết sắc. Mái vòm phía dưới thì là huyết lệ loang lổ, có cường giả muốn thu thập tiên tôn huyết, cảm thấy tiên tôn huyết là đại dược, có thể để cho tự thân tiến nhanh hóa. Trên thực tế, những cường giả này ý nghĩ không có sai, tiên tôn huyết ẩn chứa sinh mệnh tính năng, có thể cực lớn trình độ gột rửa căn cốt, gia tăng thiên chất, để thăng tương lai hạn mức cao nhất đối với lập tức tu vi, tiên tôn huyết đồng dạng có thể cấp cho trợ giúp tương đối lớn, có thể để một chút bị quản chế tại bình cảnh tu sĩ, trực tiếp đột phá gông xiềng, tấn thăng đến độ cao mới. Nhưng mà có nhiều thứ xem ra rất tốt đẹp, thực tế rất nguy hiểm. Tiên tôn huyết mặc dù là đại dược, là hiếm thấy cơ duyên, nhưng cũng là thu hoạch sinh mệnh liêm đao. Phi thăng kỳ tu sĩ đều khó mà thu tập được tiên tôn huyết. Một giọt tiên tôn huyết liền có thể xuyên thủng rất nhiều tinh thần, chém giết vô số cao thủ. Không biết bao nhiêu tu sĩ vì một giọt tiên tôn huyết cuối cùng bị xuyên thủng mi tâm, cứ như vậy chết thảm. Cố Chấp lạnh lùng nhìn về từng màn. Thẩm Kinh Hồng tiên tôn huyết đương nhiên là hiếm có đại dược, đối với hắn cũng có chỗ ích lợi. Hắn có thể tại Thẩm Kinh Hồng tiên tôn thân thể băng liệt sát na, liền ra tay ngăn cản, không để tiên tôn huyết bốn phía phiêu tán rơi rụng. Nhưng nếu tiên tôn huyết năng thu hoạch đại lượng sinh mệnh, hắn vì sao muốn ngăn cản? Này đối hắn mà nói là một trận tình yến. Những cái kia tu vi không đủ cao, tiên tôn huyết liền có thể đem hắn đánh giết đến nỗi một chút tu vi đầy đủ cao, hoặc là nắm giữ bí bảo, diệu pháp, có thể thu thập tiên tôn huyết bốn. Cố Chấp càng sẽ không buông tha, tâm niệm vừa động, những người này liền đều bị đột nhiên xuất hiện khủng bố hắc diễm bao phủ, nháy mắt phát ra thê thảm tiếng kêu. Từng đóa màu đen hỏa liên tại Cố Chấp bên người thiêu đốt, nở rộ, bàng bạc tinh túy năng lượng phun trào, cắm vào Cố Chấp thân thể. Cố Chấp hưởng thụ lấy trận này thao thiết tình yến, tự thân tu vi đang nhanh chóng tinh tiến. Phu cận mấy chục tòa đạo châu đều mắt thấy tình cảnh này, rất nhiều tu sĩ phẫn uất, cảm thấy Cố Chấp quá hung tàn, đơn giản không có nhân tính. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng giận mắng vài câu, thậm chí không dám trên nét mặt bộc lộ bất mãn, bởi vì Cố Chấp chạm Thẩm Kinh Hồng vị này tiên tôn thần minh, bọn hắn là cái gì thối cá nát tôn, cũng xứng hướng Cố Chấp vị này luyện tiên ma tôn kêu la. Cố Chấp một bên hấp thu như giang hà vậy bàng bạc tinh túy năng lượng, một bên nhúng tay bắt được Thẩm Kinh Hồng đầu lâu. Sau đó Cố Chấp nhẹ nhàng kéo một cái, liền có một cái bóng mở từ Thẩm Kinh Hồng trong cơ thể bay ra, chính là Cố Chân Nguyên Thần. Ngay tại vừa rồi, Cố Trần Nguyên Thần còn tại cười to, tùy tiện tới cực điểm, xem Cố Chấp vì người chết, lớn tiếng cười nhạo Cố Chấp. Nhưng bây giờ, Cố Trần triệt để cười không nổi, hắn mặt xám như tro, cùng mặt chết không có khác nhau, toàn thân đều đang phát run, giống gà con một dạng bị Cố Chấp mang theo. Không phải mới vừa rất thích cười sao, bây giờ như thế nào không cười, là không muốn cười rồi sao? Cố Chấp liếc nhìn Cố Trần, nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Cố Trần run rẩy càng thêm lợi hại, một mép run rẩy. "Ca, huynh trưởng, ta sai rồi, ta biết sai, ta cũng không dám lại. Cố Chấp bung ra Cố Trần đầu lâu. Nếu là lúc trước, Cố Trần nhất định sẽ mừng rỡ, cho rằng Cố Chấp có thể thật sự động lòng chắc ẩn, muốn thả hắn một ngựa. Nhưng bây giờ khác biệt, Cố Trần quá rõ ràng Cố Chấp có bao nhiêu hung tàn, Cố Chấp không thể lại nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn. Trên thực tế, Cố Trần lần này không có đoán sai. Cố Chấp đứng tay, ngón tay so thiên đao sắc bén hơn, Cố Trần lỗ tai lập tức liền bị cắt rơi xuống. A a a a. Cố Trần nghiêm nghị kêu thảm, mặc dù chỉ còn lại linh hồn, nhưng Cố Chấp thủ đoạn sao mà tinh diệu, Cố Trần cảm nhận được so nhục thân lỗ tai cắt rơi càng thêm kịch liệt đau khổ. Cho dù là linh hồn, Cố Trần cũng bị đau đến toàn thân co rút, phát ra bị tiếng một dạng thê thảm tiếng kêu. "Đừng kêu, đem lỗ tai nhặt lên." Cố Chấp khẽ cười nói. Cố Trần bây giờ mặc dù không thể xuất mồ hôi, lại có mồ hôi đầm địa cảm giác đây là Cố Chấp cho hắn trừng phạt, hắn đều đau đến sắp chết, còn muốn đi đem lỗ tai nhặt lên bốn. Cố Trần rất tức giận, cảm thấy Cố Chấp là tại đục nhã hắn. Thế nhưng là, hắn lại chỉ có thể nghe theo Cố Chấp mệnh lệnh. Bởi vì không nghe Cố Chấp lời nói, khẳng định còn sẽ có càng tàn nhẫn cực hình chờ lấy hắn. Cố Trần run run rẩy rẩy, xoay người lại nhặt lỗ tai của hắn. Sau đó hắn liền cảm giác thân thể giống như biến nhẹ. Cố Trần vô ý thức nhúng tay đi sờ đầu. Có thể không nghĩ ra đầu của hắn không còn. Tại hắn đi nhặt lỗ tai thời điểm, đầu của hắn cũng bị Cố Chấp cắt rơi. Bình thường tới nói, cho dù là hồn thể, hắn bây giờ cũng nên chết rồi. Nhưng có sinh cơ duy trì lấy hắn, không để hắn đi chết đồng thời, tại vô cùng đau đớn kịch liệt xâm nhập phía dưới, hắn thế mà còn có thể nhúng tay, đem hắn đầu lâu nhặt lên, ăn về trên cổ. Nhưng hắn vừa đem đầu gắn, liền lại, nao động mở rộng, đầu của hắn lần nữa nổ tung lên. Ngươi! Thẩm Kinh Hồng còn chưa ngỏm cụ tỏi, nhìn xem Cố Trần bị Cố Chấp dạng này tra tấn, cảm xúc chập trùng rất kịch liệt. Mặc dù hắn cùng Cố Trần mới là lần thứ nhất gặp nhau, chưa nói tới cái gì phụ tử tình thâm, nhưng Cố Trần tốt xấu là huyết mạch của hắn thân tử. Ngươi cũng trốn không thoát. Cố Chấp một bên trêu đùa Cố Trần, một bên nhúng tay bắt đầu đối Thẩm Kinh Hồng tiến hành toàn bộ phương diện siêu hồn. Trước đó Cố Chấp thông qua Thẩm Kinh Hồng hình chiếu pháp thân, được đến hoàn chỉnh Kỳ Lân thần thuật. Nhưng Thẩm Kinh Hồng vừa rồi thi triển Kỳ Lân trụ, Kỳ Lân pháp trận, hiển nhiên không tại trước đó Kỳ Lân thần thuật bên trong. Cố Chấp siêu hồn Thẩm Kinh Hồng, được đến Kỳ Lân tộc phi thăng tiên giới sau, mới sáng tạo một hệ liệt kỳ ảo, cái này khiến Cố Chấp chiến lực lần nữa được tăng lên đồng thời, Cố Chấp cũng có rất nhiều cảm ngộ, tu vi tinh tiến tốc độ càng nhanh. Trừ cái đó ra, Cố Chấp cũng biết được Thẩm Kinh Hồng nội tâm, cùng Thẩm Kinh Hồng kinh lịch. Ngươi vậy mà là bất diệt tiên tôn truyền nhân. Cố Chấp cảm thấy ngạc nhiên. Bất diệt tiên tôn truyền thuyết rất nhiều, một trong số đó là bất diệt tiên tôn vì truy cầu cảnh giới cao hơn, đem tự thân chia làm 7 cỗ pháp thân, đồng thời phân biệt luân hồi chuyển thế. Thôn Thiên Ma Tôn chính là bất diệt tiên tôn chuyển thế pháp thân một trong. Dạng này truyền thuyết Cố Chấp sớm có nghe nói, nhưng cũng không có làm thật. Nhưng bây giờ, một chút tin tức tựa hồ tại xác minh cái này truyền thuyết. Sở Vân Khê trước đó thông qua Trảm Ngã Minh Đạo Quyết nhập ma, mà Trảm Ngã Minh Đạo Quyết là bất diệt tiên tôn sáng tạo bất diệt thiên công một bộ phận, Sở Vân Khê là từ Thẩm Kinh Hồng nơi đó được đến Trảm Ngã Minh Đạo Quyết. Bây giờ Cố Chấp lại được biết, Thẩm Kinh Hồng đúng là bất diệt tiên tôn truyền nhân, trước đó tại Cửu Vũ Cốc, là Thôn Thiên Ma Tôn tàn niệm khu động Cố Chấp đi giao chỉ, mà lúc đó Thẩm Kinh Hồng bị mai táng tại giao chỉ bên cạnh. Cho nên, Thôn Thiên Ma Tôn thật là bất diệt tiên tôn chuyển thế pháp thân một trong sao? Như vậy lúc trước muốn giết Thôn Thiên Ma Tôn, là bất diệt tiên tôn mặt khác mấy cỗ chuyển thế pháp thân. Cố Chấp nhìn về phía Thẩm Kinh Hồng, đối Thẩm Kinh Hồng tiến hành chiều sâu siêu hồn. Cố Chấp cảm thấy, có thể thông qua Thẩm Kinh Hồng được biết rất nhiều bí ẩn. Người cuối cùng sẽ chết, hết thảy đều là uổng phí làm áo cưới. Đương nhiên, Thẩm Kinh Hồng nhìn xem Cố Chấp, lộ ra ý vị thâm trường cười lạnh. Chương 270, đại kết cục. Chương 270, đại kết cục. Thẩm Kinh Hồng sinh ra ở Trung Châu Thẩm gia, từ nhỏ đã triển lộ tài năng ngút trời. Nhưng mà, hắn cũng bởi vậy bị bất diệt tiên tôn người, bất diệt tiên nô để mắt tới. Tất cả mọi người đều coi là Thẩm Kinh Hồng ưa thích du lịch sơn xuyên bí cảnh, là bởi vì trời sinh tính thoải mái không bị trói buộc. Kỳ thật Thẩm Kinh Hồng đã sớm bị chọn làm bất diệt tiên tôn truyền nhân, hắn tiến về danh sơn đại xuyên, mỗi đại bí cảnh, hiểm địa thậm chí cấm khu, đều là thụ tiên nô bức bách. Thẩm Kinh Hồng bị buộc đi lịch luyện, một ngày kia có thể tu thành bất diệt tiên công, sau đó bị bất diệt tiên tôn tàn niệm đoạt xá, để bất diệt tiên tôn phục sinh, thực hiện bất diệt tiên tôn trường sinh ngộ. Kỳ tài ngút trời Thẩm Kinh Hồng sớm thấy rõ chân tướng, hắn không muốn làm quân cờ, làm khôi lỗi, vất vả cả đời, cuối cùng uổng phí làm áo cưới. Thẩm Kinh Hồng muốn phản kháng, hắn nếm thử đủ loại biện pháp, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Tại Thanh Minh Đạo Châu có thể nói quái vật khổng lồ Trung Châu Thẩm gia, tại bất diệt tiên tôn lưu lại tiên nô thủ hạ, bất quá là phù du sâu kiến. Chỉ là một cái Thẩm Kinh Hồng nhảy thế nào đạt được bất diệt tiên tôn bày xuống bàn cờ. Nhưng Thẩm Kinh Hồng không nghĩ tới, bất diệt tiên nô cũng không nghĩ tới chính là Thẩm Kinh Hồng một lần tiến vào cấm địa thời điểm, đánh bại đánh bạ gặp tiên giới Kỳ Lân tộc người. Cứ như vậy, Thẩm Kinh Hồng bị Kỳ Lân tộc công chúa coi trọng. Thẩm Kinh Hồng lâm vào Kỳ Lân công chúa cùng bất diệt tiên nô tranh đoạt vòng xoáy bên trong. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Lân công chúa được đến Thẩm Kinh Hồng. Ngược lại cũng không phải nói, Kỳ Lân công chúa liền so bất diệt tiên nô càng mạnh. Chủ yếu là, tiên nô tỷ bất diệt tiên tôn tuyển định truyền nhân không chỉ Thẩm Kinh Hồng một cái. Tại thời gian dài khảo nghiệm bên trong, Thẩm Kinh Hồng dần dần đã thành bị từ bỏ cái kia. Lại thêm Kỳ Lân công chúa tranh đoạt, tiên nô cuối cùng hạ quyết tâm đem Thẩm Kinh Hồng bỏ qua. Cứ như vậy, Thẩm Kinh Hồng chưa từng diệt tiên nô quân cờ, biến thành Kỳ Lân công chúa đồ chơi, thành Kỳ Lân tộc lai giống công cụ. Thế nhân đều nói, ta phóng khoáng ngông nên, có thể ta mọi loại không tự do. Nếu có đời sau, ta muốn làm một cái chân chính phóng khoáng ngông nên người, chạy tại mênh mông xuyên giã bên trên, phóng đãng quần quần đại giang ở giữa, ta muốn đuổi theo phong từng tháng, ta nghĩ tắm rửa nước mưa, ta nghĩ nhúng tay tiếp được ánh nắng, đây là Thẩm Kinh Hồng nội tâm sau cùng âm thanh. Cố Chấp hờ hững nhìn xem Thẩm Kinh Hồng sinh cơ một tấc mà đoạn tuyệt xuống. Bởi vì cái gọi là mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người, nói chung chính là Thẩm Kinh Hồng dạng này. cho dù là đến chết, Thẩm Kinh Hồng cũng vẫn như cũ không có thể làm đến phóng khoáng ngâm nên, thậm chí không thể cho thấy bản tâm. Thẩm Kinh Hồng bản tâm là, hắn kỳ thật yêu Sở Vân Khê đời này của hắn, duy nhất yêu nữ nhân chính là Sở Vân Khê đời này của hắn, xuất phát từ nội tâm vui sướng thời gian, chính là cùng Sở Vân Khê tại giao chỉ thánh địa đoạn thời gian kia. Hắn vốn định trước khi chết đem những lời này nói cho Sở Vân Khê, nhưng hắn sợ nói ra những lời này sau, Sở Vân Khê sẽ bị Kỳ Lân công chúa trả thù. Cho nên hắn cuối cùng nói lời, là nói cho Sở Vân Khê: "Thật xin lỗi, ta cuối cùng vẫn là lừa gạt ngươi. Sở Vân Khê, ta chưa hề yêu ngươi. Ta vừa rồi nói yêu ngươi, chỉ là muốn gây nên tâm tình của ngươi ba động, thông qua ngươi cấu kết Cố Trần Nguyên Thần, chỉ thế thôi." Vạn Hồn Phiên bên trong, Sở Vân Khê diện mục ngốc trệ. Nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng bị cố chấp ép bạo, sinh cơ dần dần trôi qua, nàng liền đã đủ thương tâm. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng còn muốn bị Thẩm Kinh Hồng lại hung hăng quấn lên một đao, tâm mãnh liệt thụ thương chảy máu. "Thẩm Kinh Hồng, ngươi vương bát đạn!" Sở Vân Khê xông ra Vạn Hồn Phiên, giơ lên kiếm, đem Thẩm Kinh Hồng thi thể chém thành muôn mảnh. Cố chấp như người ngoài cuộc, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem một màn này. Hắn không có ý định đem chân tướng nói cho Sở Vân Khê. Chí ít bây giờ sẽ không nói cho Sở Vân Khê. Chờ sau này, lại đem chân tướng nói cho Sở Vân Khê tốt. Chờ lúc kia, Sở Vân Khê biết Thẩm Kinh Hồng nhưng thật ra là yêu nàng, có thể nàng lại đem Thẩm Kinh Hồng di thể chém thành muôn mảnh, để Thẩm Kinh Hồng chết được một chút cũng không thể diện đến lúc đó, Sở Vân Khê biểu hiện trên mặt, lại nên là cỡ nào đặc sắc. Cố chấp tâm so băng lạnh hơn, cũng sẽ không bởi vì Thẩm Kinh Hồng bất đắc dĩ cùng bi thảm, liền nhiều đặc xá Sở Vân Khê một phần. Cũng là lúc này, trên trời kiếp vân bao phủ, thiên kiếp giáng lâm. Cố chấp bước vào phi thăng kỳ đến nay, tu vi mặc dù tại liên tục tăng lên, nhưng một mực không có độ kiếp. Bây giờ, thuộc về hắn phi thăng kỳ thiên kiếp rốt cuộc tới. Phi thăng kỳ thiên kiếp mãnh liệt tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm. Chói mắt lôi quang cơ hồ càn quét cả tòa nhân gian, 3000 đạo châu sinh linh bị rung động thật sâu. Toàn bộ sinh linh đều ngửa đầu nhìn lấy thiên cung, nơi đó lôi quang đại bạo phát, từng tòa lôi chỉ tại kịch liệt sôi trào. Mà tại triệu tỷ tỷ lôi quang bên trong, một bóng người lù lù bất động. Cố chấp tại độ kiếp, chẳng những tại độ trước kia thiếu kiếp, cũng tại độ 4. Ma tôn kiếp, giết chết Thẩm Kinh Hồng, luyện hóa Thẩm Kinh Hồng, cố chấp bắt đầu xung kích ma tôn cảnh. Kinh khủng đến mức không gì sánh kịp thiên kiếp, cuối cùng lại là bị cố chấp ngạnh sinh sinh thôn phệ, luyện hóa. Luyện tiên ma tôn chi danh, hoàn toàn xứng đáng a. Nhân gian 3000 đạo châu đều tại tán thưởng. Cố chấp thành công độ kiếp, trở thành chân chính luyện tiên ma tôn. Tại này dần dần tới gần mạt pháp thời đại, cố chấp nghịch thiên thành tôn, cường đại đến cực điểm, đủ để quan sát 3000 đạo châu. Trốn Cố Cùng Ca, lúc này cũng là không chỗ có thể trốn. Tiểu chấp, tha thứ cha. Cố Cùng Ca tại hộ đạo giả trợ giúp dưới xung kích ma tôn cảnh, nhưng vẫn là chậm cố chấp một bước dài. Cố chấp không nói, chỉ là một vị mà thôi động vạn hồn viên. A a a a. Cố Cùng Ca nghiêm nghị tiêu thảm, hắn bây giờ hối hận tới cực điểm. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lúc trước coi là chỗ bẩn nhi tử, bây giờ lại dẫm ở trên đầu của hắn, trở thành luyện tiên ma tôn. Cố chấp sắc mặt hờ hững đem Cố Cùng Ca tàn hồn ném vào vạn hồn viên. Bây giờ Sở Vân Khê đang tại phát cuồng, đối Cố Trần, Cố Thanh Sương, Lê Thanh Ca, Tần Lạc Hâm không khác biệt công kích. Cố Cùng Ca tàn hồn vừa tiến vào vạn hồn viên, tức khắc liền bị Sở Vân Khê để mắt tới. Hoan nên đi tới vạn hồn viên, cho ngươi cử hành nghi thức hoan nên. Sở Vân Khê bị cố chấp tăng cường, Cố Cùng Ca lại bị cố chấp áp chế suy yếu, thế là bốn. Vạn hồn phiên trở thành một tòa sân quyết đấu, bắt đầu đại loạn đấu. Sở Vân Khê, Cố Cùng Ca, Cố Trần bọn hắn đánh thành một đoàn, não người đều phải đánh thành cầu đầu góc, đây cũng chính là chó cắn chó một miệng lông. Cố chấp thì một bên thưởng thức này ra cho hay, một bên ra tay đem Cố Cùng Ca hộ đạo giả sát chấn sát, sau đó khoảnh khắc luyện hóa. Tiếp xuống, cố chấp muốn làm chính là giết bất diệt tiên nô cùng bất diệt tiên tôn tàn hồn. Truyền thuyết không có sai, thôn thiên ma tôn chính là bất diệt tiên tôn phân thân chuyển thế, thiên hoang ma kích chủ nhân thiên hoang ma tôn cũng là bất diệt tiên tôn phân thân chuyển thế, mà những này phân thân chuyển thế đều sẽ được đến một cái tuế nguyệt ve. Bất quá cái khác tuế nguyệt ve đều tại bất diệt tiên tôn tàn hồn cùng bất diệt tiên nô trong khống chế, chỉ có thôn thiên ma tôn cái này tuế nguyệt tiền xuất vấn đề, thành tựu cố chấp. Không giết bất diệt tiên nô, không đánh nát bất diệt tiên tôn tàn hồn, cố chấp chỉ sợ không được sống yên ổn. Nhưng mà tại bây giờ cố chấp trong mắt, bất diệt tiên nô cùng bất diệt tiên tôn tàn hồn cũng không đáng sợ, cho nên trước đó cố chấp quyết định trước làm một chuyện. Cố chấp về tới Diệp Khuynh Hàn bên người, sau đó nhúng tay đem Diệp Khuynh Hàn bế lên. Cố chấp ôm Diệp Khuynh Hàn về tới Tuyết Viêm Phong trong phòng nhỏ, đại tuyết nhao nhao rơi xuống, trong phòng lại xuân ý rạng rỡ. Diệp Khuynh Hàn quần áo rơi trên mặt đất, mỡ đông đồng dạng da thịt bị hôn ra từng đóa hoa tới.